trong phủ thứ sử. Mọi người sắc mặt nghiêm túc. Phong không để cho cần một phần bằng chứng, nhưng cũng không phải là có thể thông đồng chứng minh. Bất luận là Chu Phi vệ kể, hay là Lý Vô Kỵ tướng đến chuyện nói tới, càng dính liệu nói tới sau hai vết bớt, hay là bị bắt Lạc Đầu Thị, những thứ này hoàn toàn không đủ để tạo thành nhằm vào Lê Tuyết Lạc bằng chứng. Lạc Đầu Thị có thể giết, tương quan dính liễu người có thể bắt, nhưng chuyện này khó có thể liên lụy đến Lê Tuyết Lạc. Trung chăn gối hơn 10 năm, Phong thứ sử cực kỳ tin tưởng phu nhân của mình. Hắn cảm giác trong càng nghiêng về Từ Mậu Công cùng Công Tôn Cử bố trí một cái bẫy, nhưng hắn không biết những người này vì sao phải nhằm vào Lê Tuyết Lạc, thậm chí nhằm vào hắn. Dưới con mắt mọi người tiến phủ thứ sử bắt được Lạc Đầu Thị cũng tính không phải bằng chứng, kia cái gì mới là bằng chứng? Chu Phi vệ mở miệng nói. Nói thế nào hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào, nói thế nào bằng chứng? Phong thứ sử trầm giọng nói, Lạc Đầu Thị cùng phu nhân của ta lại có quan hệ gì? Ta chính là phu nhân kêu tỉnh lại, nàng liền nằm ở bên cạnh ta, giường bị hay còn ấm áp, cái này có tính hay không bằng chứng? Chúng ta đây là tận mắt nhìn thấy. Chu Phi vệ nói. Chu tướng quân thật là tinh mắt, cũng chỉ có ngươi mới có loại này ánh mắt. Chẳng lẽ bản thứ sử người trung chăn gối chính là giả không được? Phong thứ sử giận dữ mắng mỏ, đối Chu Phi vệ ngôn ngữ một phản bác một cái. Chu Phi vệ là người trong cuộc, Phong thứ sử đồng dạng là người trong cuộc. Hai người bắt đầu cãi lại. Lý Vô Kỵ vừa định lên tiếng, bị Lê Tuyết Lạc tiếng quát ngươi cái này trên giang hồ thứ bại hoại, xong chúng ta phủ thứ sử liền là tử tội, làm ngụy chứng vu hãm thứ sử càng nên giết cửu tộc. Khó trách Lý Vô Kỵ gương mặt đau răng cùng hối hận chi sắc. Nói chung hắn không nhìn cái đó ống giỏm, liền sẽ không xông vào phủ thứ sử. Người khác có vấn đề hay không có nói, hắn bây giờ không thể nghi ngờ là chọc một thân tao. Nếu nói là ánh mắt, cũng không chỉ Chu Phi vệ một người thấy được. Từ Mậu Công cao mày nói, ta không tin người giang hồ lời nói của một bên Phong thứ sử giống vậy. Cao mày nói, ta muốn chính là bằng chứng. Các ngươi làm sao có thể xác định đến phu nhân ta tham dự chuyện này? Chúng ta rõ ràng nhìn thấy. Chu Phi vệ trở về bên trên một tiếng, lại ở Từ Mậu Công mang dưới tay dừng ngừng miệng. Ở trong mắt Phong thứ sử, hoặc là làm chứng người địa vị chưa đủ, hoặc là liền thiếu hụt thực chứng, khó mà tin tưởng. Ống dòm là trại lính trọng khí, bây giờ chỉ giới hạn ở trong phạm vi nhỏ tướng quân biết được. Hắn cũng tính toán muốn đừng nói ra miệng. Nếu là không cách nào bỏ đi nguy hiểm nhân tố, loại này trọng khí tiết lộ tin tức sẽ gặp để cho người đề phòng, khó mà phát huy không tưởng tượng được chỗ dùng. Ta cũng nhìn thấy, Tuyết Rơi Di nương lúc ấy người mặc màu tím áo lót đi ra khỏi cửa. Người cái này nhỏ đang đồ tử, ban ngày ở trên yến tiệc khẳng định len lén nhìn ta chằm chằm được nhìn, ngay cả ta bực này tuổi tác người cũng không dung tha. Vốn là ta không muốn nói nhiều, lên Tuyết Lạc hừ một tiếng nói, Vương Phúc chủ thật đúng là thu cái học sinh giỏi. Lý Hồng Nho chen vào một câu miệng, ngay sau đó bị Lê Tuyết Lạc một trận chửi mắng. Có thể phát hiện Lê Tuyết Lạc sau hai vết bớt, nhìn một chút chỗ khác tựa hồ cũng là chuyện đương nhiên. Không nhìn chằm chằm một ít, khó có thể phát hiện một cô gái trên người diệu dụng. Ánh mắt khác thường xem ra, Lý Hồng Nho nhất thời biết được trước đó đám người có bao khó. Hắn cũng bị Lê Tuyết Lạc dội cho một bầu nước dơ tới, nhân tiện liền lao sư đều bị liên lụy. Nếu là miệng tự vô dụng, cái này phải như thế nào tìm ra bằng chứng? Phong thứ sử nói vậy không ngại chúng ta tìm tỏi quý phủ đệ. Từ đô đốc nhưng là muốn cùng ta tranh cái sống chết, đi thánh thượng bên kia mới có thể xếp khó. Từ Mậu Công mở miệng lúc, Phong thứ sử cũng có trầm giọng đáp lại. Lại thanh liêm quan viên cũng có thẹn thùng với gặp người chỗ. Người không phải bậc thánh hiển, không ai có thể lẩn tránh thoát. Một ít chuyện không thể tránh khỏi có thể tìm được sơ hở, cũng sẽ hình thành tay cầm. Nếu Từ Mậu Công mạnh lục soát phủ thứ sử, lại đem hắn làm xuống đài không khó. Phong thứ sử lập tức thì có bắt bỏ. Hắn trong phủ tinh binh không yếu, thậm chí dưới quyền còn có quan văn đoàn, nếu là nội loạn đứng lên, cũng có lực đánh một trận. Trừ phi Từ Mậu Công điều động quân đoàn cùng nặng giới tới trước, mới có thể san bằng phủ thứ sử. Chúng ta đã nói thật liền vô dụng như vậy. Lý Hồng Nho thấp giọng hỏi. Phủ thứ sử không tin chúng ta trại lính người Chu Phi vệ thấp giọng trả lời, chuyện này phiền phức lớn rồi. Cái gì có thể tính bằng chứng? Chúng ta nói là chân thật, Phong thứ sử cũng nguyện ý tin tưởng, không thể cãi lại, hắn bây giờ căn bản cũng không tin chúng ta thấy được. Từ Mậu Công cùng Phong thứ sử giao phong lúc, Lý Hồng Nho cùng Chu Phi vệ cũng đang nhỏ giọng bàn luận. Văn nhân quá nhạy cảm kế, lại đang nghĩ đòn khiêng thắng một văn nhân rất khó. Từ Mậu Công ba phen kể, đều khó mà đem chuyện định tính, Phong thứ sử nhiều lần phản bác điều này làm cho trong mắt hắn tức giận rất nặng. Hai vị chớ có lên tranh cãi, cũng chớ có rơi xuống Hán Quốc tâm tư người. Đợi đến Công Tôn Cử cám bảo, hai người nhằm vào ý vị mới hơi hạ nhiệt một ít. Đúng rồi, Phong đại nhân, nếu ngươi không tin chúng ta vậy, nếu là chúng ta có thể đưa ngươi tình hình lúc đó nói ra, kia có tính hay không chứng cứ hữu hiệu? Nói ta. Tốt một phen sau khi thương nghị, Lý Hồng Nho lúc này mới hỏi hướng Phong thứ sử. Lần này nói tới chứng cứ thả vào Phong thứ sử trên người, cũng là ngoài ra một cọc chứng minh. Điều này làm cho Phong thứ sử trên mặt nghi vấn rất nặng. Chẳng lẽ các ngươi còn phải vu cáo bản quan hay sao? Không có, Lý Hồng Nho lắc đầu liên tục nói, chúng ta chính là ở phía xa thấy được một ít chuyện, nếu ngài không tin, chúng ta lại một lần nữa biểu diễn bên trên một phen, ngài đến lúc đó trong lòng lại nghĩ đo một cái. Đúng, ngài nghĩ đo một cái. Chu Phi vệ cũng nghiêm túc nói, chúng ta không thể nào vô duyên vô cớ tới nhằm vào quý phu nhân, mắt thấy mới là thật, mới có lần này hành động. Được, Phong thứ sử mặt xanh mét nói, ta liền xem các ngươi có thể biểu diễn ra cái gì tới. Hắn nhìn Lý Hồng Nho cùng Chu Phi vệ, chỉ thấy hai người một người phía bên trái, một người phía bên phải từ từ nhập trái phòng. Ở đó xa xa, Lý Hồng Nho mặt vui vẻ chuyển rời. Bên trái đi một chút, bên phải đi một chút. Đợi đến chuyển rời đến Lê Tuyết Lạc trái phòng phụ cận, Lý Hồng Nho một tay đẩy ra nhóm, một nhỏ nhảy vào cửa đi. Cái này nhìn phải Phong thứ sử mí mắt một trận ngáy mắt. Nếu là không sai, Lý Hồng Nho đây là lấy hắn làm nguyên mẫu đang biểu diễn. Đây là Từ Mậu Công điều động một thái học sinh, nhập tu hành không hề lâu, nhưng lại có không ít công lao. Lý Hồng Nho tiến vào phủ thứ sử số lần có hạn, mỗi ngày xuất hành cũng cực kỳ có hạn, tiến vào thành Tịnh Châu tới nay phần lớn sống ở đó nhà mới mở Hà Tây Võ Quán trong. nhưng Lý Hồng Nho bắt chước bộ dáng của hắn quá quen thuộc, phảng phất chính mắt thấy được bình thường. Phong Thứ Sử nháy mắt lúc, chỉ thấy trên cửa sổ kia hiện ra hai đạo cái bóng, ở đó bên trong phòng không ngừng cởi quần áo tháo thắt lưng. Trong chốc lát, hai thân ảnh liền vừa người đến cùng một chỗ, bắt đầu các loại hoa dạng. Thang Cơ Hó cũng nhìn một chút cái thứ gì chứ. Từ Mậu Công một tiếng chửi nhỏ lúc, Phong Thứ Sử trong bụng đã dâng lên tầng tầng sóng lớn. Hắn không biết Lý Hồng Nho đám người là như thế nào biết được một màn này, nhưng đây đúng là hắn buổi tối chơi hoa dạng. Hôm nay cùng Công Tôn Cử nói thật là vui, nhiều hạng mục không có bất kỳ độ khó, chiếm cái đại tiện nghi. Điều này làm cho hắn hành vi lộ ra cản rỡ quá đáng một ít. Hắn dĩ nhiên nhớ những thứ kia động tác. Cứ việc Lý Hồng Nho cùng Chu Phi Vệ biểu diễn có chút non nớt, nhưng cái này rõ ràng chính là hắn ở mẩn mò. Nếu thần thái của hắn còn có thể bị người để tâm chú ý, bị Lý Hồng Nho bắt trước, tối hôm nay loại này phu thê chi sự nhất định không khả năng vậy. Cũng chính là nói, Lý Hồng Nho cùng Chu Phi Vệ không có nói láo, không có ai cùng tính toán hắn. Hắn người chung chăn gối thật xảy ra vấn đề lớn. Nghĩ đến Lý Vô Kỵ nói tới Lê Tuyết Lạc là Hán Quốc Hoàng hậu Dương Hà thị nữ bên người, Phong Thứ Sử trong lòng một trận ác hàn thổi qua. Người rốt cuộc ra sao người? Hắn hơi lui hai bước, ánh mắt ngưng hướng Lê Tuyết Lạc. Phu nhân của ta ở nơi nào? Người rốt cuộc đưa nàng thế nào? Làm trong đầu khái niệm bị đổi, bình thường sinh hoạt bên trên một ít chi tiết nhỏ cũng không ngừng tái hiện ở đầu. Phong Thứ Sử có hoài nghi, nhưng hắn còn có sợ hãi, hắn không thể nào cưới Dương Hà thị nữ bên người. Vậy hắn chân chính phu nhân đi nơi nào? Chương 153, kiếm đấu ra hiểu biết chính xác. Trong phủ Thứ Sử, Lê Tuyết Lạc vẻ mặt ai oán, gương mặt đau khổ. Liền ngươi cũng không tin ta sao? Lê Tuyết Lạc thấp giọng nói, ta với ngươi chung chăn gối 10 năm linh ngày 15 tháng 3 ngày, chỉ là người ngoài mấy câu nói khích bác, ngươi liền quên những năm này vợ chồng tình. Ngươi rốt cuộc là ai? Phong Thứ Sử sắc mặt có chút đung đưa, ngay sau đó lại nghiêm nghị đứng lên. Ngươi 10 năm này có thiếu trở về quan Tây, chính là thư tín cũng là để phân phó tôi tớ sao chép. Ta hàng năm tập võ, kia có bao nhiêu viết chữ tốt căn cơ, gọi tôi tớ viết ít nhất sẽ ngay ngắn một ít. Ngươi rất ít nói tới trước đó ở Lê gia chuyện, chính là cha mẹ cũng không lắm ân cần. Gả cho gả thì theo gả cho chó thì theo chó, ta theo ngươi, có nhà mới, dĩ nhiên là phụ trợ ngươi công thành danh toại làm chủ. Ngươi, ta. Từ đối ngoại hoài nghi, Phong Thứ Sử cùng Lê Tuyết Lạc bắt đầu lẫn nhau hỏi lẫn nhau đáp. Phong Thứ Sử có sinh hoạt bên trên điểm điểm tích tích nghi ngờ, nhưng Lê Tuyết Lạc trả lời cũng đắc thể. Điều này làm cho Phong Thứ Sử sắc mặt không ngừng chuyển đổi. Ngươi vừa là Lê gia chi nữ, quả quyết quen thuộc hoa sen ngọc nữ kiếm, không bằng chúng ta đấu một lần kiếm, như thế nào? Phong Thứ Sử có chút yên lặng lúc, chỉ nghe Đào Thị mở miệng. Ta 12 năm trước cùng ngươi đấu thắng một lần kiếm, lúc ấy ta thi triển Lạc Anh kiếm thuật, cũng bị bại tâm phục khẩu phục. Vẫn, ngươi cũng đang hoài nghi ta. Lê Tuyết Lạc mặt trắng bệch chi sắc. Hồi lâu, nàng mới mở miệng đáp lời. Kia liền lại đấu lần trước kiếm. Nàng chuyển hướng Phong Thứ Sử, lại lạnh giọng sặc một câu. Nếu ta chứng phải thân phận mình, từ đó về sau ta liền trở về Lê gia, cũng không làm ngươi cái này phụ thứ sử chi phụ. Lời này để cho Phong Thứ Sử hoài nghi cuộc sống, cũng để cho sắc mặt hắn như đất, trong mắt dị quang không ngừng lấp lóe. Lý Hồng Nho cùng Chu Phi Vệ chứng cứ không thể nghi ngờ là bằng chứng. Lê Tuyết Lạc ở nơi này có sự kiện trong thoát không khỏi liên quan. Đây cũng không phải là nàng muốn đi liền có thể đi chỗ. Nhưng Lê Tuyết Lạc phân biệt từ rõ ràng, càng thi nguyện ý đấu kiếm chứng minh thân phận, cũng để cho Phong Thứ Sử lâm vào đau trách tự thân mức. Vạn nhất, cho dù là chỉ có một phần vạn xác suất, nếu Lê Tuyết Lạc là bị oan uổng, hắn đời này đại khái khó có thể chịu tội. Lấy ta kiếm tới. Một bên Đào Y Nhiên đã tay phải cầm kiếm, Lê Tuyết Lạc cũng uống một tiếng. Lê gia là quan Tây một giải đại tộc, mọi người thiệt kiếm, mẹ ta Đào gia cũng rất lợi hại, truyền thừa rất nhiều kiếm thuật. Công Tôn Vận cầm kiếm đập một trận Lạc Đầu Thị, đợi đến có người nói phải đợi trời sáng, loại này yêu vật mới có thể hiện hình, nhất thời để cho nàng thiếu rất nhiều hứng thú. Theo Lý Hồng Nho đám người từ trong sương phòng đi ra, nàng cũng cùng Lý Hồng Nho thấp giọng nói chuyện. Chẳng qua là cô gái nhỏ không khỏi cũng kéo chặt quần áo, còn che cản một cái các thiếu nữ mới vừa trổ mã ngực. Điều này làm cho Lý Hồng Nho cực kỳ thối bi. Lần này làm chứng thật là mất hết ra mặt. Hắn lúc này trong chúng nhân danh tiếng đại khái là có chút vấn đề nhỏ. Phái nam mặc dù không sợ, nhưng phái nữ không thể không phòng. Ta cũng tự học một bộ kiếm thuật, Lý Hồng Nho trả lời, chính là không có cái gì kiếm thuật phương diện bí tịch, nếu là có thể nhìn hai bản, ta khẳng định cũng có thể trở thành đại kiếm hiệp. Ngươi nhìn qua không thế nào giống như là cái luyện kiếm dáng vẻ. Công Tôn Vận nghi nói, ta cái gì cũng luyện, kiếm thuật, đao thuật, nho ra chính khí, thuật pháp. Thật là ao ước ngươi đa tài đa nghệ, mẹ ta sẽ để cho ta luyện kiếm, nói muốn chuyên tâm ở kiếm đạo một đường, sau này mới có thể mở võ phách. Người với người bất đồng mà. Lý Hồng Nho trở về bên trên một câu, ngay sau đó thấy được Lê Tuyết Lạc cũng là lấy kiếm, chậm rãi rút ra trường kiếm. Đào Thị sắc mặt có chút nghiêm trọng, không ngừng bắt đầu đi lại. Lạc Anh kiếm thuật, mời. Đợi đến Lê Tuyết Lạc tay cầm chuôi kiếm, kéo một đạo kiếm hoa, Đào Thị cũng là mở miệng. Mời. Lê Tuyết Lạc bước chân hơi chuyển, ngay sau đó Đào Thị trường kiếm một đạo hàn quang lóe ra, kinh như du long, trường kiếm bắn thẳng đến Lê Tuyết Lạc. Lê Tuyết Lạc quát khẽ một tiếng, trường kiếm nhảy múa. Nàng kiếm thuật cũng như lôi đình và quân, làm người ta nín thở. Hai đạo kiếm quang hàn mang thỉnh thoảng đụng nhau, kích thích từng trận hao quang lộng lây chói mắt. Hai người bước chân khỏe mạnh bén nhạy, lợi khí lúc mà chẳng khẽ, lúc mà như điện mang bình thường văng ra. Mấy kiếm sau, hai người một kiếm dịch ra, trên thân kiếm hàn mang chợt lóe. Lý Hồng Nho chỉ cảm thấy ánh mắt có một ít đâm đau. Hắn hơi híp mắt lại lúc, chỉ nghe Đào Thị một tiếng gầm lên. Nàng hoa sen ngọc nữ kiếm có vấn đề. Cái gì? Phong Thứ Sử đột nhiên ngẩng đầu, hắn chỉ thấy một kiếm hoành tới, thân thể đau nhói, ngay sau đó bị Lê Tuyết Lạc nắm ở trong tay. Ta muốn hai thất thượng hạng yêu mã, để cho ta xuất vân trồng, trở về đến Hàn Quốc. Ngươi? Phong Thứ Sử ánh mắt nộ trừng. Ngươi là Hàn Quốc yêu nữ, kia phu nhân ta đi nơi nào? Bị Lê Tuyết Lạc đánh út dưới bắt góc, Phong Thứ Sử chỉ cảm thấy có chút vạn niệm câu hôi. Hắn không hề để ý trên cổ thanh kiếm này, mà là hắn vậy mà ôm kẻ thù ngủ 10 năm lâu. Nếu trước mắt Lê Tuyết Lạc là Hán Quốc yêu nữ, hắn chân chính thê tử lại chôn xương với phương nào? Tịnh Châu nhiều cơ mật phảng phất nếu không có ngăn che, nhất tề nhập Hán Quốc trong mắt, đây càng là trọng tội. Hắn rất hối hận lúc ấy không có nhiều một chút điểm lòng nghi ngờ, để cho đây hết thảy phát sinh. Nếu không phải tối nay vạch trần, hắn còn không biết muốn che giấu ở trong đó bao lâu. Xưa kia ấm áp đã hóa thành lạnh băng, ở phía sau hắn là Lê Tuyết Lạc lạnh giọng lời nói: "Ngươi nếu đưa ta đi Hàn Quốc, ta sẽ nói cho ngươi biết nàng ở phương nào." "Ngươi?" Phong Thứ Sử một trận run run. Văn nhân cận chiến bản lĩnh quá thấp. Nếu để cho hắn đủ thời gian, hắn có thể khống chế Lê Tuyết Lạc, nhưng trong lòng hắn quá mức trên dưới thấp vọng. Tại chỗ mọi người trong, kia yếu một ít như Lý Hồng Nho đám người đã giữ vững so khoảng cách xa. Mà Công Tôn Cử, Đào Ý Nhiên đám người tắc là làm để phòng dự bị. Nhưng hắn ít có để phòng tâm tính. Điều này cũng làm cho hắn thành Lê Tuyết Lạc trong tay con tin. "Ta muốn tối nay đi, nếu các ngươi ở phía sau truy kích, ta liền chém xuống đầu của hắn." Lê Tuyết Lạc phát ra trận trận tiếng cười lạnh, gương mặt cũng chậm chậm thay đổi hình. Đây là một bộ xa lạ bộ dáng, cùng trước đó dung mạo so sánh, lộ ra cực kỳ lãnh diễm. Nàng hiệp Phong Thứ Sử, chậm rãi di động bước liên tục. Đột nhiên, nàng chỉ thấy kẹp ở trong tay Phong Thứ Sử đầu lệ ra, một cái đầu lâu đã đụng vào chôi này sắc bén bảo kiếm. Máu tươi nhất thời liền bừng lên. "Yêu phụ!" Hướng về phía Lê Tuyết Lạc, từ mậu công một kiếm bổ ra. Công Tôn Cử cũng là huy động trong tay một thanh thiết phiến, đưa tới một cái hỏa xạ quấn quanh đi. Ở trong bóng tối, một đạo hữu quang cũng là xuyên thứ mà tới. Chẳng qua là trong nháy mắt, trong sân cao thủ đã bắt đầu đả kích. Lý Vô Kỵ nhìn một chút kia trung ương, một cây đao rũ xuống. Hắn nhìn trong tay không ngừng dãy rủa Lạc Đầu Thị, lại là hai đao vỗ xuống, cái này Lạc Đầu Thị mới chán nản buông tha cho dãy rủa, xa vào đến thân thể phục hồi như cũ trong. Một thanh kiếm cắm ở Lê Tuyết Lạc xương bả vai bên trên, hỏa xà tắc quấn lên bắp đùi của nàng. Chu Phi Vệ tên tắc xuyên thấu bên eo. Chẳng qua là trong nháy mắt, Lê Tuyết Lạc liền chịu đựng khó có thể tưởng tượng đả kích. Nàng giơ trường kiếm, trong thân thể khí lực đang nhanh chóng biến mất, chôi này chặt đứt Phong Thứ Sử cổ trường kiếm nương theo thi thể chán nản rơi xuống đất. "Hơ hơ hơ." Nàng phát ra một trận tiếng cười quái dị, trong miệng máu nhất thời liền sặc đi ra. "Phu nhân ta ở nơi nào?" Lê Tuyết Lạc mềm liệt ngã xuống đất lúc, chỉ thấy trên mặt đất thi thể đầu điều chuyển, mở miệng hỏi nàng một cái vấn đề. "Ngươi vốn định một mạng đổi một cái thứ sử, thế nào cũng sẽ không thua thiệt." Nhưng Lê Tuyết Lạc không nghĩ tới Phong không để cho đầu còn có thể chuyển động câu hỏi. Ở tiên vương của nàng, Phong không để cho từ từ bò người lên. Hắn thậm chí còn để cho cổ mình xoay trở lại chỗ cũ. Trên cổ máu tươi vẫn vậy, nhưng Phong không để cho đã đứng lên. "Không để cho huynh chém đầu tái sinh thuật quả nhiên kỳ diệu." Công Tôn Cử khen một tiếng. "Cũng liền cái này cái đầu không sợ chém, hướng ngực thọt một kiếm còn phải chết." Phong Thứ Sử cười khổ một tiếng, lau sạch sẽ trên cổ máu. Trong mắt hắn trận trận dị mang lấp lóe, ngưng mắt nhìn Lê Tuyết Lạc, trong miệng bắt đầu nói lẩm bẩm. Điều này làm cho Lê Tuyết Lạc trong mắt lâm vào tuyệt vọng. Mặc dù nàng thu được Phong không để cho tín nhiệm, nhưng Phong không để cho hiển nhiên không có đem bảo vệ tánh mạng bản lãnh nói cho nàng biết. Chương 154, bảo vệ tánh mạng thuật pháp. "Sư huynh, chúng ta sư môn có cái gì bảo vệ tánh mạng thuật pháp sao?" Nhìn Phong không để cho một cái đầu bị cắt, còn có thể ấn nguyên dạng lắp trở lại, Lý Hồng Nho ao ước vô cùng. "Chúng ta tu vi cao thâm sau có thể ở lửa bên trong hành tẩu, bảo vệ tánh mạng nhất đẳng nhất đồng." Công Tôn Cử nhắc nhở bảo vệ tánh mạng lá bài tẩy tựa hồ chẳng có gì ghê gớm. Lý Hồng Nho suy nghĩ một chút, cảm thấy cõi đời này không có bao nhiêu khắp nơi là lửa địa phương, có thể ở trong lửa chạy là một môn đồ lòng chi kỹ, khó có bao nhiêu cơ sẽ phát huy được tác dụng. "Ngươi đừng khinh khỉnh a, lên núi đao xuống biển lửa là rất ghê gớm khả năng." Công Tôn Cử cười nói. "Đúng, chúng ta có thể xuống biển lửa, ghê gớm." Bị Công Tôn Cử đoán được tâm tư, Lý Hồng Nho nhất thời liền gà con mổ thóc gật đầu một cái. "Kỳ thực đi, ta năm đó tâm tính cùng ngươi sắp xỉ, lão sư hung hăng giúp ta một thước, hắn nói bản lãnh đều là bản thân luyện ra được, nếu là bất mãn ý, vậy liền tự mình đi thêm sáng tạo một ít thuật pháp." "Sư huynh yên tâm, ta sau này nhất định sẽ không hỏi lão sư cái đề tài này." Lý Hồng Nho trả lời. "Đây không phải là trọng điểm a, trọng điểm là muốn mình luyện bản thân sáng tạo thuật pháp." Công Tôn Cử cười mắng Lý Hồng Nho một tiếng, ngay sau đó thấy đối phương cái chán khác thường, lúc này mới ngưng quyết tâm tới. Trời sinh có được thiên nhãn, không trách lão sư thu hắn làm học sinh. Lý Hồng Nho lúc này rõ ràng nhìn về phía Phong không để cho. Làm có được đủ cường đại lực lượng lúc, văn nhân có thể áp chế thấp một tầng thứ người, lợi dụng lực lượng nguyên thần làm cưỡng ép bức cung. Loại này bức cung phương pháp hại người hại mình. Nếu là thực lực không đủ, hoặc giả làm phép không cẩn thận, là được có thể bắn ngược làm phép người chính mình. Mà đối bị làm phép người mà nói, đây là một loại thô bạo cưỡng ép bức cung thủ đoạn, rất dễ dàng đưa đến sinh ốc, tử vong các loại tình huống. Nhưng đây đúng là một loại rất hữu hiệu thẩm vấn phương thức, có thể nhanh chóng lấy được phải mình muốn biết nội dung. Càng muốn giấu giếm cái gì, liền càng dễ dàng bị điều tra đến cái gì. Công Tôn Cử nhìn trong miệng mặc niệm có từ Phong không để cho, đối phương trong miệng chi từ trở nên yên nắng. Điều này hiển nhiên là muốn trốn ra nguyên thần tới làm phép. Hắn mặc dù đối Phong không để cho thủ đoạn có nhất định hứng thú, nhưng Công Tôn Cử rất tự giác không có trốn ra nguyên thần quan sát, tránh cho quấy rầy đối phương. Hắn thật hâm mộ Lý Hồng Nho loại này thiên nhãn. Thiên nhãn có tiên thiên ra đời người, cũng có hậu thiên người tu luyện. Luyện được thiên nhãn bí tịch không hề mệnh số lượng, nhưng muốn dựa vào bí tịch đem thiên nhãn luyện được tới, đó chính là một cọc việc khó. Phần lớn người luyện cả đời, chỉ có thể tập cái tác dụng cũng không tính mạnh vọng kỹ thuật. Thiên nhãn quan sát giống như người mắt thị sát vật bình thường vậy, khó có thể mang đến chen ép cảm giác, thậm chí nếu không để ý Lý Hồng Nho, Phong không để cho cũng khó mà phát hiện có người đang nhìn hắn. Đây là ông trời già ưu ái, ban thưởng tu luyện bắt sát. Hắn nhìn người sư đệ này, rất đúng hài lòng đối phương năng lực. Y theo Lý Hồng Nho học tập lúc ghi bút ký nghiêm túc thái độ, hắn cảm giác phải nguyên thần của đối phương đường sẽ không quá xa. "Ngươi, ngươi, ta." Lê Tuyết Lạc mắt trợn tròn, trong miệng bắt đầu nổ ra một ít quá ngắn từ hối. Đây là nguyên thần thẩm vấn, miệng khó có thể cung cấp trên não phản ứng, thường thường chẳng qua là xuất ngôn trong nháy mắt, người tra tấn đã biết được tin tức, bắt đầu xuống một cái đặt câu hỏi. Phong không để cho cái này đạo thuật pháp phóng ra thành công. Lê Tuyết Lạc bắt đầu thổ lộ tương quan tin tức. Nhưng Lê Tuyết Lạc ánh mắt nhanh chóng ở ảm đạm, lỗ mũi cùng miệng nhiều chỗ bắt đầu chảy máu. Từ Mậu công kiếm chẳng qua là tháo bỏ xuống nàng phản kháng lực lượng, công tôn cử khống chế hỏa xà cũng lấy quấn quanh buộc chặt làm chủ. Chân chính mang đến sát thương chính là Chu Phi Vệ Tên. Chu Phi Vệ Tên từ trước đến giờ là theo đội tinh, chuẩn, một kích bị mất mạng, chẳng qua là bắn vào đến eo trong bụng, đã coi như là Chu Phi Vệ lưu tay. Nhưng cái này đồng dạng là chí mạng thương thế. Bị nguyên thần thẩm vấn sau càng là khó tả. Đối phong thứ sử mà nói, chân chính phu nhân không thấy bóng dáng, cần mạnh thẩm đã từng người chung chăn gối, đây không thể nghi ngờ là một cọc tham kịch. Chính là Từ Mậu công cũng hơi nghiêng đầu tới. Trong sân một trận yên lặng, chỉ còn dư lại Lê Tuyết Lạc hơi thở dốc cùng Đức Quãng phun ra nuốt vào lên tiếng. Làm văn nhân người tu hành năng lực phát huy được, cái này liền giống như một tôn khó có thể vượt qua núi lớn, để cho người khó mà phản kháng. Tu hành kiếm thuật Lê Tuyết Lạc võ phách tiêu chuẩn không hề cao, thân thể lại bị trọng thương, khó có thể ngăn cản phong không để cho nguyên thần thẩm vấn. Lý Hồng Nho nhìn không ngừng thẩm vấn phong không để cho. Đó là một đạo cực kỳ ngưng thật nguyên thần, bò dạp ở Lê Tuyết Lạc đỉnh đầu, hai tay giữa có vô số hắc quang quấn quanh, bọc lại đối phương đầu lâu. Thỉnh thoảng hỏi thăm, cũng nương theo phong không để cho nguyên thần hoặc bi ai hoặc phẫn nộ tâm tình. Hắn có thể thấy được phong không để cho thẩm vấn thời điểm thao tác, tỉ mỉ đến mỗi chi tiết. Nhưng Lý Hồng Nho khó có thể biết được phong không lui qua ngọn nguồn đã hỏi tới cái gì, lại biết được cái gì câu trả lời. Mặc dù bắt được Thành Tịnh Châu một cao cấp thần lúc người, nhưng đối phong không nếu mà nói, đó cũng không phải chuyện gì tốt. Hoặc giả phong không để cho tình nguyện bị giấu giếm cả đời, cũng không muốn biết lúc này chân tướng. Thẩm vấn dần dần đi vào hồi cuối, Lê Tuyết Lạc cũng từ từ bước vào đến tử vong trong. Nàng lãnh diễm mặt trở nên trắng bệnh. Cơ thể lệch vị trí, cải trang hơn 10 năm, nàng lúc này hiện ra thật mặt mũi, nhưng cũng chỉ có thể mang theo cái này đạo chân dung đi về phía tử vong. Nghe nàng trong cổ họng một tiếng cô lộ than giải khí âm thanh, phong không để cho nguyên thần bắt đầu ngưng lông mày, cũng đang từ từ thu liễm trở về thân thể. Thật là thảm án. Lý Hồng Nho thở dài một tiếng. Trong đầu hắn chỉ cảm thấy có một chút cái gì chỗ không đúng, nhưng lại khó mà hồi tưởng lại. Thiên nhãn từ từ thu hẹp lúc, hắn khỏe mắt quét qua đình viện, tựa hồ nhìn thấy cửa sổ chỗ một thị nữ nụ cười quỷ dị. Điều này làm cho trong lòng hắn cả kinh. Lý Hồng Nho vừa muốn há mồm, liền thấy thị nữ kia mặt mũi biến đổi, răng nanh giơ lên, miệng há lớn nhất. Chẳng qua là trong nháy mắt, cổ của đối phương liền lan tràn đưa dài, lỗ tai điên cuồng kích động, giống như chim bay vậy vọt ra. Rơi. Lý Hồng Nho hô to một tiếng. Ngay sau đó thấy được Lạc Đầu thị đã đánh về phía phong không để cho. Lớn mật. Từ Mậu công đột nhiên quay đầu, trường kiếm đã qua. Kia Lạc Đầu thị nửa đoạn cổ cùng đầu ngay sau đó bị cắt mở. Màu đỏ thông suốt giống như cây cối vòng tuổi vậy cắt lát hiện ra. Nguyên thần trở về thể phong không để cho càng là dùng hai tay gắt gao bắt được trên cổ Lạc Đầu thị. Thị nữ nụ cười quỷ dị còn lưu lại ở trên mặt, nhưng đối phương răng nanh đã cắn thủng cổ của hắn. Đây là nằm vùng ở trên phủ thứ sử Lạc Đầu thị. Cũng là Lý Vô Kỵ đám người xông vào phủ thứ sử chưa từng tìm được cái đó Lạc Đầu thị. Có lẽ là người điều khiển tử vong, xa vào đến điên cuồng trả thù hung trong tay. Lại có lẽ là Lê Tuyết Lạc trước khi chết chỉ điểm trả thù. Phong không để cho mắt trợn tròn. Lạc Đầu thị thích nhất cắn chính là cổ. Cái này phảng phất là đối hắn bảo vệ tánh mạng thuật pháp cười nhạo. Lần này, hắn không có cổ có thể rơi xuống. Lợi hại hơn nữa chém đầu tái sinh thuật cũng phải làm phép sau mới có thể vận hành. Nguyên thần thu về vào cơ thể lúc, hắn còn không làm được loại này nhanh chóng phòng vệ. Phong không để cho kinh ngạc nhìn đã chết đi Lê Tuyết Lạc, hắn há miệng, trong cổ họng khó có thể phát ra nửa câu đầy đủ thanh âm. Ở bên người của hắn, Từ Mậu công đám người đã nhanh chóng tiến lên, dùng sức đẩy ra cắn hắn cổ Lạc Đầu thị, xé nát đối phương đầu lâu bên trên mỗi một chỗ, đem đối phương răng nanh rút ra. Còn có một đạo nói tiếng âm, gào thét để cho hắn nhanh chóng trốn ra nguyên thần. Nhưng hết thể hơi trễ. Phong không để cho ánh mắt chậm rãi nhắm lại. Hắn tựa hồ thấy được hoàng hôn trong chiều tà, sinh mạng dần dần biến mất, đó là hắn hạ màn cuộc sống. Hắn đã không có khí lực lại trốn ra nguyên thần. So với sống, hắn càng muốn đi đối mặt tử vong. Hoặc giả, hắn có thể gặp phải chưa bao giờ thực sự được gặp mặt Lê Tuyết Lạc. Cái đó khi xuất giá ngày thứ nhất liền bị Hán Quốc người thay thế thiếu nữ trẻ tuổi. Hắn cũng có thể ở trong luân hồi hoàn thành tự mình giải thoát. Chương 155, thể ngộ. Tịnh Châu thứ sử cần đổi người rồi. Cũng may được có công tôn cử đến Tịnh Châu. Nếu không có nhân chứng, bây giờ chọc ra cái này đống phá chuyện rất khó kết thúc, không thể thiếu sẽ có một ít người suy đoán Tịnh Châu đô đốc cùng thứ sử tranh quyền đoạt lợi, đưa đến Tịnh Châu đại loạn. Ngươi đổ tám đời xui xẻo, lão tử cũng khổ tám đời. Phong thứ sử thi thể liền nằm trên đất. Từ Mậu công cũng không nhịn được phun thô tục. Cứ việc phủ thứ sử khác thường, phong thứ sử lại móc giống con vắt cổ chảy ra nước, nhưng hắn không có cách nào đối phong thứ sử công tác có bất kỳ kén chọn. Không có kén chọn phong thứ sử, Tịnh Châu khó có thể chịu đựng qua những năm này. Thói quen với nhau hợp tác, cố nhân chợt rời đi, cũng để cho Từ Mậu công trong lòng đắp lên một tầng bóng ma. Một châu thứ sử đều cần triều đình ủy nhiệm. Tương lai thứ sử có thể thích ứng hay không Tịnh Châu, có thể hay không gánh vác lên Tịnh Châu trọng trách, đây là Từ Mậu công khó để xác định chuyện. Mới không như trước. Nếu phong không để cho con sống, hắn khẳng định nguyện ý làm cái gì đều chưa từng phát sinh. Bọn họ chẳng qua là loại bỏ ra Lê Tuyết Lạc viên này Hán Quốc người con cờ, không có bất kỳ nhằm vào phong không để cho hành vi. Từ Mậu công nhíu chặt lông mày, hắn chỉ cảm thấy tương lai khó khăn nặng nề. Sẽ đối ngoại cũng phải chủ nội, chuyện này không phải lộ ra, người đâu, nhanh cầm bổ câu đưa tin, còn phải chuẩn bị ngựa để cho người 800 dặm khẩn cấp đưa tin trở về Trường An. Từ Mậu công quát một tiếng, vừa nhìn về phía bên người không đạt chuẩn thư ký, hắn chỉ trỏ trỏ mấy cái, để cho Lý Hồng Nho vội vàng viết. Ngươi cho bổ câu đưa tin bên trên nội dung viết đơn giản điểm, khẩn cấp đưa tin có thể viết cặn kẽ điểm. Một con bồ câu đưa tin có thể mang theo sức nặng có hạn, có thể viết tắt nhiều lắm đơn giản liền nhiều đơn giản. Về phần khẩn cấp đưa tin, vậy thì không thành vấn đề. Càng cặn kẽ miêu tả, có thể để cho triều đình càng cặn kẽ hiểu vấn đề, cũng có thể biết kỹ lưỡng hơn đường đối. Thịnh Châu thứ sử Hoang, người lấy ra giấy bút, Lý Hồng Nho ngay sau đó viết một hàng chữ. Đây cũng là bổ câu đưa tin đưa tin. Từ Mậu Công nhìn một chút, cảm thấy quá mức đơn giản điểm, hắn suy nghĩ một chút, lại làm tính. Lý Hồng Nho cái này thư ký không thế nào đạt chuẩn, hoặc là theo đuổi quá đáng giản, hoặc là chính là quá đáng phức tạp, làm sổ sách cũng không biết làm. Thích hợp quan văn khó cầu, điều này làm cho hắn sâu sắc thở dài một cái. Hắn ở bổ câu đưa tin bên trên trói lại tờ giấy, ngay sau đó vỗ một cái, mới thấy được kia bổ câu đưa tin vẫy vùng một tiếng bay cao đi. Dịch Kiến ở điều động, quân mã cũng cần lựa chọn, lúc này còn có một chút thời gian. Từ Mậu Công cũng theo phải Lý Hồng Nho ở đó múa bút thành văn. Hắn nhanh chóng xử lý hiện trường một vài vấn đề. Không có thủ vệ hạn chế, phong thứ sử thê thiếp cùng con cái nhất thời nhào tới, từng cái một kêu rên khóc lớn. Lúc này hắn còn nhìn về phía hai cái lạc đầu thị. Đây là trong phủ hai người thị nữ, bất luận hai người có hay không biết chuyện, hai cái lạc đầu thị không thể lưu. Thân thể bị yêu tà xâm chiếm, cho dù bọn họ cũng vô lực cứu vớt, cũng không có nhân vật lớn nguyện ý vì hai người thị nữ tới xua lại loại ảnh hưởng này. Đưa các nàng thân thể tìm ra, đợi đến trời sáng xử tử. Từ Mậu Công phân phó bên trên một câu, cuối cùng mặt tâm sự nặng nề ở phụ cận tản bộ. Hồi lâu, hắn nhịn được bất an, hỏi hướng Công Tôn Cử. Công Tôn thứ sử, chúng ta ban ngày hiệp nghị. Chúng ta ban ngày nào có cái gì hiệp nghị? Công Tôn Cử lắc đầu nói, chẳng qua là bảy cái nói chuyện du địch, ngươi nhưng tuyệt đối đừng tưởng thật, chúng ta quận Bột Hải cũng cần ngăn địch, ăn không được loại này thua thiệt lớn. Chúng ta Tịnh Châu thảm nha. Câu ly nước ỉ vào vùng biển, tam đại yêu nữ không ngừng gây sóng gió, chúng ta quận Bột Hải hàng năm cần đánh hải chiến, cũng rất thảm. Chúng ta Tịnh Châu liền thứ sử đều chết hết ta. Ngươi chẳng lẽ là muốn ta chết hay sao? Từ Mậu Công cùng Công Tôn Cử lâm vào tham khảo trong. Lý Hồng Nho bút lực đầu giấy. Hắn chỉ cảm thấy tiến vào Tịnh Châu tới nay, liên tiếp ra mắt Hán Quốc tạo thành thảm án. Có không thể không tự sát Triệu Khải Minh, cũng có trong mây dịch trạng ngoài chôn xác người nhà Đường nữ tử, còn có lúc này phủ thứ sử thảm án. Mỗi một điều đều là hoạt bát sinh mạng, nhưng mỗi một điều cũng khó mà nắm giữ vận mệnh của mình. Cho dù mạnh như phong thứ sử cũng không ngoại lệ. Lý Hồng Nho thấy phong thứ sử số lần có hạn, đã từng càng là nhức đầu phong thứ sử vắt cổ chảy ra nước hành vi, nhưng hắn có thể phát giác ra đây là đại đường cần một phương trọng thần. Đối phương cũng là một vị đạt chuẩn thứ sử. Phong không để cho đệ tử bình bất công chuyện hãy còn dính vào Hà Tây võ quán trước cửa. Nhưng thân thể của đối phương đã nguội, bên trong phủ đệ còn có không ngừng thút thít cùng kêu rên. Một phương đại viên vẫn lạc, càng làm cho phong gia trực tiếp suy thoái. Lý Hồng Nho cầm trong tay bút lông, nhất bút nhất họa, hắn chỉ cảm thấy có nhiều tâm tình nghĩ biểu đạt ở trong đó. Tuy là cặn kẽ kể bạch lại nói rõ văn, nhưng hắn bất chi bất giác đem bút lực vào nhập trong đó. Giấy là tờ giấy kia, chữ cũng là hàng chữ kia. Bình thường nhìn là một loại nội dung, nếu tinh tế đi thăm dò nhìn, lại có thể nhìn ra một loại khác nội dung. Dưới ngòi bút của hắn có không cam lòng, cũng có phẫn nộ. Ra trường An tới nay, hắn kiến thức không ngừng tăng nhiều, biết được đại đường cũng không phải là ở trên đời này vô địch, cũng biết đại đường nhiều nội ưu cùng ngoại hoạn. Đây là một cái thuộc về không ngừng trưởng thành không ngừng hùng mạnh đất nước, cũng bị quá nhiều thế lực đáng coi. Muốn hỏi, khi nào có thể bình mồ hôi? Hắn bút phong rạch một cái, trên giấy viết cuối cùng bảy chữ. Thu bút lúc, hắn chỉ cảm thấy đầu hơi có chút mở, thân thể lung la lung lay. Đợi đến Công Tôn Cử nâng lên hắn, Lý Hồng Nho nhắm mắt mấy lần, hắn mới khôi phục như cũ. Do ta viết quá lâu, có chút choáng váng, Lý Hồng Nho thấp giọng nói. Người đây là nho ra hạo nhiên chính khí nhập vào cơ thể, nhất thời có vượt qua biên độ trưởng thành, có chút mệt mỏi cũng là tự nhiên. Trưởng thành? Lý Hồng Nho ngạc nhiên nói, ta liền cửu kinh cũng không có đọc đâu. Hắn cảm nhận một cái toàn thân trên dưới, lại sờ một cái bên hông hệ thống treo nạp ngọc. Chỉ thấy nạp ngọc bên trên lộ ra một cỗ thanh ý, không kém chút nào ban đầu dùng yêu giống thịt sau tình hình. Lý Hồng Nho lúc này mới công nhận bản thân ở nho ra hạo nhiên chính khí trên có thể thấy được tiến bộ. Đọc vạn quyển sách, không bằng đi vạn dặm đường, không có chân chính thể ngộ, ai có thể dựa vào đọc cửu kinh lĩnh ngộ bước vào nguyên thần cảnh. Công Tôn Cử cười đáp lại, ngược lại lại trách cứ tâm tính lệch trời Công Tôn Vận mấy câu. Cái này nói chung lại là con nhà người ta, cầm đi làm so sánh. Thể ngộ. Lý Hồng Nho nhai nuốt lấy cái từ này. Ngươi có thể làm thành giống như võ giả vậy tiến hành một trận ý nghĩa trọng đại tử chiến, đạt được người thắng một phương lấy được chỗ ích không nhỏ. Từ Mậu Công lộ vẻ tức giận chen miệng vào một câu. Hắn hiển nhiên không có từ trên người Công Tôn Cử mò được bao nhiêu tiện nghi. Nhưng Công Tôn Cử cuối cùng vẫn bởi vì nhiều nguyên nhân thả nước, để cho hắn có thể miễn cưỡng tiếp nhận. Hắn lúc này tâm tình không tính quá tệ. Từ Mậu Công vừa nói như vậy, sẽ để cho Lý Hồng Nho hiểu xuống dưới. Trừ tu dưỡng tự thân, cựu kinh trong cũng xen lẫn cái khác nhiều đạo lý. Đó là Lý Hồng Nho xưa kia buông tha cho đi sâu nghiên cứu địa phương. Nhưng trong lúc vô tình, những sách này trong chữ viết đã tiềm di mạc hóa ảnh hưởng hắn, cũng để cho hắn tam quan có thay đổi. Lý Hồng Nho tự xưng là một độc thiện kỳ thân cá nhân chủ nghĩa người, nhưng gặp gỡ chư nhiều chuyện đánh vào, quan niệm của hắn cũng từ từ có một ít biến hóa. Không ngừng tiếp xúc, cũng không ngừng hiểu nhiều. Hoặc giả đây chính là trưởng thành. Chỉ có gặp phải càng nhiều, biết qua chân chính mưa gió, hắn mới có thể bước ra phòng ấm, đi về phía tự do sinh trưởng trong thiên địa. Lý Tư Mệnh, Lý Tư Mệnh. Lý Hồng Nho có chút lĩnh ngộ lúc, chỉ thấy Lý Vô Kỵ sách theo thoi thóp thở lạc đầu thị tới. Lão phu nên tính là hoàn thành giang hồ ti nhiệm vụ, ngươi xem một chút có cái gì đầu hàm thích hợp ta. Trong mắt hắn lóe ra dị quang, gương mặt trông đợi, liền đợi Lý Hồng Nho nói cái trước Tịnh Châu đại hiệp danh xưng. Ngươi lão già này, lần này nhất định là nhìn quân ta trong trọng khí mới đi đến phủ thứ sử, hắc hắc. Lý Vô Kỵ hớn hở lúc, đột nhiên nghe từ Mậu Công thanh âm. Điều này làm cho hắn như bị sét đánh. Không vấn an xa kính khó có thể phát hiện phủ thứ sử chuyện, càng không cần nói bắt được lạc đầu thị. nhưng nhìn ống giỏm lại biết được trong quân bí sự. Lý Vô Kỵ chỉ cảm thấy bản thân loại hành vi này rất thốn bi. Như Vương Lực Mạnh nói, hắn rất có thể sẽ bị Từ Mậu Công điều động. Chương 156, trăng lạnh. Giang Hồ Ti có đầu ekip nên đón người thứ tư. Lý Vô Kỵ mặt buồn buồn tiếp nhận điều động, hoặc là ngồi xổm tử lao đi sinh hoạt, đề phòng tiết lộ phong thanh, hoặc là ở Giang Hồ Ti làm một chút sống, đánh một chút tạp, đợi đến quân khu giải trừ hạn chế một ngày kia. Trước sau so sánh, Lý Vô Kỵ nhất định là lựa chọn người sau. Dĩ nhiên, hắn cũng có một cái con đường đi tiên, tiêu diệt Từ Mậu Công, làm nữa rơi toàn bộ người ở chỗ này, sau đó lén lút rời đi. Nghịch thiên đường thì có nghịch thiên độ khó, Lý Vô Kỵ cảm thấy động đao một khắc kia, hắn nên liền bị Từ Mậu Công một kiếm đâm chết. Khổ khổ cực cực bắt lạc đầu thị, công lao gì cũng không có. Giang Hồ Ti hiển nhiên sẽ không tựa đầu ngậm phát đến nội bộ thành viên trên người. Hắn nghĩ đến trong tay lạc đầu thị trong nháy mắt liền không có tư không có vị đứng lên. Thấy được có người mang ra nửa người dưới thân thể, hắn đem lạc đầu thị cổ đánh cái kết, tiện tay liền ném ra ngoài. Ta cũng không nên ra chuyến này cửa, không ra ngoài lần này, ta vẫn còn ở trường ăn uống trà uống rượu chơi chim, ta còn đang dạy đồ tử đồ tôn, ta còn có thể đi dạo một chút gì hồng lâu, rất lâu không thấy tiểu thúy, cũng không biết nàng mập một chút không có, ai. Lý Vô Kỵ phát ra sâu sắc thở dài, chỉ cảm thấy bản thân chuyến này đi ra đơn giản là chịu tội. Đô đốc, ngươi nhìn ta tay không tấc sắt, có thể hay không thưởng thanh kiếm cho ta phòng phòng thân, ta ở Giang Hồ Ti rất bất an a. Ta cũng cho ngươi điều động Lý Vô Kỵ, ngươi sợ cái gì? Vậy không giống nhau, ta cùng hắn luôn có tách ra thời điểm, vạn nhất gặp có thể tồn tại lạc đầu thị, đó chính là miệng nhất định kết quả. Ta nói với hắn, ngươi bên trên nhà vệ sinh đều được, hắn sẽ một mực cùng ngươi. Vạn nhất lạc đầu thị giấu ở trong nhà xí đâu, ngươi không để ý tới ta an nguy, cũng nhìn ta sư huynh một chút mặt mũi nha. Kia ngươi rốt cuộc muốn cái gì kiếm? Lý Vô Kỵ ở thở ngắn than dài, Lý Hồng Nho tắc đang dây dưa Từ Mậu Công. Đợi đến Từ Mậu Công rốt cuộc gật đầu xuống, Lý Hồng Nho nhất thời chỉ hướng trên đất một thanh kiếm. Đó là Lê Tuyết Lạc trường kiếm, cũng là thích hợp nữ tử sử dụng kiếm. Trường kiếm cũng không rộng dày, nhưng lưỡi kiếm sắc bén, lại lấp lóe hàn mang. Đây là một thanh thượng hạng bảo kiếm, có thể bị đâm sử phu nhân bỏ vào trong túi, thanh kiếm này hiển nhiên bất phàm. Đối phương đã phi phong ra người, không nghi ngờ chút nào, cái này biến thành một món tăng vật, cần nộp lên trên. Lý Hồng Nho nhất thời đánh lên trường kiếm chú ý. Hắn mặc dù ăn rồi yêu giống thịt, để cho lực lượng mức độ lớn trưởng thành, nhưng so sánh với bình thường người luyện võ, thân thể hắn vẫn vậy lộ ra mỏng manh, khí lực cũng không đủ. Mà đối với truy phong thập tam kiếm loại này mau công kiếm thuật mà nói, sắc bén lại sức nặng hơi nhẹ trường kiếm sẽ thích hợp hơn. Hắn lúc này cũng chỉ có thể sai sử nữ tử trường kiếm. Cắn qua thiết tinh, cũng gặm qua đãng hồn trung, Lý Hồng Nho rất rõ ràng một ít khí vật chất liệu chính là thái nô cần kim thạch. Vạn nhất ngày nào đó không cần dùng, hắn còn có thể đem thanh trường kiếm này gặm được. Cầm đi cầm đi. Từ Mậu Công luôn miệng chê bai. Hắn liền chưa từng thấy nam nhân thích tiểu nữ trường kiếm. Dĩ nhiên, Lý Hồng Nho ánh mắt coi như không tệ, thanh trường kiếm này chất lượng xác thực thượng thừa. Thường nhân nếu là muốn tạo loại này trường kiếm, cần hao phí giá cao không nhỏ. Lý Hồng Nho cái miệng này chính là chiếm tiện nghi, nếu là bình thường, hắn có thể đem Lý Hồng Nho ăn đến xích sao, lại cứ Công Tôn Cử còn ở bên cạnh. Vừa mới chịu đựng Công Tôn Cử thiện ý, đặt thành thành Tịnh Châu cùng quận Bột Hải mấy cái lớn giao dịch, hắn không có cách nào quả quyết cự tuyệt Lý Hồng Nho. Từ Mậu Công chỉ cảm thấy bản thân ngực đau, cảm giác ném đi mấy trăm lượng bạc trắng. Hắn lười nhìn Lý Hồng Nho kia hớn hở nhặt kiếm nhỏ bộ dáng, gan đau. Trong lúc nhất thời, hắn cùng với Lý Vô Kỵ tâm tình cũng không có bao nhiêu phân biệt. Trăng lạnh, trường kiếm tới tay, trong tay cũng có nặng trình trịch cảm giác. Lý Hồng Nho hơi vận chuyển một cái thủ đoạn, thanh trường kiếm này nhất thời như ý đứng lên. Trên thân kiếm khắc dấu trăng lạnh hai chữ, tên so là nữ tính hóa, nhưng đây không phải là vấn đề. Lý Hồng Nho lấy tay gấp kẹp thân kiếm, đợi đến chuyển tới có thể luyện hóa nhu cầu, hắn nhất thời liền hài lòng. Có thể làm dùng, còn có thể ăn, cái này trường kiếm không thể tốt hơn nữa. Phù hợp kim thạch tài liệu quý trọng, hắn lúc này có thể tích góp một ít liền tích góp một ít. Một cây hàng long mục đã bị hắn nuốt trọn, hắn từ từ cũng phải chuyển hướng kim thạch phương diện nhu cầu. Nếu là có thể đổi lấy hoàng kim, đó chính là càng tốt hơn. Lý Hồng Nho trong bụng đánh các loại tính toán riêng. Thúc thúc, ngươi cũng chơi kiếm đâu? Công Tôn Bận nhìn vui nói trường kiếm Lý Hồng Nho, ao ước hơn không khỏi cũng cùng hỏi thăm hỏi thăm. Nhất định Lý Hồng Nho gật đầu nói, ta lại thích luyện kiếm. Vậy chúng ta yêu thích liền giống nhau. Công Tôn Bận hớn hở nói, ta còn tưởng rằng ngươi cùng phụ thân vậy, cả ngày thích phủng quyển sách lắc lư đầu đâu. Ta thích một tay nhấc kiếm một tay nâng liệu thư lắc lư đầu. Phụ thân liền thích sinh như vậy tử, đáng tiếc hắn một mực không có thể như nguyện, nếu ngươi là ta trà tử liền tốt. Sư huynh có như ngươi vậy nữ nhi đã là chút nào không tiếc đuối, không tin ngươi hỏi một chút hắn. Cha, ngươi. Công Tôn Bận nhún nha nhún nhảy tư vấn câu trả lời. Lý Hồng Nho nhất thời đem kiếm thu về với trong vỏ. Tuyết Rơi ban đầu dùng thanh kiếm này, chẳng qua là không nghĩ tới hơn 10 năm giữa, hết thảy đều đã trở nên vật còn người mất. Đào Thị, tên đầy đủ Đào Y Nhiên, Công Tôn Cử phu nhân, cũng là Lý Hồng Nho chị dâu. Biết được này người đã mất, nàng lúc này vẻ mặt rất là thương cảm. Cái này tựa hồ không tốt lắm an ủi, Lý Hồng Nho cũng không biết nói những gì, chỉ đành phải đem Hàn Nguyệt kiếm đưa cho Đào Y Nhiên quan sát. Ngươi thật thích luyện kiếm? Đào Y Nhiên hỏi. Chỉ cần là kiếm thuật, ta cũng thích luyện một chút. Lý Hồng Nho gật đầu nói, chẳng qua là ta kiến thức mặt lợi ít, khó có thể đạt được kiếm thuật hiểu biết chính xác. Ngươi bây giờ kiếm thuật là cái gì tiêu chuẩn? Thô thô ráp ráp, còn không nhập môn đâu. Sai sử, để cho ta nhìn ngươi một chút bản lĩnh. Đào Ý Nhiên đem Hàn Nguyệt kiếm đưa trả lại Lý Hồng Nho, nàng lúc này hiển nhiên muốn nhìn một chút Lý Hồng Nho tiêu chuẩn. Đào Ý Nhiên cũng đem trường kiếm của mình rút ra. Đây là muốn chỉ điểm kiếm thuật. Lý Hồng Nho vui mừng trong bụng. Hắn điểm kỹ năng rất nhiều, nhưng chân chính đánh lộn lúc, cũng là đại chiêu nhất tề mở, trực tiếp đổ ập xuống căng, cùng Đinh Chính Nghiệp không có gì khác biệt. Đối phương nếu là bị một trận loạn đả đánh chết, vậy coi như là đối phương xui xẻo. Nếu bị đối phương một đao chém chết, Lý Hồng Nho cũng chỉ có thể oán bản thân mệnh chênh lệch, nhưng ít ra sẽ không hối hận, dù sao hắn mở đại chiêu. Hắn trước mặt tâm tính chính là như vậy. Đây là thiếu sót đủ kinh nghiệm chiến đấu, chỉ có thể áp dụng loại phương thức này đánh nhau. Lúc này sắc trời trong sáng, Đào Y Nhiên cũng không muốn đi nghỉ ngơi, cầm kiếm đứng ở Lý Hồng Nho đối diện. Bị sư huynh Công Tôn Cử giới thiệu qua, Lý Hồng Nho trong bụng đã rõ ràng đào ra là kiếm thuật danh gia. Đây là một cái dùng kiếm cao thủ, cũng có thể hoàn toàn thỏa mãn kiếm thuật phương diện so tài. Điều này làm cho Lý Hồng Nho trường kiếm nhắc tới. Hàn Nguyệt kiếm hơi làm lên thế lực, Lý Hồng Nho ngay sau đó một kiếm vọt ra. Đợi đến Đào Y Nhiên nâng kiếm hơi vừa đỡ, hắn trường kiếm chuyển hóa, nhất thời hướng về phía Đào Y Nhiên liên tiếp đâm ra. Trong cơ thể khí huyết xông lên, một chút hàn mang ở trên mũi kiếm thoáng hiện. Lý Hồng Nho trường kiếm quay về, truy phong thập tam kiếm liên tiếp sai sử ra. Đây là đã tu luyện đại thành kiếm thuật, có 87% nghiên cứu tiêu chuẩn, 75% tu hành tiêu chuẩn. Nếu không gặp gỡ bị người lấy lực phá xảo, bộ kiếm thuật này đã đủ để phòng thân. Kiếm kiếm liên hoàn, kiếm kiếm cũng không rời chỗ yếu hại. Chỉ cần áp sát người, chính là như gió đột ngột mưa sa đả kích. Đào Y Nhiên lúc mới đầu cực kỳ chấn định, nhưng theo Lý Hồng Nho kiếm thuật tiến dần lên, sắc mặt nàng nhất thời nghiêm túc. Chẳng qua là buổi luyện, nàng không thể nào dựa vào bản thân cường lực phá Lý Hồng Nho kiếm. Đây là không cần nhận chiêu kiếm thuật. Bộ kiếm thuật này cũng là có không tầm thường tiêu chuẩn, có thể nói võ phách tiền kỳ nhỏ cực phẩm kiếm thuật. Trừ lực đạo chưa đủ, Lý Hồng Nho kiếm thuật đã rất mạnh, có bình thường võ quán vũ sư tiêu chuẩn. Có thể tập được loại kiếm thuật này bản lãnh, lại cứ Lý Hồng Nho lực đạo và khí huyết yếu đến Đào Y Nhiên không lời nói. Nàng không rõ ràng lắm Lý Hồng Nho là như thế nào luyện. Đối người luyện võ mà nói, nếu là mỗi ngày cần cù luyện kiếm, lại không ngừng truy luyện khí huyết, rất khó có Lý Hồng Nho loại này trạng thái thân thể. Chẳng lẽ ta cái này đệ đệ trong nhà quá nghèo? Nàng nhìn hơi bắt đầu tiến vào thở hổn hển Lý Hồng Nho, trong bụng không khỏi suy đoán Lý Hồng Nho kiếm thuật quái dị như vậy một ít nguyên nhân. Chỉ cần có đủ khí huyết lực, hắn rõ ràng là có thể trở thành trên giang hồ hạng ba cao thủ. Đào Y Nhiên liên tiếp đối luyện, đợi đến Lý Hồng Nho 12 lần chuyển đổi tuần hoàn, tiến vào tái diễn sai sử truy phong thập tam kiếm, Đào Y Nhiên mới một kiếm vỗ trúng Lý Hồng Nho thủ đoạn. Hàn Nguyệt kiếm rời tay rơi xuống, kiếm đấu ngưng hẳn. Sư đệ có thể thật là quá nghèo. Bị Đào Y Nhiên báo cho trong đó tình huống, Công Tôn Cử gật đầu đồng ý nói. Chương 157, thu di trong túi giấu hoàng kim. Cũng tới xem một chút a, đến xem Lạc Đầu Thị a. Giang Hồ Ti bắt được hai cái Lạc Đầu Thị. Keng. Giang Hồ Ti phủ đệ ra, hai cố Lạc Đầu Thị thi thể nhất thể trưng bày. Một bên đặt thân thể, một bên đặt đầu lâu. Lúc này hai cố Lạc Đầu Thị đã tử vong, chỉ còn dư lại lưu lại màu trắng thân thể chen trong thân thể. Cảnh tượng này có vẻ hơi máu tanh, nhưng mọi người đều gặp máu. Phần lớn người không thiếu đi xem qua chặt đầu, Giang Hồ Ti ngoài phủ đệ cảnh tượng liền có thể tiếp nhận. Cùng bình thường chặt đầu có chỗ bất đồng là, lúc này trưng bày chính là Lạc Đầu Thị. Chứ không biết đúng hay không chết oan hai người thị nữ, cái này trong thân thể còn kèm theo hai cái yêu vật. Lý Vô Kỵ cũng không có ngoại lệ, cổ đầu hê kiếp nhất tề xuất động. Lý Đán cùng Vương Lực mạnh phụ trách hết, Lý Vô Kỵ tắc thỉnh thoảng gõ thẳng cái chiêng, Lý Hồng Nho tắc ngồi ở phía sau quan sát. Thứ nhất thông báo bảng cáo thị dính vào Giang Hồ Ti phủ đệ trên cửa. Hàn Quốc người ở chúng ta thành Tịnh Châu bồi dưỡng yêu vật, những thứ này Hàn Quốc người thật là ác độc. Bọn họ chỉ cần thiếu ăn sẽ tới chúng ta đường quốc cướp, đơn giản cũng không có thuần hóa giá thú vậy. Ta nghe nói hoàng phủ thành thuế bạc lại bị Hàn Quốc người cướp, chết hơn mấy chục người. Những người kia quá linh hoạt, quan phủ không có cách nào bắt. Cũng không biết những người giang hồ kia có người hay không ra tay, nếu là có người cùng Tịnh Châu mời anh đinh quán giống nhau liền tốt. Nhiều nghị luận, có người bình thường, cũng có phú thương, trong đó cũng không thiếu giang hồ nhân sĩ. Có người nhận được Lý Vô Kỵ, tò mò hắn vì sao ở chỗ này gõ gõ cái chiêng. Đợi nhìn phải bảng cáo thị, lại hiểu xuống dưới. Lý Vô Kỵ là truy bắt Lạc Đầu Thị chủ lực, nhưng Lý Vô Kỵ nếu nguyện ý buông tha cho đầu hàm, gia nhập vào giang hồ ti nhậm chức, đây cũng là cá nhân lựa chọn. Mặc dù Lý Vô Kỵ hành vi lộ ra quái dị một ít, nhưng nhìn qua thần trí coi như bình thường. Cũng có một số người thấp giọng nghị luận, không biết gia nhập giang hồ ti có gì chỗ tốt, hoàn toàn đưa đến Lý Vô Kỵ người như vậy cũng nhập kết thúc. Trừ giang hồ ti cung cấp thừa nhận quan phương đầu hàm, hoàn thành giang hồ ti bảng cáo thị bên trên nhiệm vụ tựa hồ còn có những chỗ tốt khác. Không khỏi một ít người cũng ý nghĩ kỳ quái, suy nghĩ có phải hay không còn có cái gì đặc thù tưởng thưởng. Lạc Đầu Thị không có, vậy cũng chỉ có Hán Quốc lược đoạt đoàn nhiệm vụ. Bây giờ cuối thu bắt đầu vào mùa đông, bọn họ bên kia tới chúng ta đại đường số lần càng nhiều. Chúng ta ngay mặt đánh không lại, có thể hay không dụ sát một lần, giang hồ ti cũng không nói muốn hoàn toàn bắt lại một cái lược đoạt đoàn. Nhất định phải liên hiệp một ít người, nhìn một chút có thể hay không đưa bọn họ lưu lại. Nhất định phải toàn giết, những người đó trả thù tâm quá mạnh mẽ. Nhưng chúng ta dự đẩy Tịnh Châu vậy, bọn họ cũng có thể biết ta. Khi đó chúng ta cũng không cần ở trên giang hồ kiếm sống, nhập thành Tịnh Châu, sợ bọn họ làm gì. Một ít người nhìn qua giang hồ ti bảng cáo thị, lại dần dần biến mất trong đám người. Gõ lại một hồi chúng ta liền đem thi thể trả lại, để cho người xử lý. Thua chiêng gõ trống thét gần một canh giờ, Lý Hồng Nho cái này mới quyết định đem lần này biểu diễn kết thúc. Điều này làm cho Lý Vô Kỵ đám ba người thở phào nhẹ nhõm. Lý Vô Kỵ là cảm thấy rất ném mặt mo, cao tuổi rồi giang hồ hảo thủ còn tới gõ thẳng cái chiêng. Lý Đán thời là nóng lòng đi luyện võ. Về phần Vương Lực Mạnh, lần đầu tiên ở trước công chúng như vậy thét, điều này làm cho hắn cảm nhận được vô số ánh mắt nhìn chăm chú. Cái này tựa hồ hơi nhỏ thoải mái, nhưng làm một thích an tĩnh thợ trạm sư, náo nhiệt đơn giản chính là thiên địch. Tâm tính chợt phát sinh biến hóa, điều này làm cho hắn có chút lo lắng bản thân ăn cơm bản lãnh có thể hay không lùi bước. Ba cái mỗi người có suy nghĩ riêng, nhưng giang hồ ti trưng bày yêu vật hoạt động cuối cùng kết thúc. Điều này làm cho giang hồ ti đem bảng cáo thị bên trên đạo thứ nhất nhiệm vụ vạch rơi. Coi như trước mà nói, cần thi hành nhiệm vụ chỉ có nhằm vào Hán Quốc lược đoàn, cũng đem một ít ngắm nhìn giang hồ nhân sĩ hạn định ở nhiệm vụ này không bên trong. Trước mặt đã không có lựa chọn nào khác. Lý Hồng Nho vẫn là tương đối hài lòng một ít giang hồ nhân sĩ thái độ. Ít nhất còn có chút người dám đi gây sự với Hán Quốc Lược Đoạt Đoàn, cũng có một số người bắt đầu suy tư dụng kế sách. Hắn không ngại có mấy người trở thành Tịnh Châu mười anh, nếu như không đủ, hắn còn có thể thêm một ít đầu hàm. Chỉ cần dọn dẹp xâm nhập người, giang hồ ti có thể lấy ra cũng sẽ không có bất kỳ bụng xịn. Hắn chào hỏi một tiếng, lúc này mới tản bộ trở về giang hồ ti phủ đệ. Vẫn là không ngừng tiến độ tu luyện có thể tăng lên đao thuật, hay hoặc là xoay sở nhảy một phen, luyện một chút tung thăng mây. Đợi đến gần giữa trưa, Lý Hồng Nho thấy được Công Tôn Cử đẩy cửa đi vào. Người còn luyện đao pháp? Công Tôn Cử ngạc nhiên nói. Lý Hồng Nho luyện đao bị Từ Mậu Công kinh ngạc qua, Lý Vô Kỵ kinh ngạc qua, bây giờ rốt cuộc đến phiên Công Tôn Cử. Công Tôn Cử nhìn cơ múa một đao Lý Hồng Nho, chỉ cảm thấy bản thân người sư đệ này có cái gì luyện cái gì, tựa hồ có chút học sai lệch. Bọn họ nhưng là văn nhân, truyền thừa với Vương Phúc chủ tu luyện sở học. Cái này làm sao lại luyện kiếm thuật, lại đi luyện đao thuật, đó là tu võ người mới đi chơi chuyện. Công Tôn Cử không phản đối Lý Hồng Nho luyện kiếm, dù sao Lý Hồng Nho kiếm thuật có nhất định tiêu chuẩn. Nhưng Lý Hồng Nho không ngờ đang chơi một đao. Cái này tu luyện đường liền lộ ra quá tạp nhạp. Vương Phúc chủ ở Trường An, mà hắn phải đem muốn rời khỏi thành Tịnh Châu, Công Tôn Cử chỉ cảm thấy Lý Hồng Nho tu hành có phiền phức lớn. Cái này nói không chừng hắn cần hướng Vương Phúc chủ đánh cái mách lẻo, nhìn một chút lão sư như thế nào hướng dẫn cùng xử lý. Chúng ta văn nhân gần người sau quá yếu, ta cảm thấy có một ít cận chiến bản lãnh cũng là chuyện tốt. Kia ngươi cũng chớ có luyện chơi, Công Tôn Cử cười nói, ngươi cũng không thể cầm kiếm thời điểm còn đi cơ đao. Chính là mù luyện một chút, ta là tiện tay mù luyện một chút, Lý Hồng Nho hậm hực nói. Sư huynh sáng suốt cũng trên là nói như vậy, càng không cần nói Vương Phúc chủ, đến lúc đó nhất định có phản đối. Nói đến hắn tập luyện đao thuật có bộ phận nguyên nhân là vì mình, nhưng cũng có bộ phận nguyên nhân là vì Lý Đán. Tiên đồ lận đận, nhưng làm thành người mở đường, dù sao vẫn cần bước ra một con đường tới, cho Lý Đán tìm được thích hợp tu luyện pháp. Cái này ở năng lực của hắn bên trong, cũng là hắn cần chịu nổi trách nhiệm. Ngươi sớm ngày ngưng tụ nguyên thần, liền có thể khảo thủ công danh đứng hàng triều đình, kiến thức mặt cũng có thể càng thêm rộng rãi, triều đình cũng có thể cung cấp nhiều thuật pháp tham khảo, mỗi loại cũng là không tầm thường năng lực. Sư huynh, ta nhất định cố gắng một chút cố gắng nữa, tranh thủ sớm ngày có công danh, Lý Hồng Nho bảo đảm nói. Hắn không có hứng thú gì làm quan, nhưng nếu có thể học một ít thuật pháp, lại có thể tạm thời theo đuổi một phen công danh. Nói đến hắn chính là đồ Thái Ngô tu luyện nhanh, sau này tu hành lúc có thể đền bù nhiều tình thế xấu. Nếu không có Thái Ngô phụ trợ bản lãnh, hắn chỉ biết chạy bộ, đi phát triển một cái chạy đường sở trường, tranh thủ không bị võ giả gần người một đao đoạt chết. Nghĩ ở võ giả lộ tuyến trên có nhất định tiêu chuẩn, đây cũng không phải là nói một chút là có thể xuất sắc. Cho dù là có Thái Ngô giúp một tay, hắn vẫn vậy có nhiều chỗ cần tận tâm tận lực. Không đề cập tới bí tịch chờ đến nguyên, coi như là ăn cũng rất phí tâm phí sức. Hắn không chỉ có muốn ăn hoàng kim, còn có ăn kim thạch, gỗ, không biết sau này có hay không cần thức ăn, vải vóc, dược liệu. Các loại Thái Ngô cần tài liệu để cho Lý Hồng Nho phi thường nhức đầu. Hắn còn cần nhiều hơn ăn còn có dinh dưỡng thức ăn, tranh thủ không ngừng khí huyết ngưng luyện. Lý Hồng Nho mụt thì thầm làm bảo đảm, trong bụng cũng không biết chuyển đến nơi nào. Công Tôn Cử cũng là không ngừng gật đầu. Đợi đến sư huynh đệ trò chuyện hồi lâu, Công Tôn Cử mới từ bên hông lấy hạ một cái túi. Hắn tiện tay mở ra, kia túi nhất thời trở nên cũng như bao bố kích cỡ tương đương. Công Tôn Cử đưa tay ra, ở đó trong túi một trận móc. Sau đó, một đĩnh vàng liền lấy ra ngoài, nguyên bảo hình hình dáng bên trên còn có thể thấy được trình quan nguyên ấn nét chữ. Sư huynh, ngươi cái túi này thật là tốt. Lý Hồng Nho nhìn thấy một cái, nhất thời liền ao ước bên trên Công Tôn Cử túi. Ấn Thái Ngô tính mượn, Lý Hồng Nho cảm thấy chế tạo loại này túi vải vóc sẽ phải phù hợp Thái Ngô cần. Chẳng qua là lấy ở đâu bao nhiêu pháp bảo túi cho hắn gặm. Cái túi này gọi tu di túi, am hiểu trang vật, chói người, chúng ta không có võ giả những thứ kia chiến đấu khả năng, cũng chỉ có thể ở pháp bảo trên giới hạ công phu. Công Tôn Cử nhìn Lý Hồng Nho gương mặt nhỏ ao ước, giải thích một tiếng. Nếu như ngươi có thể vinh thăng lên đến thứ sử, là có thể từ triều đỉnh chỗ kia mò được ta loại này lớn nhỏ tu di túi. Độ khó kia thật là lớn. Lý Hồng Nho hậm hực đạo, nhất thời buông tha cho gặm túi ý tưởng. Ngươi còn trẻ lắm, có hết thảy tương lai. Công Tôn Cử cười nói, sư huynh thân không có bao nhiêu vật dư thừa, chúng ta lần này gặp mặt, chỉ có thể cầm chút vàng bạc làm quà ra mắt. Công Tôn Cử đem thoi vàng thả vào Lý Hồng Nho trong tay, lại đưa tay ở đó tu di trong túi móc. Nói đến đây là từ đô đốc mua quận bột hải hải sản tiền đặt cọc, sư huynh cũng liền vi phạm quy lệ trước dùng tiền của công một hồi trước, đến lúc đó lại bổ trở về. Liên tiếp lại lấy ra hai đĩnh vàng, Công Tôn Cử nói lẩm bẩm, trên tay phải Nam Minh đinh hỏa đã đại thịnh. Thoi vàng trong tay hắn từ từ tan rã, lại dần dần hóa thành kim khối. Bình thường quan bạc thành thỏi, lại có dám chế in dấu lửa, chỉ dùng cho quan lương, cung dùng, các nơi xây dựng, giúp nạn thiên tai chờ chi tiêu. Nếu là muốn sử dụng quan bạc, tránh không được nạp dùng, hóa thành mảnh vàng vụn mới có thể đi làm sử dụng. Công Tôn Cử đây là thiếp tâm đến nhà, trả lại cho hắn dung thoi vàng. Lý Hồng Nho tay rụt một cái, cuối cùng đem Công Tôn Cử phần này hậu lễ nhận lấy. Hắn nhìn Công Tôn Cử trong tay hoàng kim hóa thành dịch thái, cũng có một ít liên tưởng, không biết Nam Minh đinh hỏa tiêu chuẩn cao sau, Thái Ngô sẽ hay không thừa nhận loại này luyện hóa phương thức. Người thân không tiền bạc, liền lấy những vàng bạc này ta cũng nên ăn tốt. Công Tôn Cử cười nói, đừng không nỡ tiêu tiền, đi phúc khách tới những thứ kia đại tiểu lâu chọn tốt ăn. Công Tôn Cử không thích luyện võ, thủ đoạn phòng thân lấy pháp bảo làm chủ. Nhưng Lý Hồng Nho vì phòng thân bước lên một con đường khác, bây giờ còn có sở thành. Chỉ cần ngưng luyện một phen khí huyết, chính là hạng ba giang hồ cao thủ tiêu chuẩn. Công Tôn Cử lúc này không khỏi cũng ở đây góp một viên lạch, tranh thủ để cho Lý Hồng Nho sớm ngày có phòng thân bản lãnh. Hắn lời nói này để cho Lý Hồng Nho gật đầu liên tục. Nhưng Công Tôn Cử có thể đánh giá thấp hắn tiêu tiền khả năng. Hắn phi thường chịu cho tiêu tiền. Trong bụng đã nhét rất nhiều đồng tiền mạnh. Cái này ba đĩnh vàng phân lượng không thấp, Lý Hồng Nho nhất thời lại có bổ túc bụng ý tưởng. Tu luyện học xá có thể đem học tập chiêm hỏa yếu quyết. mà xây dựng diễn võ đường có thể đem cơ sở kiếm thuật tinh yếu, cơ sở đao thuật chống trôi nhất tề điển vào bên trên. Lúc này Hoàng Kim Đại Khái đủ ở Thái Ngô xây dựng một tràng kiến trúc mới. Nếu như sư huynh tiếp viện có thể gấp bội. Lý Hồng Nho chỉ là suy nghĩ một chút, lại ngừng nhỏ ý niệm. Sư huynh tiếp viện đã rất mạnh mẽ, hắn nếu là được voi đòi tiền, kia liền lộ ra quá mức tham lam. Lúc này hắn không khỏi cũng ở đây tương đối. Rốt cuộc trước ngưng tụ tòa nào kiến trúc càng là thích hợp. Chương 158, diễn võ đường trong cơ sở kiếm thuật. Ba đĩnh vàng. Thoi vàng phân lượng vô cùng làm tiêu chuẩn. Một thỏi 20 lượng. Sư huynh Công Tôn Cử mang đến trọn vẹn 60 lượng hoàng kim. Đối với người bình thường mà nói, đây là một khoản cực lớn tư sản. Nhưng đối chân chính con em thế gia mà nói, đây chỉ là một phần mài thân thể cần đủ lượng tốn hao. Chui luyện thân thể cần đối nội, cũng cần đối ngoại. Không chỉ là ăn thịt, cũng cần thuốc. Các loại tiêu hao cũng không ít. Lý Hồng Nho suy tư liên tục, quyết định gặm được phần lớn hoàng kim. Mài thân thể cũng không phải là một lần là xong, nhưng Thái Ngô kiến trúc lại thật có thể để cho người năng lực trong vài ngày bay lên. Còn thừa lại bộ phận hoàng kim làm quay vòng, dùng cho cùng Lý Đán cùng nhau chui luyện thân thể, cũng bộ phận bổ sung lực cấp hoàn. 50 lượng hoàng kim vào bụng. So với ban sơ nhất thực thiết thú yêu lực, lúc này răng lợi cùng tiêu hóa lực không thể nghi ngờ trở nên mạnh hơn. Đại khái là nhai hàng long mục quan hệ, Lý Hồng Nho cảm thấy mình ở thực thiết thú yêu lực phương diện có mức độ lớn tăng tiến. Hàng long mục mặc dù là khúc gỗ, tính chất lại có chút tương tự với kim loại. Thực thiết thú yêu lực truyền nhiễm tâm tình đối hàng long mục rõ ràng không thích, nhưng Lý Hồng Nho cuối cùng kiên trì được. Mỗi ngày không ngừng nhấm nhướt, hắn cũng chậm chậm thích hướng loại này gỗ. Yêu lực vì vậy cũng có mức độ lớn tiến bộ. Điều này làm cho Từ Thẳng có chút mừng rỡ. Thực thiết thú yêu lực càng mạnh, hắn liền càng dễ dàng nhai nuốt các loại thái nô cần tài liệu. Nhưng càng mạnh yêu lực, cũng cần mạnh hơn lực khống chế. Hắn chỉ có vững vàng bảo vệ, lại không ngừng hùng mạnh thân thể, mới có thể tránh miễn bị yêu lực rối loạn tâm. Tu học xá ngưng luyện chiêm hỏa yếu quyết, xây dựng diễn võ đường học tập cơ sở kiếm thuật tinh yếu cùng cơ sở đạo thuật. Người trước có thể để cho Nam Minh đinh hỏa càng mạnh, thậm chí nếm thử không giống với yêu lực luyện hóa phương thức. Nhưng Nam Minh đinh hỏa cách dùng hơi có chút phế, nhằm vào phạm vi còn hơi nhỏ. Người sau đại khái có thể cải chính thân thể, để cho nền tảng vững chắc, cũng có thể tốt hơn phát huy kiếm thuật cùng đao thuật uy năng. Làm thành bổ sung thuật pháp cùng vũ kỹ kiến thức căn bản, hai người đều là mới vừa cần. Tiền bạc sung túc phía dưới, dĩ nhiên là hai người đều cần xây dựng. Lý Hồng Nho cũng khó mà phân biệt loại nào là trước mặt cần nhất. Hắn tính toán một phen, khó có thể quyết định chủ ý, cuối cùng rút một cây cỏ đuôi cáo, ở nơi đó tách chó cái đuôi. Học xá, diễn võ đường. Học xá, diễn võ đường. Một cây cỏ đuôi cáo tách xong, Lý Hồng Nho bắt đầu ngưng luyện diễn võ đường. Đây là chó cái đuôi ý chí, Lý Hồng Nho cảm thấy đại biểu may mắn lựa chọn. Diễn võ đường có thể học hai bản thư, so học xá chỉ có thể học một quyển tựa hồ càng lợi hơn. Khi sự tình quyết định tính tới, hắn nhất thời liền tìm được một ít ưu thế tính lý do. Thái Ngô số liệu trong, một tòa mang theo đao thương kiếm kích đồ án nhà ngói bắt đầu từ từ ngưng tụ. Đây cũng không phải là sống tạm nhà lá cùng phòng luyện công bộ dáng, mà là có gạch ngói. Nhìn Thái Ngô trong tòa thứ nhất nhà ngói, Lý Hồng Nho không giải thích được lên một ít thỏa mãn cảm giác. Kiến trúc mới rốt cuộc không còn là cỏ tranh phòng, cho dù đổi cái đồ án cùng ra, cái này cũng có thể để cho hắn hài lòng. Hết sức chăm chú với xây dựng trong, Lý Hồng Nho chậm rãi chờ đợi kiến trúc mới xong. Giang Hồ Ti Chư nhiều chuyện hạ màn, lúc này Tịnh Châu thứ sử tử vong, toàn bộ thành Tịnh Châu tràn ngập một cỗ độ cao đề phòng, cho dù là một ít người bình thường cũng cảm giác được nào đó mưa gió. Nhưng không ngừng binh tướng điều động, mỗi ngày có Tịnh Châu quân khu diễn luyện. Một ít nhỏ dị động lắng lại xuống dưới. Thành Tịnh Châu lúc này giống như một đạo tường đồng vách sắt, khiến người ta cảm thấy vững vàng an lòng. Lý Hồng Nho mỗi ngày bình thường làm việc và nghỉ ngơi, luyện hóa kim khối, cũng xây dựng diễn võ đường. Hắn cũng bắt đầu tiến vào học tập cơ sở kiếm thuật tinh yếu cùng cơ sở đạo thuật trong. Cùng phòng luyện công có thể tu hành nhiều loại thuật pháp cùng võ kỹ bất đồng. Diễn võ đường bên trên chỉ có 8 chỗ ngồi, giống như trong trò chơi thiết giáp có thể vây quanh đá quý vậy. Mỗi một chỗ vị trí đại biểu một loại cơ bản phụ trợ năng lực. Cũng chính là nói, nếu như diễn võ đường cấp bậc sau khi tăng lên không gia tăng vị trí, hắn nhiều nhất chỉ có thể tinh thông 8 loại vũ khí cơ sở năng lực. Nhưng đối trước mắt Lý Hồng Nho mà nói, 8 chỗ ngồi vẫn vậy có vẻ hơi nhiều. Đao kiếm là nhất thường dùng vũ khí, lại tu hành võ kỹ, không nghi ngờ chút nào nhất định phải chiếm cứ 2 chỗ ngồi. Trừ đao và kiếm, hắn còn dư lại 6 loại lựa chọn, còn thừa lại lựa chọn không gian rất nhiều. Nghiên cứu thành công, một quyển cơ sở kiếm thuật tinh yếu được thành công thả ở đi lên. Một thanh kiếm xuất hiện ở diễn võ đường vị trí, vững vàng chiếm cứ một chỗ ngồi. Giống như phòng luyện công vậy, Lý Hồng Nho tiến vào tu luyện trình tự trong. Để cho Lý Hồng Nho hơi kinh ngạc chính là, cơ sở kiếm thuật tinh yếu cũng không cần đột phá. Cũng chính là nói, tu luyện cơ sở năng lực cũng sẽ không dính đến dẫn dắt tinh tú ánh sáng. Điều này làm cho Lý Hồng Nho mím môi một cái. Tiến vào tu hành trong liền khó có thể tỉnh táo, tức liền phục dùng 3 ngày lịch cấp hoàn, lần này đại khái lại phải bị đói bên trên một ngày. Hắn tạm niệm cả đời, lại nhanh chóng thu liễm trở về. Ở diễn võ đường trong, hắn không ngừng cơ múa trường kiếm, tu hành tiến độ từ 50% tiếp tục đi lên ngày. Hắn lúc này thi triển từng chiêu từng thức đều cùng cơ sở kiếm thuật tinh yếu bên trên không có gì khác nhau. Đối võ quán nhiều học sinh mà nói, tu luyện cơ sở kiếm thuật chính là một kiếm luyện, không thể có nửa phần giả dối. Kiếm kích pháp có rút ra, mang, nói, cách, kích, đâm, điểm, xu đổ, khoái, ép, bổ, chặn, tắm, mây, treo, vẩy, chém, chọn, xóa, gọn, ghim, vòng trở. Lý Hồng Nho lúc này cũng ở diễn võ đường trong tập luyện. Đây là một loại cương ép khái niệm tính thâu nhập, không ngừng tái diễn cao hiệu thi triển, để cho thân thể có được cơ sở kiếm thuật bản năng. Nếu nói là tu hành truy phong thập tam kiếm để cho hắn có được vũ kỹ năng lực, loại này cơ sở kiếm thuật liền để cho hắn có được một chân chính kiếm thủ vững chắc căn cơ. Cái này có thể để cho thân thể tạo thành nào đó bản năng, ở ứng đối nguy cơ thường có nhanh chóng phản ứng. Cho dù là đại thành võ kỹ, cũng thoát không thể rời bỏ lên dùng tay ra hiệu, càng cần hơn cổ đãng khí huyết tiến hành kiếm thuật vận chuyển. Nhưng cơ sở kiếm thuật lại cũng không cần bất kỳ ngưng trệ, chỉ cần trường kiếm nơi tay, liền có thể làm ra nhanh chóng phản ứng, dựa vào trụ cột nhất kiếm thuật tiến hành đả kích hoặc chống cự. Loại này cơ sở tính kiếm thuật thậm chí còn có thể mặc cắm đến võ kỹ trong, để cho võ kỹ biến thành phải càng thêm hiệp điều cùng viên mãn. Lý Hồng Nho thậm chí mơ hồ sinh ra bổ sung truy phong thập tam kiếm tâm tư. Dựa vào cơ sở kiếm thuật, nếu là không ngừng thôi diễn, hắn quả thật có thể đem truy phong thập tam kiếm bộ phận nội dung lần nữa đẩy tới. Căn cứ Đinh Chính Nghiệp dội phong đao pháp tu luyện lịch trình, hắn trước đó thôi diễn xác thực không có sai. Đây cũng không phải là Trúc Thanh Đồng kia sách bí tịch có thiếu sót, mà là hắn thiếu nhiều quá độ tính kiếm thuật. Cơ sở kiếm thuật sau, rất có thể chính là Lý Đán nói tới lướt sóng tam sát, đi lên nữa làm từng bước đẩy tới. Trong lòng hắn có điều ngộ ra, biết được yếu tố mấu chốt, cũng không hiện nội vàng. Thường nhân cơ sở kiếm thuật khó có hắn lúc này tiêu chuẩn, hắn muốn hoàn thiện truy phong thập tam kiếm so với người bình thường muốn dễ dàng hơn. Đợi đến không ngừng lặp lại cơ sở kiếm thuật thi triển qua đi, diễn võ đường bên trên trường kiếm đánh dấu vị trí nhất thời một đạo thanh quang sáng lên. Tăng lên diễn võ đường cấp bậc, lại có thể để cho cơ sở kiếm thuật năng lực tăng thêm một bước. Làm có được loại thứ nhất hoàn thiện cơ sở năng lực, Lý Hồng Nho cũng thu được liên quan tới diễn võ đường tiến một bước tin tức. Cái này cùng ban đầu Thái Ngô trò chơi có nhất định phân biệt. Tăng lên Level 2 diễn võ đường cần, tài sản 100, kim thạch 10, thức ăn 10. Đây thật là một hút máu phụ trợ lực, cái này là muốn cho ta cả đời nghèo khó a. Đã từng suy nghĩ thoát khỏi Thái Ngô, không bị Thái Ngô mang đến lực lượng bị lạc chính mình. Nhưng Lý Hồng Nho phát hiện mình tựa hồ căn bản không thể rời bỏ Thái Ngô. Hắn duy trì tự mình tu luyện lúc, cũng từ từ cùng Thái Ngô đạt thành một loại chung nhau tu luyện quan hệ. Đây là một loại kỳ lạ phối hợp năng lực. Duy nhất để cho Lý Hồng Nho lên án, liền chỉ có Thái Ngô các loại tài liệu nhu cầu. Chỉ có đối Thái Ngô có nhu cầu, Lý Hồng Nho cảm thấy mình không thể nào xuất hiện giàu có thể. Chương 159, người quen gặp nhau. Người đây là ngộ hiểu đâu? Lý Hồng Nho xuất qua lúc, còn gặp gỡ Lý Vô Kỵ hỏi thăm. Vị này đao thuật bá đạo lao ra từ ngày rất nhàm chán. Giang Hồ Ti vốn chính là cổ đầu hệ kiếp, trừ bán mấy cái đầu hàm cũng không có gì hoạt động khác. Nếu là không có sự tình lúc, với nhau chính là mắt lớn trừng mắt nhỏ. Lý Đán luyện kiếm, Vương Lực Mạnh nhàn không có sao chơi yêu khác. Lúc này Lý Đán lại chạy đến Hà Tây Võ quán đi luyện đao, mà Vương Lực Mạnh thời là đem bản thân nhốt vào phòng tối trong, không ngừng đang điêu khắc. Phụ trách trông chừng Lý Hồng Nho chính là Lý Vô Kỵ. Lý Vô Kỵ chán ngán mệt mỏi nổ ra khỏe miệng ngậm chó cái đuôi hạt giống. Hắn nhìn Lý Hồng Nho trong ánh mắt có ngạc nhiên, cũng có nghi ngờ. Lý Hồng Nho bộ dáng là ngộ hiểu bộ dáng, 4 ngày không nhúc nhích, loại trạng thái này không quy nạp đến ngộ hiểu trong không được. Nhưng hắn thật tò mò Lý Hồng Nho rốt cuộc đang chơi cái gì ngộ hiểu, dù sao cái này tiểu tử thỉnh thoảng liền nằm, ngồi, khép mắt thần du. Cái gì ngộ hiểu không ngộ hiểu, ta chính là như có điều suy nghĩ, thần du thiên ngoại, gọi tắt ngủ thiếp đi, Lý Hồng Nho cười nói. Phi, ngươi làm Vô Kỵ đại gia cái này mấy mươi năm là ăn hại đâu, Lý Vô Kỵ khinh thường nói. Không ăn cơm khô, ngươi còn uống cháo loãng không được. Lý Hồng Nho tích cực liền không có ý nghĩa. Cái này tiểu tử hơi động búng một cái, nhất thời đã xuống giường uống nước ăn. Đây là không có tính đúng bế quan thời gian, dùng một viên 3 ngày hích tốc hoàn, lại bị đánh một ngày đói. Nếu Lý đang chiếu cố, bao nhiêu sẽ cứng rắn nhét một viên thuốc đi xuống, nhưng Lý Vô Kỵ cảm thấy Lý Hồng Nho có thể đói một đói, thật không được hắn liền uy bên trên một viên. Lý Hồng Nho tỉnh táo nhanh, chẳng qua là một ngày liền tỉnh táo lại, cũng là bất đi một viên thuốc tiền tài. Lúc này Lý Hồng Nho giống như chó giữ vồ mồi, một trận tấn manh ăn, đây đại khái là không có cái gì trò chuyện. Như hôm nay khí dần dần giá rét, thức ăn để lên mấy ngày sẽ không hư, trong gian phòng đó chất đống không ít Lý Hồng Nho định mức thức ăn. Hắn thấy được Lý Hồng Nho ăn 3 người phần, lúc này mới thì thầm một ít gần đây chuyện. Ta nghe nói tân nhiệm thứ sử đại nhân đã đến Tịnh Châu, ngươi có muốn đi nhìn một cái hay không? Lý Vô Kỵ hỏi. Ta kia có tư cách đi nhìn thứ sử? Lý Hồng Nho lắc đầu liên tục nói, quan mới đến đốt 3 đống lửa, chúng ta thiếu lo đầu, tránh cho hắn đem ta cỏ này đầu hê kiếp giải tán. Từ Mậu Công cùng Phong không để cho đồng ý khai sáng Giang Hồ Ti, nhưng tân nhiệm thứ sử có đồng ý hay không loại yêu cầu này, để cho Lý Hồng Nho cũng không có bao nhiêu nắm chặt. Hắn chẳng qua là Tịnh Châu nhân viên ngoài biên chế, không có nhập sách, nếu không có tình huống đặc biệt, khó có thể thấy loại này cao quan. Giải tán mới tốt, giảm Lý Vô Kỵ hầm được nói. Giải tán ngươi liền phải bị điều động đi trại lính, mỗi ngày thao luyện, tuần tra, trinh sát, trừ phiến loạn. Ha ha ha, chúng ta Giang Hồ Ti vững như bàn thạch, vĩnh không hủy bỏ. Lý Hồng Nho mới trở về bên trên một câu, trong lòng hơi nhỏ ý tưởng Lý Vô Kỵ nhất thời thắng xe lại. So sánh bị Từ Mậu Công điều động đi trại lính làm việc, Lý Vô Kỵ đột nhiên cảm giác được Giang Hồ Ti đãi ngộ liền cao đại thượng lên. Nói tới chỗ này cùng Trường An vậy thanh nhàn, mỗi ngày đi bộ một chút, đi dạo phố, nhìn một chút đại tức phụ tiểu tức phụ. Nếu là Trường An bên kia tiền dư đưa tới, hắn còn có thể tìm để cho người lớn tuổi sung sướng địa phương vui vui một chút. Ta ở chỗ này rất sung sướng, không còn có so Giang Hồ Ti nơi tốt hơn, ngươi xem một chút, chúng ta căn phòng này lớn lại sáng, cũng không biết trước kia là vị kia cao quan ở. Lý Vô Kỵ lại nhại cô nói thầm, tình chân ý thiết biểu đạt bản thân tuyệt không hài lòng. Chẳng qua là nhìn một cái đó ống dài, liền trêu ra bực này tai họa, Lý Vô Kỵ nội tâm rất khổ. Hắn lúc này rất tự do, có thể khắp nơi chuyển rời, nhưng chạy hòa thượng không chạy được miếu, Lý Vô Kỵ không dám chạy về Trường An. Nếu Từ Mậu Công truy cứu, hắn đi chỗ nào đều vô dụng. Trừ phi đường Trường An vững vàng phát triển gia tộc cùng thế lực, lần nữa biến thành người giang hồ, trải qua không nhìn triều đình ước thúc sinh hoạt, hắn mới có thể bỏ trốn loại này truy cứu. Lý Vô Kỵ cảm thấy mình chỉ có thể đàng hoàng làm cái này cỏ đầu hê kiếp trong đà thủ, chậm rãi chờ đợi giải thoát. Hắn câu được câu không thì thầm, cũng nương theo Lý Hồng Nho nói nhảm. Đợi đến Lý Hồng Nho dựa vào thiết nhu kình để luyện một phen khí huyết, lại từ từ luyện bên trên kiếm thuật. Lý Vô Kỵ cũng không xa lạ gì bộ này truy phong thập tam kiếm. Trúc Thanh Sơn có thể trước tiên nghĩ đến đem học sinh để cử đến Hà Đông võ quán, hai đại võ quán giữa rất là quen thuộc, với nhau còn có một ít tư giao. Lý Vô Kỵ nhìn Lý Hồng Nho kiếm thuật, không ngừng cùng trước đó làm so sánh, điều này làm cho hắn giữa chân mày vẻ mặt không ngừng ngưng trọng. Mấy ngày trước, Lý Hồng Nho cùng Đào Ý Nhiên đối luyện qua bộ kiếm thuật này. Khi đó Truy Phong thập tam kiếm ở cự ly ngắn đánh út chúng kiếm kiếm liên hoàn, lộ ra cực kỳ tàn nhẫn. Nhưng vào lúc này, Lý Hồng Nho cơ múa lúc rõ ràng xuất hiện một loại huy sái tự nhiên ý vị, giống như cương liệt hán tử gặp xinh đẹp thiếu nữ, hết thảy nhu hòa, kiếm thuật có không chút phí sức. Kỳ quái, chẳng lẽ hắn làm mấy ngày, liền lĩnh ngộ kiếm thuật bên trên nào diệu không được? Vững chắc kiếm thuật căn cơ, phối hợp bên trên đoạt mệnh Truy Phong thập tam kiếm, Lý Hồng Nho huy sái tự nhiên, lại không có xưa kia ra chiêu chính là một bộ kiếm kỹ đi đến cùng mô tiếp cảm giác. Lý Vô Kỵ chỉ cảm thấy có chút không bình thường. Nếu kiếm thuật cơ sở không vững chắc, Lý Hồng Nho là như thế nào đem Truy Phong thập tam kiếm tu đến đại thành? Hắn ngưng mắt nhìn Lý Hồng Nho, chỉ cảm thấy đối phương làm đảo ngược tu luyện. Thường nhân đều là đem cơ sở làm chắc, từng bước lên cấp, mới chậm rãi giao quà cao đẳng võ kỹ. Nhưng Lý Hồng Nho tựa hồ là trước đem Truy Phong thập tam kiếm học được, rồi sau đó mới rèn luyện kiếm thuật cơ sở. Cái này tính là lộn xộn cái gì luyện pháp? Lý Vô Kỵ chỉ cảm thấy loại tu luyện này thuộc về không có học được chạy, liền đã bay. Đợi đến Lý Hồng Nho bay hồi lâu, mới nghĩ từ bản thân không biết đi đường, lại từ từ tới học đi bộ. Cũng liền dẫn cho hắn loại này quái dị cảm giác. Bây giờ thiên tài có thể chơi như vậy. Nhìn Lý Hồng Nho, Lý Vô Kỵ cuối cùng đem loại hành vi này quy nạp đến số ít ngày mới có năng lực trong, khó mà bình thường đi nói theo. Ấy ra ra nha, đây thật là sảng khoái phải không thể lại sảng khoái, kế tiếp ta phải đi nghiên cứu một chút cơ sở đạo thuật, lại đóng thêm mấy ngày quan. Trong luyện Truy Phong thập tam kiếm, lại hồi vị nhiều, đợi đến Lý Hồng Nho nhận ra được đã từng 87% nghiên cứu tiến độ tăng lên tới 92%, trong lòng hắn nhất thời rõ ràng. Kế tiếp chính là cơ sở đạo thuật. Cái này giống vậy thuộc về kiến thức cơ bản. Trừ số ít nửa vời võ quán, bình thường võ quán cơ sở năng lực bộ phận cũng ít có thiếu sót. Đây là Lý Hồng Nho dựa theo Đinh Chính Nghiệp tự mình sáng tác cơ sở nội dung, nhiều độ giải càng là cặn kẽ nghiêm túc đến cực hạn mức. Cơ sở đao thuật số chữ so sánh với cơ sở kiếm thuật tinh yếu muốn nhiều, độ giải cũng là nhiều hơn. Không có phòng luyện công chức hạng nghiên cứu, hắn muốn học nghiên cứu bộ này thư còn cần muốn đi một chuyến Hà Tây võ quán, tìm Đinh Chính Nghiệp mượn sách qua đến xem thử. Đó cũng không phải vấn đề lớn lao gì. Nhìn khá sớm sắc trời, Lý Hồng Nho hào hứng từ giang hồ ti đi ra ngoài. Đi tới nửa đường, hắn chỉ thấy trên đường phố mấy kỵ chạy. Trong này không thiếu có duyên gặp mặt mấy lần Tần Hoài Nhân, hắn cũng ở trong đó phát hiện Bùi Nhiếp. Cực kỳ ngạo khí Bùi Nhiếp ở Tần Hoài Nhân trước mặt hiển nhiên thành đệ đệ, lúc này gương mặt đàng hoàng, chỉ là đi theo phía sau đi tiếp. Những người này chạy phương hướng đại khái là tiến về phủ thứ sử. Bọn họ sao lại tới đây? Chẳng lẽ cũng bị điều động rồi? Nếu không phải bình thường nhậm chức, con em thế gia chịu đựng điều động nguyên nhân chỉ có tiếp nhận chiến tranh lễ rửa tội. Cái này không chỉ là chui luyện người, cũng là con em thế gia nhóm tạo dựng sự nghiệp cơ hội. Chẳng lẽ gần đây thật muốn cùng Hán Quốc đánh? Lý Hồng Nho suy nghĩ một chút, làm xuống bước chân nhanh mấy phần. Chiến tranh không phải chuyện tốt, nhưng đối mặt Hán Quốc không ngừng xâm nhập, chiến tranh chính là bảo vệ tự thân phương thức tốt nhất. Một khi đại chiến bắt đầu, vô số người chỉ có thể ở trong cục thế gặp sao hay vậy. Hắn không khỏi cũng muốn tăng thêm bản thân mấy phần năng lực. Cơ sở kiếm thuật tinh yếu mang đến cho hắn một cảm giác rất tốt, kế tiếp phải là cơ sở đạo thuật. Không thành vấn đề, ngươi tùy tiện nhìn, khi nào trả đều được, nếu như muốn học hai tay đạo thuật, ta nơi này bao dạy hiểu. Lý Hồng Nho tiến về Hà Tây võ quán, thấy được Đinh Chính Nghiệp, nhất thời để cho Đinh Chính Nghiệp gật đầu liên tục. Đừng nói mượn cơ sở đao thuật loại này, đao thuật cơ sở trường học nội dung, chính là mượn dội phong đao pháp quan sát cũng không có vấn đề gì. Không chỉ là nguyên bởi Lý Hồng Nho xưa kia đối chiếu cố của hắn, ở giang hồ thi trong, còn có lao sư của hắn Lý Vô Kỵ. Loại này mượn sách sẽ không có cái gì ngoài ý muốn. Nhẹ nhõm làm xong chuyện, Lý Hồng Nho hào hứng ôm bay về chuyện giang hồ ti phủ đệ. Phủ đệ ra, nhiều vật cưới không ngừng tung tẩy, qua lại một trận đi thong thả bước lập bập. Lý Vô Kỵ ngăn ở cửa, đảm nhiệm môn thần. Ở hắn phía trước, Tần Hoài Nhân qua lại dậm chân, trầm ổn hơn cũng có vẻ hơi nhỏ nóng này. Tư mệnh trở lại rồi. Lý Vô Kỵ đầu qua lại chuyện, thỉnh thoảng nhìn một chút Tần Hoài Nhân đám người, lại hướng xa xa nhìn một chút. Thấy được Lý Hồng Nho, hắn nhất thời yên tâm xuống. Trước mặt là một bang gia, nhưng giang hồ ti cũng không phải là tùy ý bị người đạp địa phương, không có chính chủ cho phép, hắn chỉ có thể nhắm mắt chống đỡ. Người lão già này lại có con cháu thế gia giận dữ mắng mỏ một tiếng, lại bị Tần Hoài Nhân quát bảo ngưng lại xuống. Tận chức tận trách, cái này không có gì hay trách cứ. Nếu là tài đức sáng suốt một ít, hành vi của Lý Vô Kỵ còn phải khen ngợi bên trên mấy câu. Hắn theo Lý Vô Kỵ chỉ thị phương hướng nhìn, chỉ thấy xa xa một thiếu niên đi tới. Tại sao là ngươi? Tần Hoài Nhân trong đầu hiển nhiên còn có quan hệ với Lý Hồng Nho ấn tượng. Bây giờ liên quan tới Tịnh Châu giang hồ ti tin đồn đã truyền khắp giang hồ, thậm chí triều đình đều có chú ý. Cái này đã từng là triều đình vận chuyển thất bại ngành, cuối cùng không thể không giải tán. Nhưng Tịnh Châu giang hồ ti mang đến một tia bất đồng. Ở đốc sát ti vốn có cơ sở bên trên mức độ lớn tiến hành đãi ngộ tức giảm, không có lợi, chỉ có tên. Nhiều châu cao quan muốn nhìn một chút Tịnh Châu giang hồ ti rốt cuộc có thể làm xảy ra chuyện gì, có thể không thể tiến hành hữu hiệu bắt trước. Đại đường lúc này chỉ có một giang hồ ti, nếu là nghĩ nổi danh, cũng liền chỉ có ở Tịnh Châu giang hồ ti. Tần Hoài Nhân lần này chính là chạy nổi danh mà tới. Người tuổi trẻ ý khí tung bay, hắn thậm chí kéo lên mấy cái giống vậy tâm cao khí ngạo lại có bản lĩnh đồng bọn. Nhưng Tần Hoài Nhân không nghĩ tới Tịnh Châu giang hồ ti tư mệnh lại là Lý Hồng Nho. Đối phương là một bố chủ tiệm nhi tử. Hắn đã từng vẫn còn ở đối phương chỗ kia mua một cái đỏ áo choàng, rất là khoe khoang một trận. Lặng yên không một tiếng động trong, đối phương là được giang hồ trong lan truyền giang hồ ti tư mệnh, nắm trong tay nổi danh Tịnh Châu, thậm chí liên lụy Tịnh Châu ra danh tiếng. Ấy ra ra nha, Lý tiểu đệ, ta nhưng cuối cùng là tìm được ngươi. Tần Hoài Nhân có chút khiếp sợ, thán phục giang hồ ti kẻ điều khiển sau màn lại là Lý Hồng Nho. Bùi Nhiếp thấy Lý Hồng Nho tắc có mấy phần nghiến răng nghiến lợi. Nói xong học phá thuật bí lục giúp ta, ngươi ngày thứ hai liền chạy, còn có không có một chút làm tiểu đệ nghĩa khí. Bùi Nhiếp nghĩ không rõ bản thân ở Thái học gặp bao nhiêu tội, mỗi ngày đều bị bạn học đánh, còn không có bất kỳ người nào giúp một tay. Phiền toái nhất chính là Lý Hồng Nho cầm phá thuật bí lục không gặp người, ném đi trong nhà tư mật tàng thư, hắn còn phải chịu Bùi Thiệu đánh. Thành Trường An không có cách nào ngây người, hắn cuối cùng chỉ đành phải chạy đến giải sầu một chút. Chương 160, lỡ lời. Các ngươi phải đi tiêu diệt Hán Quốc lược đoàn. Mời mọi người tiến vào giang hồ ti trong phủ, Tần Hoài Nhân cũng nói tới ý tới. Cái này đám người trực tiếp dò xét giang hồ ti ngọn nguồn. Như Tịnh Châu mười anh loại này đầu hàm có thể hay không trao tặng con em thế gia, còn là cố ý chỉ cấp người giang hồ. Do ngọn nguồn loại chuyện như vậy dễ nói, tựa đầu ngậm trao tặng con em thế gia không thành vấn đề. Để cho Lý Hồng Nho kinh ngạc chính là đám người này là gan, lại muốn đi tiêu diệt Hán Quốc lược đoàn. Đừng xem Từ Mậu Công mang đoàn lúc giết người lúc dễ dàng, nhưng Từ Mậu Công chờ người đại biểu Tịnh Châu cao nhất võ lực. Hán quân đoàn thành viên phối hợp độ hơn xa ra bình thường quân ô hợp, càng là giang hồ nhân sĩ chỗ khó đạt đến. Tần Hoài Nhân mang đám người này tính là gì? Nhỏ tuổi nhất Bùi Nhiếp vẫn còn ở Thái học hôn, không chỉ có không có xuất sư, còn không có tốt nghiệp. Lý Hồng Nho thật đúng là sợ cái này đống người bị Hán Quốc lược đoạt đoàn nhất tề giết chết. Như vậy, trừ sẽ kích thích những người này sau lưng thế gia đối Hán Quốc lược đoạt đoàn thống hận, Tịnh Châu giang hồ ti cũng sẽ trở thành tập kích điểm. Về phần hắn cái này giang hồ ti tư mệnh, Lý Hồng Nho cảm thấy không chỉ có làm đến đầu, rất có thể còn phải tao ngộ một đợt đả kích. Hắn vốn cho là đám người này là chạy tạo dựng sự nghiệp mà tới, triều đình có thể có cái gì đại động tác. Lý Hồng Nho không nghĩ tới là đám người này âm thầm dở trò. Đây là muốn chết hành vi. Hán Quốc lược đoạt đoàn hành tung bất định, các ngươi như thế nào xác định đối phương vị trí? Thực lực bọn họ cao cường, phần lớn đều là giang hồ nhất lưu cùng hạng hai cao thủ, không thiếu nguyên thần người tu luyện cùng võ phách cường giả, phối hợp năng lực mạnh, các ngươi như thế nào ứng chiến? Một khi truy kích lược đoạt đoàn, cần cung cấp không phải ít, các ngươi như thế nào bảo hộ chính mình hậu cần? Như hôm nay khi âm lãnh, các ngươi là không có thể ở bên ngoài ăn gió nằm sương. Các ngươi có nghĩ tới hay không thất bại có thể? Lý Hồng Nho liên tiếp đặt câu hỏi xuống, nhất thời đưa đến mấy người ánh mắt xuất hiện chần chờ. Xung động nhất thời thoải mái, cả nhà phòng hỏa táng. Bọn họ trẻ tuổi, trong lòng có nhuệ khí, lại muốn đoạt tên. Giang hồ ti cung cấp đầu hàm hiển nhiên là càng sớm nắm bắt tới tay càng tốt. Nếu là từ từ lui về phía sau, trừ phi đầu hàm có thể bỏ cũ thay mới, để cho người nhớ đầu hàm sẽ nhanh chóng giảm bớt. Nhưng mọi người chỉ có thấy được một mặt, ít có cân nhắc trong này cả kẽ. Một ít người cũng đem ánh mắt phóng hướng Tần Hoài Nhân. Đối phương là Thành Trường An người tuổi trẻ trong nhân vật thủ lĩnh, càng là có võ phách thực lực. Người chắc chắn như thế, chẳng lẽ ngươi ra mắt Hán Quốc lược đoạt đoàn hay sao? Tần Hoài Nhân cười hỏi. Ta trước kia ra mắt hai lần, Lý Hồng Nho trả lời. Đợt thứ nhất lược đoạt đoàn am hiểu bắn xa, cận chiến, theo dõi, có được nhiều yêu thú lực lượng. Đợt thứ hai lược đoạt đoàn đầu lĩnh là nguyên thần cường giả, đô đốc cũng thiếu chút nữa tao ương. Tần Hoài Nhân nói ngược với hỏi, không nghĩ tới Lý Hồng Nho là thật biết qua, hay là kiến thức hai đợt bất đồng đặc sắc lược đoạt đoàn. Lý Hồng Nho hiển nhiên không phải bắn tên không đích. Tịnh Châu khó có thể giải quyết Hán Quốc lược đoạt đoàn không phải từ mậu công không xuất lực, mà là chân chính có độ khó. Lập tức thần sắc của hắn không khỏi ngưng trọng mấy phần. Tống Nguyên Long, am hiểu khứu giác, có được cửu nhị quyền lực, chỉ cần phát sinh qua cướp đoạt tính sự kiện, hắn thì có nhất định xác suất truy xét được lược đoạt đoàn tung tích. Chư Tuấn Nghĩa, thiện sạng, thiện phô bố bấy dập. Tóc Mái Nguyên, thiện độc, có được bảo vệ tánh mạng ám khí thủ đoạn. Âu Dương Hồng Đào, Nam Dương võ quán đại sư minh, thiện trọng binh, có được ngàn quân lực. Đao Từ Bình, thiện kiếm, thiện dược thảo ý liệu. Bùi Nhiếp, thiện kiếm, vô cùng linh xảo tính, am hiểu bảo vệ tánh mạng, có được nhất định thám báo lực. Tần Hoài Nhân chỉ mọi người, một ngay từ đầu giới thiệu. Đây là một cái cỡ nhỏ đội ngũ. Một ít người không có làm cân nhắc, nhưng Tần Hoài Nhân xuất hành trước hiển nhiên có làm lựa chọn cùng điều chỉnh. Hắn giới thiệu xong, mới nhìn hướng Lý Hồng Nho. Không đủ. Lý Hồng Nho cuối cùng lắc đầu một cái. Nếu là lại tới 3-5 năm, những người này thành quân đoàn lão thủ, phối hợp lão luyện, Lý Hồng Nho cảm thấy có thể làm nếm thử. Nhưng lúc này quá mức thiếu sót. Không chỉ là thực lực, còn có kinh nghiệm, phối hợp lực. Lược đoạt đoàn không phải tay mới phối hợp đoàn có thể chống đỡ đối tượng. Y dựa theo Tần Hoài Nhân loại này đội ngũ phối trí, bị giết sạch là xác suất lớn, thương vong mấy người cũng rất tầm thường, hoặc giả có thể đem về hai cái. Nhưng duy chỉ có khó có thể chiến thắng có thể. Người xem thường ta. Tần Hoài Nhân trầm giọng nói. Không là xem thường, là sự thật. Lược đoạt đoàn không chỉ có thực lực mạnh, hơn nữa cực kỳ hung ác, có thể đảm tráng đến cấp giết triều đình quân tiền, lại xông vào đến đại đường địa phận, người người đều là dân liều mạng, lối đánh cũng cùng tầm thường đối luyện so tài khác thường. Lý Hồng Nho khó nói con em thế gia nhóm có bao nhiêu phần thắng. Nhưng những người này chết đến mấy cái, hắn có thể phải xui xẻo. Sớm biết như vậy, hắn liền tựa đầu ngậm giới hạn với giang hồ nhân sĩ, triều đình đại thần tướng quân cùng đời sau nhất tể bại xích bên ngoài. Chẳng qua là một câu nói lỡ lời, Lý Hồng Nho nhất thời liền đầu lớn lên. Hắn căn bản không nghĩ tới đám này ra đối lược đoạt đoàn có hứng thú. Có giang hồ nhân sĩ đang vì mình ló đầu, cũng có người chiêu mộ cao thủ, suy nghĩ giết Hán Quốc lược đoạt đoàn, sau đó để cho mình tới tấn công. Lý Hồng Nho đã từng nghĩ tới có thể, cũng chỉ cho là Tần Hoài Nhân chờ người lựa chọn người sau hành vi, chiêu bên trên một đám người đi đổ lược đoạt đoàn, sau đó bản thân cầm tên. Dù sao như vậy mới là trong mắt hắn con em thế gia bình thường thao tác. Nhưng hắn không nghĩ tới đám này ra muốn đích thân bên trên. Còn chỉ có chút ít 7 người. Đây là ngàn dặm xa xăm, từ Trường An chạy đến Tịnh Châu tới tặng đầu người. Lý Hồng Nho nhất thời đem lời nói thẳng đến chết, cũng không coi trọng mọi người hành động. Vậy thì chờ xem Tần Hoài Nhân trầm giọng nói, chúng ta con em thế gia cũng không phải là thứ hèn nhát, cũng không phải giá áo túi cơm, nhất định có thể chém giết lược đoạt đoàn, đến lúc đó ta nói người bọn họ đầu tới giang hồ ti. Đại đường bước đầu thành lập mới mấy mươi năm, thì có con em thế gia trầm mê ở hưởng thụ cùng tung hoan, một ít người không khỏi làm trò hề. Cái này cũng cực độ ảnh hưởng con em thế gia nhóm hình tượng. Nhìn bọn họ chằm chằm người rất nhiều. một ít khuyết điểm cùng sơ suất càng bị vô hạn phóng đại, ảnh hưởng đến chỉnh quần thể. Ví như bất trì bảo lâm đã từng bị người vu vạ, rượu vào thất thố, sắc mê tâm khiếu đến trắng trợn cướp đoạt dân nữ, chuyện này ở thành Trường An ảnh hưởng cực lớn. Theo thời gian trôi qua, chuyện ảnh hưởng mới từ từ tiêu trừ. Bất trì bảo lâm vì vậy chán trường mấy năm. Ban đầu giống vậy tiêu chuẩn, tương cận thiên tư, nhưng bây giờ bất trì bảo lâm khó có cùng hắn đồng hành tư cách. Tần Hoài Nhân thành một năm này linh đoạn con em thế gia đầu lĩnh, bất trì bảo lâm tắc thành trong mắt mọi người giá áo túi cơm đầu lĩnh, mọi người cũng muốn gặp một hấp tiện nghi đối tượng. Tần Hoài Nhân rất muốn vì con em thế gia chính danh. Người có trăm ngàn loại, con em thế gia có một mặt xấu, bọn họ cũng có một mặt tốt. Tịnh Châu đầu hàm chói lọi hiệu ứng rất là hấp dẫn hắn, đây cũng là hắn chính danh một loại phương pháp. Các ngươi ở Tịnh Châu chơi một chút không tốt sao? Suy nghĩ giết cái gì lược đoạt đoàn A Lý Hồng Nho vội la lên, nổi danh thiên hạ cơ hội rất nhiều nha. Hừ. Tần Hoài Nhân trong lỗ mũi hừ một tiếng, bước nhanh hướng bên ngoài đi. Bùi Nhiếp, ngươi khuyên hắn một chút, lược đoạt đoàn thực sẽ lấy mạng người, dầu gì các ngươi đi gặp một chút đô đốc, nghe một chút ý kiến của hắn. Ta nghe Tần lão lớn. Bùi Nhiếp như một làn khói đi theo đám người sau lưng, sống sờ sờ một bộ tiểu đệ bộ dáng. Điều này làm cho Lý Hồng Nho giận không nên thân, ban đầu thái học cao ngạo đi đâu vậy, nói xong muốn trở thành giang bà tử lấy này, có còn hay không điểm chỉ khí. Nếu Tần Hoài Nhân cố ý làm việc, hắn cũng chỉ có thể đi tìm Từ Mậu Công, nhìn một chút Từ Mậu Công có thể hay không ngăn lại đám người tuổi trẻ này hành động. Chương 161, tin Từ Mậu Công tà. Bọn họ đời cha đã nổi danh thiên hạ, còn muốn cái gì giang hồ hư danh, đơn giản không biết gì mà phán. Phủ đô đốc trong, Từ Mậu Công sắc mặt rất tệ. Mới thứ sử nhậm chức, hai bên thuộc về ăn cấp kỳ, chưa nhiều chuyện trở nên phiền toái. Phong không để cho là nguyên thần đại cao thủ, nguyên nhân cái chết ly kỳ, cũng không thể không để cho người để ý. Trước mặt nhiều trao đổi cùng làm việc cũng lấy ổn làm chủ, mà mới thứ sử càng là có nhiều không rõ, cần trên dưới hạch tra Tịnh Châu các loại lớn nhỏ chuyện. Nhưng Từ Mậu Công trong lòng mơ hồ có một loại chèn ép cảm giác, đó là chiến tranh xung đột có thể. Hai hại cùng dần dần bước vào mùa đông để cho thức ăn trở nên thiếu hụt. Hàn Quốc người khó mà chống đỡ được đến kế tiếp mùa thu hoạch, thậm chí rất có thể khó mà chờ đợi đến mùa hè đến. Một khi mùa đông quá khứ, đối phương liền có thể ở đầu mùa xuân phát động cướp đoạt tính chiến tranh, cho đến đại đường nộp đủ lương thực mới có thể rút lui. Chiến tranh sẽ tức giảm Hàn Quốc nhân khẩu, nhưng đủ lương thực lại sẽ bổ sung bọn họ sinh nợ suất. Đây là một loại lấy chiến nuôi chiến tuần hoàn. Nhưng đại đường khó mà chống đỡ được. Đặt ở thành Trường An đại đường phồn hoa, nhưng có quá nhiều địa khu vẫn vậy thuộc về là hậu, thậm chí khó có thể thỏa mãn cơ bản cầu lương. Nếu lại bị cắt đoạn, không thể nghi ngờ là tuyết thượng ra xương. Từ Mậu Công sốt ruột tương lai có thể gặp hết thảy. Nhưng Trường An vẫn là lấy ổn làm chủ, điều này làm cho hắn nhất thời khó có thể mò rõ ràng thành ý. Hắn không ngừng nuốt ven ngón tay, nghe Lý Hồng Nho tới trước bẩm báo chuyện, trong bụng càng thêm nhức đầu. Tần Hoài Nhân là hắn bạn tốt con trai của Tần Bình, cái này không thể không chiếu cố mấy phần. Hắn mắng bên trên một câu, Từ Mậu Công đã gọi người đi tầm Tần Hoài Nhân đám người. Mới nhậm chức thứ sử gọi cao kiệm, là đương kim đế hậu cầu. Thuận miệng có một trò chuyện không có một trò chuyện lúc, Từ Mậu Công cũng nói đến Tịnh Châu mới thứ sử. Vị này mới thứ sử bản lĩnh không đề cập tới, nhưng lai lịch xác thực rất lớn. Bản chính là triều đình cao quan, lại lấy đế hậu cầu thân phận, đủ để tạm thay thứ sử chức vụ. Chứ điều nhiệm mới thứ sử đến Tịnh Châu, triều đình cũng phải hạch tra phong không để cho nguyên nhân cái chết. Chuyện bên ngoài, nội ưu, còn có thêm phiền người. Từ Mậu Công chỉ cảm thấy sọ đầu đau. Người sau này chớ có đem những thứ kia hư danh quan đến con cháu thế gia trên người. Ta lúc ấy suy nghĩ người người bình đẳng, liền hứa hẹn xuống dưới Lý Hồng Nho đau răng nói. Bình không chờ được, Tần Hoài Nhân có loại này khí phách, những người khác không nhất định có, đến lúc đó mang theo các loại gia đình nhất tề ra trận, bản thân tới bắt hư danh. Chỉ cần có thể diệt lược đoạt đoàn, giang hồ ti sẽ thành con em thế gia chàng danh lợi, giang hồ nhân sĩ sẽ từng bước thối lui ra, không có dễ cỏ dai tầm trỗi dậy, ai sẽ hướng tới giang hồ ti, người hư danh khá hơn nữa cũng sẽ nát ở trong tay. Ngươi còn phải lại ổn định một chút, đem giang hồ ti ổn định. Giang hồ ti là Tịnh Châu mới quật khởi cơ cấu, đã đem Tịnh Châu mọi người tích cực tính điều động. Tần Hoài Nhân đám người thượng phải chạy đến Tịnh Châu tới, liền biết được hư danh truyền bá độ, càng là có nhiều giang hồ cao thủ tham dự vào săn giết trong. Đinh Chính Nghiệp danh tiếng truyền bá Tịnh Châu, nhưng vị thứ hai liền có thể muốn yếu một ít, xuống chút nữa lại sẽ yếu, cứ thế mà suy ra. Cũng muốn trước hết hái quả đào, lấy được lúc đầu trực tiếp danh lợi. Tịnh Châu giang hồ ti nhìn như vô công rồi nghề, nhưng cầm giữ phát ra đầu hàm quyền lợi. Đây cũng là một bấp bên cơ cấu. Trước mặt tận lực không nên để cho lớn con em thế gia tham dự trong đó, không đề cập tới giang hồ ti hủy diệt, nếu là chết đến một nhóm người, ngươi chỉ biết nhiều hơn một đống kẻ thù. Tạ Đô Đốc nhắc nhở. Lý Hồng Nho trước đó cũng nghĩ tới chuyện này, nhất thời gật đầu liên tục. Có thể không cần giang hồ ti, nhưng nhiều một đống thế gia đại địch, điều này làm cho hắn có chút không chịu nổi, thậm chí sẽ dính líu đến Vương Phúc Chủ cùng Công Tôn Cử đám người. Như Tần Hoài Nhân chờ nhóm người này lai lịch không thấp, tìm Hàn Quốc lược đoạt đoàn khó tìm, nhưng tìm hắn rất dễ tìm. Lý Hồng Nho nhất thời liền lĩnh hội tại tâm, biết được có một ít sai lầm không thể phạm vào. Quan hàm này trên, mỗi đi một bước đều là nguy hiểm. Cho dù hắn loại này dưỡng lao sống qua ngày cỏ đầu hê kiếp cũng không ngoại lệ. Chỉ cần dính líu lợi ích, liền có các loại phân tranh, cũng có thể xuất hiện chí mạng phiền toái. Đợi đến Từ Mậu Công trường học thi đậu một ít tương quan, Lý Hồng Nho đã nghe quân phải xử ngoài cửa một loạt tiếng bước chân. Ta có phải hay không tạm thời tránh một chút? Lý Hồng Nho hỏi. Có cái gì tốt tránh, ngươi còn sợ bị ăn không được? Từ Mậu Công vỗ tay một cái, ngay sau đó liền nhớ Tần Hoài Nhân đoàn người đàng hoàng xếp hàng đi vào. Thúc phụ. Tần Hoài Nhân túi đầu hành lễ, ánh mắt cũng là duệ quan quét mắt bên cạnh Lý Hồng Nho một cái. Cái này tiểu tử địa vị tăng lên so hắn tưởng tượng trong phải nhanh quá nhiều. Thật là nói muốn gặp Từ Mậu Công liền chạy tới. Hắn muốn gặp một lần Từ Mậu Công còn phải trước hạn chào hỏi bái phòng đâu. Bây giờ bị Từ Mậu Công gọi tới, lại thấy rõ Lý Hồng Nho ở đây, Tần Hoài Nhân cúi đầu, biết Từ Mậu Công sau đó phải nói gì. Đại đô đốc. Từ đô đốc. Phía sau hắn một trận cao thấp không đều hành lễ tiếng, liên lệ lễ khẩu hiệu đều không cách nào thống nhất. Tần Hoài Nhân cảm giác phải đội ngũ của mình xác thực có thể có như vậy chút vấn đề nhỏ. Ta nghe Lý Tư Mệnh nói, các ngươi muốn đi Bình Định Hán Quốc lược đoạt đoàn. Từ Mậu Công hỏi.
Vâng, thúc phụ, chúng ta liền là hướng về phía Hán Quốc lược đoạt đoàn tới. Ta còn mang theo một con tinh lương tiểu đội, chỉ cần ngươi chớ có sốt ruột, ta cũng không phải tới ngăn cản ngươi đi đánh chết Hán Quốc lược đoạt đoàn. Từ Mậu Công khoát tay nói.
A. Tần Hoài Nhân trừng to mắt, hắn còn tưởng rằng có Lý Hồng Nho tố cáo, hắn tới phủ đô đốc sau nếu bị phê, sau đó bị Từ Mậu Công đổ gặp xuống huấn một bữa thả về thành Trường An. Nhưng Từ Mậu Công vậy tựa hồ có chút ra hắn dự liệu. Một bên Lý Hồng Nho muốn nói lại thôi, chê miệng một cái, ngay sau đó lại vững vàng ngậm miệng lại. Ngươi mang đội ngũ nhỏ cũng không tệ, Từ Mậu Công nói, đều có các bản lãnh, phối hợp thỏa đáng, có thể buôn tập ngàn dặm tới Tịnh Châu, người người đều là không nổi nam nhi tốt. Nơi nào Tần Hoài Nhân nhếch mép cười nói, tiểu chất đám người bản lãnh có hạn, chẳng qua là có một viên trung thành báo quốc lý niệm trường tồn, mới suy nghĩ tới trước làm việc. Hắn ở Lý Hồng Nho bên kia là trên miệng thì thầm, nói tới con em thế gia không phải thứ hèn nhát, cũng không phải giá áo túi cơm, suy nghĩ vì con em thế gia chính danh. Chạy đến Từ Mậu Công bên này, liền biến thành trung thành báo quốc. Lời này nghe Lý Hồng Nho như có điều suy nghĩ. Tốt, báo quốc tốt. Từ Mậu Công miệng lớn tán dương lại đổi đề tài nói, nhưng ngươi biết bản sự của mình có hạn cũng là chuyện tốt, Hán Quốc người lược đoạt đoàn sát thực hung mãnh, các ngươi muốn đi ứng đối, bao nhiêu cần mải một phen.
Mải.
Tần Hoài Nhân trong lòng mơ hồ cảm thấy không ổn.
Không sai, ngươi là Tần huynh nhi tử, thực lực lại thành dụng cụ, thúc thúc không nỡ bỏ ngươi đi chịu chết. Từ Mậu Công cười nói, đúng lúc thúc thúc bên trong trại lính đang làm đặc huấn, các ngươi có thể cùng nhau thao luyện một phen.
Còn phải thao luyện? Tần Hoài Nhân trừng to mắt nói, vậy chúng ta muốn thao luyện bao lâu?
Vừa nói một bên khen, đại gia nói thật tốt, ngay sau đó hắn liền rơi đến trong hố.
Tần Hoài Nhân không kiêng kỵ thao luyện, nhưng hắn rất lo lắng thao luyện cần thời gian. Nếu Từ Mậu Công đưa bọn họ nhét vào trại lính đặc huấn giam 3 tháng, chờ phụ thân hắn rút ra vô ích, trực tiếp sẽ gặp giải đến Trường An đi.
Không lâu lắm, chỉ cần cao thứ sử chỉnh bị xong Tịnh Châu, các ngươi đặc huấn cũng sẽ kết thúc. Từ Mậu Công nói, lại nói Tịnh Châu to lớn như thế, các ngươi lúc này cũng không biết lược đoạt đoàn hành tung, thúc thúc sẽ cho ngươi đánh trước dò bên trên một phen, sẽ không chỉ hoãn bao nhiêu thời gian.
Được rồi. Lý Hồng Nho đã sớm lĩnh hội qua Từ Mậu Công kia một bộ. Nhìn thái độ rất tốt, đối ngươi cũng rất tốt, nhưng thỉnh thoảng liền giao đến trong hầm. Hắn chính là như vậy từ Trường An rơi vào thành Tịnh Châu, lại sững sờ làm các loại chuyện. Tuổi trẻ nhóm sao có thể cùng những thứ này lao thủ đấu? Tùy tiện cắm mây câu nói, Tần Hoài Nhân nhiều kế hoạch liền tiến vào bỏ dở trạng thái. Ngươi đến lúc đó cũng cùng bọn họ đi ra ngoài đi một chút. Đợi đến Tần Hoài Nhân đám người cáo lui, Từ Mậu Công nhất thời chuyển hướng Lý Hồng Nho.
Ta cũng muốn đi.
Lý Hồng Nho ngạc nhiên nói. Hoài Nhân bọn họ chẳng qua là nhóm đầu tiên chạy tới Tịnh Châu, sau này còn có nhóm thứ hai, nhóm thứ ba, kia trong đó cũng không mệt tánh khí nóng này. Ta sợ ngươi đến lúc đó không chịu nổi.
Vậy ta đây là chạy đường? Lý Hồng Nho lắc đầu liên tục nói, không có đạo lý chạy đường cần muốn đi theo đi đánh lược đoạt đoàn đi, vậy ta chẳng phải là chạy đi chịu chết.
Ha ha ha, ta làm sao cho bọn họ cái gì lược đoạt đoàn có thể ẩn hiện địa khu? Từ Mậu Công cười nói, ngươi liền đi theo đám bọn họ bên ngoài giao du một tháng, đến lúc đó chạy nữa trở lại chính là.
Nguyên lai là như vậy.
Từ Mậu Công nói như vậy, Lý Hồng Nho nhất thời liền thả tâm. Đây là muốn cung cấp tình báo giả. Một khi tin Từ Mậu Công tả, Tần Hoài Nhân đám người không thể nào đụng phải lược đoạt đoàn mặt.
Chương 162, lên đường.
Một đợt người bị kéo đi thao luyện. Lý Hồng Nho tắt trở về giang hồ ti phủ đệ. Hắn lật cơ sở đao thuật, tiến vào nghiên cứu, lại giao qua trong tu luyện. Loại này thời gian dài bế quan không thiếu được dùng 3 ngày ích có hoàn. Lý Hồng Nho thỉnh thoảng còn phải đói một ngày, đợi đến một tuần có thừa sau, hắn nhất thời mở ra đói bụng đến phải sám ngắt ánh mắt.
Nước,
cơm. Lý Hồng Nho cổ họng khô sáp kêu lên 2 tiếng, ngay sau đó mới phát hiện giang hồ ti trong phủ nhiều một đợt người.
Các ngươi sao lại tới đây?
Đưa qua Lý Vô Kỵ đưa tới nước trong rọi lên mấy cái, Lý Hồng Nho bắt đầu miệng lớn nhai nuốt thức ăn. Trong miệng hắn thuận miệng lẩm bẩm một câu. Ngay sau đó liền thấy Tần Hoài Nhân trong mắt một màn kia vẻ kinh dị. Nhóm người này đại khái là bị hung hăng thao luyện một phen, lúc này ít một chút con em thế gia ngạo khí, có Tịnh Châu quân khu nhiều lính giả tiểu tướng phong thái. Ra đời danh môn, từ nhỏ tu luyện, cơ sở chắc địch. Một khi bị hung hăng tiến hành cực độ huấn luyện, những người này cũng so với chi người bình thường trưởng thành phải nhanh hơn, mấu chốt lúc có thể đem ra được. Chẳng qua là Lý Hồng Nho cảm giác Từ Mậu Công thao luyện mọi người thời gian quá ngắn. Lúc này mới 7-8 ngày, thời gian huấn luyện liền kết thúc. Thời gian này có chút ngắn. Lý Hồng Nho nguyên tưởng rằng sẽ có chừng 1 tháng điều chỉnh thời gian. Hắn miệng lớn nuốt chừng thức ăn, mới thấy Tần Hoài Nhân buồn đứng lên.
Chúng ta cũng chờ ngươi một ngày.
Tần Hoài Nhân nói.
Vậy các ngươi thời gian huấn luyện thật là ngắn. Lý Hồng Nho trả lời.
Là chúng ta căn bản không cần lại tiếp nhận bình thường huấn luyện, 7 ngày cũng lộ vẻ nhiều.
Trừ chân chính chém giết, Tần Hoài Nhân cảm thấy mình cũng không khiếm khuyết cái gì, võ giả từ trước đến giờ là càng giết càng mạnh.
Hắn ở Trường An lúc cũng từng chấp trưởng qua bộ phận nhiệm vụ, phụ trách truy kích giết qua một ít người. Tần Hoài Nhân đối với mình còn rất có lòng tin.
Thúc phụ nói ngươi có thể văn thiện võ, có thể hữu hiệu điền vào đội ngũ chúng ta trong thiếu sót thuật pháp vị trí, ngươi thật nguyện ý cùng chúng ta cùng đi giết lược đoạt đoàn?
Tần Hoài Nhân mặt lộ nghi vấn.
Trước đó Lý Hồng Nho mách lẻo, cái này cho hắn không nhỏ ấn tượng xấu. Nhưng nếu là điền vào đội ngũ thuật pháp chống chỗ, vậy hay để cho hắn vài phần kính trọng.
Thiện nhiều một chút, Lý Hồng Nho trả lời, ta nhất định là có giết địch tim, nhất định phải cùng đi. Hắn bây giờ văn nhân bản lãnh không được, võ giả khả năng tắc có chút. Nếu Tần Hoài Nhân đám người không phải như vậy chi trước sớm tới, hắn còn phải đem Hà Tây võ quán lấy được nhóm kia bí tịch nghiên cứu tu luyện xong.
Suy nghĩ một chút những thứ kia luyện đến 30-40 tiến độ đao thuật, Lý Hồng Nho cảm thấy rời đại thành không xa, chỉ muốn vận dụng Thái Ngô lực lượng, nhiều đao thuật viên mãn chẳng qua là nửa tháng chuyện. Nhưng đi ra ngoài cũng có thể luyện. Tu luyện còn thừa lại tiến độ không tính quá nhiều. Suy nghĩ một chút bản thân không có gì hay đao, Lý Hồng Nho cảm thấy đao thuật tạm thời chẳng phải lộ ra trọng yếu. Nếu là có thời gian nhàn hạ, đem Thiết Nhu Kình cùng Tung Thang Mây tăng lên tới 100% tiến độ ngược lại mới vừa cần. Hắn thể son sắc bảo đảm thanh âm để cho đám người cảm thấy phi thường hài lòng. Cái này tiểu tử quả nhiên cũng có một viên chân thành yêu nước tim, đang suy nghĩ bảo vệ đại đường quốc thổ. Nhất thời đám người giữa quan hệ lần nữa phá băng, bàn tán sôi nổi lên. Cầm đi, ta chẳng qua là bị điều động, nào nghĩ tới buổi tối hôm đó muốn đi. Bùi Nhiếp đi lên hỏi phá thuật bí lúc, Lý Hồng Nho nhất thời liền đem cái này sách bí tịch vật quy nguyên chủ. Người còn luyện đao thuật. Bùi Nhiếp ánh mắt quét qua Lý Hồng Nho lật xem sách, trong bụng hơi kinh ngạc. Chúng ta giang hồ ti có đao thuật cao thủ, ta đương nhiên là học một điểm là một chút. Lý Hồng Nho chỉ hướng một bên Vô Công rồi nghề Lý Vô Kỵ. Lý Vô Kỵ ngoại hiệu Bá Thiên Đao, tên rất uy phong, ở Trường An cày cấy nhiều năm, bao nhiêu có một ít chút danh mỏng. Chúng con em thế gia bao nhiêu từng nghe nói một ít. Đối phương xác thực xưng được đao thuật cao thủ ca ngợi. Lần này ngươi cũng theo chúng ta đi ra ngoài đi một chút. Giã ngoại nguy hiểm nhiều, cho dù không gặp gỡ Hán Quốc lược đoàn, không khỏi còn có thể gặp gỡ một ít giang hồ khách chờ ngoài ý muốn. Lý Hồng Nho nhất thời liền đánh lên bảo tiêu chủ ý. Có ý gì? Đi một chút. Ta cũng phải bồi các ngươi đi giết Hán Quốc lược đoàn. Lý Vô Kỵ trong nháy mắt ba lần liên tiếp hỏi, một cái đầu đung đưa như đánh trống trầu, tâm tình lập tức sẽ không tốt. Đây là giang hồ ti trọng đại hoạt động, ngươi nhất định phải chủ động tham dự một cái, nói mau không thành vấn đề. Ta nói cái dưa hấu không thành vấn đề, ta căn bản liền không muốn đi. Ngươi có còn hay không là thủ hạ của ta, ta cũng sung yếu phong hám trận, ngươi không ngờ không muốn đi. Lý Vô Kỵ buồn buồn không vui. Trước kia chỉ cần bảo đảm Lý Hồng Nho một người, bây giờ xem ra muốn bảo đảm một nhóm người. Từ Mậu Công muốn Lý Hồng Nho tham dự vào trong đội ngũ, cái này nhất định là đánh chủ ý với hắn. Thay vì nói đây là Lý Hồng Nho mời, không bằng nói là Từ Mậu Công đã sớm làm xong tính toán. Cứ như vậy mấy cái con em thế ra, nếu là không có kinh nghiệm giang hồ lão đạo người mang đoàn, cái này có thể đi ra ngoài đánh cái gì lược đoạt đoàn, bị lược đoạt đoàn đánh còn tạm được. Chẳng qua là Lý Vô Kỵ rất đau răng. Loại chuyện như vậy cộng thêm hắn có ích lợi gì? Nếu là gặp gỡ lược đoạt đoàn, hắn nhiều nhất có thể xử lý một hai cùng giai cao thủ, nên chạy còn phải chạy, không có cách nào bảo vệ đám này ra. Trong lúc nhất thời, hắn chỉ cảm thấy tới Tịnh Châu chính là cái sai lầm, trong miệng lại ở lèm nhèm. Vừa vào giang hồ, thân bất do kỷ, ta vì sao phải tới thành Tịnh Châu, ta rốt cuộc là mặt lớn hay là tâm lớn? Lý Vô Kỵ tiến hành tự mình giải áp đi. Lý Hồng Nho thời là nhanh chóng nhai nuốt thức ăn. Cho dù chuyến này không bắt gặp lược đoàn, cũng không là cái gì nhẹ nhõm sống, cần ngày ngày bên ngoài ăn gió nằm xương. Lý Đán cùng Vương Lực Mạnh thực lực không đủ, hắn chỉ có thể mang Lý Vô Kỵ bên ngoài chạy. Lúc này Lý Hồng Nho cũng dặn dò hai người, nếu như không chịu nổi sau này mà tới con em thế gia đoàn, hai người này đi ngay Hà Tây Võ Quán tránh một chút. Từ Mậu Công như thế nhanh chóng kết thúc Tần Hoài Nhân đám người huấn luyện, đây đại khái là nhận được một ít tin tức. Nghe đám người bàn tán sôi nổi cùng trên mặt hiện lên tâm tình kích động, Lý Hồng Nho chỉ đành phải lộ vẻ tức giận đứng dậy. Ta hướng đi đô đốc mượn thất ngựa, chúng ta hôm nay liền lên đường. Một đám kích động người tuổi trẻ, một không thể không đi Lý Hồng Nho, hơn nữa một tâm bất cam tình bất nguyện Lý Vô Kỵ. Đây chính là bọn họ đội ngũ tổng cộng. Tổng cộng là 9 người. Nếu là tiến tới đinh chính nghiệp danh tiếng trong, ngược lại vừa đúng gộp đủ Tịnh Châu 10 anh hạng. Nhưng Lý Vô Kỵ trong lòng rất rõ ràng, coi như là để lược đoạt đoàn đầu trở lại, những người này cũng không thể nào lấy cái gì danh tiếng. Lý Hồng Nho ban đầu đồng ý con em thế gia có thể cầm đầu hàm chính là một cọc sai lầm. Nghe Lý Hồng Nho phân phó Lý Đán cùng Vương Lực Mạnh vậy, Lý Hồng Nho lúc này rõ ràng cũng muốn đi ra ngoài tránh hay. Những người này không có gặp phải lược đoạt đoàn con tốt, gặp phải không thể tránh khỏi xui xẻo, coi như là thắng lợi, vậy cũng sát suất lớn tạm thời sắp xếp giang hồ ti, không có cầm danh tiếng tư cách. Có thể dùng giang hồ cao thủ tới tô đậm tạo thần, nhưng Tịnh Châu không thể nào đem giang hồ ti thay đổi thành con em thế gia nhóm cuồng hoan nơi trốn. Lúc này không biết Lý Hồng Nho bên kia là cái kế hoạch gì, nhưng Lý Vô Kỵ cảm thấy Lý Hồng Nho không thể nào sẽ hãm sâu hiểm địa, đem bản thân bồi đi vào. Trong lòng hắn bản tính toán rõ ràng, cuối cùng chỉ có thể nhắm mắt, nghe những người trẻ tuổi kia trở nên kích động chém gió. Lúc này hưng phấn, chính là tương lai hỏng bét, thừa dịp miệng lưỡi còn nhanh sống, lẫn nhau nhiều thì thầm, sau này cũng không loại này thời điểm tốt. Lý Vô Kỵ sờ trường đao, cảm thụ bản thân đau khổ cuộc sống. Đợi đến gần sau nửa canh giờ, mới nghe cửa tiếng vó ngựa. Lên đường. Lý Hồng Nho bên ngoài kêu lên một câu, nhất thời để cho chư nhiều trẻ tuổi người rối rít đứng dậy. Giết lược đoạt đoàn. Muốn giết hán quốc người, suy nghĩ một chút chính là kích động. Tiêu diệt bọn họ. Lần này ta muốn chém giết 5 cái đầu người. Bọn họ nói giang hồ ti sẽ cho cái khác đầu hàm, ta cảm thấy Trường An bảy kiệt loại này tên không sai. Ta muốn cái Trường An thế hệ trẻ mũi tên thứ nhất đầu hàm. Tuấn Nghĩa huynh tiễn thuật bản chính là Trường An thế hệ trẻ thứ nhất. Đi đi đi, lên ngựa. Đám người thì thầm lúc rối rít dắt ngựa, nhìn đằng trước chạy Tần Hoài Nhân, đám người cũng cùng phóng ngựa gấp rút chạy tới. Chương 163, Giá Hạc Hồ đạo nhân. Xuân đi thu tới, lại dần dần bước vào mùa đông. Trên vùng quê một mảnh khô vàng, cây cối lá khô đã rơi xuống, nhiều cây cối trụi lủi, lộ ra cực kỳ vắng lạnh. Chợt có mấy con chim sẻ ở trên trời om sòm kêu lên một phen. Trừ cái đó ra, lại không có bao nhiêu động tĩnh. Tiến vào săn thú lược đoạt đoàn ngày thứ 10, đám người dâng cao tâm tình đã xuống thấp. Ai tại giã ngoại bị gió lạnh thổi bên trên mấy ngày cũng không cao hứng nổi. Giã ngoại sinh tồn hơn xa chi bọn họ ban sơ nhất tưởng tượng muốn phiền toái hơn. Mọi người không thiếu giã ngoại sinh tồn huấn luyện, nhưng lúc này đã nhập đông, không có quả mọng, cũng ít thấy giã thú. Đại địa vắng lạnh thành một mảnh, muốn tìm ra một ít thức ăn cũng không dễ dàng. Ăn bánh hấp hay là ăn chuột đồng, hai chọn một, đại gia tự chọn. Một chỗ đất hoang bên trên, đám người nhặt một ít cành khô cùng lá cây, giấy lên hỏa hoạn. Trên lửa nướng cháy gần đây khổ cực bắt được 6 con chuột đồng. Mọi người thấy chuột đồng, trong ánh mắt dễ rủa vẻ mặt cực kỳ rõ ràng. Bánh hấp là Tịnh Châu quân khu bên kia lấy ra lương khô, lúc này đã cứng đến nỗi giống như đá bình thường.
nhưng cái này tốt xấu là bình thường thức ăn. Nhưng chuột đồng ấm áp hồ, trong bụng rất không chí khí phát ra cần đồ ăn nóng thỉnh cầu, nhưng đầu góc lại đối chuột đồng loại thức ăn này có thiên nhiên kháng cự. Lúc này chỉ còn giữ lại miệng lựa chọn. Đến tột cùng là nhắm mắt lại nhai chuột đồng, hay là lựa chọn cứng rắn gặm bánh hấp. Không phải mỗi người đều có Lý Hồng Nho miệng kia chó răng, dễ dàng cắn động cứng đến nỗi giống như đá bánh hấp. Ta lựa chọn chuột đồng. Bánh hấp. Chuột đồng. Lương khô dùng cho khẩn cấp dự phòng, có thể tồn bao lâu liền tồn bao lâu, ở có lựa chọn dưới tình huống, bánh hấp bình thường sẽ giữ lại cất giữ. Đám người mặt mâu thuẫn làm mỗi người lựa chọn, hoặc ăn chuột đồng, hoặc gặm bánh hấp. Không nói tìm lược đoạt đoàn hành tung, chúng ta phải tìm một chút ăn ngon điểm thức ăn. Nam Dương Võ Quán đại sư Minh Âu Dương Hồng Đảo mở miệng, hắn am hiểu trọng binh, lực đạt thiên quân, thân thể cần cũng nhiều nhất. Một con chuột đồng bị hắn liên tiếp nhai xuống bụng, Âu Dương Hồng Đảo cảm thấy mình hay là rất đói. Nếu là như vậy lại bỏ đói mấy ngày, đừng nói cái gì lực đạt thiên quân, hắn rất có thể liền trên tay mình lang nha bổng cũng khó mà sai sự. Lược đoạt đoàn nhất định là có đại lượng thức ăn, Trư Tuấn Nghĩa nói, chỉ muốn xử lý bọn họ, chúng ta là có thể lấy của bọn họ thức ăn ăn. Vấn đề là bọn họ ở nơi nào? Liên tiếp buôn tập, lại đến từ Mậu Công nhắc nhở tin tức địa điểm. Tìm gần một tuần lược đoạt đoàn, lúc này không thu hoạch được gì. Đám người từ sĩ khí dâng cao, trực tiếp tiến vào sĩ khí suy kiệt mức. Nếu kế tiếp lại không tìm được lược đoạt đoàn, chờ đợi bánh hấp tiêu hao sạch sẽ, đám người liền có khả năng muốn ăn đất. Tống Nguyên Long khíu giác lại bén nhạy, cũng không thể nào tại giã ngoại tìm được đủ 9 người ăn thức ăn. Thúc phụ nói qua, nếu chúng ta bên ngoài khó có thể giải quyết ăn uống, có thể tiến về cái này mảnh đất khu. Tần Hoài Nhân lấy ra một tờ bản vẽ. Cái này bản vẽ là Tịnh Châu địa hình giản đồ, trừ tới chỉ thị lược đoạt đoàn có thể xuất hiện địa điểm, còn có một chút có thể lấy được trợ giúp chỗ. Lúc này hắn cầm chính là lấy được thức ăn địa điểm. Đây là một mảnh giã hạc vùng sinh sống. Phần lớn loài chim ở thu mùa đông sẽ đi về phía nam bay, nhưng cũng có một chút ngoài ý muốn chỗ. Nếu địa vực giữ vững đủ ấm áp, lại mang một ít nhưng qua mùa đông thức ăn, cũng sẽ có một ít quần thể sẽ chọn lưu lại. Trên bản vẽ là một mảnh hồ, bởi vì có địa loan nước nóng, mảnh này hồ khu mùa đông hiển nhiên khí hậu ấm áp. Trong hồ có tôm thép, đủ giá hạc sinh tồn. Ăn chim so ăn chuột đồng mạnh hơn, Bùi Nhiếp vui vẻ nói. Hắn mặt chán ghét đem cây kia chuột đồng cái đuôi nhai đi xuống, ánh mắt dần dần trở nên sáng ngắt, phản phất lâu không nhai nuốt qua thức ăn sói đói. Giá hạc biết đẻ trứng, chúng ta có thể đi ăn trứng. Rượu a, chỉ có ăn no ăn ngon, chúng ta mới có sức lực làm việc. So với tìm lược đoạt đoàn, đám người lúc này đã từ từ điều chuyển ý niệm. Lý Hồng Nho buồn buồn gặm bánh hấp, cứng rắn như giống như hòn đá bánh hấp bị hắn trực tiếp cắn thành rác rưởi. Ở một bên, Lý Vô Kỵ không thú vị ngậm một cọng cỏ ngạnh. Hắn ngược lại không giống như người tuổi trẻ như vậy tiểu quý, đừng nói gặm chuột đồng, chính là ăn con góc, giết, gián độc chờ cũng không thành vấn đề. Trải qua giang hồ 5 tháng nhiều, hắn đã thành thói quen mấy ngày nay thường. Dĩ nhiên, có ngày sống dễ chịu còn chạy tới chịu khổ, đó chính là một cái khác nói. Kể từ Trường An đi tới Tịnh Châu, cuộc sống của hắn qua phải liền không như vậy thuận tâm. Các huynh đệ, đi đi. Tần Hoài Nhân cưỡi lên ngựa chạy ở phía trước, Lý Vô Kỵ đảm nhiệm nhảy chuyến chót. Ở phía trước của hắn là Lý Hồng Nho mặt khó chịu kẹp bắp đùi. Lý Hồng Nho cũng không chút nào để ý thức ăn, cũng chịu được nhàm chán, nhưng liên tục cưỡi ngựa 10 ngày, văn nhân yếu ớt nhất thời thể hiện ra ngoài. Dĩ nhiên, Lý Hồng Nho là một thân thể rất cường tráng văn nhân. Bình thường văn nhân cùng cái này đống ba gai chạy 3 ngày liền sắp xỉ phế. Đến cái đó giã hạc hồ, chúng ta nhất định có thể nghỉ dưỡng sức một phen, ngươi liền không có khó chịu như vậy, Lý Vô Kỵ trao đổi. Ngài nói đúng. Lý Hồng Nho cảm thấy có cần phải vì phái Nam Hạnh Phúc làm tiếp phân đấu. Bên đùi cùng phía trước không bộ điểm phòng vệ công cụ, đây là phải đem hạ thể mài hết tiết tấu. Các nam nhân chính là như vậy ngồi trên lưng ngựa, cứng rắn ma sát tới. Loại thống khổ này tựa như đã từng phái nữ bao chân nhỏ, dùng thân thể biến hình chịu đựng để hoàn thành cái giá như thế này. Thiện vật cưỡi người biến thành chân vòng kiềng chờ trạng muốn không ít, chẳng qua là bị quần áo ngăn che, bình thường khó có thể nhìn ra chân thật. Dĩ nhiên, đâm qua được vật cưỡi chính là ngoài ra nói một cái. Đối bình thường võ giả mà nói, cơ thể cường độ là so sánh với vật cưỡi muốn giòn yếu một ít. Đi theo ở đội ngũ thứ hai đến ngược, Lý Hồng Nho không ngừng tiến hành kinh mạch điều chỉnh, để cho mình theo vật cưỡi buôn tập lúc thoải mái một ít. Lúc này hắn còn có hắn mạnh từ hắn mạnh, gió mát lướt núi đổi tạp niệm, để cho thân thể thời khắc thuộc về thích đứng trong. Gần tới trạm vào tối, sắc trời càng thêm âm trầm. Nhưng mọi người rốt cuộc chạy tới một mảnh hồ ao đất, tựa như một viên màu lam nhạt minh châu, trắng bệch vắng lạnh đại địa bên trên nhiều lau một cái tức giận. Bên hồ cây cối vẫn vậy còn có một ít hoàng bạch chi lá, cỏ mang theo nửa thanh chi sắc. Tiếng hạc rẽ truyền tới, điều này làm cho tìm đường xá đám người vui mừng. Liên tục tìm 4-5 lần, lần này rốt cuộc tìm đối địa phương. Rốt cuộc có bình thường thì ăn. Một đám vũ phu nhất thời lệ rơi đầy mặt. Liên tục ăn xong mấy ngày chuột đồng, nhiều người luyện võ cảm giác miệng nhạt đến không muốn nói chuyện, toàn thân trên dưới lộ ra một loại hữu khí vô lực khí tức. Ở Trường An cùng Tịnh Châu lại huấn luyện như thế nào, lại như thế nào tham dự các loại yếu án truy bắt, ít nhất ăn cho ngon, cũng có địa phương ăn rớt. Bây giờ ăn không ngon, xuyên không tốt, không ngủ ngon. Đám người chịu được luyện võ tới nay lớn nhất khảo nghiệm. Nhưng nếu là như vậy xám xịt trở về Tịnh Châu, trên mặt mọi người lại không nhịn được. Cuối cùng chỉ đành phải làm tạm thời điều chỉnh, để cho mọi người tinh lực khôi phục lại bình thường. Cái này rõ ràng là lược đoạt đoàn nguy hiểm cao phát địa khu, bọn họ vì sao như thế khó tìm? Chẳng lẽ chúng ta vận khí cứ như vậy không tốt? Bước vào hồ ao khu, chúng cưỡi đi từ từ. Tần Hoài Nhân lúc này cũng hướng Lý Hồng Nho hỏi một ít lời. Lược đoạt đoàn vốn là khó tìm, Lý Hồng Nho hữu khí vô lực trả lời, ở các ngươi trước, liền có rất nhiều người tìm lược đoạt đoàn, nhưng giang hồ ti một mực không có thắng lợi khải hoàn tin tức. Nếu là lược đoạt đoàn dễ tìm, đại đô đốc đã sớm xuất quân bình định mối họa. Lý Vô Kỵ bồi thêm một câu, điều này làm cho Tần Hoài Nhân gật đầu liên tục, cuối cùng tiếp nhận tình huống như vậy. Lý Hồng Nho hơi lật liếc một cái. Từ Mậu Công bản vẽ là Tịnh Châu lược đoạt đoàn thấp phong hiểm địa khu, gần như chưa từng xảy ra cái gì cấp đoạt sự kiện.
cái này khu vực chỉ có mấy cái lộn bại thành nhỏ, khó có bao nhiêu đánh cướp giá trị. Bọn họ đụng phải lược đoạt đoàn tỷ lệ gần như là linh. Tần Hoài Nhân đám người đừng mong cùng lược đoạt đoàn chạm mặt. Lúc này để cho Tần Hoài Nhân rất tin không nghi ngờ, Lý Hồng Nho mới quan trắc mảnh này hồ ao đất. Theo lòng đất một ít khu vực nước nóng xuống ra, trên mặt hồ phiêu đãng từng đoàn hơi nước, tình cờ lại có mấy căn trụ trạng xương mù bay lên, phảng phất giao long xuất thủy bình thường. Tịnh Châu mùa này nhiệt độ cực thấp, ban đêm càng là sẽ hạ thấp không độ trở xuống. Nhưng có địa nhiệt nước bổ sung cùng bốc hơi lên, bên hồ truyền đến từng tia ấm áp ý. Xem ra tối nay có thể vượt qua một sảng khoái ban đêm. Trước mọi người hành, Bùi Nhiếp ở tiền phương dò đường, Chư Tuấn Nghĩa tắc lấy cung, không ngừng nghe tiếng hạc rẽ truyền tới chỗ. Đợi đến đi tiếp gần ngàn mét, cung trong tay của hắn dây cung bung lỏng một cái, cây tên nhất thời phá vỡ hơi nước. Xa xa một đạo vang dội tiếng hạc rẽ nhất thời ngừng lại. Chư vị đường xa mà tới, nếu là trong bụng đói bụng, lấy ta những thứ này hạc nhi một ít chứng chính là, chớ có lại giết ta những thứ này hạc nhi. Chư Tuấn Nghĩa mới vừa nhảy xuống ngựa, cần phải đi nhặt về giá hạc, cũng lấy bản thân tên trở lại. Chỉ thấy phía trước hơi nước tản ra, một đạo nhân xách theo một con màu xám cho lông chim giá hạc từ đằng xa đi bộ tới trước. Giá hạc đầu lâu đã bị mũi tên nhọn sọ xuyên qua. Đây là một kích bị mất mạng tiễn thuật, chính là muốn cứu cũng không cứu về được. Ngươi nói những thứ này hạc nhi là ngươi, chẳng lẽ ngươi là nơi đây chủ nhân hay sao? Tần Hoài Nhân nghi nói. Hắn nhìn trước mắt đạo nhân, đối phương tuổi tác khá lớn, tóc đã lộ ra hoa râm, nhưng sắc mặt đỏ thắm, nhìn qua có giả vẫn tráng kiện cảm giác. Trên người đối phương ăn mặc trường bào màu trắng, trên đầu đơn giản kéo một đạo kế, trong tay cầm một thanh hạc lông phất trần, lòng bàn chân ăn mặc một đôi giày cỏ. Đây đại khái là một khổ tu đạo sĩ. Đại đường đo đạc quốc thổ, phần lớn là lấy người miệng khu quần cư, lại có bao nhiêu ruộng tốt chỗ, mà rừng núi hoang vắng các nơi tác lực không thể bằng. Những chỗ này thuộc về ai khai phát, ai sử dụng? Trên bản đồ tiêu chú giá hạc hồ vị trí, có thể ở chỗ này bổ sung thức ăn, nhưng cũng không có nói tới nơi này bị người chiếm cứ. Vâng, ta đã ở chỗ này cư ngụ gần 20 năm, miễn cưỡng coi như nửa người chủ nhân. Đạo nhân rất là dễ nói chuyện, chỉ cần có chứng ăn, đám người cũng không muốn giết nhiều sinh. Ta mỗi ngày nhặt trứng, trong nhà cất giữ mấy trăm miếng, các vị nếu là không ngại, có thể đi ta chỗ kia cầm một ít trứng. Giải trừ mâu thuẫn, đạo nhân nhất thời cao hứng lên. Đám người rối rít nói cảm ơn. Đã có sẵn trứng chim, cái này xa so với bọn họ bôi đen đi tìm ổ chim thực tại. Đám người lúc này thân thể đã sớm mệt mỏi không chịu nổi, nhất thời đi theo đạo nhân bước chân. Không biết đạo trưởng là quý họ, sư thừa phương nào? Tần Hoài Nhân rõ sẽ nói. Tiểu đạo bao phát tử, chẳng qua là một dã du đạo nhân, đã từng bái sư chân võ cung, nhưng người ta coi thường ta. Đạo nhân cười khổ một tiếng, giới thiệu một phen chính mình. Chân võ cung là đạo gia thánh địa, nghĩ tiến vào thánh địa độ khó cùng tiến vào thái học không có bao nhiêu phân biệt. Học đạo người cái sau nối tiếp cái trước đi trước, không ít người cũng là mặt xám mày cho trở lại. Nếu là không cách nào si tuyển bên trên, như báo pháp tử bình thường, nản lòng thoái chí tìm một chỗ thanh tu cũng là có thể. Đám người theo đạo nhân mà đi, đợi đến đi lên ngàn bước sau, nhất thời thấy được một chỗ nhà gỗ. Nhà gỗ cũng không tính lớn, nhưng chọn vị trí cực tốt. Phu cận có nhiều cây xanh, tựa như lại tọa lạc tại hồ vị trí trung ương. Nơi này cực kỳ ấm áp, mấy chục con lông xám giá hạc cũng bò dạp ở nhà gỗ hàng rào che ngoài tường. Chư vị mời, nếu là nướng trứng, chỉ cần đốt điểm bó củi, nếu là ăn sống, trực tiếp gõ bể uống cũng được. Đạo nhân báo pháp tử mở ra hàng rào che cửa, giơ tay lên mời đám người vào bên trong. Tần Hoài Nhân gật đầu một cái, nhất thời dậm chân mà vào, đám người theo sát phía sau. Lý Hồng Nho dậm chân mà vào, so với bên ngoài rõ ràng không khí, trong nội viện này nhiều sen lẫn một tia mùi hôi. Hắn hơi cau mũi một cái, liền thấy lỗ mũi linh mẫn nhất Tống Nguyên Long có chút không nhịn được, trong cổ họng phát ra khô khốc một hồi hệ thanh âm. Hàng năm nhặt trứng, số lần càng nhiều, những thứ này hạc nhi cũng thường tới ta nơi này đẻ trứng, mùi vị quả thật có chút nặng. Đạo nhân báo pháp tử giải thích nói, thói quen mùi vị liền không sao. Chúng ta lấy một ít trứng, đi ra bên ngoài nướng một nướng là tốt rồi. Tần Hoài Nhân cũng là khó nhịn mùi, nói lên một câu. Phòng chứa tuổi bên kia để lại trứng, các ngươi tùy ý tự rước. Đạo nhân mở miệng để cho đám người vui mừng. Hắn đưa tay chỉ hướng chỗ là một chỗ thịnh phong bó củi nhỏ phòng, kia trong phòng để mấy cái hòm gỗ lớn, nhìn một cái tất cả đều là dài 4, 5cm trứng. Lý Hồng Nho thấy được trứng chim, chân mày hơi cau một cái. Hắn ngửi một cái mùi hôi, cái chán hơi ngọ ngậy. Chẳng qua là trong nháy mắt, cảnh tượng trước mắt liền thay đổi một phen khác bộ dáng. Nhà gỗ đã biến thành một cái cực lớn ổ chim. Ở ổ chim phía dưới, treo một ít loài rắn thi thể, tản mát ra từng trận tanh hôi khí. Chính là kia bốn phía cây cối cũng là từng cái dựng đứng cực lớn sắc rắn hóa thành. Ở ổ chim phía dưới, không thiếu các loại xương. Theo một trận gió thổi tới, mấy cái khô héo đầu khô lâu theo gió lan lộn. Lý Hồng Nho thu liễm tiên nhắn lúc, chỉ thấy trên mặt đất một đoàn loạn cỏ tranh bị gió thổi đãng, lộn mấy lần, lại nằm trên đất. Trong lòng hắn thấy lạnh cả người nhất thời dâng lên. Chương 164, nội đấu. Sau lưng chính là cung nên đám người tiến vào viện đạo nhân báo phát tử. Lý Hồng Nho thu liễm tiên nhãn. Hắn lúc này căn bản không dám hướng phía sau nhìn. Đối phương rất có thể cũng không phải gì đó đạo nhân, mà là thuộc về hóa hình yêu vật. Có thể hóa thành hình người, đối phương hiển nhiên đã thuộc về mỗi loại đại yêu, hơn xa bình thường yêu vật lợi hại hơn. Lúc này hóa ra hảo cảnh, rõ ràng đem mọi người mê hoặc xuống dưới. Hắn sinh ra lòng nghi ngờ, bất quá là bởi vì những thứ kia trứng chim quá nhỏ. Bao phát tử trong tay con kia giá hạ so sánh với ngông thân thể muốn lớn hơn. Loại này loài chim hạ trứng bình thường cũng so với chi ngông lớn hơn. Nhưng phòng chứa tuổi trong hạt trứng lộ ra ít đi một chút, chẳng qua là trứng vịt kích cỡ tương đương. Cộng thêm trong lỗ mũi mùi hôi so sánh với hạt phân chim vị có một tia bất đồng. Vương Phúc Chủ đã từng dạy dỗ qua hắn, đạo nhân có biến hóa đạo thuật, nếu là hóa thành lạnh mai, rất dễ dàng thiếu sót lạnh mai có một mùi thơm. Mà một ít biến hóa thuật cũng khó mà che giấu thật nhỏ sơ hở. Bất luận là sắc rắn mang đến mùi hôi, hay là hạt trứng lớn nhỏ, cũng làm cho loại biến hóa này có thiếu sót. nhìn xuống đất bên trên lăn lộn đầu khô lâu, Lý Hồng Nho cảm thấy Bao Phát Tử khó có bao nhiêu lòng tốt. Đi, các huynh đệ, đi ra bên ngoài nướng điểm trứng chim đi. Chim trứng sinh uống cũng được. Cái này trứng thật xinh đẹp, ta nhìn phải ánh mắt cũng sáng lên. Đám người lấy trứng chim, từng cái một vui mừng phấn khởi, kia lòng tham còn ôm 7-8 cái. Lý Hồng Nho nắm 2 quả trứng chim, ở phía sau hắn, Lý Vô Kỵ cũng là không chút biểu tình nắm trứng chim. Các ngươi chớ có nướng quá mức, tránh cho trứng vỡ toang ra, Báo Phát Tử cười dặn dò. Ngài thật là một người tốt, chúng ta sẽ không ăn chùa ngươi trứng, ngày mai nhất định sẽ cho ngươi đi nhặt trứng chim trở lại, Bùi Nhiếp thì thầm nói. Vô sự Báo Phát Tử lắc đầu nói, ta một người khó có thể ăn nhiều như vậy, các ngươi ngẫu nhập nơi này, phân đi một ít cũng tốt. Vậy chúng ta liền không khách khí rồi. Bùi Nhiếp cười hì hì trả lời. Hắn còn vui sướng chạy về tới lấy thêm mấy cái. Đợi đến đem trứng vùi sâu vào trong đất, đám người bắt đầu ở phía trên nồi lửa, còn dẫn đốt 2 cái đơn giản cây đuốc chiếu sáng. Ta ăn trước điểm sinh, một hồi ăn thêm chút nước quen. Âu Dương Hồng Đào giơ trong tay 2 quả trứng, hắn cao to và mỡ, tu luyện lại có một ít đặc thủ, là trong đội ngũ nhất không gánh đói người. Lúc này trong bụng đói bụng khó nhịn, nói chuyện lúc, hắn nhất thời cầm trong tay 2 quả trứng nhẹ nhàng vừa gõ. Nột ngạt vỡ vụn tiếng vang lên. Lý Hồng Nho trừng mắt, chỉ thấy trong tay đối phương cầm 2 con màu đen con cóc ghẻ ở va chạm. Cái này 2 đầu con cóc ghẻ thuộc về ngủ đông trong trạng thái, bị hắn một gõ, còn mê mang lật một chút ánh mắt. Mắt thấy cái này tiểu tử đẩy ra con cóc ghẻ miệng, định hướng trong miệng nhét, Lý Hồng Nho nắm lên một nắm đất, nhất thời tắt tới. Á đủ phi. Một hớp đất nhét vào trong miệng, Âu Dương Hồng Đào nhất thời liền há hốc miệng ra, điên cuồng nhổ nước miếng. Người con mẹ nó có phải là cố ý hay không? Lão tử chính là đói bụng, nghĩ trước hạn ăn 2 cái trứng. Ta cũng không phải là ăn một mình, còn có nhiều như vậy trứng trong đâu. Âu Dương Hồng Đào một trận thì thầm, hắn cầm cầm sau lưng lang nha động, ngay sau đó lại đem tinh khí thu về. Thứ nhất là địa vị hắn xác thực không cao lắm. Nam Dương Võ Quán đại sư huynh nghe rất nhu bức, nhưng hắn cũng là ở ôm bắt đuổi, nhu cầu được ra. So với chúng con em thế gia, hoặc giả Lý Hồng Nho như vậy quan, hắn có chút không đáng chú ý. Trong miệng mắng mắng thì thầm một câu, hắn lại giải thích một chút lý do, cứng rắn đem tính khí để ép xuống. Tới tới tới, ngươi có phải hay không không phục lắm? Lý Hồng Nho trong lòng hơi động thì thầm nói, nhìn ngươi bộ dáng kia, đây là ăn một mình còn muốn đánh ta chứ sao? Ta không có ăn một mình, Âu Dương Hồng Đào trả lời. Kia ngươi chính là nghĩ đánh ta? Ta không có. Rút ra ngươi lang nha động, tới a, chúng ta thử một chút, xem ai võ kỹ mạnh một ít. Ta bây giờ không nghĩ. Nam nhân đánh nhau sẽ phải dứt khoát, đừng luôn phóng miệng pháo, chư vị cũng đến cho chúng ta làm chứng a. Lý Hồng Nho vừa kéo Hàn Nguyệt kiếm, rét căm căm hàn quang nhất thời liền chiếu ở Âu Dương Hồng Đào trên người. Hai người xung đột tới quá nhanh. Lý Hồng Nho rõ ràng còn muốn chọn chút chuyện. Một văn nhân có phải hay không phong phanh như vậy, không ngờ cầm kiếm cùng võ giả chơi cận chiến. Đây là ức hiếp Âu Dương Hồng Đào đói mấy ngày, thân thể mất sức không được. Mọi người nhất thời luôn miệng khuyên bảo đứng lên. Giữa bọn họ có mâu thuẫn, vậy sẽ phải đem mâu thuẫn giải quyết hết, tránh cho đội ngũ bọn ta ở sau này không hòa hài. Lý Vô Kỵ chen miệng nói. Người cũng chống đỡ đánh nhau. Tần Hoài Nhân nhức đầu nói, các ngươi có thể hay không tiêu đỉnh điểm rồi. Đội ngũ hiển nhiên là 2 đợt người, một đợt lấy hắn cầm đầu, mang theo 6 cái Trường An thanh niên. Một đợt khác thời là Lý Hồng Nho cầm đầu, mang theo Lý Vô Kỵ cái này theo đuôi. Lại cứ Lý Vô Kỵ thực lực cao cường. Nam Dương Võ Quán đại sư mình, ở Lý Vô Kỵ trước mặt chính là cái tiểu đệ đệ, thuộc về hậu bối. Ta vừa đúng cũng nhìn nhìn bản lãnh của các ngươi, tránh cho mấy ngày nữa giết Hán Quốc người khó có thể phối hợp. Lý Vô Kỵ cười nói. Chúng ta mới không cần các ngươi phối hợp đâu. Cắt. Hồng Đào huynh, đừng sợ tên kia quan vị, chúng ta che chở ngươi, chuyện gì cũng không có. Chính là, đem đánh hắn một trận lại nói. Ta đã sớm nhìn người này không vừa mắt. Lý Vô Kỵ không hề lên tiếng ngăn cản, còn giơ tay chống đỡ, Lý Hồng Nho lại ở nơi đó liên tiếp gây hấn, đám người cuối cùng rối rít không nhịn được, bắt đầu cho Âu Dương Hồng Đào chỗ dựa. Đánh liền đánh. Âu Dương Hồng Đào cuối cùng bị chọn hỏa khí, thân thể đung đưa, phát ra từng trận bắp thịt cùng xương cốt giòn vang, đem sau lưng lang nha bổng nói lên. Các vị làm chứng, cũng không phải là ta Âu Dương Hồng Đào ức hiếp Lý Tư Mệnh, là hắn hùng hổ ép người để cho ta ra tay. Không thành vấn đề. Yên tâm đánh. Chỉ cần không đánh chết là được, chúng ta khẳng định bảo đảm ngươi. Yên tâm đánh, ta đến lúc đó tới bổ tiền phạt. Cả đám rối rít mở miệng lên tiếng ủng hộ, nơi trốn nhất thời liền trống ra một mảnh. Đến đây đi, Lý Tư Mệnh. Ta Âu Dương Hồng Đào cũng không phải ăn chay. Âu Dương Hồng Đào nhắc tới Lang Nha Đồng, liên tiếp vỗ ngực nói: "Ta khổ luyện kiếm thuật 18 năm, một kiếm đánh khắp Trường An cùng lứa không địch thủ, ngươi nhưng nhìn kỹ, chớ có đến lúc đó quỳ xuống đất kêu ra ra." Lý Hồng Nho dựng thẳng lông mày nâng kiếm nói: "Thật là thổi một tay tốt ra châu. Không tin ta liền cho ngươi biểu diễn biểu diễn." Lý Hồng Nho kêu lên. Tay phải hắn nhắc tới, trường kiếm đã hướng một chỗ phương hướng đâm ra, đợi đến bước lên mấy bước, lại sai sử mấy kiếm. Ngươi cái này cũng cái gì cất chó võ kỹ? Âu Dương Hồng Đào kêu lên một câu, ngay sau đó đuổi theo. Tôi đi, bản tiểu ra một thanh kiếm đánh khắp Trường An cùng lứa không địch thủ, ngươi chút bản lĩnh ấy tính cái dưa hấu. Mụ nội nó, đó không phải là ta câu cửa miệng sao? Bùi Nhiếp buồn buồn nói, Hồng Nho tiểu đệ thật con mẹ nó sẽ học sự khiêu khích của ta ngữ, nếu như bản lĩnh không kế, phóng lời như vậy là phải bị đánh đập. Bọn họ đánh xa, theo tới điểm, đừng thật để cho bọn họ xảy ra chuyện. Tần Hoài Nhân nói. Một mọi người nhất thời bất đắc dĩ đứng lên. Nhìn Lý Hồng Nho điệu bộ này, nhất định là xảy ra chuyện một phương, mọi người mới không muốn ngăn cản loại kết cục này. Nhưng Tần Hoài Nhân mở miệng, với nhau cũng chỉ có thể miễn cưỡng đi trước. Tây vậy cũng vung bất động, chưa ăn cơm a. Dùng điểm lực. Đừng để cho ta xem thường ngươi. Ngươi loại kiếm thuật này chẳng qua là công phu mèo ba chân, Lý Tư Mệnh, ngươi đừng ép ta chân chính ra tay. Tới a. Một trận lang nha bổng cùng kiếm khí tiếng va chạm nhất thời vang lên. Xa xa, truyền tới Lý Hồng Nho hầm hừ cùng nhanh chạy thanh âm. Kiếm đi du long, ngươi sai sử kịch cậm, ta không cùng ngươi liều mạng, có giỏi thì theo đi lên. Mặc dù không thể đối đầu, nhưng Lý Hồng Nho miệng pháo phóng rất vang. Mẹ nó. Âu Dương Hồng Đào mắng bên trên một tiếng, sải bước liên tiếp bước ra. Ta liền chưa từng thấy qua không biết tốt xấu như thế người. Tống Nguyên Long hít vào một hơi thật dài không khí mới mẻ, phát ra bị mùi hôi hun sau tới nay câu nói đầu tiên. Cũng không biết thúc phụ là như thế nào coi trọng người kiểu này, đây quả thực là cái gây chuyện tinh. Tần Hoài Nhân buồn buồn nói lên một câu, ngay sau đó chạy tới. Tất cả nhanh lên một chút, Lý quán trưởng, ngươi phải theo sát điểm, đừng đợi đến đại nhân nhà ngươi trọng thương, đến lúc đó tất cả mọi người không tiện bàn giao. Cho dù là bây giờ, Lý Vô Kỵ vẫn vậy giữ vững buôn ba ở cuối cùng thứ tự. Tần Hoài Nhân nhắc nhở một tiếng, cây bước khỏe mắt trong, hắn đột nhiên thấy được trong bóng tối Lý Vô Kỵ trong mắt lấp lóe bất đắc dĩ vẻ mặt, trong lòng nhất thời liền bỗng nhiên động một cái. Lý Vô Kỵ là lão giang hồ, mà Lý Hồng Nho thời là trong đội ngũ duy nhất văn nhân người tu luyện. Nếu như Lý Hồng Nho không có nội điên, suy nghĩ văn nhân cùng võ giả cận chiến đối kháng, đó chính là trong bọn họ chiêu. Lúc này bọn họ đang mượn loại này nội loạn hành vi nhanh chóng thoát khỏi nguyên lai nơi trốn. Chương 165, phá thuật. Giá Hạc Hồ trên mặt hồ bình tĩnh như trước. Xa xa thỉnh thoảng truyền tới từng tiếng hạc minh. Hắn nhìn một bên đuổi theo đến liên tục chửi mẹ đám người. Tần Hoài Nhân nhưng trong lòng thoáng qua một từng cơn đớn lạnh. Hắn đột nhiên nhớ tới Chư Tuấn Nghĩa mũi tên kia. Chư Tuấn Nghĩa một mũi tên bắn ra, chẳng qua là qua mấy giây, đạo nhân kia liền xách theo Giá Hạc tới trước. Đối phương phảng phất lúc ấy đang ở Giá Hạc phụ cận, đợi đến Chư Tuấn Nghĩa mũi tên kia bắn ra, liền xách theo Giá Hạc trước tới tìm hắn nhóm. Nếu như không là cực độ đúng dịp, chỉ có thể chứng minh đối phương có tốc độ cực nhanh, nếu không phải có được phi độn thuật pháp, đối phương rất có thể là phi nhân tồn tại. Chư vị chớ có đánh xa, cái này chứng cũng muốn vỡ toang. Xa xa, báo pháp tử ở đống lửa trôi hô to. Ngài giúp chúng ta thu một cái, đội ngũ chúng ta có hai cái khở nhóm ở đấu khí đánh nhau, không có cách nào dừng lại. Tần Hoài Nhân yêu hét lên một tiếng, thấy được Đào Tử Bình bước chân thả chậm, làm như muốn trở về thu thập một phen, hắn nhất thời dừng lại, đem đối phương kéo trở lại. Hoài Nhân huynh, ta không cần nói chuyện, cứu người trước. Tần Hoài Nhân mắng, bọn họ đều là huynh đệ của chúng ta, ngươi còn có thể vì mấy cái trứng bỏ qua một bên. Ta. Đào Tử Bình nghĩ giải thích một câu, đột nhiên nhớ tới Tần Hoài Nhân nói không cần nói chuyện, lại buồn buồn dừng ngừng miệng. Hắn là trong đội ngũ am hiểu dược thảo trị liệu người, trên người cũng mang theo một ít thường dùng thuốc. Nếu có người bị thương, kia nhất định phải hắn ra tay. Nếu không ta trở về ngóng nó. Bùi Nhiếp hỏi, ngươi cũng đàng hoàng một chút. Tần Hoài Nhân giao hấn, muốn bản lãnh không có bản lãnh, khó được thấy một trận đánh nhau, ngươi còn không vội vàng tăng thêm chút kinh nghiệm. Hắn chơi lộn xộn cái gì kiếm thuật, còn không có ta lợi hại đâu. Bùi Nhiếp thì thầm bên trên một tiếng. Điều này làm cho Tần Hoài Nhân nhất thời cảm giác được tâm mệt mỏi. Bất kể thế nào huấn luyện, đội ngũ quả nhiên thiếu hụt thực chiến lúc ăn ý phối hợp kinh nghiệm. Loại kinh nghiệm này cần lần lượt đánh giết mới có thể hoàn thiện. Chỉ cần đối phương một đạo ánh mắt, rất có thể liền hiểu cần phải làm gì, mà không phải giống như bây giờ, hắn còn phải phí tâm phí sức khiển trách. Mắt thấy tóc mái nguyên bước chân thả chậm, hắn chỉ đành phải tiện tay quăng một cái tát đi lên. Điều này làm cho bị tát một cái tóc mái nguyên không giải thích được, ngay sau đó mặt liền biến sắc, sờ một cái bên hông ám khí túi, hắn lúc này mới buồn buồn theo sau. Nhập ta trận, các ngươi còn muốn chạy ra ngoài không được. Đám người trong bụng có khác nhau chỗ gì lúc, đột nhiên nghe nơi rất xa một tiếng uống, trên mặt hồ nhất thời sương mù dày đặc đại tác, liên đối bên bờ cũng biến thành hơi nước tràn ngập. Đơn giản cây đuốc bên trên ngọn lửa nhất thời liền yếu lên, trong bóng tối chỉ có thể lộ ra điểm một cái hồng quang. Chẳng qua là qua phải tính dây, kia hồng quang cũng là biến mất không thấy. Đi đi đi. Lý Vô Kỵ hét lớn. Hắn trường đao vừa kéo, nhất thời một đạo hàn mang vung ra. Một đạo hạc minh tiếng kêu thảm thiết vang lên. Nhưng trong sương mù tựa hồ có vô số cánh đang bay lượn. Hơi nước trở nên càng đậm. Là yêu đạo thuật pháp. Bùi Nhiếp kêu to. Hắn có thể không phải người. Tần Hoài Nhân hô to một tiếng, trường thương trong tay vật ra. Hắn chỉ cảm thấy đầu súng châm xuống, tựa hồ đâm trúng cái gì vật. Theo một tiếng hạc minh kêu thảm thiết, đầu súng bên trên lại lần nữa khôi phục phân lượng. Nhanh chóng đoàn kết bên nhau, đừng phân tán. Tần Hoài Nhân hô to lúc, mọi người chung quanh vũ khí đã nhất tề ra khỏi vỏ. Người cái ngốc nghếch, liền ức hiếp ta cái này chưa ăn no cơm, đúng không? Lần nữa thấy được hồ ao ban sơ nhất danh giới, trước mắt không có kia cổ hơi nước, Lý Hồng Nho trong lòng nhất thời bùng lòng một cái. Bước chân hắn hơi dừng lại, nhất thời thấy Âu Dương Hồng Đảo một lang nha bổng đã đập tới. Lý Vô Kỵ, mau giúp ta chém chết hắn. Lý Hồng Nho kêu to. Ngươi lại còn gọi trợ thủ, hiếp người quá đáng, đừng tưởng rằng các ngươi làm quan ghê gớm, ta muốn liều mạng đứng lên cũng không phải dễ chơi. Âu Dương Hồng Đào bị Lý Hồng Nho giật cả mình, hoảng hốt quay đầu lúc, chỉ thấy phía sau sương mù dày đặc một mảnh, kia còn có người nào ảnh. Đừng đánh, đám này khờ nhóm không ngờ không có đội theo. Lý Hồng Nho sâu sắc thở ra một hơi. Lúc này, cho dù Âu Dương Hồng Đào ngốc nghếch thế nào, thấy được sau lưng sương mù dày đặc cùng Lý Hồng Nho chợt chuyển đổi giọng, trong bụng cũng hiểu rõ ra. Chúng ta đây là chúng văn nhân thuật pháp. Âu Dương Hồng Đào hỏi. Có thể là yêu pháp, cũng có thể là đạo pháp. Lý Hồng Nho trở về bên trên một câu. Hắn lúc này khó có thể phán biệt đối phương là yêu vật hay là nào đó tà ác giả đạo. Chưa từng dùng thiên nhãn quan chắc, liền khó có thể phá trên người đối phương hư vọng, khó mà thấy được chân thật. Hắn mở hai mắt ra, cái trán một trận ngọ nguậy, chỉ thấy trong bóng tối sương mù nồng nặc, khó mà thấy được chân thật. Chúng ta làm sao bây giờ? Âu Dương Hồng Đào nhìn phía sau, hắn chỉ cảm thấy sau lưng có một cự vật há miệng ra, đem hết thể đều nuốt vào. Không có Hà Đông Võ quán quán trưởng Lý Vô Kỵ, cũng không có con em thế gia trong mạnh nhất Tần Hoài Nhân, những người khác cũng không có nửa điểm thanh âm. Một tầng sương mù, phản phất cách một phiến thế giới, để cho trong ngoài có phân biệt. Hắn cùng Lý Hồng Nho đánh ở phía trước, chạy nhanh, cũng thoát khỏi ảnh hưởng. Nhưng người phía sau khó có thể đuổi theo loại nhịp điệu này. Hoặc giả ở bọn họ thoát khỏi đối phương thuật pháp phạm vi lúc, đối phương liền cảm giác xét đi qua, bắt đầu thi triển cường lực thủ đoạn. Ta cũng không biết làm sao bây giờ. Lý Hồng Nho chân mày hơi vừa thu lại, thiên nhãn nhất thời thu liễm trở về.
Cái này là bất đồng với lược đoạt đoàn thủ lĩnh á chớ đỏ nạ sĩ cân nguyên thần thuật pháp, khó có thể thấy được khống chế tiết điểm. Trước mắt phảng phất liên thành một mảnh, thậm chí mảnh này hồ ao cũng được lâm vào trong đó. Lý Hồng Nho không biết phải như thế nào khống chế khổng lồ như vậy phạm vi thuật pháp. Cao thủ làm phép tiêu chuẩn xa nằm ngoài khả năng nhận thức của hắn. Hắn cùng lắm cũng liền một tu luyện ra nho ra hạo nhiên chính khí manh mới văn nhân, thuộc về bắt chó đi cày hình. Thái học không có ngốc bao nhiêu ngày liền bị lấy được Tịnh Châu, điều này làm cho hắn kiến thức có vẻ hơi là thiếu. Ngươi có thể nhìn thấu cái đó yêu đạo thuật pháp, nên có thể giải quyết nhà. Ta nào biết giải quyết như thế nào, Lý Hồng Nho buồn buồn nói, ta là nhìn ngươi cầm hai con cóc hướng trong những nhét, lúc này mới đưa ngươi ngăn cản xuống dưới. Hắc. Âu Dương Hồng Đào sờ một cái khỏe miệng bùn đất, chỉ cảm thấy cái thanh này bùn đất vung quá tốt rồi. Ăn con cóc ghẻ nát bụng, ăn sống con cóc ghẻ càng là nguy hiểm. Đối phương đây là muốn cho bọn họ uống thuốc độc tự sát. Hoặc giả hắn không có chúng ta tưởng tượng mạnh như vậy đâu. Suy tư đến đây, Âu Dương Hồng Đào cảm thấy mình có nhất định suy đoán. Nếu như cái này yêu đạo rất lợi hại, hắn liền sẽ chọn trực tiếp giết chúng ta, nhất định là sợ người chúng ta nhiều, lại sợ chúng ta giết hắn. Nói cách khác, hắn thuộc về một văn nhân hình yêu đạo. Nếu ta có thể ở thuật pháp trong phạm vi đánh trúng hắn, hoặc giả có thể phá cái này đạo thuật pháp. Âu Dương Hồng Đào luôn miệng phân tích, hắn bỏ lại Lang Nha Đồng, tiện tay trong trên đất trừ một khối đá tròn, tiện tay liền bay bắn ra ngoài. Mắt thấy viên kia đá bay vụt, ngay sau đó xa vào đến sương mù dày đặc cùng trong bóng tối, lại không có kích thích một tia dư âm, chính là rơi rơi xuống đất thanh âm cũng không có. Cầm đá phá thuật pháp, ngươi cũng quá dị tưởng. Lý Hồng Nho thì thầm lúc, đột nhiên nghĩ khởi nguyên từ Bùi Nhiếp kia sách phá thuật bí lục. Căn cứ Bùi Nhiếp giới thiệu, đây là nguyên thần cảnh giới trước rất tốt phá giải thuật pháp. Trước mắt thuật pháp phạm vi vượt xa bình thường khái niệm, ít nhất là nguyên thần thuật pháp cấp bậc. Phá thuật bí lục có thể hay không phát huy hiệu quả rất khó nói, nhưng dầu gì cũng phải giống như Âu Dương Hồng Đảo như vậy đi thử một lần. Hết thể hữu vi pháp, như giấc mộng hao huyền, như lộ cũng như điện, ứng tác như thế xem. Lý Hồng Nho trong miệng thì thảo. Một chút thanh quang trào hiện tại hắn tay phải trên ngón tay. Theo ngón tay hắn vẽ vòng, thanh sắc quang mang giống như trong hồ nước rơi xuống một tảng đá, tầng tầng rung động khuyết tán ra. Bọn họ ở nơi đó. Âu Dương Hồng Đào nhất thời cao hứng vừa gọi. Hắn thấy được kia nơi không xa, đám người một trận đao kiếm loạn vũ, vũ khí phát ra trận trận hàn quang. Nhưng chỉ là trong nháy mắt, sương mù lại bừng lên, đem trước đó hiện ra lần nữa che lấp. Ta chỉ có thể phóng ra 3-5 lần phá thuật thuật pháp. Phá thuật bí lục đưa đến tác dụng, khu trừ hư vọng, nhưng tác dụng lộ ra cũng không phải là rất rõ ràng. Đây là một quyển lấy Phật pháp vì thuật pháp trụ cột. Thích ra thuật pháp phá giải lực lượng rất mạnh, nhưng hắn lại chưa từng tu luyện Phật pháp. Điều này làm cho thuật pháp uy năng cũng không có tăng đến mạnh nhất, hắn cũng khó mà nhiều lần phóng ra cái này đạo thuật pháp. Bọn họ có thể không có nhận ra được, ta xông tới đưa bọn họ mang ra. Âu Dương Hồng Đào hứ hai hớp nước miếng ở lòng bàn tay, bắp thịt không ngừng ngọ nguậy, tay vượn mở ra, đem Lang Nha Bổng trộm được trong tay. Bên ngoài nhìn là một phen bộ dáng, nhưng nội bộ có thể lại là một loại khác cảnh tượng. Mong muốn cứu đám người, chỉ có thể thừa dịp Lý Hồng Nho phá giải lúc kia mấy giây thời gian. Lý Hồng Nho trong tay thanh quang toát ra, lần nữa ngâm sướng vẽ vòng phá vỡ xương mù lúc, Âu Dương Hồng Đào mánh giống bên trên một tiếng, đã hướng đám người chui tới. Chương 166, thúc phụ thật không lừa ta. Làm hư vọng bị dọn dẹp lúc, liền cất bước đi lại. Làm bị thuật pháp ảnh hưởng lúc, liền duy trì ở tại chỗ. Thuật pháp trong, mê vẫn ảnh hưởng cực lớn, tùy ý loạn không động được, nếu không sẽ gặp tẩu tán, khó biết hướng đi. Tần Hoài Nhân để cho đám người đoàn kết bên nhau, không được điểm tán chính là loại này đạo lý. Hết thể hữu vi pháp, như giấc mộng hao huyền, như lộ cũng như điện, ứng tác như thế xem. Lý Hồng Nho lần nữa một chỉ điểm ra, thanh quang bao phủ bên trong, sương mù lần nữa bị phá trừ. Chỉ thấy Lý Vô Kỵ dắt đuổi nhất cùng Đào Tử Bình, thân thể nhảy một cái, nhất thời chui ra cái này đến thuật pháp phạm vi. Sau lưng Lý Vô Kỵ, Tần Hoài Nhân đám người mặt sáng mày cho chui ra. Đây là bố trí đã lâu cỡ lớn trận pháp, Lý Vô Kỵ trầm giọng nói, hắn mượn dùng giá hạc hồ lực lượng, suy nghĩ khốn giết chúng ta. So với những người khác, Bùi Nhiếp cùng Đào Tử Bình tiêu chuẩn muốn yếu một ít. Lúc này trên người hai người vết máu loang lổ, chảy ra xước thịt, thân thể phảng phất bị vô số chim chóc mổ qua bình thường. Này trên người người khác cũng là chật vật không chịu nổi. May được Hồng Nho huynh cơ cảnh, lại có thể phá cái này yêu đạo thuật pháp. Thẳng đến lúc này, Tần Hoài Nhân mới cung cung kính kính thi lễ một cái, cảm tạ Lý Hồng Nho. Trong lòng hắn đã rõ ràng, Từ Mậu Công vì sao phải để cho Lý Hồng Nho chấp trưởng giang hồ thi. Không có ba là ba, khó có thể cầm đi ủy thác trọng trách. Càng không cần nói tùy bọn họ tới trước đánh chết Hán Quốc lược đoàn. Có thể ngắn ngủi kích phá trận pháp, đây là cứng rắn bản lãnh, nói gì cũng không quá đáng. Giết ta Hạp Nhi, miễn cưỡng liền cho các ngươi những thứ này dạy dỗ, nếu là trở lại ta tiềm tu chỗ, đừng trách ta thống hạ sát thủ. Lúc này, bao pháp tử thanh âm cũng xa xa vang lên. Thanh âm hắn bình thản, nhưng lại xen lẫn mấy phần bất mãn, tựa hồ đối với đám người lúc này sống sót trạng thái cũng không phải là rất hài lòng. Yêu đạo, ngươi đừng vội ngông cuồng. Tần Hoài Nhân xách theo trường thương, dắt đám người sau lùi lại mấy bước, lúc này mới nâng thương chỉ kia sương mù. Nếu ta chờ không có mấy phần bản lãnh, đã sớm mất mạng ở bên trong, nếu bản lãnh kia không bằng chúng ta, chỉ sợ là gặp người độc thủ. Giá Hạc Hồ ít có người tới, nhưng nếu ấn đạo nhân này hành vi, người bình thường đều khó mà lấy lòng. Hoặc giả đang ăn trứng chim sau sẽ gặp bỏ mạng. Bọn họ đây là may mắn nhặt về một cái mạng, xa hoàn toàn không phải báo pháp tử đã nói cho một ít dạy dỗ. Đại khái là thoát khỏi trận pháp phạm vi, báo pháp tử không làm gì được bọn họ, lúc này mới nói một phen đường hoàng vậy. Ngựa của chúng ta hết rồi. Bùi Nhiếp buồn buồn nói, người đi ra, ngựa còn ở bên trong. Chẳng qua là một lần bị địch, liền gần như toàn quân bị diệt. Đám người còn đối mặt càng lúng túng hơn cảnh ngộ. Không có vật cưới, đừng nói truy kích lược đoàn, chính là trở về thành Tịnh Châu cũng không dễ dàng. Ta một ngày nhìn hết Trường An Hoa. Nói tới vật cưới, Tần Hoài Nhân không khỏi đau lòng. Nếu không có gì ngoài ý muốn, hắn cái này thất thi từ quan danh yêu mã đại đại cương âm dương lưỡng cách. Chỉ cần người bình an, cái gì cũng tốt. Lý Vô Kỵ buồn bực nói, hắn lúc này cũng không muốn cái gì trả thù, đám người tinh lực mệt mỏi, chẳng qua là ứng chiến lúc mới điên cuồng, đem người bên trong còn sót lại khí lực sai sử đi ra. Bây giờ lại có một ít người bị thương, nếu trông cậy vào nằm trong loại trạng thái này đi tìm trận pháp tồn tại sơ hở, giết đến bao phát tử, kia không có bao nhiêu có thể. Đi trước tìm chút cái ăn, chờ sau khi trời sáng mới quyết định. Tần Hoài Nhân suy tư rõ ràng, cũng không muốn làm nhiều dây dưa. Trước mặt cái này thua thiệt là ăn chắc, nhưng nếu là nghĩ quay đầu trở lại, liền phải đem cái này thua thiệt ăn đi. Sơ suất giang hồ, thua thiệt khó tránh khỏi, nhưng không có mất mạng chính là tốt nhất kết quả. Lý Vô Kỵ đã nói người bình an, cái gì cũng tốt chính là ý tứ như thế. Lý Hồng Nho chú ý trước, Lý Vô Kỵ đoạn hậu. Hai người này một trước một sau che chở đội ngũ, Tần Hoài Nhân nghĩ rõ ràng, làm việc lúc cũng không khỏi hỏi nhiều hỏi. Đi thôi, tìm mấy con chuột đồng đi. Lý Hồng Nho gật đầu nói, hắn có thể lấy được con cóc cùng rắn, hoặc giả chúng ta hôm nay cũng có thể thay đổi khẩu vị. Hồ ao khu vực tài nguyên so sánh với hoang dã còn phong phú hơn nhiều. Không có giá hạt, đám người cũng không để ý, tóm lại không chết đói. Nhưng mọi người lúc này cũng xa xa thoát khỏi giá hạt hồ khu vực, tìm một chỗ vùng ngập nước, lúc này mới đâu vào đấy xuống. Nơi này có một ít nước chảy, cũng vừa đúng thanh khiết vết thương. Tống Nguyên Long bắt đầu dựa vào khứu giác tìm giá vật. Hắn lỗ mũi mượn cửu nhĩ quyền lực, cực kỳ bén nhạy, am hiểu ngửi được các loại mùi. Nhiều mùi ở hắn trong lỗ mũi cũng sẽ hiện ra phóng đại hiệu ứng. Ngửi được mùi thơm tuy là rượu, nhưng ngửi được mùi hôi đối Tống Nguyên Long mà nói chính là một trận hành hạ. Tống Nguyên Long thực lực ở vào trung hạ, nguyên bản đội ngũ nhỏ trong đại khái là đếm ngược thứ 3 vị trí. Nhưng hắn lỗ mũi là đội ngũ không thể thiếu năng lực, chỉ cần có hắn ở, lại căn cối khu vực cũng có thể tìm ra một ít lớp bụi vật. Nguyện vọng của ta liền là trở thành một kẻ ngự biết. Hơn 10 phút sau, Tống Nguyên Long nắm một chuỗi con cóc cùng ngủ đông rắn, bắt đầu lột ra đi bẩn. Hắn huyên thuyên kể nguyện vọng của mình. Vừa hy vọng Lý Hồng Nho tương lai phong hắn một đẹp bữa cơm sư danh sưng. Đây là Lý Hồng Nho chưa từng cân nhắc qua lĩnh vực, hắn trong ấn tượng cũng không có cái gì đơn vị đối đầu bếp tuyên bố qua giang hồ tiếng khen. Thành, nếu là có thể được việc, ta đi ngay hướng đô đốc cùng thứ sử cho ngươi xin phép đẹp bữa cơm sư danh sưng. Vậy nhưng quá tốt rồi. Tống Nguyên Long trong bụng một trận vui vẻ, nướng xong thứ một con cóc nhất thời đưa cho Lý Hồng Nho. Công con cóc mập, mẹ con cóc đẹp, ăn được trong bụng xứng đáng với ta cái miệng này, đại gia đừng chê bai, đây là đến miệng thịt mỡ. Tống Nguyên Long lại nhải. Cả đám rốt cuộc có một ít đồ ăn nóng. Chính là Lý Hồng Nho lúc này cũng sẽ không tiếp tục kén chọn, một hớp bánh hấp, một hớp con cóc thịt. Gặp gỡ nguy hiểm, thể lực xa vào đến không chịu nổi, tinh thần cũng mệt mỏi, lúc này tất cả mọi người suy nghĩ thật sớm khôi phục thân thể, cũng không có khống chế tiết kiệm thức ăn. Dài răng giặc đêm tối càng là có thể gặp gỡ nguy hiểm. Đám người ngồi xuống lại ở bên đống lửa, gắn một ít khu trùng phấn, lại an bài người thay phiên thủ vệ, lúc này mới nghỉ ngơi đi xuống. Tỉnh lại đi. Khuya khoắt lúc, Lý Hồng Nho chỉ cảm thấy thân thể lạnh đến có chút lợi hại lúc, lại bị người gọi tỉnh lại. Hắn cơ đầu, mới phân rõ sở người trước mắt là Bùi Nhiếp. Lúc này sắc trời đen nhánh, đưa tay không thấy được năm ngón. Trừ vây quanh đống lửa trại còn lại một ít lửa tận khỏe mắt, liền khó có thể thấy cái gì. Làm gì? Chẳng lẽ kia yêu đạo đến rồi? Bị Bùi Nhiếp lay dậy, Lý Hồng Nho chỉ cảm thấy nghĩ đến một ít hư có thể, đầu nhất thời căng thẳng, hoàn toàn tỉnh táo lại. Lúc này bên cạnh hắn mấy người cũng là mơ mơ màng màng, đợi đến Lý Hồng Nho thấp giọng nói một câu, nhất tề trừng mắt, có nhân thủ còn sờ lên vũ khí. Chớ khẩn trương, đừng lên tiếng. Bùi Nhiếp đè ép thanh âm nói, không phải kia yêu đạo, là ta thấy ánh lửa, có người hướng cái đó giá hạt hồ đi. Lúc này còn có người đi giá hạt hồ. Lý Hồng Nho ngạc nhiên nói, giá hạt hồ vị trí vốn là vắng vẻ, muốn vào tới không dễ dàng. Phu cận đây cũng không có người nào, chính là gần đây thành đều cách nhau mấy trăm dặm. Trừ lạc đường người cùng có lòng người, rất khó có người tiến về chỗ này hồ ao. Có ít nhất 10, 20 người, cưỡi ngựa dạ hành mà tới. Bùi Nhiếp trả lời. Trong bóng tối phân biệt là đi bộ hay là cưỡi ngựa mà đi rất dễ dàng, cưỡi ngựa người bao nhiêu phải nhanh một chút. Những nhân thủ này cầm cây đuốc, cũng có thể xa xa nhìn phải chút ít tình huống. Bọn họ đi giá hạt hồ làm gì? Chẳng phải là sẽ đụng phải cái đó yêu đạo? Có phải hay không đi thông báo một chút? Hành tẩu giang hồ lúc, việc không liên quan đến mình liền nên treo lên thật cao. Lý Vô Kỵ nhìn đám này manh mới, chỉ có thể là lắc đầu một cái. Hắn không có cái loại đó lòng tốt, nhưng những người trẻ tuổi kia thua thiệt quá ít, trong lòng nhiệt huyết còn không có lạnh. Các ngươi chính là ở đây, đừng khắp nơi đi loạn, ta đi xem một chút trở về. So sánh cho đám người kia xảy ra ngoài ý muốn lúc làm bảo mẫu, Lý Vô Kỵ tình nguyện tự mình một người chạy. Hắn sâu sắc thở dài mấy lần khí, mà hậu thân ảnh đã biến mất trong bóng đêm. Hắn liền không nên tới thành Tịnh Châu, không đến thành Tịnh Châu cũng sẽ không đi nhìn lén bảo kính, không có nhìn trộm bảo kính cũng sẽ không rơi vào giang hồ ti, không rơi xuống giang hồ ti. Lý Hồng Nho nhìn Lý Vô Kỵ biến mất bóng người, thay đối phương đọc mấy câu. Ta cũng không nên làm viên kia bảo kính, không làm ra bảo kính. Lý Hồng Nho hít một hơi thật sâu. Kể từ mần mò ra ống giỏm, hắn nhìn nhiều thứ, tiếp xúc cũng nhiều, gặp hùng càng là chuyện thường. Cuộc sống như thế hơn xa Trường An muốn chắc trở. Thương nhân nói, vừa vào giang hồ, thân bất do kỷ. Hắn lúc này cũng không có bao nhiêu phân biệt. Ở nơi này giang hồ trong, hắn chỉ có chạy nhanh một ít, mới sẽ không chết chìm trong giang hồ. Là hắn có người. Gần 10 phút sau, Lý Vô Kỵ bóng người lại xuất hiện ở bên đống lửa. Hắn mang đến tin tức để cho đám người cả kinh. Thúc phụ thật không lừa ta, cái này khu vực quả nhiên tồn ở lược đoạt đoàn. Nghe Lý Vô Kỵ tin tức, Tần Hoài Nhân nhất thời mắt phát tinh quang. Chương 167, chúng ta cũng muốn làm ngư ông. Y dựa theo lấy địa đồ khắp nơi điều tra, Tần Hoài Nhân đám người liền Hán Quốc bóng dáng cũng không thấy. Hơn 10 ngày xuống, Tần Hoài Nhân có chút hoài nghi cuộc sống. Hắn một lần hoài nghi miếng bản đồ này chân thật. Chẳng qua là, tới cũng đến rồi. Vậy cũng chỉ có thể tiếp tục tìm. So với Tần Hoài Nhân nhức đầu, Lý Hồng Nho lúc ấy là tràn đầy vui vẻ. Không thể nào tìm được lược đoạt đoàn, cũng không thể nào có lược đoạt đoàn.
Từ Mậu Công bản đồ là nhiều năm qua, lược đoạt đoàn gần như chưa từng xuất hiện khu vực. Phán biệt lược đoạt đoàn có hay không từng có ẩn hiện rất đơn giản, căn cứ các nơi báo án sự kiện là có thể phán định. Một ít vụ án cao phát khu vực lại phái 100 người đội ngũ tinh nhuệ tiểu đoàn đội chú đóng. Không ngừng gặp gỡ Hán Quốc lược đoạt đoàn, một ít bản đồ cũng bị vẽ ra. Mà bây giờ, Tần Nhân Hoài lâm vào ngạc nhiên, cái này để cho Lý Hồng Nho nhức đầu. Cái chỗ chết tiệt này không ngờ thật có lược đoạt đoàn. Từ Mậu Công quả nhiên là một hố so, bắt ai hố ai. Liên Lý Hồng Nho bản thân mà nói, nhiều lần bị hố, nhiều lần cũng không lọt. Hắn bây giờ đối Từ Mậu Công có rất lớn ý kiến. Một giá hạc hồ thiếu chút nữa toàn quân bị diệt, lại tới một cái lược đoạt đoàn, vậy chỉ sợ là viên thuốc. Các huynh đệ, chúng ta thức ăn để lại ở Hán Quốc người lược đoạt đoàn trên người. Còn có vật cưới. Đúng, vật cưới. Chúng ta phải học tập trai cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi đạo lý, để cho bọn họ cùng cái đó yêu đạo trước đấu. Vạn nhất chết hết, vậy chúng ta liền nhặt đại tiện nghi. Vạn nhất không có chết, chúng ta đi ngay bổ đao. Một đám người tuổi trẻ nhất thời hứng chí bừng bừng bắt đầu thấp giọng tham khảo. Ngược lại tiện nghi đều thuộc về bản thân kiếm, Hán Quốc nhân cùng yêu đạo nhất định phải xui xẻo. Đám người tham khảo đến sắc mặt chiều hồng, trong lòng mơ hồ còn có kích động, chỉ cảm thấy có thể đồng thời giải quyết hai cái hòa lớn. Hồng Nho huynh, ngươi là cái gì cái nhìn? Tần Hoài Nhân cũng nhìn về phía Lý Hồng Nho, tiến vào đội ngũ tới nay, hắn cái này là lần đầu tiên đang hành động trước chủ động hỏi Lý Hồng Nho cái nhìn. Ta nói các ngươi lại không thích nghe. Lý Hồng Nho lắc lắc đầu nói, ta không có gì cái nhìn. Ngươi nói một chút, tốt xấu phát biểu điểm ý kiến. Tần Hoài Nhân nói, cái nhìn của ta là chúng ta tiếp tục nghỉ ngơi, tiếp tục ngủ, thậm chí xa cách chỗ này nghỉ ngơi ngủ, đợi đến trời sáng tìm về thành Tịnh Châu đường. Ngươi nói như vậy ta liền không thích nghe. Ngươi xem một chút, các ngươi không thích nghe. Lý Hồng Nho khoanh tay nói. Lý Hồng Nho là một chạy một chút đảng, suy nghĩ minh chết bảo thân, lên tiếng chưa bất kỳ giá trị gì. Tần Hoài Nhân lắng nghe, nhất thời liền đem đề nghị của đối phương xoa sạch. Người này có chút bản lãnh, nhưng căn bản không có gì yêu nước báo quốc tim. Thả đi Hán Quốc người, thả đi yêu đạo, chạy về thành Tịnh Châu, kia không thể nào. Khó khăn lắm mới ngồi xổm có thể mưu lợi bất chính cơ hội, hắn làm sao có thể buông tha cho. Binh pháp trên có mây. Hắn gì già gì dầm cùng một đám người tuổi trẻ thương lượng, nhất thời đưa đến đám người liên tiếp gật đầu. Tần lão lớn nói hoàn toàn đúng vậy. Bùi Nhất còn định nọt một câu, con chó nhỏ này chân bộ dáng để cho Lý Hồng Nho nghĩ đánh tan đầu của hắn. Người tuổi trẻ không biết trời cao đất rộng, Lý Vô Kỵ thấp giọng nói, luôn nghĩ có thể mưu lợi bất chính, cầm chỗ tốt lớn nhất, nào đâu biết lão đại cùng lão nhị đánh nhau, chết bình thường là lão tam. Ngài nói đúng, Lý Hồng Nho nói, ngươi làm sao lại đem trinh sát thật tình nói ra đâu? Nếu ta không nói thật, chỉ sợ bọn họ cho là đường quốc người, suy nghĩ đi khuyên hoặc giả giúp một tay, đến lúc đó nhất tể trói lại đi. Thật là xui. Lý Hồng Nho buồn bực nói. Sắp thứ xui. Lý Vô Kỵ giống vậy gật đầu một cái, hắn tới Tịnh Châu liền không có qua cái gì tốt ngày, tuổi rất cao còn cắm vào giang hồ trong, bây giờ muốn rút người ra cũng không rút ra được. Hai người thấp giọng trao đổi lúc, chỉ thấy chúng người tuổi trẻ rối rít đứng dậy, từng cái một bắt đầu thu thập thiếp thân vật. Chỉ cần không phải đánh hụt khí, hoặc giả gặp gỡ thuật pháp một trận loạn va chạm, khó có thể tìm được chân thật, bọn họ cứng trọi cứng thực lực còn là cực mạnh. Lúc này biết được giá hạc hồ trận pháp phạm vi, mọi người cũng không hiện lên rụt rè. Tuy nói sau khi trời sáng tra thăm dò hư thực muốn phương tiện một ít, nhưng bây giờ có Hán Quốc người dò đường, đám người cũng quản không phải nhiều như vậy, rối rít lòng ngứa ngáy lên. Ở trong lòng của mỗi người, chỉ cần mưu định một chuyện, ai cũng cho là mình là kia cuối cùng ngư ông. Một điểm này ai cũng không ngoại lệ. Trừ phi sớm nhất khám phá, hoặc giả hoàn toàn không chịu đựng cám dỗ ảnh hưởng, mới có thể bộp trộm một ít, thoát thân ra. Nhưng Lý Hồng Nho cùng Lý Vô Kỵ càng giống như là bị trói đi tới. Tần Hoài Nhân chờ nhóm người này đều là con em thế gia chiếm đa số, nhất là Tần Hoài Nhân, luyện thành võ phách, là thành Trường An thế hệ trẻ nhân vật đại biểu một trong. Nếu những người này chết, hai người muốn sống cũng chỉ có thể lưu lạc giang hồ. Ai? Hai người phát ra liên tiếp thở dài âm thanh. Nhìn một chút với nhau, chỉ cảm thấy với nhau cùng là một cây tuyến bên trên châu chấu, cái này sinh hoạt quá khó chịu. Cũng không biết ta lúc nào có thể trở về Trường An. Lý Vô Kỵ đi theo phía sau nhất, vẻ mặt có chút bất ức. Ta cũng muốn trở về Trường An. Ngươi không phải ở Tịnh Châu làm quan sao? Ta quan này nói đến liền lời giải, đó không phải là ta. Lý Hồng Nho lên tiếng một câu, ngay sau đó lại dừng ngừng nói. Theo giang hồ nhân sĩ cao đại thượng triều đình ảnh, nhưng thực tế chẳng qua là cái cỏ đầu hết kíp, Từ Mậu Công lấy ra làm ruộng thí nghiệm. Cái này nói ra sẽ để cho người có chút nản lòng thoái trí, nhưng sự thật chính là như vậy. Giang hồ nhân sĩ theo đuổi, chẳng qua là Từ Mậu Công đám người tiện tay ném ra không bao nhiêu tiền hư danh. Bây giờ vào cuộc người càng ngày càng nhiều, phạm vi thậm chí liên lụy Tần Hoài Nhân đám người loại này con em thế gia. Tên cùng lợi, đây chính là luật sắt, phần lớn người khó thoát trong đó cám dỗ. Về phần Lý Hồng Nho, Lý Hồng Nho cảm thấy mình là chịu đựng quyền thế uy áp cùng mạng lưới quan hệ dính dấp, khó có thể ở trong đó tranh thoát. Cái này cũng chẳng trách trên đời sẽ xuất hiện không có vướng víu hòa thượng, lại có nhàn vân giá hạc đạo nhân. Nói cho cùng, tất cả mọi người đều là bị những phiền não này bức. Lý Hồng Nho trong lòng yên lặng đọc, thì thầm, cuối cùng đem bản thân tâm tính đặt đúng. Hắn bây giờ hy vọng Tần Hoài Nhân đám người có một đủ dạy dỗ khó quên, sau đó tất cả mọi người cùng nhau an toàn chạy về thành Tịnh Châu. Lấy Tần Hoài Nhân thất bại làm tấm gương, đại khái liền không có bao nhiêu thế gia con em suy nghĩ tới giang hồ ti cầm đầu hàm. Hắn hộ tống đám người đi một đường, xa xa thấy được phía trước cây bước, mọi người mới túi người tránh xuống dưới. Trầm rãi chờ, nhất định có thể bị chúng ta đợi đến cơ hội. Có phải hay không đi lên trước nữa một ít, nơi này không nhìn rõ bất cứ thứ gì, cũng không nghe được à? Không được đâu, cái đó Lý quán trưởng nói qua lại hướng trước liền rất có thể sẽ bị phát giác. Vậy thì chờ đi. Đám người thấp giọng trao đổi mấy câu, lặng lặng ngồi chồm hổm ở, suy nghĩ chờ đợi phía trước có thể phát sinh ác quả. Nghĩ là một đạt chuẩn ngư ông, kiên nhẫn là chủ yếu nhân tố. Trong không khí phiêu đãng trong trẻo lạnh lùng. Lúc này là rạng sáng, sương lạnh dần dần tràn ngập qua bãi cỏ cùng cây cối.
Bên hai trừ hô hô gió gào thét, khó mà có bao nhiêu cái khác tạp âm thanh. Xa xa tựa hồ có tiếng cãi vã, nhưng lại nhanh chóng thấp xuống. Lý Hồng Nho trà sắt cóng đến đỏ lên tay, lỗ tai hắn dựng dựng, một tia thật nhỏ thanh âm liền tiến vào trong tai. 100% tiến độ tu luyện linh mạch ngũ kinh vẫn có một ít tác dụng. Không nói vậy có không có tăng trưởng 5 năm tuổi thọ, bộ này thuật pháp mở ra thai khiếu, mang đến một ít xa nghe phương diện ích lợi. So với Tống Nguyên Long lợi dụng cửu nhị quyển yêu lực mang đến cường lực hữu giác, thuật pháp có được tùy thời mở ra cùng đóng cửa năng lực, rất không giống Tống Nguyên Long bị mùi hôi hun đến nói có thể. Một là bị động tính yêu thú lực lượng, một trận là nhưng mở ra cùng đóng cửa bị động năng lực. Lý Hồng Nho cảm thấy linh mạch ngũ kinh ưu thế cũng khá. Cái này ít nhất tránh khỏi phần lớn thời gian bị ác ý nhằm vào, hoặc giả thai bay vạ gió có thể. Hắn hai khiếu khởi động, lúc này, xa xa thanh âm cũng thu vào trong tai, từ từ có thể nghe lên. Bỏ đi bộ phận hãng quốc ngữ, lại có một ít người dùng đại đường lời nói ngôn ngữ lọt vào tai. Yêu hạc đỉnh quan có cực độc, nếu chúng ta lấy tới, đừng nói la nghệ cùng tàu chân bay, chính là từ mậu công cũng bắn ra chết, đến lúc đó ở nơi nào đều không cần sợ hãi bọn họ chợt tuôn ra tới. Chỗ này nhất định có linh khí mắt, mới để cho nhiều như vậy hạc tu luyện thành yêu. Nếu là có thể ăn yêu hạc thịt, không thua gì một trận cơ duyên, chúng ta đoàn đến lúc đó có thể lại ra mấy cái võ phách cấp cao thủ. Chỗ này địa thế kỳ quặc, tựa hồ tạo thành trận pháp. Trận pháp bao nhiêu thần diệu, há là một ít yêu hạc có thể quậy tung, ta còn chưa từng nghe qua cái gì yêu vật am hiểu phong thủy trận pháp. Nói cũng phải, chính là hơi nước lớn một chút. Những thứ này dã yêu buổi tối nhất định đi ngủ, vừa đúng bắt, đi đi đi, tất cả mọi người thật tốt tìm một chút đi. Mấy đạo thanh âm tiến lọt vào trong tai, Lý Hồng Nho nhất thời biết được một ít lai lịch. Cùng dã hạc hồ yêu vật có liên quan, cũng cùng Hán Quốc lược đoạt đoàn tương quan. Từ mọi người trong miệng, hắn thậm chí biết được dã hạc hồ có thể tồn tại linh khí tình huống. Chương 168, 9 cái đánh 2 cái. Dã hạc hồ. Cây đuốc đem mảnh này hồ phụ cận chiếu sáng thông lượng. Mọi người đem ngựa dây cương cột vào bên cây, lại ở nơi đó từng người tự chia phần. Có người lưu lại nhìn ngựa, có người phía bên trái tìm tòi, có người phía bên phải tiến phát. Đám người tiến hành không ngừng thương nghị, cũng nhanh chóng chuẩn bị hành động. Những thứ này Hán Quốc người đối giá hạc hồ có sự hiểu biết nhất định, nhưng lại cũng không phải là hoàn toàn hiểu. Nơi này xác thực đã tạo thành trận pháp, yêu hạc khó mà thao túng, nhưng yêu đạo liền không thành vấn đề. Ăn rồi bao phát tử mở ra trận pháp thua thiệt, nếu không thể phá giải trận pháp, tiến vào người ở trong đó không khác nào là đợi làm thịt giết cứu non. Chư vị đại nhân nhưng là tới đây giá hạc hồ săn thú, ngươi là người phương nào? Hơn nửa đêm ở bên hồ này lén lén lút lút làm gì? Tiểu đạo bao phát tử du lịch đến chỗ này, phát hiện cái này giá hạc hồ có hạc chim thành yêu, chẳng qua là thế đơn lực bạc, khó mà bắt lại. Người ra mắt kia hạc yêu. Quen thuộc thanh âm chiếu lọt vào trong tai, Lý Hồng Nho lạnh cả tim. Ôm mục đích gì mà tới, báo pháp tử liền dùng phương thức gì gạt người? Ở đối phương trận pháp dưới ảnh hưởng, bọn họ thấy chính là số lượng không nhỏ trứng, nhưng đám này Hán Quốc người tiến bảo, hoặc giả liền có thể thấy hạt yêu. Nghe báo pháp tử vậy, còn lại hai người bên ngoài bảo vệ vật cưới, cái khác mọi người rối rít thuận theo đi trước. Nhưng Hán Quốc người rõ ràng cũng có lòng nghi ngờ, đao kiếm đã rút ra, một khi báo pháp tử dở trò lừa bịp, sẽ gặp sẽ đối phương mệnh. Bọn họ tiến đi. Chờ lâu ngư ông nhóm rối rít thấp giọng mở miệng, phát ra một trận không giải thích được vui sướng run rẩy. Đây đại khái là suy nghĩ lập tức có thể quan sát đến trai cỏ tranh nhau, có ngư ông tâm tình kích động. Đáng tiếc bên kia sương mù lớn, không thấy được tình huống bên trong. Vậy chúng ta bây giờ là hành động, còn tiếp tục chờ một chút? Đương nhiên là phải đợi. Ít nhất cũng phải chờ bọn họ đánh nhau, lưỡng bại câu thương, chúng ta mới có thể ra tay. Đây thật là trời giúp bọn ta. Đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, tự nhiên chui tới cửa. Tần Hoài Nhân đám người thấp giọng bí nghị. Các tiểu tử người người sắc mặt đỏ lên, trong đầu tràn đầy thắng lợi vui sướng. Các ngươi cũng phát biểu cái nhìn nha. Tần Hoài Nhân nhìn về phía Giang Hồ Ti hai người. Hai người này một nghiêng đầu, toàn trình sự chú ý giống như bị rời đi bình thường. Một điệu xìu xìu, tích cực tính không được. Nhưng vì đội ngũ đầy đủ, thậm chí đội ngũ thiếu sót, hai người này tốt nhất có thể tùy theo cùng nhau hành động. Một Lý Hồng Nho là trong đội ngũ duy nhất văn nhân, trước đó liền đã cứu mọi người mệnh. Một Lý Vô Kỵ là giang hồ lão thủ, một thanh bá thiên đao uy thế cực mạnh, ở trong trận pháp phòng vệ mọi người, chính là Tần Hoài Nhân cũng tự than thở trên lệch khá xa. Có thể nói, hai người này đều là trong đội ngũ đệ nhất cao thủ. Một là không ai so sánh, đơn độc liệt vào văn nhân thứ nhất. Một là có bản lĩnh thật sự, những người trẻ tuổi kia có không kịp. Tần Hoài Nhân cảm thấy nếu là có hai người này phụ trợ, tất nhiên như hổ thêm cánh, thu gặt Hán Quốc người lúc muốn nhẹ nhõm rất nhiều. Ta không có gì cái nhìn, chỉ cần các ngươi an toàn là tốt rồi, Lý Hồng Nho buồn buồn nói. Ta cũng không có gì cái nhìn, chỉ cần Lý Tư Mệnh an toàn là tốt rồi, Lý Vô Kỵ giống vậy buồn buồn nói. Chúng ta an toàn, chúng ta cũng sẽ rất an toàn a, Tần Hoài Nhân thấp giọng nói, hai hổ tranh nhau, tất có một bị thương, chúng ta sẽ rất an toàn. Đúng thế, kia yêu đạo một mực ở giá hạ hồ, lại không dám đi ra truy kích chúng ta, Bùi Nhiếp cũng nói. Hán Quốc người thắng, chúng ta liền chặt chết còn dư lại Hán Quốc người, yêu đạo thắng, chúng ta ban ngày đi tìm hắn để gây sự, Tần Hoài Nhân nói bổ sung. Không nói tiêu diệt yêu đạo, nhặt chút Hán Quốc đầu người đi giang hồ ti dẫn đầu ngậm cũng tốt nha. Âu Dương Hồng Đào rất thực tại bồi thêm một câu, mọi người nhất thời trố mắt nhìn nhau, vẻ mặt hắc nhưng. Đây cũng là một loại dự phòng phương án. Ngư ông đem hết thảy chuyện tốt cũng suy nghĩ kỹ, ai phát biểu ý kiến đều vô dụng. Lý Hồng Nho cũng không muốn nói nhiều, đến lúc đó hết thảy thấy rõ ràng. Xa xa cây đuốc sáng ngời, hai cái đại hán bên ngoài tản bộ, thỉnh thoảng đi tới đi lui. Giá hạc hồ trong truyền tới mấy tiếng hạc minh hát vang, điều này làm cho trong lòng hai người càng là ngưỡng ấy. Cơ lì AS, mà trong mani hoanh. Mani hoanh. Mani hoanh. Một cỗ sương mù dày đặc từ trong hồ nước tăng lên, trong không khí bắt đầu có rậm rạp chẳng chịt hơi nước. Thiêu đốt cây đuốc nhất thời liền ánh lửa yếu ớt lên. Đột nhiên xuất hiện dị trạng để cho hai cái đại hán hơi làm thương thảo. Đây là hai cái Hán Quốc người, miệng nói chuyện tốc độ đặc biệt nhanh. Lý Hồng Nho nghe đôi câu, ngay sau đó thấy được hai người này không ngừng đi tới đi,
bắt đầu sở trường trong viên hồ đao bốn phía vung chém. Bọn họ phát hiện trận pháp, kia yêu đạo trận pháp khởi động, không thể để cho vậy bên ngoài hai cái chạy. Tần Hoài Nhân đám người vui mừng, cảm thụ ngư ông nhóm phải có tiết tấu, cũng dự bị dẫm đạp ra trận tiết điểm. Mọi người bước chân hơi na di, Trư Tuấn Nghĩa bắt đầu liền lấy một ít trông gai làm đơn giản bẫy dập. Đây là tiến vào giã hạc hồ lối đi, nếu là muốn đi ra, cũng tất nhiên đi qua nơi này. Trừ trông gai, hắn còn trên đất cắm mấy hàng bén nhọn gai gỗ. Đơn giản bẫy dập, nhưng đây cũng là rất là hữu hiệu bẫy dập. Phối hợp với khoảng cách tái diễn trải đặt nhân tố, đủ để cho một ít người ở trong bóng tối khó lòng phòng bị. Giã hạc hồ hạc minh dần dần thấp xuống, ven bờ hồ hai cái Hán quốc người thỉnh thoảng cơ đao chém loạn, thậm chí phát ra trận trận cao giọng hô to. Sương mù dày đặc vất vậy, cũng không có bất kỳ người nào lên tiếng đáp lại. Hết thảy phảng phất đã biến mất. Mảnh này lối vào, liền chỉ còn lại có hai người bọn họ cùng hơn 20 thất vật cưới. Hai người thỉnh thoảng làm trao đổi, lại thỉnh thoảng tiếng thét một phen. Bốn phía là vắng lặng một cách chết chóc, trong sương mù dày đặc phảng phất một cái miệng to mở ra, đem rất nhiều người nhất tế nuốt vào, không có bất kỳ vọng về. Hồi lâu, một tuổi đốt đống tụ đống lên. Hai người bắt đầu đốt hỏa hoạn. Thời gian bắt đầu mùa đông, nhiều cây cối đã lá rụng, chính là giá hạc hồ cây cối lá cây cũng biến thành khô vàng. Chỉ cần có đủ khô héo dẫn nuốt vật, đốt lửa cực kỳ dễ dàng. Chính là Lý Hồng Nho ở Hàn Quốc địa phận, cũng dựa vào Nam Minh đinh hỏa dẫn đốt một trận cơ lớn núi lửa. Lúc này, hai cái Hàn Quốc người sợ hãi, vừa muốn phá giải trận pháp, cũng bắt đầu áp dụng núi lửa loại phương thức này. Hai cái Hàn Quốc người ban sơ nhất còn muốn đem lửa dẫn hướng hồ ao phương hướng, nhưng đợi phải đầu mùa đông gió vừa thổi, núi lửa liền lan tràn khắp nơi ra. Chính là bản thân họ cũng bắt đầu tay chân luống cuống. Phóng hỏa có thể hay không phá hỏng trận pháp cũng không xác định. Nhưng nếu là đốt chết một ít tiến vào hồ ao phương hướng người, y theo loại này núi lửa như thế, nói vậy độ khó cũng không tính lớn. Lúc này, chính là Tần Hoài Nhân đám người sắc mặt cũng khó coi. Ấn núi lửa lan tràn tốc độ, cũng không cần quá lâu, những thứ này núi lửa là có thể đốt tới đám người dưới chân. Chai cỏ tranh nhau, coi như bọn họ có thể lấy chỗ tốt, ở trong đó cũng chỉ sẽ còn lại đốt chết nào cỏ. Nhất định phải đem hai người này lưu lại. Lửa càng phóng càng loạn, còn có dẫn lửa thiêu thân xu thế, hai cái Hàn Quốc người cũng nhịn không được nữa, hiểu nhiều ngựa dây cương, nhất tề xua đuổi đuổi ra ngoài. Lúc này không đề cập tới giết Hàn Quốc lược đoạt đoàn, vật cưới nhất định phải mò được tay, nếu không liền muốn đi trở về phụ cận thành trấn. Gần đây thành có mấy trăm dặm khoảng cách, lại trồng chất bên trên là đường, có thể gặp gỡ khó có thể thông hành đoạn đường, thức ăn uống nước thiếu hụt các loại tình huống, đường xá đằng đẵng khó chịu được. Chúng ta chín cái đánh hai cái, nên không có vấn đề gì. Bọn họ tới, nhanh nhanh nhanh. Tất cả mọi người sóng vai bên trên. Hai cái Hàn Quốc người không ngừng xua đuổi vật cưới cách xa, ba bốn khoảng trăm thước không hề lộ vẻ xa. Chẳng qua là mấy chục giây, những tọa kỵ này cùng người liền nhích tới gần đám người sở tại. Một ít vật cưới dẫm đạp đến Trư Tuấn Nghĩa bố trí đơn giản bẫy dập bên trên, nhất thời nhất tề hí, dẫn phải liên tiếp lui về phía sau. Ani Anh. Vật cưới bên trên Hàn Quốc nhân đại gọi, cơ đao bốn phía kiểm tra lúc. Một cây trường thương như dao long xuất hải, liên tiếp nhanh đâm đi. Đốt. Hàn Quốc người quát to một tiếng, loan đao cơ múa, chém vào trường thương bên trên. Trong nháy mắt lực mạnh chuyển tới, Tần Hoài Nhân nắm trường thương tay phải không khỏi một trận run rẩy. Thẳng đến lúc này, hắn mới hiểu Hàn Quốc người lược đoạt đoàn ý vị như thế nào. Chương 169, đã cái thiết bản đội ngũ. Chẳng qua là hai cái đoạn hậu lược đoạt đoàn thành viên, chính là ngưng luyện võ phách cao thủ, thậm chí giao chiến lúc để cho hắn hơi thua thiệt. Đối phương vật cưới mang đến ảnh hưởng tất không thể miễn, nhưng thực lực ít nhất cùng hắn lực lượng ngang nhau. Tần Hoài Nhân lúc này mới hiểu vì sao Lý Hồng Nho đám người một mực không coi trọng bọn họ. Nếu không phải hai cái này lược đoạt đoàn thành viên lạc đàn, một khi gặp gỡ chém giết, bọn họ liền có thể toàn quân bị diệt. Trong cơ thể hắn khí huyết ngưng lại, phân tán khí huyết lực, nhất thời ngưng làm một thể. Tần Hoài Nhân trong mắt dị quang chợt lóe, huy động trường thương lần nữa huyễn lên liên tiếp thương ảnh. Chẳng qua là trong nháy mắt, kia Hán Quốc người ngồi xuống ngựa liền bị hắn trường thương đâm xuyên, liền rền rĩ cũng chưa từng phát ra, ngã gục liền. Nguyên lai đây chính là võ phách lực lượng. Lý Hồng Nho đứng ở đằng xa, hắn cũng không có tiến lên tham chiến. Thứ nhất là trải qua cùng Hán Quốc người lược đoạt đoàn đánh nhau, hắn đối với mấy cái này dân liều mạng có cực độ cảnh giác. Thứ hai thời là hắn bản lãnh có hạn, cầm kiếm xông lên đánh giết không có bao nhiêu đại dụng. Lúc này đánh nhau chủ lực là Tần Hoài Nhân cùng Âu Dương Hồng Đào, những người khác ở bên cánh làm phụ trợ. Trư Tuấn Nghĩa tên bắn lén cùng tóc mái nguyên độc cũng phát huy nhất định tác dụng. Đao Từ Bình, Tống Nguyên Long, Bùi Nhiếp Tắc hơi có chút đi mua tường, chẳng qua là thỉnh thoảng ở bên cánh đánh lén một kiếm, lại xa xa nhảy rời, trốn tránh yêu mã đả kích. Tần Hoài Nhân là võ phách cường giả, mà Âu Dương Hồng Đào dù chưa bước vào võ phách cấp, nhưng sai sử bình khí nặng, nhất thời cũng có thể miễn cưỡng chống đỡ. Lý Quan Trưởng, xách theo đao lên a, giúp chúng ta một tay. Nhìn mấy giây, Bùi Nhiếp bén nhạy cảm giác được không đúng. Cho dù là hai cái đoạn hậu Hàn Quốc người lược đoạt đoàn thành viên, cũng không phải bọn họ những người này có thể đánh chết. Đối phương thủ đoạn hung ác, thường chiêu đều là liều mạng lối đánh. Cái này cùng bọn họ trước đó đối luyện các loại tình huống hoàn toàn bất đồng. So với trước đó, kinh nghiệm của bọn họ chỉ có thể coi là chơi đùa. Chỉ có Tần Hoài Nhân trải qua hơi nhiều, mới có thể một chọi một chống nổi, mà Âu Dương Hồng Đào đã xuất hiện rõ ràng đổi thế. Bùi Nhiếp kêu to bên trên một tiếng, mới thấy được một thanh trường đao ra khỏi vỏ, giống như trong đêm tối xẹt qua một mảnh tinh mang. Chẳng qua là chớp mắt bạo khởi, Lý Vô Kỵ cũng đã liên tiếp xuất đao, hướng đối phương đổ ập xuống đánh tới. Vô số len ken thanh âm nhất thời liên tiếp vang lên. Đây là Dội Phong đao pháp, cũng là càng cao minh hơn Dội Phong đao pháp. Võ phách cấp cường giả sai sử cửa này đao pháp, cùng Đinh Chính Nghiệp thi triển thường có hoàn toàn bất đồng. Lý Hồng Nho thấy Đinh Chính Nghiệp thi triển Dội Phong đao pháp lúc, đó là cuồng đao loạn vũ, nhấc lên từng mảnh một ngân quang. Giống như Đinh Chính Nghiệp nói, có thể múa hát nước không tiến. Nhưng Lý Vô Kỵ Dội Phong đao pháp mang tới một loại khác sát thái, liên quán, hữu hiệu, kéo dài, không có chút nào lãng phí. Chính là vật cưới ở một bên cao cao gầm thét, cũng khó đưa đến hắn đao mang về ra.
Kia ngồi ở yêu mã bên trên Hán quốc người cao thủ Viên Hồ Đao liên tiếp đụng, thân thể cũng dần dần lùn xuống dưới. Ở dưới háng của hắn, vật cưỡi phát ra một tiếng như tê liệt đau đớn gầm thét, trực tiếp bị ép đến trên đất. Kèm theo là Lý Vô Kỵ trường đao, một chém tới ngọn nguồn. Đối phương đao gãy, người cũng bị Lý Vô Kỵ chém thành hai khúc. Phàm là cứng đối cứng, Hà Đông Võ Quán dội phong đao có thể trực tiếp đánh tới phân ra thắng bại, thậm chí để cho đối phương lá bài tẩy đều không cách nào móc ra. Lý Hồng Nho mơ hồ hiểu Lý Vô Kỵ ngoại hiệu từ đâu tới. Bá Thiên Đao. Đây đại khái là từ chỗ cao một đao đánh xuống, liên tiếp chẳng kích, bá đạo vô cùng, cho đến phân ra sinh tử. Y dựa theo Lý Vô Kỵ bây giờ sống được thật tốt bộ dáng, hắn một bộ này chém giết đại khái còn không có thua qua. Đốt. Ở bên kia, Tần Hoài Nhân quát lên lên tiếng. Trường thương liên tiếp chọc ra cực kỳ chí mạng, tốc dài tốc mạnh, tốc ngắn tốc hiểm. Hắn đánh nhau lúc tiến độ có độ, lúc nào cũng giữ vững hữu hiệu khoảng cách, vô cùng danh môn phong độ. Biết được hiểu đối thủ cường độ, hắn cũng chuyển đổi đánh nhau tiết tấu. Không chút nào để ý tới đối phương trong miệng phá mạng, Tần Hoài Nhân nắm chặt trường thương, thương thuật liền liền thi triển. Đối phương đánh nhau lúc trầm ổn có thừa, Lý Hồng Nho cũng không khỏi âm thầm học tập. Người giang hồ có người giang hồ liệu mạng phương thức, nhưng liền bình thường mà nói, con em thế gia nhóm bồi dưỡng phương thức càng thêm chính xác, cũng có thể phát triển được xa hơn. Đồng bọn bị trường đao trực tiếp đánh chết, cái này cho Hán quốc người cực lớn kích thích. Đối phương tựa hồ bắt hắn tới huấn luyện hậu bối, lại cứ cái này hậu bối đánh nhau lại vô cùng tiết tấu, nhất thời khó có thể bắt lại. Chư Tuấn Nghĩa thỉnh thoảng tên bắn lén đánh lén, càng làm cho hắn vô cùng cảm giác buồn bực. Keng, thân đao một tiếng thanh thúy vọng về, chi này tên bắn lén bị hắn trực tiếp phá hỏng. Nhưng trong mắt hắn một cái trường thương như rồng, đã nhanh chóng hướng đầu hắn đâm vào. Phá! Tần Hoài Nhân quát to một tiếng, mũi thương lao một cái hồng quang đột nhiên chợt hiện, dắt trường thương liên tiếp đột tiến. Một thương này đã kích hiển nhiên là đã tiêu hao hết hắn toàn lực. Đối thủ bị tên bắn lén đánh lén, sơ hở vừa ra, hắn không chút lưu tình sử dụng tất sát đả kích thủ đoạn. Mượn lan tràn núi lửa, hắn lúc này có thể thấy được đối thủ trên mặt tuyệt vọng vẻ mặt. Đao thương tương giao, kịch liệt bạo kích tiếng vang lên. Tần Hoài Nhân chỉ thấy đối phương sắc mặt chợt chuyển tới ngang ngược, thân thể chuyển một cái lúc, một đạo màu đen lưu quang đã đánh út tới. Thật đau cảm giác chuyển tới, Tần Hoài Nhân trường thương buông tay, thân thể đã trên không trung liên tiếp lăn lộn. Đợi đến rơi xuống đất miễn cưỡng đứng vững thân thể, hắn mới sờ một cái thân thể. Lúc này quần áo đã vỡ vụn, lộ ra thân thể mặc nội giáp tới. Nội giáp có thể trở cách lưỡi sắc xuyên thứ, nhưng cái khó lấy triệt tiêu cùng khí đả kích tổn thương. Không cần cởi ra nội giáp, Tần Hoài Nhân liền rất rõ ràng bản thân cơ thể đã cao cao xứng đấy. Liên tiếp đè nén mấy lần khí tức, điều chỉnh một phen, hắn mới chậm xuống lại. Ở phía trước của hắn là đối thủ bị trường thương đâm xuyên đầu thi thể. Đối phương sau lưng một cái màu đen cái đuôi cực kỳ dễ thấy. Hắn mới vừa chính là bị điều này cái đuôi hung ác quất một roi, mới rơi vào liền binh khí cũng vung tay kết quả. Ở trên chiến trường, loại này giao phong hậu quả liền ý vị chết. Bất luận là không có binh khí, vẫn bị đối phương trước khi chết phản sát. Phàm là nơi này còn thêm một kẻ địch, hoặc giả không có Lý Vô Kỵ nhúng tay, hắn là được có thể bị người lấy đầu. Thành công đánh chết một võ phách tiêu chuẩn đối thủ, nhưng Tần Hoài Nhân không có bất kỳ vui sướng, thậm chí không có đi lấy đầu của đối phương. Trước đi xa một chút, đem những thứ này ngửa khóa. Tần Hoài Nhân bình tĩnh nói. Tóc mái nguyên thiện độc, ra tay lúc không có nhằm vào hãng của người, thủ đoạn đều là thi hướng những tọa kỵ này. Tầm thường ngựa cũng không có bao nhiêu phiền toái, nhưng yêu mã am hiểu đá người cắn người. Hắn liên tiếp gắn mấy lần một thuốc, mới để cho những thứ này nổi khủng đá lung tung yêu mã hề vải tỉnh táo lại. Lúc này đám người rối rít dắt ngựa, thậm chí còn có dự phòng vật cưỡi. Trừ đi tử vong vật cưỡi cùng bị bấy dập thương tổn được khó mà cứu trị vật cưỡi, đông đảo ngựa tốt bị đám người kỵ hành đi, cách xa nơi đây. Không nghĩ tới chúng ta là như vậy chi trên lệnh. Vật cưỡi bên trên, Tần Hoài Nhân yên lặng hồi lâu, cuối cùng mở miệng. Trải qua trận này, hắn cũng nữa không có tìm Hán quốc lược đoạt đoàn đánh chết ý nghĩ của đối phương. Cho dù là làm ngư ông, cũng không có tốt như vậy làm. Thực lực, đội ngũ phối hợp, kinh nghiệm chờ yếu tố thiếu một thứ cũng không được. Chỉ có cường lực tiểu đội mới có thể cùng những người này giao phong. Như bọn họ như vậy manh mới đội ngũ khó có bao nhiêu thành công có thể. Nhưng chúng ta tiêu diệt Hán quốc người Nha Bùi Nhất nói, chúng ta còn cướp ngựa của bọn họ. Đó là bởi vì chúng ta chỉ đánh hai người bọn họ. Tần Hoài Nhân đủ rũ cúi đầu nói, phàm là bọn họ thêm một người, chúng ta sẽ xuất hiện thương vong. Lý Hồng Nho nhìn Tần Hoài Nhân, nhất thời muốn nói lại thôi. Lược đoạt đoàn có mạnh có yếu, kia cường thế có thể cùng Từ Mậu Công lãnh đạo tinh nhuệ đoàn đỏ đỏ sức, kia yếu lược đoạt đoàn thành viên tắc có thể bị Đinh Chính Nghiệp liên tiếp chém giết. Đây cũng không phải Tần Hoài Nhân đám người thực lực hoàn toàn không được. Hôm nay đây là đụng vào thiết bản. Chi này lược đoạt đoàn thực lực rất có thể xếp hạng Hán quốc đông đảo lược đoạt đoàn hàng đầu. Hắn cũng không muốn giải thích, đi an ủi Tần Hoài Nhân. Bây giờ khó khăn lắm mới để cho cái này tiểu tử tiêu đỉnh, không thể nào để cho Tần Hoài Nhân đám người lần nữa nảy sinh hy vọng. Tần Hoài Nhân vậy để cho đám người bắt đầu nhìn thẳng thực tế. Mặc dù thắng, nhưng cái này thắng được cũng không khiến người ta thuận tâm. Tần Hoài Nhân kịch đấu lúc bị thương, mà một người khác là Lý Vô Kỵ ra tay. Không có rút một tay, bọn họ chẳng phải là cái gì. Điều này làm cho đám người nhất thời ủ rũ cúi đầu không dứt. Quá tốt rồi. Lý Hồng Nho vật cưới là thứ hai đến ngược, mơ hồ nghe đến ở cuối cùng đoạn hậu Lý Vô Kỵ cực kỳ thấp giọng vui vẻ lời. Lý Vô Kỵ tâm tính đơn giản cùng hắn giống nhau như lúc. Lý Hồng Nho cũng cảm thấy đây quả thực là quá tốt rồi, quá sung sướng. Nhóm này ra rốt cuộc muốn trở về đến thực tế, có thể nhìn thẳng bản lãnh của mình cùng khả năng, không suy nghĩ nữa tìm lược đoạt đoàn phiền toái. Xua đuổi đông đảo vật cưới đi về phía trước lúc, chỉ nghe xa xa giá hạt hồ một tiếng sấm vang, nhiều hơi nước nhất tề xung lên, mưa to nhất thời bảng bạc xuống. Chất phá. Lý Vô Kỵ quay đầu xem một chút, ngay sau đó nghe hạ cơm thanh cao minh. Ở đó hồ trung ương, hai viên điểm sáng màu đỏ nhanh chóng cao cao thăng lên. Chương 170, có thể dùng với mạo hiểm Lý Vô Kỵ. Có lẽ là thế lửa hung mãnh. Giá hạt hồ trong tiếng sấm vừa vang lên, ngay sau đó vô số mưa rào xối xả hạ xuống. Điều này làm cho thế lửa nhanh chóng bị dập tắt. Nhưng trước đó sương mù dày đặc bao phủ Giá Hạc Hồ cũng là sương mù mỏng manh. Xa xa nhìn chăm chú lúc, còn có thể thấy được kia trong hồ hai viên điểm đỏ tăng lên. Đó là cái gì? Lý Hồng nhỏ hỏi. Ta nào biết, ta cũng không phải là Thiên Lý Nhãn Lý Vô Kỵ tức giận nói. Khó khăn lắm mới đi ra, còn kiếm một ít vật cưới, hắn tuyệt không nghĩ rõ rõ bên trong chuyện gì xảy ra. Lý Hồng Nho tốt nhất đừng sinh ra hứng thú, coi như hết thảy chưa từng phát sinh. Đáng tiếc không mang tiểu bảo kính. Tiểu bảo kính? Lý Vô Kỵ không giải thích được nhớ tới đêm đó thấy được một màn. Từ phúc khách tới trên lầu cao nhìn thẳng phụ thứ sử, đó là hắn lâm vào vực sâu bắt đầu. Chỉ vì nhiều nhìn một cái, hắn liền gánh lấy một lấy trộm quân muốn cơ mà nổi, không thể không nghe theo từ mẫu công an bài. Lý Hồng Nho lời nói này đơn giản gợi lên hắn thê thảm trí nhớ. Ta nghe lược đoạt đoàn nói muốn lấy yêu hạc đỉnh quan kịch độc, dùng đi đối phó chúng ta đại đường tướng quân. Ừm. Bọn họ nói ăn nơi này yêu hạc thịt, sẽ có một trận cơ duyên. A. Còn có cái gì linh khí mắt? Chờ một chút, ngươi thế nào nghe được? Lý Hồng Nho thấp giọng lầm bầm lầu bầu, Lý Vô Kỵ cũng câu được câu không phụ họa. Cái gì yêu hạc kịch độc đối phó đại đường tướng quân, kia chuyện không liên quan tới hắn, đối phó đại đường tướng quân phương thức cùng phương pháp nhiều đâu, hắn sao có thể ngăn cản qua được tới, cái này chỉ có thể nói sống chết có số. Ăn cái gì yêu hạc thịt, kia cũng không có chim dùng. Đời này của hắn ăn không ít yêu vật thịt, nhưng tóm lại thì tăng nhiều, trong thân thể liền một cách tự nhiên có kháng tính. Một ít yêu vật thịt đối thân thể hắn không có nửa phần tác dụng. Nếu là có thể dựa vào ăn yêu vật thịt liền có thể không ngừng trở nên mạnh mẽ, kia một ít trừ yêu nhân cùng đại thế gia thành viên đều là đỉnh cấp cao thủ. Yêu vật thịt có trợ giúp mức độ lớn nói luyện khí huyết, thậm chí cường hóa nho ra hạo nhiên chính khí, nhưng đây chỉ là tu luyện phụ trợ thủ đoạn, đến nhất định tầng lần về sau sẽ gặp lại nhạt, khó mà phát huy bao nhiêu tác dụng. Nhưng là linh khí mắt. Điều này làm cho Lý Vô Kỵ trong lòng một hồi lâu đột, một viên người lớn tuổi tâm nhấp nhổm. Linh khí từ trước đến giờ hư vô phiêu miểu, không biết từ chỗ nào toát ra, cũng không biết là khi nào toát ra. Những thứ này thần kỳ linh dị chỗ chỉ có đỉnh cấp thầy phong thủy mới có thể tìm được đầu mối. Nhưng thầy phong thủy có thể hay không đánh qua bảo vệ linh khí mắt yêu vật, đây cũng là khó tả chuyện. Một ít cao cấp thầy phong thủy vẫn lạc chẳng lạ lùng gì. Nhưng bất kể thế nào vẫn lạc, nhiều thầy phong thủy vẫn vậy cái sau nối tiếp cái trước, truy tìm phong thủy bảo địa, cũng tìm linh khí chi mắt chỗ. Cái này không chỉ là bởi vì linh khí chi mắt có thể xuất hiện linh khí, càng bởi vì linh khí chi mắt phụ cận có thể ra đời một ít thiên tài địa bảo, hoặc bảo khoáng, hoặc linh dược, hoặc giảm một ít thiên nhiên pháp bảo tài liệu. Cho dù là một khối rất tốt nạp ngọc, vậy cũng là không tầm thường. Thậm chí còn có những tác dụng kỳ diệu khác. Lý Vô Kỵ bị Lý Hồng Nho nói một cái, chỉ cảm thấy Giá Hạc Hồ đột nhiên liền lần nữa hoán phát sức hấp dẫn. Ngươi cái này là muốn lao đầu tử mệnh. Lý Vô Kỵ thấp giọng nói. Gặp mặt phân một nửa, ngươi nếu là tìm cái gì thứ không tầm thường, nhớ cho ta một ít. Lý Hồng Nho nói. Làm sao ngươi biết tin tức? Lỗ tai ta nhọn nha, đặc biệt học qua nghe lén người khác thì thầm thuật pháp. Ngươi còn có thể hay không học một chút bình thường thuật pháp? Lý Vô Kỵ nghe đau răng. Bình thường văn nhân học thuật pháp, phần lớn đều là học tập các loại năng lực khống chế, hoặc giả đả kích thủ đoạn. Kia từng sẽ giống như Lý Hồng Nho như vậy đi luyện tính lực. Có thể nghe rõ 300-400 mét ngoài trao đổi âm thanh, Lý Hồng Nho cái này hạng bản lĩnh tiêu chuẩn còn không thấp. Đây là nhàn đến thốn bi mới có thể có loại tiêu chuẩn này. Tu luyện tính lực thuật pháp nghe vào rất đơn giản, nhưng cần hàng năm tháng dài tu luyện, lại không ngừng cẩn thận lắng nghe. Ít có người nguyện ý như vậy đi tu luyện. Nghe xa có thể có ích lợi gì, đánh nhau thời điểm hay là một đao dây. Nhưng nếu là thật có được loại năng lực này, có lúc cũng sẽ mang đến một điểm thu hoạch ngoài ý muốn. Thì như tin tức. Lý Hồng Nho lúc này liền biết được một ít tin tức hữu dụng. Lý Vô Kỵ đối cái gì kịch độc, cái gì yêu hạc thì không có hứng thú, nhưng hắn xác thực đối với linh khí mắt có nhất định hứng thú. Thầy phong thủy thượng đang không ngừng truy tìm, huống chi là hắn. Mỗi một chỗ có thể đất đều cần đi nghiêm túc thăm dò. Lý Vô Kỵ nghe động tâm, nhưng nghe xa xa hạc mình cao vút, hắn lại cứng rắn đột nhiên ngừng lại trở về ý tưởng. Ngươi bây giờ còn nghe được cái gì không có? Lý Vô Kỵ nói. Làm trận pháp bị thế lửa ảnh hưởng, không thể không hạ xuống nước mưa càn quét hỏa hoạn lúc, loại trận pháp này cũng bị sửa đổi. Lúc này không có biện pháp lập tức chuyển đổi trở về. Sương mù dày đặc không là nhớ tới là có thể lên, mưa rơi cũng không phải nghĩ hạ liền có thể hạ. Phàm là phạm vi lớn thuật pháp, cho dù là mượn lực, vậy cũng có rườm rà bước. Chính là Long Vương hành vũ, vậy cũng muốn nhờ bố mưa sổ ghi chép công. Lý Vô Kỵ quả thật có động tâm, lúc này hắn cũng muốn hướng Lý Hồng Nho dò xét cặn kẽ một ít. Còn có một chút binh khí cơ múa đả kích tiếng vang xen lẫn ở hạ bên trong. Lý Hồng Nho hơi vận chuyển linh mạch ngũ kinh, ngay sau đó lại ngừng năng lực. Dưới tình huống bình thường có thể nghe được hạ mình, khải dụng thuật pháp sau tựa như nặng trống ở bên tai truy vang. Lý Hồng Nho sắc mặt một hồi lâu chiều hồng, lúc này mới hồi phục Lý Vô Kỵ lời nói. Xem ra bọn họ ở cùng yêu đạo, còn có yêu hạc đánh nhau. Lý Vô Kỵ như có điều suy nghĩ nói. Lúc này mới thật sự là hai hồ tranh nhau. Có thể hay không như lợi bất chính, vậy cũng chỉ có thể nhìn thủ đoạn. Trong nội tâm, Lý Vô Kỵ ngược lại hy vọng Hán Quốc người có thể thắng được tới. So sánh cùng không biết ngọn ngành báo phát tử cùng yêu hạc đánh nhau, hắn càng muốn đối mặt Hán Quốc người. Lúc này Hán Quốc người vật cưới đã bị dẫn đi, ở đối phương tìm được vật cưới trước, vậy cũng là hắn ra tay thời cơ. Lý Vô Kỵ hướng về phía Lý Hồng Nho khẽ gật đầu. Cuối cùng không có nhịn ở trong lòng kia phần cắm dỗ, ở đôi phía sau lặng lẽ xuống ngựa, xa xa buôn tập đi. Cho nên nói đâu, chúng ta phải tiếp nhận dạy dỗ. Lúc này không có giao ra cái giá bằng cả mạng sống, đối chúng ta mà nói chính là tốt nhất mệnh. Chúng ta cần chân chính bên trên một gia chiến trường, chỉ có trải qua chân chính chém giết, chúng ta kiếm mới có thể sắc bén, đao của chúng ta mới có thể hung mãnh. Chỉ có từ lúc kích cùng tiêu chuẩn thậm chí yếu hơn người bắt đầu, chúng ta mới có thể từng bước trưởng thành. Luyện võ cùng giết người hoàn toàn là bất đồng hai khái niệm. Lúc này là buổi tối, nếu như các ngươi ban ngày thấy được Lý quán trưởng một đao đem nhân hòa ngựa đóa thành hai khúc, nhất định sẽ càng thêm khó chịu. Chớ học Lý quán trưởng,
chúng ta không có nhiều như vậy võ phách lực lượng phung phí, loại trang diện này càng giống như là giang hồ chém giết, không thuộc về chiến trường đánh nhau. Đúng không, Lý Quan Trưởng? Lý Quan Trưởng. Tần Hoài Nhân ở đội ngũ phía trước lại nhảy ở cục trận chiến này kinh nghiệm cùng dạy dỗ. Hắn ngược lại không tiếc lực ở dẫn đội ngũ của mình. Phàm là có tâm đắc, liền trực tiếp lấy ra. Đợi càng về sau, càng là hướng Lý Vô Kỵ chứng thực. Tần Hoài Nhân quay đầu, nhìn phía sau yêu mã trong mắt lục quang. Đội ngũ phía sau không có Lý Vô Kỵ tiếng vang. Hắn lại thì thầm một lần. Cái này mới nghe được Lý Hồng Nho tiếng vang. Lý Quán Trưởng nói phải đi chờ đợi trai có tranh nhau ngư ông đắc lợi, lúc này đi trước phục giết hán của người. Trai có tranh nhau ngư ông đắc lợi là Tần Hoài Nhân đám người trước đó tham khảo đề tài. Từ tràn đầy tự tin cho tới bây giờ tổng kết kinh nghiệm dạy dỗ, chợt nghe được Lý Hồng Nho chuyện cũ nhắc lại, Tần Hoài Nhân không nói ra là tư vị gì, lại có lẽ là làm thịt cái đó hại người yêu đạo. Lý Hồng Nho bổ sung một câu, vậy chúng ta có phải hay không đi giúp một chút? Tần Hoài Nhân hỏi. Còn chưa cần đi. Lý Hồng Nho suy nghĩ một chút, ngay sau đó lại lắc đầu. Tần Hoài Nhân nhóm này con em thế gia chết một cũng sẽ rất phiền toái, nhưng Lý Vô Kỵ. Lý Hồng Nho suy nghĩ một chút, cảm thấy lao đầu tử này thực lực ở trong đội ngũ cao nhất, nhưng liên hệ tính cùng hậu đại sát thực không tính quá mạnh mẽ. Ở Hà Đông Võ Quán, Lý Vô Kỵ chính là cao nhất núi. Cao nhất núi mạo hiểm một phen không thành vấn đề. Chương 171, báo phát tử đuổi giết. Lý Vô Kỵ ở Lý Hồng Nho trên người đổ chút thuốc nước, sau đó đi vòng vèo ra hạc hồ. Tần Hoài Nhân mấy người cũng không muốn chạy phải quá xa, tránh cho Lý Vô Kỵ không cách nào truy lùng trở lại. Đợi cho ra hơn 10 dặm đường, lại đem vật cưỡi nhất để an trí ổn thỏa. Lúc này lần nữa đổi một nơi hạ trại. Ai, Hồng Nho huynh, ngươi cảm thấy ta cái này thất vật cưỡi tên gọi là gì cho thỏa đáng? Một ngày nhìn hết Trường An Hoa Đại Khái là ngọn cụ đòi, nhưng lại vào tay Hán Quốc người vật cưỡi. Hán Quốc lược đoạt đoàn thực lực cực cao, tương ứng vật cưỡi cũng là bất phàm. Những tọa kỵ này nếu không phải yêu mã, chính là tầm thường ngựa trong trăm dặm câu cùng thiên lý mã, phẩm chất so sánh với trước đó vật cưỡi tăng thêm một bậc. Tỉnh lại hồi lâu, Tần Hoài Nhân đưa đám chậm rãi qua đi. Ngược lại trong đội ngũ không người chết, cái này không thể nào trông cậy vào hắn có cái gì kéo dài rất lâu bi thương và hối hận. Bôi đen vào tay hai thất mới vật cưới, đợi đến giấy lên đống lửa, thấy rõ ràng bản thân mới vật cưới, Tần Hoài Nhân tâm tình nhất thời liền vui sướng lên. Bọn họ đội ngũ thực lực là không được, nhưng kiếm đến tiện nghi. Trong đội ngũ 9 người, bình quân đầu người 2 kỵ. Tất cả mọi người đều là bôi đen lúc tùy ý bắt thăm, cũng lộ ra công bằng. Hắn nhìn bản thân hai thất yêu mã, trong bụng hài lòng không dứt. Yêu mã xương thịt vững chắc, lực lượng lớn, sức bền cũng so với chi tầm thường ngựa muốn càng mạnh, nếu là huấn luyện thích đáng, sẽ còn theo chủ nhân trợ chiến lúc tăng thêm ích lợi. Bị tóc mái nguyên phóng độc ảnh hưởng, thuần phục đứng lên liền muốn đơn giản. Những thứ này ngựa cũng không phải là ngựa hoang, trước đó thì có thuần phục. Lúc này chẳng qua là đổi người chủ nhân, tao động một trận, cũng là yên tĩnh lại. Tần Hoài Nhân xách theo trường thương, chỉ cảm thấy bản thân càng xem càng thích. Yêu mã tính tình hung mãnh, vừa vui ăn thịt, thành Trường An cũng không cho phép nuôi loại này hung hãn ngựa. Hắn lâu dài ở thành Trường An, lúc này là lần đầu tiên vào tay yêu mã, lập tức lộ ra cực kỳ mừng rỡ, còn muốn chiều Lý Hồng Nho cái này văn nhân đòi cái cắt lợi, cho cái này vật cưới thêm cái tên. Vậy thì gọi Xuân Phong đắc ý vó ngựa nhanh đi, Lý Hồng Nho cười nói, cái này yêu mã chạy hay là rất nhanh, ngươi tâm tình bây giờ cũng coi là Xuân Phong đắc ý. Tần Hoài Nhân không nghĩ tới Lý Hồng Nho còn đem trước đó thi từ nhảy ra tới lại lợi dụng một phen. Lúc này cũng là hợp với tình hình. Nhận rõ ràng thực tế, dọn dẹp đưa đám, hắn xác thực có như vậy một ít Xuân Phong đắc ý. Mới vật cưới tên nhất thời được xác nhận xuống dưới. Một cái khác thất đổi thành một ngày nhìn hết Trường An Hoa, lão Trường An xài hết, mới Trường An Hoa đến rồi. Tần Hoài Nhân rất đúng vui vẻ, đảo qua khói mù, chính là cùng mọi người trò chuyện cũng bắt đầu khích lệ bâng hơi. Cũng không biết đem yêu mã kính hiến tặng cho quân khu có thể đổi bao nhiêu tiền tài, khẳng định so vứt kia thất ngựa lông vàng đốm trắng đáng tiền, nhiều ít còn có thể còn dư lại chút. Lý Hồng Nho nhìn bản thân dắt vật cưới. Tầm thường mã hội cho phép tự do mua bán, nhưng yêu mã là thượng đẳng quân mã, không hề bị đại đường luật pháp cho phép tùy ý mua bán, cũng không cho phép bị người bình thường nắm giữ. Hắn ra tay khá nhanh, đám người sờ yêu mã lúc, hắn lựa chọn một thất bình thường ngựa, nhưng một cái khác thất tắc không thể tránh khỏi lựa chọn yêu mã. Đây là một cái cực kỳ tinh nhuệ Hán Quốc lược đoạt đoàn, vật cưới tiêu chuẩn không hề thấp. Về phần lao giang hồ Lý Vô Kỵ, tắt dắt hai thất ngựa bình thường. Hai người nhìn qua là cầm thứ đẳng ngựa, nhưng đây là có thể bỏ vào trong túi chỗ tốt. Tuổi trẻ nhóm vẫn còn ở lấy tên, cao hứng bản thân lần đầu tiên bắt được yêu mã lúc. Lý Hồng Nho đám người đã ở cân nhắc chiến lợi phẩm xử lý. Sau này liền kêu ngươi lão hoàng đi. Lý Hồng Nho hứng chí bừng bừng cho mình vật cưới lấy cái tên. Đây là một thất sau này cũng có thể sai khiến vật cưới. Hắn hy vọng tọa kỵ của mình có thể như bò già vậy chịu khổ chịu cực. Cái tên này để cho Tần Hoài Nhân tương đương không nói. Đám người bàn tán sôi nổi, cũng không ngừng đổi phiên tuần tra thám báo, sợ bị Hán Quốc cao thủ đoàn truy kích, lúc này cũng phải chờ đợi Lý Vô Kỵ trở về. Mấy lần đổi phiên sau, sắc trời bắt đầu từng bước. Một tâm tình của mọi người cũng từ dâng cao dần dần lâm vào bình tĩnh. Đêm qua chết mấy con ngựa, điều này làm cho đám người hôm nay bữa ăn sáng không còn là con cóc cùng chuột đồng. Đống lửa trên, thịt ngựa bị nướng, toát ra chi chi kích dầu mỡ ngâm âm thanh, điều này làm cho cả đám nước miếng không ngừng ướt. 3 năm không thấy nữ nhân, theo mẹ cũng thay đổi điều thiện. Mấy ngày đói bụng, chưa ăn qua bao nhiêu bình thường thức ăn, khó cắn vị chua thịt ngựa cũng biến thành ngon miệng đứng lên. Người thấy mùi thịt, một ít yêu mã thậm chí ở phía xa không ngừng liếm đầu lưỡi, trong mắt phát ra xanh mơn mởn ánh sáng. Không cần cho yêu mã nuôi ngựa thịt, thật để bọn chúng ăn thói quen, bọn nó sẽ ăn đồng bạn. Bùi Nhiếp cầm thịt ngựa nhao nhao muốn thử, bị Tống Nguyên Long nhắc nhở một câu, lại lộ vẻ tức giận đem trong lòng tính toán để xuống. Ta chính là nhìn bọn nó đói hoảng, suy nghĩ cho chúng nó một ít thức ăn. Một hồi ta cho chúng nó tìm mấy cái chuột đồng cùng con góc, bọn nó sống nguội không kỵ, dễ nuôi vô cùng. Bùi Nhiếp còn nhỏ tuổi, nhưng có thể cùng ở loại này đoàn trong liền chứng minh năng lực của hắn, chẳng qua là có bộ phận chỗ lộ ra chưa đủ.
Tống Nguyên Long nói đùa một câu, đám người bắt đầu miệng lớn bổ sung hôm nay phần thức ăn. Ra cửa bên ngoài, một hớp tốt răng thật rất trọng yếu. So với đám người lại kéo lại xé lại nhai, cuối cùng cầm dao kiếm gọt mỏng một ít cứng rắn nuốt vào, Lý Hồng Nho vẫn là rất hài lòng răng của mình miệng. Vận chuyển thực thiết thú yêu lực lúc, thiết bản cũng có thể bị tan xuyên, càng khỏi nói thì ngựa. Hắn lúc này còn nhặt hai thanh đao, một thanh đao gãy, một thanh đầy đủ, chẳng qua là hai cái này Hán Quốc người binh khí chất lượng không tưởng tượng trong tốt, cũng không phù hợp kim thạch phạm chủ. Nhưng lấy ra nhai nhai luyện một chút răng lợi không thành vấn đề. Tóm lại có thể từ từ giao qua kim thạch lực cắn cùng tiêu hóa lực. Tốt đẹp một ngày, từ bữa ăn sáng bắt đầu. Trừ hai cân thịt ngựa, Lý Hồng Nho còn cắn một phần tư viên hồ đao. Đám người đối Lý Hồng Nho nhai vũ khí hành vi cũng không coi là quá kỳ lạ. So với Lý Hồng Nho, Tống Nguyên Long còn lấy cái hương nang qua lại người, gương mặt nhỏ say mê, bộ dáng giống như đại ngọc người hoa. Tu luyện yêu lực người không thể tránh khỏi có một ít cùng người khác bất đồng thói quen. Tựa yêu lực có thể đền bù tự thân thiếu sót chỗ, võ giả cũng không kiêng kỵ đạt được một ít yêu lực rút một tay. Võ giả thể phách hùng mạnh, chỉ cần không tứ không kiêng sợ phát triển cùng hùng mạnh yêu lực, không để mắt đến tự thân tu luyện, liền có thể đem loại này phụ trợ lực nắm giữ. So với võ giả, văn nhân thể chất quá kém. Lý Hồng Nho cần luyện kiếm cũng sẽ không ngoài ý muốn. Đám người bữa ăn sáng lúc, chợt nghe xa xa truyền tới một tiếng hạt minh. Điều này làm cho mọi người nhất thời cảnh giác, nhanh chóng đem khó có thể nuốt trôi thịt ngựa nhất để cứng rắn nuốt xuống. Tiếng hạc rẽ lanh lảnh cao vút, tựa hồ còn có càng lúc càng gần địa bộ. Lý Hồng Nho thượng còn tốt, những người khác từng ở trong trận pháp đi một chuyến. Trong trận pháp tràn đầy các loại tiếng hạc rẽ. Mỗi một lần hạc minh chính là một lần đả kích. Điều này làm cho đám người cực kỳ cảnh giác, nhất là loại này tiếng hạc rẽ vang càng ngày càng gần. Đợi đến mấy phút đồng hồ sau, chỉ thấy xa xa một bóng người chạy như bay, tự hồ bị trọng thương, thân thể lại có chút lảo đảo. Là Lý quan trưởng. Âu Dương Hồng Đào hét lớn, làm xong giao chiến chuẩn bị. Tần Hoài Nhân quát to một tiếng, mọi người nhất thời nhất tề rút đao kiếm, dự bị đả kích có thể xuất hiện kẻ địch. Bên trên, Lý Hồng Nho trong miệng lên ngựa không có thì thầm đi ra, hắn lộ vẻ tức giận dừng ngừng miệng. Là chiến hay là trốn? Đây không phải là hắn thi số phát lệnh làm tính. Tần Hoài Nhân phản ứng đầu tiên là chuẩn bị chiến đấu, mà hắn phản ứng đầu tiên là lên ngựa, dự bị chạy trốn. Có rất ít võ giả cùng yêu vật có thể đuổi theo buôn tập yêu mã, chỉ cần lên ngựa, ít nhất sẽ an toàn rồi. Nhưng Lý Vô Kỵ sau lưng không một bóng người, điều này làm cho Lý Hồng Nho hơi yên tâm một ít. Thật phải tao ngộ 18 cái Hán Quốc người cao thủ, loại này đội ngũ chỉ có thể té hố. Lên ngựa, đi mau. Thấy được đám người, Lý Vô Kỵ liên tiếp kêu to. Đợi đến gần, mọi người mới thấy được trên lưng hắn cắm một chi lông trắng mũi tên dài. Lúc này kia Hạc Minh tiếng càng gần. Các ngươi ai cũng trốn không thoát. Tiếng hạc rẽ cao vút, một con cực lớn như đà điểu vậy cho hạc đập vào mi mắt. Cho hạc bên trên, báo pháp tử sắc mặt lạnh nhạt. Hắn tay cầm lông chim phất trần, nhìn Lý Vô Kỵ ánh mắt giống như phun như lửa. Thấy được Lý Vô Kỵ tiến vào trong mọi người, thân hình hơi chậm, hắn nhất thời kích động lên phất trần. Chẳng qua là sát na, phất trần bên trên lông chim nhất thể hóa thành mũi tên nhọn chiếu xuống. Chương 172, trưởng tâm lôi. Mấy trăm miếng mưa tên rơi xuống, lại có một đoàn ngân quang dâng lên. Trong lúc nhất thời len keng thanh âm bên tai không dứt. Dội phong đao pháp là cực kỳ am hiểu chống đỡ đao thuật. Hát nước thượng có tiến, càng không cần nói là bắn tên. Lý Hồng Nho xách theo Hàn Nguyệt kiếm, rất là tin tưởng Lý Vô Kỵ lúc, chỉ nghe Lý Vô Kỵ hừ một tiếng, trên người lại trúng một mũi tên. Chư Tuấn Nghĩa một mũi tên phản xạ, tóc mái nguyên cũng là ném ra một cái tiền tài tiêu. Điều này làm cho báo phát tử cưỡi cỡ lớn giá hạc bay cao hơn một chút, lại cẩn thận không ít. Trả lại ta yêu đan. Báo phát tử ở trên không trung gầm lên. Dựa vào cái gì trả lại ngươi? Lý Vô Kỵ cười lạnh nói, cái này yêu đan là con cự xà kiêng ngưng luyện ra được, lại không thuộc về ngươi. Ta giữ nó 10 năm. 10 năm cũng không thuộc về ngươi. Từ Bao Phát Tử cùng Lý Vô Kỵ trong lúc nói chuyện với nhau, Lý Hồng Nho đám người mơ hồ biết được một ít nội dung. Bọn họ cách xa giá hạc hồ, cũng bỏ lỡ sau này phát sinh một ít chuyện. Ví như xả yêu. Nhưng bỏ qua loại chuyện như vậy không đáng tiếc. Liên Lý Vô Kỵ cũng bị trọng thương, càng không cần nói là những người khác đi trước. Nếu ngươi không trả ta yêu đàn, ta liền kéo dài đuổi giết các ngươi. Bao Phát Tử lạnh lùng nói. Có bản lĩnh ngươi sẽ tới, nhìn xem rốt cục là ai chết. Lúc này hội hợp nhiều người, còn có vật cưới, Lý Vô Kỵ một trái tim nhất thời để xuống. Hắn rút ra trên người mũi tên dài, chân mày đau đến nhất thời nhíu một cái. Có cơ hội bắn chết hắn ngồi còn kia yêu hạ. Tần Hoài Nhân nhất làm ăn bài. Không kỵ có rất lớn ưu thế, nhưng nếu là vật cưỡi rơi xuống, đối thừa cưỡi người mà nói không thua gì một chàng tai nạn. Khó mà bắn giết Báo Phát Tử, trực tiếp giết yêu hạ cũng không có phân biệt. Tần Hoài Nhân thanh âm để cho Báo Phát Tử cảnh giác, cưỡi yêu hạ không ngừng đi lại. Nếu không chúng ta đừng đấu, hay là đi thôi. Lý Hồng Nho nuốt khổ thủy, làm một loại khác đề nghị. Ở giá hạc hồ lúc, hắn không dám sử dụng tiên nhãn nhìn Báo Phát Tử. Thẳng đến lúc này, hắn mới mở tiên nhãn. Kia trên bầu trời, Báo Phát Tử thân thể đột nhiên hóa thành một con lông trắng đỉnh hồng tiên hạc. Đối phương dáng chẳng qua là giống như tầm thường tiên hạc một kích cỡ tương đương, lúc này ngồi ở lông xám yêu hạc trên người. Tiên hạc thừa cho hạc, cái này có vẻ hơi quá dị. Nhưng Báo Phát Tử lúc này hóa thành hình người, cũng chỉ có thể mượn loại này trợ lực. Có thể lớn có thể nhỏ, đây là yêu vật lên cấp lúc bản lĩnh, giống như người ngưng luyện khí huyết bình thường, gần như tăng lên ngưng luyện khí huyết trình độ cao nhất. Mà có thể hóa thành hình người, yêu vật bản lĩnh đã phi phàm, phản phất loài người lên cấp đến võ phách hoặc nguyên thần. Báo Phát Tử hiển nhiên là một đại yêu. Hóa thành hình người có thể thiện dùng nhân loại bản lĩnh, mà khôi phục chân thân tắc có được yêu vật bản năng. Bất kỳ khinh thường cũng sẽ nên đón hậu quả nặng nề. Thế nào? Tần Hoài Nhân thấp giọng hỏi. Hắn lúc này đảo không có như vậy khư khư cố chấp, nếu là xuất hiện bất đồng ý kiến, hắn biết hỏi thăm một phen nguyên nhân, làm tiếp tổng hợp xử lý. Nó hóa hình. Lý Hồng Nho thấp giọng trả lời. Hóa hình. Tần Hoài Nhân nghe chấn động trong lòng.
hắn ngưng mắt nhìn không trung không ngừng quanh quần phi hành báo phát tử, trong lòng đã đoán được đối phương bản thể. Văn nhân cùng võ giả mỗi người đều mang ưu thế. Cận chiến lúc không thể nghi ngờ là võ giả cư ưu, nhưng có đầy đủ khoảng cách, văn nhân liền có thể phát huy đủ ưu thế. Báo phát tử hiển nhiên chính là như vậy một loại thiên về văn nhân phương hướng phát triển yêu vật. Đám người thấp giọng bí nghị lúc, chỉ thấy báo phát tử trong miệng thì thảo có tử, trong lòng bàn tay một điểm quang sáng du hiện. Là trưởng tâm lôi. Tần Hoài Nhân trợn to hai mắt. Đây là có thể một kích bị mất mạng thuật pháp. Lôi pháp bá đạo, uy năng cực mạnh. Trường Tâm Lôi nghe vào tựa hồ rất đại lộ hàng dáng vẻ, nhưng cái này đạo thuật pháp là đạo giáo bí truyền, chỉ có đứng đầu tiêu chuẩn người tu đạo mới có thể có được. Đả kích khoảng cách xa, tốc độ nhanh, uy năng mạnh, nói Trường Tâm Lôi là đỉnh cấp đạo thuật cũng không quá đáng. Nếu không có phòng thân áo vật, người bình thường rất khó đập một nhớ Trường Tâm Lôi. Mau tránh đến vật cưới hạ. Lúc này có thể lấy ra ngăn cản thai chỉ có vật cưới. Tần Hoài Nhân quát to một tiếng, ngay sau đó liền thấy bao phát tử ánh mắt trông lại. Đại khái là chê hắn nói toạc thuật pháp, hoặc giả Tần Hoài Nhân thuộc về trong đội ngũ người chỉ huy. Tần Hoài Nhân chỉ thấy bàn tay của đối phương đối với mình một tấn, một đạo lôi quang nhất thời bắn nhanh đi ra. Ầm. Bên hai một tiếng nổ vang, Tần Hoài Nhân trên người một tầng hồng quang phủ qua, thân thể hắn không khỏi hung hăng run run một cái. Tần Hoài Nhân sờ một cái bên hông bàn nạc ngọc, chỉ thấy viên kia nạc ngọc đã hóa thành phân cháo, vỡ phải không thể lại vỡ. Đồ vật bảo mệnh cũng móc ra, ta nạc ngọc đều bị vỡ nát. Tần Hoài Nhân quát to một tiếng, thân thể nhảy một cái, đã nhảy dựng đến yêu dưới bụng ngựa. Ngươi nạc ngọc đều bị nổ rơi, chúng ta đồ vật bảo mệnh cũng không bảo vệ được bản thân a. Bùi Nhiếp kêu to, cũng là cực kỳ linh hoạt chui vào đến vật cưới trong. Cương địch hung hiểm, chính là Tần Hoài Nhân đều không thể không ẩn nút, đám người lúc này chim mông tán, nhất để điểm chặt vật cưới, trốn dưới bụng ngựa. Tư Mệnh, ngươi không phải sẽ phá thuật pháp sao? Mau giúp ta phá vừa vỡ cái này thuật pháp. Ngươi võ phách cường giả cũng không thể phá, tìm ta có cái quỷ dùng. Võ phách cũng không phải là vật năng, cái gì cũng có thể gánh, nhanh giúp một tay lão tử, đau chết mất, viên kia yêu đan còn ngươi nữa một nửa phần đâu. Nhất để trốn vật cưới hạ, Lý Vô Kỵ lúc này mới hướng Lý Hồng Nho cầu cứu. Bình thường mà nói, Nho gia hạo nhiên chính khí tu hành một ít tiểu thuật pháp khó có thể khám phá nguyên thần thuật pháp. Nhưng Lý Vô Kỵ cảm thấy có lẽ là báo pháp tử học nghệ không tinh, hoặc giả báo pháp tử thuộc về yêu tà, năng lực không thể dùng bình thường tiêu chuẩn đi đối đãi. Đối phương thuật pháp bị Lý Hồng Nho phá một lần, để cho bọn họ đi ra khỏi kia phiến tràn ngập sát cơ sương mù. Lý Vô Kỵ lúc này trông cậy vào Lý Hồng Nho có thể phá lần thứ hai. Được chưa, kia ngươi chờ ta niệm động a. Khác không trọng yếu, Lý Vô Kỵ nói tới yêu đan rất tốt. Tuy nói Lý Vô Kỵ chết có thể phân đến toàn bộ, nhưng hắn cũng không biết yêu đan ở nơi nào, nhìn Lý Vô Kỵ bộ dáng, cũng không giống là đem yêu đan phóng trong tay. Hết thể hữu vi pháp, như giấc mộng hão huyền. Một chút thanh quang hiện lên, Lý Hồng Nho ngón tay ngay sau đó vùng vẫy, tầng tầng rung động xảy ra. Chỉ thấy Lý Vô Kỵ trên người lông trắng mũi tên dài đột nhiên hóa thành dài hơn 20 cm màu trắng hạt vũ. Hạt vũ trắng đoán, nhưng phía trước lại có một màn màu đen. Chính là cái này vậy hắc sắc để cho Lý Vô Kỵ đau không muốn sống. Lý Vô Kỵ trước đó trúng một chi lông trắng mũi tên dài, cùng đoàn thể hội hợp lúc lại trúng một cái. Một trước một sau hai chi tên, cũng để cho hắn cơ thể trên có hai mảnh lớn nhỏ không đều màu đen khu vực. Đây là hai quả độc vũ. Độc hiệu còn phi thường mạnh, cũng được đánh về nguyên hình, nếu là trực tiếp rút ra, cái này mưa tên vừa đứt, bên trong nọc độc nhất tề rót vào trong cơ thể, lão tử nhất định phải phế bỏ. Lông trắng mũi tên dài bị đánh về nguyên hình, nhất thời mất đi kia cổ xương mu bàn chân cắn xé đau đớn. Lý Vô Kỵ nhất thời vui mừng, hắn cổ đãng khí huyết, tay phải hơi nhấc tới, hai quả hạc vũ nhất thời nhất tề từ trong thân thể rơi xuống. Vết thương của hắn chỗ tanh hôi đen dịch không ngừng xông ra, nhưng cơ thể cũng đang dần dần khôi phục đỏ thắm. Ầm. Lại một đường trưởng tâm lôi đánh xuống. Lý Hồng Nho chỉ cảm thấy thân thể tê dần, trên đầu đỡ đạn kia thất yêu mã liền chân té xuống. Hắn thu hồi trong miệng độc tử, nâng lên đầu, nhất thời thấy được báo phát tử ánh mắt phẫn nộ. Tần Hoài Nhân là lĩnh đội, đáng chết. Lý Vô Kỵ là kẻ cầm đầu, nhất định phải làm rơi. Còn hắn thì nhiều lần hư báo phát tử chuyện tốt, phá trận pháp, phá thuật pháp, càng đáng chết. Lúc này phương tiện giết cái nào liền giết cái nào. Ngựa của ta. Lý Hồng Nho thì thầm một tiếng, chỉ cảm thấy bản thân đau mất để giao yêu mã đến trại lính tưởng tượng. Hắn đã sớm chuẩn bị chạy đường, cũng chạy đến bản thân yêu mã chỗ. Nhìn run lẩy bẩy lại bị cuốn trên tảng cây lao hoàng, Lý Hồng Nho nhất thời liên tiếp ba cái la lộn. Chui vào Tần Hoài Nhân kia thất một ngày nhìn hết Trường An Hoa dưới bụng ngựa. Hắn có thể phóng ra Trường Tâm Lôi số lần nhất định là có hạn, tất cả mọi người không cần sợ hắn. Lý Hồng Nho thì thầm nói, bất kỳ đạo pháp cùng yêu thuật đều có thả ra cực hạn. Nói là nói như vậy, nhưng ngươi chui ta vật cưới hạ làm gì? Tần Hoài Nhân buồn buồn nói, lúc này đánh cũng không thể đánh, trốn lại không thể trốn, chỗ trốn tránh còn có hạn. Tần Hoài Nhân suy nghĩ một chút bản thân qua đời một ngày nhìn hết Trường An Hoa, lại ngẫm lại bị báo pháp tử đả kích đối tượng. Hắn cảm thấy Xuân Phong đắc ý vó ngựa nhanh cùng mới một ngày nhìn hết Trường An Hoa cũng rất có thể sẽ văn số. Ầm. Mấy giây đi qua, Tần Hoài Nhân nhìn tiếp tục trốn đông tránh tây Lý Hồng Nho, buồn buồn thở dài một cái. Cái này thất một ngày nhìn hết Trường An Hoa lại chết. Chương 173, Sa yêu huyệt động. Gây sự cũng không phải là ta, ngươi thế nào luôn đuổi theo ta giết? Liên tục bấy chết năm thất yêu mã, Lý Hồng Nho cũng nhịn không được nữa, hướng bầu trời quát lên. Hắn bây giờ là người gặp người sợ, ngựa thấy ngựa lạnh. Nếu không phải dây cương đeo vào trên lỗ mũi, chúng ngựa khó thoát, nhiều ngựa đã sớm khắp nơi nhảy tung đi. Gặp may mắn là như vậy, Lý Hồng Nho cũng là nhiều yêu mã cự tuyệt bóng người. Núp ở ai phía dưới sẽ chết ai, đừng nói người không chịu nổi. Chính là ngựa cũng không chịu nổi loại đãi ngộ này. Lần nữa mượn dùng yêu mã làm bia đỡ đạn lúc, Lý Hồng Nho nhất thời thấy được một ít yêu mã qua lại không ngừng biên độ nhỏ xoay sở địa phương. Nếu là hắn đến gần, sẽ còn đe dọa thức mở ra đầy miệng trắng non răng nhọn, vó ngựa một trận đá lung tung. Ngươi lực phản ứng kém cỏi nhất, tự nhiên trước hết là giết ngươi. Bao phát tử lạnh lùng nói. Lý do này để cho Lý Hồng Nho khó có thể cãi lại. Mắt thấy đối phương trong miệng thì thảo, Lý Hồng Nho chỉ đành phải trốn lao hoàng dưới người. Trước đó nhiều ít tiếp xúc một phen, biết Lý Hồng Nho là chủ nhân mới, con ngựa này kháng cự tâm không có mạnh như vậy. Chẳng qua là Lý Hồng Nho quá suy, tránh ai dưới bụng ai sẽ chết, bình thường vật cưỡi cũng không chịu nổi. Đây quả thực là điểm ai người đó chết tiết ấu. Lão hoàng nhìn một chút hệ hết sức chết dây cương, đầu một trận bậy bạ đung đưa. Nếu như có thể, nó còn không muốn chết. Ầm. Một tiếng sấm rền nhanh như tia chớp tiếng vang, Tần Hoài Nhân mặt sáng mày cho bắt đầu đổi vật cưỡi. Không phải nói xử lý trước lực phản ứng kém nhất, thế nào đến ta rồi? Tần Hoài Nhân đau lòng nói. Lúc này, mới vào tay Xuân Phong đắc ý vó ngựa nhanh cũng té hố. Vật cưỡi song song té hố, đêm qua chiến quả hóa thành linh. Tần Hoài Nhân buồn buồn tìm một thất vật cưỡi đỡ đạn. Yêu hạc trong nháy mắt đánh vào tốc độ phi hành thua xa yêu mã, nhưng không chịu được chim bay có thể trên không trung đi thẳng tắp. Nếu là phân tán trốn, đối phương truy kích lúc một đuổi một chết. Đám người lúc này trốn không phải, đánh cũng đánh không tới, chỉ có thể tới gieo họa vật cưỡi. Cái này yêu đạo rất am hiểu gạt người, chớ bất cẩn hơn chúng kế của hắn. Lý Vô Kỵ lớn tiếng nhắc nhở. Không thể để cho hắn hành hạ như thế. Chúng ta Tần Hoài Nhân buồn bực nói, một khi vật cưỡi giết đến chín đầu trở xuống, chúng ta liền bắt đầu nguy hiểm. Một con ngựa dưới người hiển nhiên chỉ có thể ẩn thân một người. Một khi vật cưỡi số lượng chưa đủ, tranh luận với phòng vệ quanh thân an toàn. Lúc này chống chỗ vật cưỡi cũng không tính nhiều. Chỉ còn dư lại cuối cùng không người ẩn thân ba kỵ, trên đất đã nằm một đống chết không nhắm mắt yêu mã. Nhưng báo phát tử còn có thể phóng ra mấy phát trưởng tâm lôi tắc rất khó nói. Tần Hoài Nhân lo lắng không có hao hết sạch đối phương trưởng tâm lôi, nhưng mọi người vật cưỡi rất có thể hết sạch. Chết xong ngựa, liền đến phía người. Tần lão lớn, chúng ta nên tìm một cái thích hợp đất, để cho chúng ta có được địa lợi phương diện ưu thế. Bùi Nhiếp đề nghị. Cái chủ ý này rất tốt, Tần Hoài Nhân vẫn còn muốn tìm đến thích hợp địa lợi đâu, nhưng cũng phải cái này bốn phía có. Nếu là có cái gì ngăn cản hai chỗ, hắn đã sớm gọi đám người chạy trốn. Nếu là một bên chạy trốn một bên tìm ẩn thân chỗ, vậy đại khái viên thuốc, còn không bằng khắp nơi phân tán chạy thoát thân có lợi. Trở về ra hồ, bên kia có cái núi lớn động, Lý Vô Kỵ buồn bực nói. Trở về nó ổ chỗ kia. Đó không phải là tự chui đầu vào lưới, chúng ta sau này làm sao bây giờ? Tần Hoài Nhân trừng to mắt hỏi. Đó là một con rắn yêu huyệt động, Lý Vô Kỵ thấp giọng nói, hoặc là ngươi liền đổ nó còn có thể phóng ra mấy lần trường tâm lôi. Ầm. Vì không để cho vật cưỡi chạy loạn, đưa đến đội ngũ phân tán, những tọa kỵ này dây cương cũng thắt ở trên cây. Nhiều ngựa chỉ có thể phạm vi nhỏ chạy trốn, di động phạm vi có hạn, cái này gần như tương đương với một cố định nghĩa. Có lẽ là Bùi Nhiếp mới vừa mở rộng, một cái trường tâm lôi đem hắn ẩn thân vật cưỡi đánh gục. Tần lão lớn, nghĩ lại a. Bùi Nhiếp thân thể tê dại một hồi, run run lộn nhẹo, miễn cưỡng hoàn thành lần nữa ẩn nút. Hắn cảm thấy Lý Hồng Nho cũng không phải là lực phản ứng kém cỏi nhất. Liên tiếp chịu mấy lần trường tâm lôi, Lý Hồng Nho còn hoàn thành ẩn thân. Nếu hắn tới 5 lần, Bùi Nhiếp cảm thấy mình nhất định sẽ bị lỗi, hoặc giả cũng sẽ bị đối phương một trường đánh chết. Mới vừa đại khái là bởi vì hắn thò đầu ra trao đổi một câu, báo phát tử cái này trường tâm lôi đưa cho hắn, cũng chuẩn bị sẵn sàng, chúng ta muốn đi đâu đầu xà quái huyệt động ẩn thân. Tần Hoài Nhân cuối cùng đã quyết định, muốn tìm cái né tránh huyệt động không dễ dàng, mà muốn tìm cái có thể phản sát đối phương địa hình càng khó hơn. Lúc này cũng chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Đất cắm trại rời giá hạc hồ chỉ có hơn 10 dặm, y theo vật cưỡi buôn tập tốc độ, có lẽ có nhất định có thể hoàn thành toàn thể thoát đi. Lão đầu tử lần này cần buôn tập ở phía trước nhất dẫn đường, các vị bản thân chiếu cố tốt chính mình. Hành động ý kiến quyết định tới, Lý Vô Kỵ nhất thời phóng người lên ngựa. Hắn một đao chém gãy dây cương, dùng sức vỗ mông ngựa, kia thất vật cưỡi nhất thời điên chạy ra ngoài. Người chống cự không được loại đả kích này, vật cưỡi nhóm cũng xa vào đến nóng nảy trong, lúc này bùng nổ nhanh nhất chạy trốn tốc độ. Giá. Lý Hồng Nho nhìn cưỡi yêu hạc báo phát tử một cái, nhanh chóng đứng dậy nhảy trở về lao hoàng trên người. Cái này thất ngựa lông vàng đốm trắng cũng thật nhanh chạy lên, đi sát đằng sau lưng Lý Vô Kỵ. Nhanh chóng di động để cho phong tỏa trở nên không dễ dàng như vậy, nhất là mọi người thỉnh thoảng còn trên tọa kỵ chơi cái bên trái lật người cùng bên phải lật người. Bao phát tử trong tay trưởng tâm lôi thật lâu không có đánh xuống, chỉ có thể đi sát đằng sau ở phía sau, chờ đợi thời cơ đả kích. Xa xa, giá hạc hồ ngay trước mắt. Nhanh nhanh nhanh. Lý Vô Kỵ hét lớn. Tự chui đầu vào lưới. Bao phát tử ở trên không trung nói nhỏ một tiếng. Một đám vật cưỡi không ngừng mện lại lần nữa trở lại tại chỗ. Giá hạc hồ lại đi vào trong dọc theo, bên kia là từng hàng trông gai cùng cây bạch dương rừng, khó có thể để cho vật cưỡi thông hành. Đây là đường chết. Chẳng lẽ các ngươi còn muốn dùng đầu kia đánh thua xà yêu không chế ta không được? Bao phát tử lẩm bẩm một câu. Lý Vô Kỵ đã rút ra trường đao ở tiền phương hét lớn, cũng chuẩn bị sẵn sàng, kia trong động có một chút ít lớn lớn nhỏ nhỏ rắn, đừng bị cắn phải. Cái gì? Đi theo sau lưng Lý Vô Kỵ, Lý Hồng Nho nhất thời có nghĩ quay đầu ngựa lại ý tưởng. Sau có hổ không nói, trước đây mặt còn có sói. Lý Hồng Nho cảm thấy mình cũng không thích cái loại đó trơn một rắn. Cứ việc Lê Hoa thích cắn rắn, có chút loài rắn còn có được không nhỏ thuốc giá trị, nhưng loài rắn lạnh băng thân thể khó có thể cho người mang ấm áp. Những thứ kia rắn phần lớn giấc ngủ mùa đông, xà yêu nội đan cũng bị ta hái được, vẫn bị đánh bao phát tử mấy cái, chúng ta tránh thai nạn không nhiều lắm vấn đề. Lý Vô Kỵ sau này bổ sung một câu, mới để cho Lý Hồng Nho rơi xuống tâm. Dọc theo giá hạc hồ bờ hồ bô tập, chẳng qua là một phần hơn chung, Lý Hồng Nho liền thấy Lý Vô Kỵ đã nói núi lớn động. Đây đúng là cái núi lớn động, chừng 2-3 người cao. Phía trên hang động tầng tầng dây leo rũ xuống, bên trong động đen ngòm, khó mà thấy ánh sáng. Lý Vô Kỵ khoái mã trước hết chạy nhanh đi vào, ngay sau đó liền từ trên ngựa nhảy xuống. Lý Hồng Nho đi sát đằng sau mà vào, hắn lôi lão hoàng dây cương, ngay sau đó liền thấy con ngựa này vó trước cao giờ cao lên, phát ra liên tiếp hí. Lý Hồng Nho hướng tiến về vừa nhìn, chỉ thấy xa như vậy chỗ, hai viên hồng mang thoáng hiện, giống như là đèn lồng chiếu sáng u ám huyệt động. Mượn kia một chút xíu trong mắt hồng quang, Lý Hồng Nho thấy được một cái chiếm cứ thành đoàn vật khổng lồ. Nếu như không sai, trước đó xa xa quan sát giá hạc hồ lúc, có hai viên điểm đỏ tăng lên bầu trời, đó chính là nguyên bởi cái này còn cự xà cả mắt. Chương 174, Trường Sinh Điện trong báo phát tử. Nội đan, thành hình đại yêu lực lượng suối nguồn. Giống như thích ra tu luyện xá lợi, một khi bị tháo xuống, liền đánh mất hùng mạnh tư bản. Trước mắt là một cái cực lớn rắn lục, có gần 100 mét dài thân thể khổng lồ, nhưng cũng là một cái mất đi hùng mạnh yêu lực rắn khổng lồ. Lúc này, cái này con cự xà duy nhất ưu thế chỉ có dáng cùng yêu có được lực lượng. Từ yêu biến thành bình thường rắn khổng lồ, đối phương năng lực hiện ra bao nhiêu cấp bậc hạ xuống, đây cũng là Lý Vô Kỵ dám tới chỗ này duyên cớ. So sánh bao phát tử vô cùng vô tận thủ đoạn, rắn khổng lồ đối hắn mà nói sức uy hiếp cũng không tính mạnh. Thấy được Lý Vô Kỵ cầm đao mà vào, con cự xà kia trong mắt mang theo phẫn nộ, lại mang sợ hãi, thậm chí thân thể chậm rãi về phía sau dịch chuyển. Bên trong huyệt động tràn ngập từng cổ một gió canh. Giá hạc lùng giết loài rắn cũng săn giết giá hạc, ở nơi này chỗ trong huyệt động, có nhiều loài chim hải cốt, thậm chí có hải cốt cực kỳ khổng lồ. Nó dáng co lại không trở về Lý Vô Kỵ lên tiếng nói, bây giờ thì tương đương với một suy yếu mập mạp. Nhưng nó đầu rất lớn ai, ta chưa từng thấy lớn như vậy rắn đuổi nhất truy vào tới nói. Đám người cùng Lý Hồng Nho cũng không có bao nhiêu phân biệt, lúc đi vào bị giật mình, đợi đến Lý Vô Kỵ giải thích, lúc này mới định tâm lại. Huyệt động hắc ám, cực kỳ thích hợp thân. Nếu bao phát tử dám cưỡi hạc yêu xông vào, đám người sẽ để cho hắn biết được võ giả cận chiến thực lực. Lúc này tiến vào tạm thời an toàn mức. Các ngươi trốn không thoát, đợi tối nay ta sẽ gặp cách làm, đưa ngươi nhóm nhất tề khóa ở Nhị Long xuất thủy trận trong. Bên ngoài hang động truyền tới bao phát tử thanh âm, điều này làm cho đám người cho mày. Trốn vào xa yêu huyệt động, liền giống như uống thuốc độc giải khát. Tránh thoát đối phương trưởng tâm lôi, nhưng cái khó với tránh thoát đối phương trận pháp ảnh hưởng. Nhị Long xuất thủy trận là phong thủy đại trận, hắn làm sao có thể sai sử loại này đại trận? Tần Hoài Nhân buồn bực nói. Hắn lai lịch phải có chút bất phàm, Lý Vô Kỵ tiếng văn nói, tầm thường đại yêu cũng không có trưởng tâm lôi thủ đoạn, có thể sử dụng dùng buồn mạng thuật pháp coi như là không sai. Bị Lý Hồng Nho khám phá, đám người lúc này cũng biết bao phát tử chân thật. Lông chim hóa tên thuộc về hạc yêu một loại buồn mạng thuật pháp, nhưng trưởng tâm lôi tắc cũng không tầm thường yêu vật có thể nắm giữ thủ đoạn. Trưởng tâm lôi là đạo giáo đỉnh cấp thuật pháp, trừ số ít trời xanh đất dưỡng yêu loại, ít có yêu có thể sai sử trưởng tâm lôi. Nó là chân võ cung khí đồ hạc tiên nhân, am hiểu đạo gia trận pháp cùng thuật pháp. Đám người thảo luận lúc, chỉ nghe phía sau xa xa chuyển tới từng trận gió tanh, sóng gió trong cũng xen lẫn thanh âm trầm thấp. Ở huyệt động kia chỗ sâu, rắn khổng lồ miệng phun tiếng người, tham dự mọi người trao đổi. Người còn biết nói chuyện? Lý Hồng Nho ngạc nhiên nói. Lạc Đầu Thị mượn người thân nói chuyện còn có nguyên lý có thể giảng, nhưng một cái khổng lồ rắn nói tiếng người, điều này làm cho hắn cảm giác có điểm lạ. Chỉ cần luyện hóa lưỡi khiếu, là có thể nói vừa nói lời rắn khổng lồ nói, đó cũng không phải cái gì ghê gớm bản lãnh, yêu loại như thế nào học được loài người chữ viết, đó mới gọi khó khăn. Nhị Long xuất thủy trận là ta ngẫu nhiên đạt được lọt mắt xanh, mới mượn dùng hồ nước này lực lượng hình thành trận pháp, chẳng qua là ta tỉnh mê mê, chưa từng học được chân truyền, bị bao phát tử cướp đi. Vì tranh đoạt trận pháp quyền khống chế, chúng ta hàng năm cũng muốn đấu một trận. Chẳng qua là năm này quá tệ. Rắn khổng lồ nột ngạt trong giọng nói tràn đầy bất ức, ánh mắt càng là thỉnh thoảng ở Lý Vô Kỵ trên người quét qua. Năm nay dĩ nhiên rất tồi tệ. Đây là rơi vào nội đan cũng ném đi. Nội đan là yêu vật lực lượng suối nguồn, cũng là một ít yêu vật liều mạng một lần đòn sát thủ. Ta không đoạt viên nội đan kia, nội đan cũng sẽ rơi vào báo phát tử trong tay. Lý Vô Kỵ trả lời một câu, nhất thời để cho xà yêu túi đầu không nói. Đừng tưởng rằng xà yêu kia đàng hoàng, Lý Vô Kỵ thấp giọng nói, chỉ sợ nó cũng có chút lai lịch, cái gì lọt mắt xanh, ai có thể lọt mắt xanh ra một tòa trận pháp bảo vệ tới. Lý Vô Kỵ hiểu biết để cho mọi người không khỏi đồng ý. Tất cả mọi người đã đủ ma phiền toái, căn bản không nghĩ lại tăng thêm một cái khác cọc phiền toái. Lúc này để cho đầu này xà yêu tê liệt liền rất tốt. Nếu không phải bên ngoài có bao phát tử mắt long long, lo lắng xảy ra ngoài ý muốn, nói không chừng tất cả mọi người đã sớm đổ rắn ăn thịt. Âu Dương Hồng Đào trong mắt càng là thả ra một cỗ tia sáng kỳ dị. Làm xà yêu hùng mạnh phá, khoe miệng hắn đều không khỏi chảy ra nước miếng. Ta luyện hóa thất khiếu, bây giờ đã có thể hóa hình thành người, chẳng qua là thiếu sót yêu đan mới khổng lồ như vậy, các ngươi chớ có suy nghĩ ăn ta. Có lẽ là cảm thấy một ít tâm thái của người ta, xà yêu làm việc trước nhắc nhở. Điều này làm cho cả mấy người nhất thời thở vắn than dài. Ăn yêu thú không thành vấn đề, yêu thú máu thịt bên trong ẩn chứa yêu lực đối thân thể ích lợi tính cực lớn. Nhưng nếu là ăn có thể hóa thành hình người yêu, cùng ăn kịch độc cũng không có bao nhiêu phân biệt. Thường nhân thân thể khó có thể chịu được loại này máu thịt, sẽ bị động tính xa vào đến yêu hóa trong, cuối cùng tử vong, hoặc giả đánh mất lý trí, hóa thành yêu vật. Đầu này xà yêu ngược lại cơ cảnh, còn biết được loài người một ít thông thường, miễn tai họa. Người nơi này có hay không con rắn nhỏ yêu, để cho chúng ta no bụng một phen, chúng ta cũng tốt ứng đối cái đó bao phát tử nha. Âu Dương Hồng Đào thử thăm dò. Ta cùng báo phát tử nhiều lần đấu nhiều lần bại, thủ hạ 8 yêu tướng đã toàn bị ăn sạch, chỉ còn dư lại một ít không ra trò chống gì, các ngươi nếu là để ý liền tùy ý chọn. Rắn khổng lồ không hề để ý những thứ này xà tử xà tôn, nó lười biếng nằm trên mặt đất, tựa hồ bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần, ý đồ khôi phục một ít khí lực. Xà yêu trong huyệt động, một ít rắn núp nhích bản động, càng nhiều thì hơn là quận thành một đoàn, xa vào đến trong giấc ngủ. Âu Dương Hồng Đào nhìn một chút, chỉ cảm thấy những thứ này loài rắn cũng rất là bình thường, khó có yêu vật dấu hiệu. Yêu mã cũng không kiêng kỵ loại này ăn thịt, tùy ý chọn một ít không có nhúc nhích không động trường xà, ở đó dùng sức nhấm ướt. Bên trong động có vẻ hơi ngột ngạt. Bên ngoài huyệt động, hạc âm thanh lanh lảnh, càng là tăng thêm một tia cấp bách. Phàm là ẩn thân không ở giã hạc hồ, hết thảy đều sẽ rất đơn giản. Nhưng vương viên mười mấy dặm sát thực không có gì huyệt động ẩn thân, muốn tìm đến một chỗ huyệt động thiên nhiên khó chi lại khó. Hoặc là chúng ta đi vào bên trong vừa đi, nhìn một chút huyệt động này thông tới đâu. Lý Hồng Nho cuối cùng đề nghị. Lúc này cũng không có gì khác tốt trông cậy vào. Hoặc là lần nữa xông ra để cho báo pháp tử đuổi giết, hoặc là sẽ chờ đợi trời tối đối phương khởi động trận pháp, hoặc là liền cần ngoài ra dò xét đường, nhìn một chút có thể hay không tìm được những đường ra khác, lặng lẽ rời đi nơi này.
Vậy chúng ta ngựa không cần.
Trừ Tuấn Nghĩa hỏi.
Hay là trước muốn chết đi.
Tần Hoài Nhân buồn bực nói.
Huyệt động thông tới đâu, hỏi một chút xà yêu kia không phải, ngược lại nó biết nói chuyện.
Vạn nhất nó không nói thật đâu.
Đám người thấp giọng trao đổi, cuối cùng lấy một hộp quẹt, đem từ Hán Quốc người chỗ kia nhặt được cây đốt đốt. Ánh lửa chiếu một cái, bên trong rầm rạp chẳng chịt bầy rắn nhất thời đập vào mắt trong, để cho người thẳng đánh trống rút lui.
Mọi người chậm rãi đi tới, nếu là đụng phải kia cản đường rắn, hoặc dùng binh khí đẩy ra, hoặc đá xa một ít.
Trải qua rắn khổng lồ bên người lúc, đám người cũng nhấc lên tim mật.
Lý Hồng Nho cảm thấy xà yêu thân thể có chút cứng ngắc.
Bọn họ đang e sợ đầu này xà yêu liều chết phản kích lúc, đầu này xà yêu cũng lo lắng bị bọn họ cường sát.
Tiếng lặng trong tiếng, đám người ngược lại bước qua đoạn này để cho với nhau cũng lo lắng khu vực.
Đi bộ vào bên trong, huyệt động càng hẹp, bầy rắn cũng hiếm mất đi.
Đợi lấy đi 3-5 phút, mọi người nhất thời thấy được phía trước tí ta tí tách tích thủy âm thanh.
Một ít bàn đá, băng đá, đá đỉnh, cũ kỹ rách nát lò luyện đan cũng bày ở phía trước.
Tần Hoài Nhân giơ cao cây đuốc, chỉ thấy trên vách đá có khắc Trường Sinh Điện ba chữ.
Đây đại khái là một vị người tu luyện đạo phủ, hoang phế nhiều năm sau mới bị xà yêu xâm chiếm.
Trường Sinh Điện ba chữ cùng bây giờ lưu hành chữ viết có phân biệt, lộ ra cực kỳ cổ xưa.
Một ít giọt nước hình thành lỗ nhỏ khó mà để cho người thông qua.
Lúc này đi lên trước nữa phương đi tiếp, chính là đi tới đầu.
Nhưng mọi người cuối cùng nhiều một hơi sạch sẽ một chút chỗ an thân.
Đám người giơ cây đuốc khắp nơi tuần tra, trên đường đi qua một chỗ khu vực lúc, chỉ thấy vách tường kia bên trên bài viết dài rằng giặc điêu khắc đại lượng chữ viết.
Bao phát tử.
Lý Hồng Nho nhìn trên vách tường chữ viết.
Bản này chữ viết phía trước nhất khắc dấu ba chữ to, hiển nhiên là bản này chữ viết tổng cương, cũng chính là tựa đề hoặc là tên sách.
Nhưng Lý Hồng Nho không nghĩ tới, sách này tên lại là cùng phía ngoài Hạc Yêu báo phát tử cùng một cái tên.
Vậy rốt cuộc là ai cưỡng chiếm địa bàn của ai?
Sa Yêu nói báo phát tử cướp nó nhị long xuất thủy trận, nhưng chỗ này trong huyệt động lại có báo phát tử như vậy một quyển điển tịch.
Chẳng lẽ hắn lôi pháp là từ nơi này trên vách tường học được?
Loại bỏ Sa Yêu cùng Hạc Yêu về điểm kia khó có thể kéo rõ ràng ân đoán, Lý Hồng Nho nhất thời lòng nghi ngờ lên.
Hắn hoài nghi trước mắt rất có thể là một quyển phương diện tu luyện điển tịch.
Chương 175, đạo quán.
Trường Sinh Điện trong.
Trên vách đá một thiên điển tịch hấp dẫn Lý Hồng Nho ánh mắt.
Hắn nói lên hai tiếng, nhất thời đưa đến đám người nhất tề mà tới.
Ánh lửa tập trung trong, đám người cũng rối rít ngâm đọc bản này điển tịch.
Lúc này đánh lại không thể đánh, ra cũng không cách nào đi ra ngoài, cùng ngày nóng nảy, nhìn một chút trên vách tường viết nội dung cũng không sao.
Huống chi phần này điển tịch tên báo phát tử, đụng tên đụng thật trùng hợp.
Lý Hồng Nho hoài nghi lôi pháp dấu ở trong đó.
Cái này càng làm cho đám người nghĩ nghiên cứu một phen.
Không đề cập tới để cho mình tu hành thành lôi pháp cái loại đó vọng nghiệm, chỉ phải căn cứ điển tịch đoán, biết được đối phương lôi pháp ưu điểm cùng khuyết điểm, thậm chí làm phép khoảng cách cùng làm phép thời gian trở, đó chính là thu hoạch.
Biết được làm phép, liền có nhất định có thể trước hạn lần tránh rơi báo pháp tử đả kích.
Cái này tựa hồ là thượng thanh phái Mao Sơn tông bí điển, làm sao sẽ ra hiện ở loại địa phương này?
Lý Vô Kỵ quan sát hồi lâu, mới cất tiếng nói chuyện.
Ta đối đạo gia kinh điển không hiểu nhiều, các ngươi văn nhân.
Tần Hoài Nhân cũng là nói chuyện.
Trong đội ngũ duy nhất văn nhân chính là Lý Hồng Nho.
Nhưng Lý Hồng Nho trước đó là một bố chủ tiệm nhi tử, kiến thức mặt có hạn.
Tần Hoài Nhân chỉ cảm thấy sọ đầu đau.
Hắn nhìn trên vách đá chữ viết, càng ngắm nhìn, càng mê mang.
Đạo gia cùng Nho gia luyện võ đã vượt qua khoa, chữ viết còn nhảy lên đại, đọc lấy tới cực kỳ lạ quạng, điều này làm cho nghiên cứu trở nên phi thường khó khăn.
Trên vách đá chữ viết rực rỡ lóa mắt, từ đầu tới đuôi điêu khắc hơn 10 mét.
Lấy tiểu chữ lớn nhỏ cùng chiều dài tính toán, chí ít có 20-30 ngàn chữ nhiều.
Lý Vô Kỵ nói tới thượng thanh phái Mao Sơn tông tông phái bí điển, vậy càng là số ít người mới có tư cách đi sâu nghiên cứu nội dung.
Không nghiên cứu nhất định 5 tháng, khó có thể tinh thông bí điển trong nội dung.
Ngâm đọc thanh âm nhất thời liền dần dần thấp xuống.
Tìm lôi, chúng ta ở dính liễu lôi chữ địa phương thật tốt học một chút.
Khó mà theo dõi toàn cảnh, liền tìm trọng điểm bộ phận nghiên cứu.
Trừ Lý Hồng Nho ở đó không ngừng quét nhìn cẩn thận xem xét, đám người rối rít bắt đầu tìm đối ứng chữ viết.
Hồng Nho huynh, ngươi đi sâu nghiên cứu ra một chút gì sao?
Qua hồi lâu, Vũ Phu nhóm bắt đầu lắc lư đầu buông tha cho.
Coi như là thượng thanh phái Mao Sơn tông bí điển này đối bọn họ mà nói cũng không hề có tác dụng.
Mọi người luyện võ luyện thật tốt, không thể nào đi xuất ra làm cái đạo sĩ, ngược lại tu đạo.
Lúc này tìm được mấy cái lôi chữ, nhưng trước sau liên quan xuống, tựa hồ nói được có chút huyền huyền, không hề giống là lôi pháp dáng vẻ.
Tần Hoài Nhân lâu nghiên không phải căn bản, chỉ đành phải hỏi hướng Lý Hồng Nho.
Dù nói thế nào, Lý Hồng Nho đọc sách muốn so sánh với bọn họ nhiều hơn chút, hoặc giả tại lý giải cùng đọc phương diện cũng phải mạnh một chút.
Đây là một quyển điện tịch, nội dung có chút phiếm mà vô ích, đọc hiểu nhiều, nhưng lại khó có thực tế thuật pháp luận.
Nho gia văn nhân hệ thống cùng đạo gia đạo thuật có nhất định tương tự, thậm chí tham khảo lẫn nhau.
Nhưng Lý Hồng Nho quan sát hồi lâu, cũng không đi sâu nghiên cứu đến thuật pháp nội dung.
Ngược lại Thái Ngô mơ hồ truyền đến một đạo nhắc nhở.
Ngài hoặc giả cần xây dựng một tòa đạo quán.
Đạo quán cùng học xá cùng diễn võ đường chờ kiến trúc tác dụng có thể tương tự.
Trước mắt bao pháp tử thuộc về mỗi loại trụ cột tổng cương.
Giống như nghĩ luyện hào kiếm nhất định phải có cơ sở kiếm thuật tinh yếu vậy, học tập mỗi loại đạo thuật có thể cần đi sâu nghiên cứu bao pháp tử.
Bao pháp tử có thể đọc hiểu nơi này nội dung, nhưng lôi pháp hoặc giả bắt nguồn từ những địa phương khác.
Lý Hồng Nho hơi giải thích bên trên một phen, nhất thời đưa đến cả đám có chút than thở.
Như vậy điển tịch liền không có chút nào tác dụng sao?
Tần Hoài Nhân hỏi.
Tác dụng vẫn có, Lý Hồng Nho cũng không tỉ hiểm nói, nếu muốn tu hành lôi pháp, rất có thể cần nghiên cứu những văn tự này cùng nội dung, đây là cả bản đạo pháp cơ sở, giống như cựu kinh vậy.
Kia Hạc Yêu nhất định là ở chỗ này lấy được chỗ tốt.
Đám người tìm toàn bộ Trường Sinh Điện, thấy được không còn gì khác, chỉ đành phải đem tâm rơi xuống.
Cái gì đạo gia thánh địa, cái gì Trường Sinh Điện, đám người không hề để ý.
Nhưng không tìm được như thế nào phá giải báo pháp tử phương thức, cái này cũng làm người ta rất nhức đầu.
lúc này chỉ có thể chờ đợi thời cơ. Đám người bây giờ cũng chui vào đến huyệt động chỗ sâu, ít nhất còn có đầu xà yêu đỉnh ở tiền phương. Thậm chí nhị long xuất thủy trận khó có thể ảnh hưởng đến mảnh khu vực này. Chúng ta cũng có thể học tập Hàn Quốc người phóng hỏa, ta nhớ được kia hai cái Hàn Quốc người ở bên ngoài phóng hỏa, tựa hồ đem bộ này trận pháp phá, cũng không biết có thể hay không đốt tới đầu kia yêu hạt. Hắn ở ngoài động nhìn chằm chằm chúng ta, nghĩ muốn phóng hỏa cũng cần chờ đợi buổi tối, thừa dịp hắn sao lãng lúc đi phóng hỏa. Chúng ta khi đó phóng hỏa cần mặt đối với trận pháp ảnh hưởng, phải nhường xà yêu kia làm chút chuyện. Đám người lâm vào thương thảo, nhưng điều con đường chết phía dưới, phát hiện chỉ có thể mượn xà yêu lực lượng. Đuổi sói nuốt hổ, vậy chúng ta cũng phải có chút bản lĩnh, chớ bị hổ lang ăn không còn một ngống. Mượn xà yêu lực lượng là một món cao nguy hiểm chuyện. Tộc loại bất đồng, giá trị quan liền không giống nhau. Không phải tộc ta, trong lòng ngắt nghĩ khác chính là nói tình huống như vậy. Cho dù xà yêu lại am hiểu nói chuyện, hoặc giả có thể hóa thành hình người, cái này cũng không đổi được thân phận đối phương vấn đề. Giống như từ mậu công nói, yêu chính là yêu. Loài người khó có thể đi tín nhiệm một con yêu, cũng không đáng giá tin tưởng một con yêu. Với nhau hợp tác liền như đi trên băng mỏng, có xiết đi dây nguy hiểm lớn. Lý Vô Kỵ miệng há ra, một viên màu trắng viên châu nhất thời từ trong miệng hắn phun ra ngoài. Viên châu kích thước cũng không lớn, chẳng qua là giống như một quả bình thường vài lớn nhỏ, lại lóe ra chân châu vậy sáng bóng. Lão này giấu vật thủ đoạn rất là chán ghét, để cho đám người gương mặt trên ai. Bọn họ nói thời gian dài trong miệng ngậm lấy yêu đan đối thân thể có ích lợi, các ngươi ánh mắt có ý gì à? Đầu kia xà yêu cũng đem yêu đan phóng ở trong miệng à? Thấy được đám người nét mặt, Lý Vô Kỵ thì thầm nói, chính là như vậy mới chán ghét ta. Tần Hoài Nhân bất đắc dĩ nói, ngươi cái này cùng với xà yêu hôn miệng khác nhau ở chỗ nào? Không nhắc nhở còn tốt, một khi Tần Hoài Nhân nói ra khỏi miệng, Lý Vô Kỵ cảm giác cả người cũng không tốt. Tuổi tác cái hào rộng để cho hắn cùng tuổi trẻ nhóm cân nhắc vấn đề phương thức không giống nhau. Vạn nhất con rắn này sau khi biến hóa biến thành một người nam, vậy thì thật là chán ghét đến. Các ngươi câm miệng à, chúng ta trước thảo luận chính sự a. Lý Vô Kỵ liên tiếp lắc đầu nói, chúng ta sinh tử một đường, đừng nói những thứ vô dụng này, thảo luận điểm hữu dụng, ta liền nhặt được dầu mỡ cũng lấy ra, các ngươi tận điểm tâm. Cái này yêu đan còn có ta một nửa đâu. Lý Hồng Nho hậm hực nói. Yêu đan lấy ra, liền lạc như thế nào cùng xà yêu hợp tác vấn đề. Một cái yêu đan chính là một kiện trọng yếu của pháp bảo tài liệu, có giá trị không nhỏ. Nhưng nếu cùng sinh mạng so sánh, yêu đan lại không tính là gì. Đám người lúc này muốn cân nhắc là hợp tác như thế nào mượn lực, làm sao không bị xà yêu cắn trả. Bao pháp tử tựa hồ cũng muốn cái này quả yêu đan, nếu không chúng ta. Tóc mái nguyên nói, cái này hạc yêu tâm thuật bất chính, liên tiếp hại người, chỉ sợ cho hắn yêu đan cũng sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Tần Hoài Nhân lắc đầu liên tục, nếu ta cầm trong tay cái này quả cho hắn đâu. Tóc mái nguyên ở túi áo trong sờ một cái, giống vậy móc ra một cái màu đen viên hoàn tới. Cái này quả viên hoàn so sánh với yêu đan muốn một vòng to, nhưng cũng không lớn hơn bao nhiêu. Thứ này gọi phích linh hỏa, mặc dù là duy nhất một lần ám khí, nhưng uy lực rất mạnh, không thua gì hắn thả ra trường tâm lôi. Tóc mái nguyên có bảo vệ tánh mạng ám khí thủ đoạn, đám người không nghĩ tới là loại này ám khí. Độc môn ám khí khó mà thông dụng, chẳng qua là một ít năng công xảo tượng mới có thể chế tạo, có một ít thậm chí trở thành cô phẩm. Tóc mái nguyên ra thành trường ăn lúc, liền mang tới bảo vệ tánh mạng ám khí. Mọi người thấy phải ánh mắt hưng phấn. Chỉ cần tóc mái nguyên tốc độ tay đủ nhanh, để giao yêu đan lúc đem yêu đan đổi thành phích linh hỏa, liền có thể để cho báo phát tử ăn một bầu. Am hiểu ám khí thủ đoạn người tóc độ tay phi phàm, nếu là lựa chọn vừa đối thời cơ, tóc mái nguyên quả thật có thể hoàn thành loại này thao tác. Chương 176, A tỷ bà Phật dưới lời thề. Huyệt động chỗ sâu khó biết thời gian chuyển đổi, liên tiếp qua lại ra vào hơn 10 lần, hoàng hôn dần dần giáng lâm. Giá hạc hồ bên trên, một đám sương mù bao phủ, chợt có điều trạng hình thái sương mù bay lên, phảng phất giao long xuất thủy bình thường. Bao pháp tử vẫn vậy ngồi chờ ở xà yêu bên ngoài huyệt động. Cùng xà yêu trải qua kịch đấu, hắn cũng biết huyệt động này không thể tùy ý tiến vào, miễn cho bị người khác loại phản sát, lúc này chẳng qua là bên ngoài chờ đợi. Loài rắn nhịn khát nhịn đói năng lực mạnh, nhưng loài người tắc khó mà chống đỡ được. Hai thất không nghĩ như thế nào ở xà yêu huyệt động ngựa chui ra huyệt động, lúc này cũng thẳng tăm tắp nằm ở trên mặt đất. Giết người giết ngựa cũng không có vấn đề gì. Thiếu sót vật cưới, người nhân loại này mọc cánh khó thoát. Nếu là thật sớm phân tán chạy thoát thân, những người này còn có thể còn sót lại hơn phân nửa, nhưng đoàn tụ chung một chỗ, liền chỉ có nhất tể tử vong kết quả. Bao pháp tử ngồi ở yêu hạc trên người. Lúc này, bên cạnh hắn đã hội tụ nhóm lớn cho hạc, không ngừng phát ra các loại hoặc lớn hoặc nhỏ tiếng hạc rẽ. Cho hạc nhóm nhẹ nhàng giang ra tư thế, chợt có cho hạc tráng lên lá gan, nhanh chóng bay về phía trong huyệt động, nắm lên một con rắn liền hướng ngoài bay. Đầu mùa đông quý tiết, loài rắn chịu được ngủ đông ảnh hưởng, khó mà nhúc đích. Chính là nhập mỏ chim hạc, cũng chỉ là mê mang mở hai mắt ra, tượng trưng tính dây rủa bên trên một phen, sau đó liền nhập hạc bụng. Đi vào ăn, cũng cứ việc đi vào ăn. Bao pháp tử tùy ý phất tay. Xà yêu nội đan đã lấy đi, nhiều rắn đem bị hắn đánh chết, trong huyệt động loài rắn không đủ gây sợ. Hắn cũng muốn dùng giã hạc thử một chút trong huyệt động xà yêu cùng mọi nhân loại phản ứng. Theo hắn phát ra mấy tiếng cao vút hạc mình, hơn mấy trăm ngàn chỉ màu xám cho giã hạc nhất thời như châu chấu, nhất tể dương cánh bay vút. Tất cả lớn nhỏ rắn nhất thời bị chúng chim nằm ra. Lúc này, cũng nương theo mãnh liệt gió tanh đại tác, một ít cho tóc bạc ngắn ngủi tiếng kêu, ngay sau đó lại biến mất đi xuống. Trong huyệt động hai viên con mắt màu đỏ lần nữa lóe sáng. Bao pháp tử, ta nội đan đã mất, khó có hóa thành giao long có thể, ngươi cần gì phải lại nhằm vào ta? Nội đan lại suy tàn ở trong tay ta. Bao pháp tử cười nhẹ một câu nói, không bằng ngươi đưa bọn họ đổi ra, ta đến lúc đó liền tha cho ngươi một mạng. Bắt ta nội đan nhân loại kia thực lực cũng không kém hơn ta, bây giờ lại thêm 7-8 cái, ta lại không có ngươi những thứ kia thuật pháp xà yêu buồn bực nói, ngươi đây là muốn ta chết. Lục La, ngươi đã từng ở Trần Võ cung hạ nghe đạo, ta không tin ngươi không có học được thuật pháp. Đánh nhau nhiều năm, nếu ta tập được thuật pháp, há có một lần cũng không có thi triển qua đạo lý. Hắc hắc, ai biết được. Bao Phát Tử cười lạnh một tiếng, cũng không để ý. Hắn nhìn bắt đầu sương mù dày đặc răng đầy giá hạt hồ, hạt lông phất trần cơ mỗi lúc, lấm tấm ánh sáng rơi xuống, trên mặt hồ sương mù sâu hơn, loan thoáng sắp kết thành một thể. Yêu đạo, không bằng chúng ta nói chuyện một chút như thế nào? Bao Phát Tử làm phép khống chế trận pháp lúc, chỉ nghe xà yêu trong huyệt động truyền đến khác một giọng nói. Ta bây giờ là người, ngươi không ngờ gọi ta yêu đạo? Bao Phát Tử nổi giận nói, giữa chúng ta không có gì có thể nói. Yêu đạo, có phải hay không nói một chút xà yêu nội đan? Ngươi nói đi. Nghe là xà yêu nội đan, Bao Phát Tử cuối cùng đồng ý xuống dưới. Đối một ít sinh linh là lớn độc, hoặc giả chỉ có thể lấy ra chế pháp khí, xà yêu nội đan đối hắn lại có diệu dụng. Vạn vật tương sinh tương khắc, hạt khắc rắn cũng có thể từ thân rắn bên trên đạt được kích lợi. Chỉ cần đối phương chưa hóa thành giao long, nội đan liền có thể lấy ra tác dụng, đền bù, thậm chí tăng thêm đạo hạnh của hắn. Cho dù bị trong động kia căm ghét thanh âm gọi là yêu đạo, Bao Phát Tử cũng cứng rắn nhẫn lại xuống. Hắn đối đạo thanh âm này cũng không xa lạ gì. Trước đó đoàn người tiến vào giã hạc hồ, nói chuyện nhiều nhất chính là đạo thanh âm này, còn cầm kiếm chống hơn đối thủ, cuối cùng để cho mọi người thoát khỏi hắn trận pháp. Đây là một cái phiền với người, cũng để cho hắn tâm thần đề phòng. Nhưng xà yêu nội đan bao nhiêu cần nói. Cái này xà yêu nội đan đối các ngươi tựa hồ cũng rất trọng yếu. Lý Hồng Nho quay đầu nhìn một cái. Ở phía sau của hắn, Lý Vô Kỵ cầm đao, Âu Dương Hồng Đào cầm lang nha đồng. Trên người hai người khí huyết đã nhắc tới. Một khi xà yêu có dị động, sẽ gặp nên đón bọn họ lôi đỉnh tàn sát. Mà ở bên người, cũng có Tần Hoài Nhân đám người hộ vệ. Văn Nhân thiện miệng, trao đổi cũng cho Lý Hồng Nho tới làm, mà võ giả tắc ở bốn phía làm hộ vệ. Lúc này khai cuộc coi như thuận lợi. Hóa hình yêu vật phần lớn đối thân phận dị trên lệch có chút nhạy cảm. Cái này cùng mô nữ tử tỉ mỉ trang điểm, rồi sau đó vẫn vậy bị người gọi xấu xí vậy. Bị Lý Hồng Nho liên tiếp chửi mắng yêu đạo, Bao Phát Tử hiển nhiên có chút không vui. Phía sau xà yêu rên khẽ một tiếng, mà bên ngoài hang động Bao Phát Tử cũng là mắng nhỏ một tiếng. Chúng ta muốn sống, chỉ cần ngươi lập được đại thệ, để cho chúng ta bình yên rút đi, như vậy nội đan có thể trả lại cho ngươi. Lý Hồng Nho nói ngay vào điểm chính. Có thể. Chờ đợi mấy giây, Bao Phát Tử mới tiếng vang tới. Không nên tin Bao Phát Tử, hắn cầm ta nội đan sau nhất định sẽ giết chết các ngươi. Xà yêu Lục La mở miệng nói, các ngươi ăn mặc bất phàm, chắc là gia đình hào phú, còn phân biệt ra hắn yêu vật thân phận, hắn không chịu nổi thả ngươi nhóm rời đi giá cao. Lục La, ngươi câm miệng. Bao Phát Tử thường gạt người, len len ăn rồi thật là nhiều người. Xà yêu, ta nhìn ngươi là không muốn sống. Bị xà yêu một trận nhất đoạn, Bao Phát Tử giận dữ. Lý Hồng Nho nhìn chen miệng xà yêu, chân mày hơi nhăn lại thư giãn xuống. Bọn họ dĩ nhiên không tin Bao Phát Tử, nhưng bất kể xà yêu như thế nào ngăn cản, nên giao dịch vẫn là phải giao dịch. Lúc này mù tranh luận chờ đợi trời tối một ít càng tốt hơn. Thế nào, có thể hay không thể ngũ lôi oanh đỉnh cái loại đó? Lý Hồng Nho hỏi. Có thể, chỉ cần các ngươi đem nội đan cho ta, ta từ nay thiên địa khắp nơi đi ngao du, làm sao gắt gao canh giữ ở giã hạc hồ. Bao Phát Tử cười nói, không có đầu này xà yêu, ta ở giã hạc hồ cũng không có cái gì theo đuổi. Hắn là bị bợm, đặc biệt là người. Thành đi. Lý Hồng Nho đáp ứng nói. Hắn không hề để ý xà yêu nhắc nhở, dù sao bọn họ căn bản không có đã tin tưởng Bao Phát Tử. Bây giờ ai gạt ai là cái vấn đề. Ta Bao Phát Tử thề. Ngươi bộ kia lời thề không được, ngươi tới theo ta nói một lần, ngươi nói một lần. Bao Phát Tử lên tiếng lời thề lúc, Lý Hồng Nho nhất thời ngăn cản xuống dưới. Ta thờ phượng A Tỷ Bà Phật thông hiệu vạn giới, đối lời thề nhất là bén nhạy, ngươi y theo ta lời nói đọc, nếu là ngươi nói láo, ngày sau tất nhiên sẽ bị ngũ lôi oanh đỉnh, chọn đời không được siêu sinh. A Tỷ Bà Phật. Bao Phát Tử rất đúng gan đau nói, ngươi là thích ra người. Chúng ta nho ra chay mặn không kỵ, tình cờ cũng sẽ dung hợp thích ra học vấn, A Tỷ Bà Phật cũng rất không tệ, đặc biệt thích hợp thề. Lý Hồng Nho cười nói, ngươi còn phát không thể rồi. Thành, ta thề. Liên tiếp điều chỉnh mấy tức, Bao Phát Tử lúc này mới thổ khí lên tiếng, điều này làm cho xà yêu hiệu xịu xịu túi lầu xuống, trong miệng phát ra một trận thấp giọng lầm bầm. A Tỷ Bà Phật chứng kiến, ta Bao Phát Tử thành tâm thề, bắt được xà yêu nội đàn sau phóng trong huyệt động nhân hòa ngựa rời đi nơi đây, nếu ta vi phạm lời thề, ta nguyện để cho chó giữ gặm nhấm cốt nhục của ta, con rơi mút khô máu của ta, cùng lôi chém cắt thân thể ta, dạy ta nguyện sinh không phải, nguyện chết không thể. Lý Hồng Nho chậm rãi mở miệng, thanh âm để cho ngoài động có thể nghe. Điều này làm cho Bao Phát Tử sắc mặt một hồi lâu khó coi. Hồi lâu, hắn bắt đầu lên tiếng. A Tỷ Bà Phật chứng kiến. Bao Phát Tử thanh âm thấp giọng mà có tiết tấu, lại mang một tia nhỏ xíu run giọng. So với Lý Hồng Nho theo miệng phun ra nguyền rủa chi tử, cái này thề để cho hắn nói hồi lâu. A Tỷ Bà Phật là La Cảm Giác Thiền Sư nói tới lại Phật. Lý Hồng Nho chưa thấy qua tôn này Phật, chẳng qua là nghe đối phương nói rất thích hợp thể, tiện tay liền lấy ra làm dùng. Bao Phát Tử tựa hồ có một ít kiến thức, nhưng có thể biết được A Tỷ Bà Phật, hành lời thề lúc lộ ra cực kỳ cẩn thận cẩn thận. Được chưa, vậy chúng ta liền cho ngươi xả yêu nội đan. Lý Hồng Nho kêu lên, các minh đệ, đem yêu đan cho hắn, chúng ta chuẩn bị rời đi cái này phá hồ. Đợi đến Bao Phát Tử nói xong, Lý Hồng Nho nhất thời liền hướng tóc mái nguyên đánh nháy mắt ra dấu. Phía sau Lý Vô Kỵ đám người nhất thời chậm rãi bước hướng miệng huyệt động chỗ rút lui, Tần Hoài Nhân đám người vũ khí cũng bắt đầu trong chiều. Nội đan ở chỗ này, ngươi tiếp ổn. Tóc mái nguyên tay phải vừa móc, một cái màu trắng giống như chân châu sắc màu viên hoàn nhất thời mới tay áo trong túi quần lấy ra ngoài. Viên hoàn bên trên yêu khí bay lên, nhất thời để cho Bao Phát Tử trợn to hai mắt. Ném đến đây đi, chỉ cần thu xả yêu nội đan, ta để lại các ngươi đi. Bao Phát Tử đại thần kêu lên. Được. Tóc mái nguyên lớn tiếng đáp ứng, tay phải hắn nắm xả yêu nội đan, đưa tay hướng về phía Bao Phát Tử ném đi. Ở ném ra trong nháy mắt, một cái màu đen viên hoàn từ ống tay áo của hắn trong lăn xuống đi ra, trực tiếp để cử đến phía trước, thay thế xả yêu nội đan. Viên hoàn vạch ra một đường vòng cung, nhanh chóng hướng Bao Phát Tử bắn tới. Trên bầu trời, Bao Phát Tử cũng đuổi dịch yêu hạc nhanh chóng bay vút mà qua. Ngươi lời thề có vấn đề, hắn chẳng qua là thả ngươi nhóm rời đi, nhưng không nói ra về phía sau không thể đuổi giết các ngươi nha. Hồi lâu, cảm thấy mình rốt cuộc tìm được lời thề sơ hở, xà yêu lên tiếng lần nữa, lại chen vào một câu miệng. Lúc này, nó cũng nghe được bên ngoài huyệt động ầm tiếng nổ mạnh. Chương 177, ai hy vọng cũng không có đặt ở trên người đối phương. Người là người, yêu là yêu. Yêu hóa hình giống người hơn nữa, đó cũng là yêu. Đây cũng không phải là một cái khinh bị liên, mà là khách quan tồn tại sự thật. Người không tin yêu, yêu cũng không tin người. Với nhau chỉ có thể dùng lời thề làm ước thúc. Để cho báo phát tử không có nghĩ tới là, hắn mới vừa phát thề, ngay sau đó liền gặp gỡ lôi hỏa đả kích. Chẳng qua là tiếp xúc viên hoàn trong nháy mắt, vô số lửa cháy sen lẫn hạt sắt nhất thời bay vụt đi ra. Chẳng qua là trong nháy mắt, hắn ngồi yêu hạt liền bị nổ chết. Mà hắn cũng nhận bị thương không nhẹ, thoáng qua hóa thành bản thể cực lớn hình dáng. Các ngươi vì sao phải gạt ta, các ngươi không tuân quy củ, các ngươi để cho ta thề. Báo phát tử thê lương thanh âm ở bên ngoài hang động hí, cao vút bén nhọn tiếng hạc rẽ cũng không ngừng vang lên, trận trận mang theo tiêu lửa vị khí tức không ngừng bị phiến nhập trong huyệt động. Là ngươi thể, lại không phải chúng ta thể. Lý Hồng Nho hậm hực trả lời một câu. Lúc này, Trư Tuấn Nghĩa đã tản bộ đến cửa động chỗ, chạng lá gan đối ngoại bắn một mũi tên. Thật là lớn một con bạch hạc, chính là thân thể nổ hơi đen. Một mũi tên bắn trúng bao phát tử bản thể, Trư Tuấn Nghĩa nhất thời trở về động. So với bạch hạc thân thể, hắn mũi tên này giống như tăm xỉa răng một kích cỡ tương đương, nếu không có cao tiêu chuẩn tôi độc, hoặc giả võ phách cấp cường lực, tiên thuật rất khó làm sao loại này cỡ lớn yêu vật. Hạc yêu. Tần Hoài Nhân hét lớn một tiếng, trường thương mãnh liệt ném ra ngoài. Tiếng hạc rẽ ngừng lại, vẫy vùng kích động cánh thanh âm đi xa. Chẳng qua là mấy giây, trong hồ xương mù dày đặc lớn mật, hướng huyệt động thúc đẩy mà tới. Hắn phát động nhị long xuất thủy trận xà yêu kêu lên, các ngươi nhanh lui về phía sau rút lui, nếu không sẽ có vô cùng vô tận phi hạc tập kích các ngươi. Còn không đợi nó dứt tiếng, mọi người đã dắt vật cưỡi nhất tề đi vào trong cứng rắn kéo. Bầy rắn tồn tại chỗ chính là nhị long xuất thủy trận phạm vi bao phủ biên giới. Thương thảo hồi lâu, một ít chuyện cũng bị đám người thỏa thuận. Lúc này, chỉ cần chờ đợi đến ngày thứ hai trời sáng, nhị long xuất thủy trận uy năng rút đi, đám người liền có thể xuất động, thậm chí có thể gây sự với bao phát tử. Ngươi cũng quen thuộc nhị long xuất thủy trận, vì sao không đi ra tranh đoạt một phen trận pháp quyền khống chế? Lý Hồng Nho hỏi hướng cực lớn xà yêu. Ta không có nội đan. Hắn bây giờ bị chúng ta trọng thương, khả năng này là hắn nhất lúc nhỏ yêu. Lý Hồng Nho cười nói, chúng ta ngày mai sẽ có thể đi, ngươi sau này có thể hay không chạy thoát thân liền rất khó nói. Một mực bị xà yêu thì thầm gọi, Lý Hồng Nho lúc này cũng bắt đầu thêm dầu thêm mỡ, cắm xà yêu kia hai đao, để cho đối phương lựa chọn. Ta. Xà yêu hơi lắc đầu, ngay sau đó một đôi cực lớn đỏ mắt dần dần thay đổi đến đỏ bừng. Nó nói lên một đống, xa chống không nổi Lý Hồng Nho thuận miệng nói hai câu. Đây quả thật là đâm trúng tử huyệt của nó. Bất luận nó làm sao không tranh, biểu hiện được hiền lành vô hại, loài người đối với nó cảnh giác thủy chung không giảm. Những người này không thể nào trả lại nó nội đan, mà báo phát tử có thể không thể bỏ qua nó toàn bằng tâm tình. Nó sinh lộ rất chật vật, cũng khó có bất kỳ đường lui nào. Ta đi giết báo phát tử, xà yêu cuối cùng định tâm lại nói, nếu ta có thể thu được nhị long xuất thủy trận quyền khống chế, giết được báo phát tử, ta hy vọng dùng nó nội đan cùng các ngươi làm trao đổi, ta chỉ mong muốn trở về bản thân đan. Cái này không thành vấn đề, Lý Vô Kỵ trả lời, ta nghe nói lòng hạc nội đan đích thọ duyên niên, so ngươi nội đan phải tốt hơn nhiều. Đại khái là nhớ tới với nhau nước miếng trao đổi chuyện, sắc mặt hắn lúc này còn có chút đất. Nếu như có thể đổi lấy một cái khác quả nội đan, vậy thì thật là quá tốt bất quá. Lâm Chiến lúc còn bị nhìn khinh bị nội đan, xà yêu rất là bất mãn cơ cơ đầu. Nó cuối cùng phát ra trận trận rồn dập tê 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 âm thanh. Thanh âm ở trong huyệt động vang vọng, hàng ngàn hàng vạn bầy rắn nhất thời thức tỉnh, từ các loại không biết góc tối trong chui ra. Theo xà yêu thúc giục, những thứ này bầy rắn không ngừng vọt tới trước, từng cái du đãng tiến vào trong sương mù. Đầu hơi thoáng một cái, điều này cực lớn rắn lục bắt đầu ở trong huyệt động đi lại, thân thể chậm rãi đi tới. Trong bóng tối thấy rõ ràng xà yêu thân thể, một đám vật cưỡi phát ra trận trận điên cuồng tiếng hí, lại bị đám người cưỡng ép nhấn xuống tới. Nhìn một chút tình huống, nếu như có cơ hội xông ra phóng hỏa, chúng ta liền đốt đám lửa này. Xà yêu sẽ cùng báo phát tử đánh nhau, nhưng mọi người cũng không có đem hy vọng gửi gắm vào xà yêu trên người. Bất luận đối phương là thắng hay là bại, kém xa đem chỗ này nhị long xuất thủy trận phá mạnh. Sinh cơ thủy chung là gửi gắm vào tự thân bên trên càng tốt hơn. Đám người lúc này sắc mặt hơi có một ít đỏ thắm. Đánh nhau đến nay, bọn họ rốt cuộc thấy được một tia hy vọng thắng lợi. Ta Tấn Thiết Thương cũng chợt bảo, đi ra hơn 10 ngày, Tần Hoài Nhân cảm thấy mình sống được rất là phách. Ban đầu ý khí tung bay, từ từ, đói bụng rồi, ngày xa vào đến gặm chuột đồng giai đoạn. Lại rồi sau đó, ngựa không có. Lại sau đó, tịch thu được hai con ngựa cũng không có. Đến bây giờ, vũ khí cũng ném đi. Chư Tuấn Nghĩa tiến thuật khó có thể làm gì được báo phát tử, hắn cũng chỉ được lấy trường thương bị tên, bắn trúng đối phương thân thể. Đây là khó gặp gỡ cơ hội, hắn cũng phung phí trong tay hết thảy bản lãnh. Cuối cùng không có thể trực tiếp đánh chết báo phát tử. Điều này làm cho Tần Hoài Nhân có chút đáng tiếc, cũng để cho hắn có chút gân đau. Con em thế gia cũng không phải có thể tùy ý phung phí, ấn hắn trước mặt tiêu hao tiêu chuẩn, chỉ cần bên ngoài du lịch giam năm, chính là Tần gia cũng sẽ không chịu nổi. Ta phích linh hỏa, chó của ta ra cao cũng dùng không có. Ta mấy cái hảo tiễn toàn bán ra. Ta hút nhiều mùi hôi, lỗ mũi có thể có chút bị hư, cần trị liệu. Ta chính là đói mấy lần cái bụng, thân thể như nhũn ra chừng mấy ngày. Đám người rối rít cất tiếng, Bùi Nhiếp há miệng, hắn ngược lại linh xảo, không có gì tổn hao nhiều thương. Nếu như cam chịu phân phối chiến lợi phẩm còn giữ lợi vậy, hắn lúc này còn kiếm một con ngựa. Lý Vô Kỵ cùng Lý Hồng Nho thời là hơi nhỏ vui sướng. Lý Hồng Nho lúc này còn thưởng thức viên kia yêu đan. Đây là một mới mẻ món đồ chơi. Chư yêu, liền chỉ có thích ra lớn người tu luyện mới có thể lưu lại tương tự xá lợi tử. Lý Hồng Nho phản phục nắm, cho đến trong đầu không có bất kỳ nhắc nhở, hắn lúc này mới yên tâm lại. Thái Ngô thường cần một ít cao cấp vật phẩm, hắn thật là có chút sợ mỗi hạng tài liệu cùng yêu đan có liên hệ, kia sinh hoạt cũng có chút khổ. Lục La, ngươi không ngờ đám nhân loại. Giá Hạc Hồ trong sương mù, bao phát tử thanh âm truyền tới, điều này làm cho mọi người nhất thời dừng ngừng miệng cùng trò mờ ám. Thuộc về nhị long xuất thủy trận trong, bên ngoài khó có thể nghe cùng thấy trận nội bộ tình huống. Lúc này bao phát tử lên tiếng, trận pháp hiển nhiên ra một vài vấn đề. Bao phát tử, nạp mạng đi. Hai viên đèn lồng lớn đỏ mắt chiếu sáng say mê sương mù, cũng truyền tới bao phát tử gầm lên nổi giận mắng thanh âm. Từng trận nước bốn phía âm thanh âm vang lên, cao vút tiếng hạc rẽ dần dần thấp rơi xuống. Bao phát tử đã đền tội, hắn nội đan bị ta lấy ra, còn mời chư vị trả lại ta nội đan. Giá Hạc Hồ trong, Sa Yêu thân thể nặng lộ vẻ, trong miệng nó lơi rắn ngậm một cái màu trắng viên hoàn, không ngừng có phun ra nuốt vào. Lúc này nhiều xương mù dần dần rút đi. Trong hồ nước, một con cự hạc thân thể từ từ chìm vào dưới nước. Không ngờ thật bị nó đấu thắng Lý Vô Kỵ ngạc nhiên nói. Cuối cùng có thể ra cái này phá động Tần Hoài Nhân nói, ta còn phải đi đem trường thương kiếm về. Đám người thấp giọng nghị luận một phen, lúc này mới dắt ngựa đi ra khỏi Sa Yêu huyệt động. Chờ chúng ta đi xa một chút, liền trả lại ngươi cái này quả yêu đan. Lý Vô Kỵ giơ yêu đan cao giọng nói. Không thành vấn đề, các ngươi có thể đi ra khỏi mảnh này hồ khu, lại cho ta đổi về nội đan. Sa Yêu đung đưa đầu lâu trả lời. Ta trường thương cắm ở đầu kia yêu hạc trên người, có thể hay không giúp ta rút ra một cái? Tần Hoài Nhân nói. Không thành vấn đề. Sa Yêu so sánh với Bao Phát Tử nói chuyện phải đơn giản rất nhiều. Đám người lẫn nhau nhìn chăm chú một phen, lúc này mới ra huyệt động, lên ngựa. Đi. Lý Vô Kỵ uống một tiếng, đập động vật cưỡi. Nhưng chỉ là mấy giây buôn tập, Giá Hạc Hồ sương mù dày đặc đại tác, ngay sau đó tràn ngập đến quanh thân bên trên. Trong sương mù khó phân biệt phương hướng, không trung hạc mình không ngừng, trên đất càng là chuyển tới loài rắn tiếng hí. Chúng ta xác thực không chịu nổi, thả ngươi nhóm rời đi giá cao, cũng ở lại đây đi. Trong sương mù dày đặc, Sa Yêu dựng thẳng thân thể, hai con mắt thả ra lạnh lùng hờ mang. Ở một bên kia, một con cỡ lớn bạch hạc cũng từ trong hồ nước phá xuất, nó phe phẩy cánh, bắt đầu không ngừng phi đằng. Đối mặt loài người loại địch nhân này lúc, hai trời sinh tương khắc đại yêu đặt thành theo một ý nghĩa nào đó sức chiến đấu thăng bằng về sau, cũng bắt đầu hợp tác. Chương 178, Nhị Long xuất thủy trận. Giá Hạc Hồ trong, sương mù dày đặc đại tác, trận pháp nhanh chóng vận chuyển. Bọn họ hợp tác, một người chấp một trận nhãn, trận pháp uy năng càng mạnh, nhanh nhanh nhanh. Tần Hoài Nhân một trận hét lớn, nhưng ngay sau đó, bên cạnh hắn không có người nào, chỉ còn giữ lại TTT rắn âm thanh cùng Hà Minh. Hắn đưa tay chụp vào trước đó chỉ có mấy bước xa bụi nhiếp, một tay bắt đi, chỉ thấy vào tay chân mượt lạnh băng, một con rắn độc nhất thời bị hắn bắt đi ra. Tần Hoài Nhân ngay sau đó hơi vung tay, đem cái này con rắn độc ném xa. Bên hông ngắn phôi kiếm lấy ra ngoài, dị động tiếng vang truyền tới, hắn đưa tay hướng phía dưới vung lên, nhất thời thấy được đoạn kiếm liên tiếp chém gục hai viên đầu rắn. Chẳng qua là ngắn ngủi 2-3 giây, kia hai viên đầu rắn như là hỏa diễm biến mất ở trong trận. Cùng trước đó gặp gỡ Nhị Long xuất thủy trận vậy, rất về phần bọn họ lần này gặp trận pháp mạnh hơn. Trước đó chỉ cần ứng phó xông tới hạt chim, nhưng lần này, trừ hạt chim, còn có trên đất rắn độc. Tần Hoài Nhân không hoài nghi chút nào, nếu là bị những thứ đồ này mổ đầy miệng, hoặc giả cắn một cái là kết cục gì. Trên người bọn họ trước đó vết thương chính là chứng minh. Lúc này, hắn thậm chí cùng đồng bạn mất đi liên hệ. Tần Hoài Nhân quát lên bên trên một tiếng, rơi xuống ngựa, ở yêu mã phụ cận làm quét sạch. Trong đầu hắn hỗn loạn tương mừng, nhưng cũng chỉ có thể đem hy vọng đặt ở những phương hướng khác. Thì như, võ lực mạnh nhất kiến thức lại nhiều Lý Vô Kỵ. Lại thì như, có được nhất định phá pháp lực lượng Lý Hồng Nho. Đây là đội ngũ hai cái ngoại viện, nhưng Tần Hoài Nhân cũng chỉ có thể trông cậy vào hai cái này ngoại viện. Hắn rất rõ ràng bản thân tuổi trẻ khinh cuồng, lúc này cũng không thể không trả giá đắt. Sớm biết cũng không để cho Lý Vô Kỵ chạy về đi mò dầu mỡ. Tuổi trẻ khinh cuồng cũng không chỉ Tần Hoài Nhân. Lý Hồng Nho lúc này cũng có khổ khó nói. Vạn sự khó mà quay đầu. Hắn xác thực đối Giá Hạc Hồ chỗ tốt có một ít tham lam, cuối cùng giật dây Lý Vô Kỵ đi trước. Vì vậy cũng gây ra từng đống tai họa. Trong bồn phá giải phiền phái lúc, lại gặp gỡ liên tiếp phiền phái. Trong tay Hàn Nguyệt kiếm một trận quân múa, vận dụng cơ sở kiếm thuật tiến hành những địch, trong miệng hắn một nói lẩm bẩm, thả ra phá thuật bí lục. 100% tu hành tiến độ phá thuật bí lục đối với trận pháp có được nhất định phá giải công hiệu. Lý Hồng Nho thì thảo lúc, chỉ thấy phía trước một trận thanh minh, chung quanh tả hữu cũng không cái gì dị vật. Hắn ngay sau đó thúc giục lão hoàng. Cái này thất ngựa lông vàng đốm trắng nhất thời liền nhanh chóng chạy vội. Nhưng ngắn ngủi mấy giây, hết thảy lại lâm vào đến sương ngủ. Suy, Lý Hồng Nho cũng chỉ được kéo dây cương. Âu Dương Hồng Đào đã từng nói, trong trận pháp tất nhiên sẽ đi nhầm đường. Chỗ đi phương hướng vĩnh viễn cùng mình cần cầu không nhất trí. Nếu muốn từ bộ này trong trận pháp đi ra, chỉ có thể ở sương mù phá vỡ lưu hành một thời tiến, sương mù khôi phục lúc dừng lại. Phá thuật tiêu chuẩn có hạn, Lý Hồng Nho lúc này cũng quản không phải người khác. Hắn thì thào có tử. Một lần nữa thanh không sương mù lúc, Lý Hồng Nho chỉ thấy cách đó không xa trong sương mù hai đầu cho hạc đưa ra móng nhọn, thật dài mỏ hướng về phía đỉnh đầu hắn mổ hạ. Hàn Nguyệt kiếm ở trong tay chuyển một cái, ngay sau đó, cái này hai đầu cho hạc đầu bị Lý Hồng Nho chém xuống. Không ngờ có thật có giả. Liên tiếp chém dụng một ít hóa thành hư vô người tập kích, Lý Hồng Nho không nghĩ tới còn tới vật thật. Thật giả cho hạc thực lực hoàn toàn khác nhau. Nếu là hơi sơ sót, là được có thể tao ương. Húng chi còn có xà yêu huyệt động bầy rắn. Lý Hồng Nho chỉ là suy nghĩ một chút kia hàng ngàn hàng vạn rắn, trong lòng liền không rét mà run. Hắn liên tiếp đập động lão hoàng. Bốn lần tái diễn thi thuật, lão hoàng đã hướng về phía Giá Hạc Hồ danh giới rừng cây tung người nhảy một cái. Trong sương mù rơi xuống vách núi cảm giác chuyển tới, Lý Hồng Nho thân thể cả kinh, ngay sau đó đã vững vàng theo vật cưỡi rơi xuống. Sau lưng một đạo nhỏ xíu phong tập mà tới. Lý Hồng Nho không chút suy nghĩ, Hàn Nguyệt kiếm nhanh chóng lui về phía sau chuyển một cái, một quấn, xoắn một phát, truy phong thập tam kiếm nhất thời cực nhanh thi triển. Máu đỏ tươi bắn ra, lột ngạt rơi xuống âm thanh cũng là vang lên. Nhìn trên người mấy chỗ bị thương miệng, Lý Hồng Nho hơi nhíu mày một cái. Hắn dùng sức xua đổi vật cơi mấy lần, gỡ ra trên đất lá khô, ngay sau đó niệm động chú thuật, lòng bàn tay Nam Minh Đinh Hỏa ném xuống dưới. Nam Minh Đinh Hỏa minh diễm năng lực cực kém, ngọn lửa ước chừng cùng cái bật lửa nội hỏa diễm tương cận, trên lệch nhiệt độ phương diện tác đủ để dẫn đốt lá rụng. Thấy được thế lửa hơi dẫn đốt, Lý Hồng Nho lại đống một ít trên lá khô đi. Đợi đến liên tục phách lên mấy kiếm, đem cây cối cảnh khô gấp bên trên, cái này đống lửa nhất thời thịnh vượng đứng lên. Đi, đi những địa phương khác phóng hỏa. Lý Hồng Nho vô vô lao hoảng, sắc mặt hắn có chút khói mù, khó biết đám người có thể ở trong trận pháp chống đỡ bao lâu. Nhưng hắn lúc này phóng hỏa tốc độ nhanh một phần, liền có thể để cho đám người sớm giải thoát một phần. Yêu chính là yêu. Hắn hầm hừ bên trên một tiếng, theo cơn gió hướng liên tiếp vùng vây trường kiếm, đem thế lửa đưa đến càng lớn. Đợi đến giấy lên, đã tung lên lưng ngựa, ở trong rừng cây một trận lật hành. Giá Hạc Hồ một bên thuộc về xã yêu Lục La địa bàn, một bên kia thời là Hạc yêu báo phát tử chiếm cứ. Hàn Quốc người trước đó ở báo phát tử kia một bên thả trận hỏa hoạn. Lúc này, Lý Hồng Nho đưa tới chàng này hỏa hoạn cũng nhanh chóng lan tràn đứng lên. Không thiếu trong rừng cây ngầm dưới đất ẩn nút một ít cỡ nhỏ loài rắn, bị thế lửa một kích, ngay sau đó lại trồi ra. Lý Hồng Nho chỉ cảm thấy cái này Giá Hạc Hồ đơn giản là một tòa hạc rắn. Đợi đến Lao Hoàng vác hắn bước vào một chỗ khác địa giới, thấy được nhiều ổ chim, lại có các loại hạc chim xốc xếch lông chim, một ít ổ chim trong còn kèm theo trứng, trước mắt hắn mới đổi một bộ cảnh tượng. Lúc này đối diện bên hồ đã ánh lửa đầy trời, vô số khói đặc bay lên không. Lý Hồng Nho nhìn một chút, trong tay dùng cành khô chiết thành cây đuốc ngay sau đó bỏ lại. Tích tích thanh âm bụp bụp nhất thời vang lên. Các loại cành khô xây dựng thành ổ chim, cái này hơn xa chi xà yêu Lục La địa phương đốt lửa muốn dễ dàng. Hàn Nguyệt kiếm hơi khều một cái, dẫn đốt cành khô ổ chim nhất thời bị hắn liên tiếp đánh rơi đến cái khác chỗ. Sóng gió thổi một cái này phiến nhanh chóng bắt đầu cháy rừng rực. Chẳng qua là hơi dẫn hỏa mấy lần, hắn liền nghe trong sương mù một tiếng hạc minh cao vang, một con cự hạc từ không trung bay nhào mà tới. Lão Hoàng quả nhiên phát ra một trận loạch loạch thanh âm. Làm bình thường ngựa chủng loại, nó đối yêu vật có nhất định sợ hãi. Cho dù bình thường có nhiều cùng yêu mã trà trộn, rèn luyện phải tâm lớn, lúc này cũng có chút sụp đổ. Trước đó ở xà yêu trong huyệt động liền không ngừng qua hí, vậy hay là báo phát tử thủ ở bên ngoài mới không có cách nào rời đi. Lý Hồng Nho cảm thấy Lão Hoàng thời gian dài nhận bị kích thích, rất có thể có chút hù dọa quá mức. Liên tiếp dày mấy tiếng, cái này thất ngựa lông vàng đốm trắng cũng không có quay đầu, nói dài dòng đã chạy ra thật xa, bỏ lại chính hắn chạy thoát thân đi. Lão Hoàng, ngươi thật là không biết ăn ở, thật mau, đi ngươi. Bị yêu hạc một mỏ chọc tới, Lý Hồng Nho Hàn Nguyệt kiếm nhất thời liên tiếp đâm ra. Truy Phong thập tam kiếm đại thành sau lần đầu tiên liệu mạng đánh giết, hắn không nghĩ tới rơi vào một con hạc yêu thân bên trên. Văn nhân học một ít võ kỹ vẫn có chỗ tốt. Ví như hắn lúc này không kịp phóng ra cái gì thuật pháp, cũng không có gì đả kích thuật pháp, là có thể dựa vào kiếm thuật ứng địch. Yêu hạc khí huyết hùng mạnh, nhưng hắn kiếm thuật đã có nhất định tiêu chuẩn, trong cơ thể khí huyết cũng mơ hồ ngưng tụ đi ra. Cơ sở kiếm thuật hỗn hợp đến Truy Phong thập tam kiếm trong, Hàn Quang nhất thời liên tiếp long lanh đứng lên. Đây là một bộ làm liền một mạch kiếm thuật, cũng là liên quán mà có được sức sát thương cực mạnh kiếm thuật. Nếu không thể mang đi đối phương, liền sát suất lớn đến phiên đối phương mang đi chính mình. Lý Hồng Nho cầm trong tay Hàn Nguyệt kiếm, trong cơ thể khí huyết một trận cổ đãng. Len ken thanh âm nhất thời vang lên. Chém sắc như chém bùn Hàn Nguyệt kiếm quét qua yêu hạc, luôn có thể lột bỏ mảng lớn máu thịt. Liên miên hỏa hoạn cho yêu hạc cùng dã thú mang đến sợ hãi, cũng tăng thêm tầm mắt của hắn cùng dũng khí. Một bộ Truy Phong thập tam kiếm thi triển hoàn tất, yêu hạc một cái bắp đùi đã bị hắn chặt đứt. Bành! Yêu tóc bạc ra một tiếng rên rỉ, đầu hướng về phía dưới luân mộ, vậy bạc cơ múa cánh phiến ở Lý Hồng Nho trên người, nhất thời đem hắn đập bay đến 2-3 mét ngoài. Nuốt ngang đánh là có thể đập ngã ta, ngươi còn không bằng bừa bộn đánh đâu. Lực khí huyết quay cuồng một hồi, Lý Hồng Nho chống Hàn Nguyệt kiếm đem người chi chống lên. Hắn nhìn cách đó không xa đau mất bắp đùi hạc yêu, cánh một trận loạn đập loạn vũ, nhất thời đi xa mấy bước. Liên tiếp dẫn động ngọn lửa, không lâu lắm, phủ cận lửa đã dẫn đốt đến yêu hạc trên người. Đầu này yêu hạc nhất thời điên cuồng vẫy vùng kích động đứng lên. Làm đầu này chim khổng lồ hóa thành một hỏa cầu, dọc theo rậm rạp cây bạch dương rừng liệu mạng bay nhảy, cây bạch dương trong rừng nhất thời vô số ngọn lửa rơi xuống. Nhìn một chút nhanh chóng dẫn đốt thành phiến ngọn lửa, Lý Hồng Nho nhất thời liền nuốt nước miếng một cái. Chiếu như vậy đốt pháp, mảnh khu vực này chỉ sợ sẽ trở thành một cái biển lửa. Kẻ chơi lửa dễ tự đốt, kế Lao Hoàng chạy đường về sau, Lý Hồng Nho cũng nhanh chóng bước rộng bước chân. Nhưng buôn tập hơn 10 bước sau, hắn chỉ thấy trong sương mù dày đặc một tiếng oanh lôi nổ vang, vô số sương mù dày đặc thành mưa. Mưa to ngay sau đó bàng bạc rơi xuống. Trận phá. Chương 179, dãy rủa trong trả thù. Nhị Long xuất thủy trận. Từ sương mù chuyển mưa. Lúc này trận pháp đã tiến hành chuyển đổi. Toàn bộ trên mặt hồ sương mù dày đặc nhất thời hiếm mỏng hơn. Mượn mánh liệt ánh lửa, Lý Hồng Nho lúc này xa xa nhìn lại, liền có thể thấy được kia nước hồ trung ương chỗ rắn khổng lồ cùng tự hạc. Lúc này, hai đầu khổng lồ lớn vật mỗi người chiếm lấy một chỗ. Kia nước hồ chỗ không ngừng có nước chảy dâng trào, cũng loáng thoáng có thể thấy được một chút ánh sáng màu vàng nóng. Tia màu vàng vầng sáng hội tụ ở hai yêu thân bên trên. Mau đem yêu đan trả lại ta, nếu không chúng ta cũng rơi không được tốt. Bao phát tử phát ra bén nhọn tiếng hạc rẽ âm. Ngươi là không phải cố ý mưa xuống xà yêu Lục La gầm thét lên, ta địa bàn toàn đốt cũng không có thúc dục hành vũ thuật, ngươi bên kia hơi điểm cái lửa liền cần tôi tắt. Ngươi máu lạnh như vậy loại biết cái gì báo pháp tử không vui nói, chúng ta chủng tộc bất đồng, thiên tính cũng không giống nhau, ta chính là sợ lửa, vậy có thể có biện pháp gì, cái này lửa bất diệt không được. Ngươi, xà yêu trong miệng lưỡi răn cuốn yêu đan, phát ra một hồi lâu nột ngạt gầm thét. Ở xà yêu huyệt động phụ cận, Tần Hoài Nhân đám người thân chịu trọng thương, bồi hồi tại tọa kỵ thi thể phụ cận, có hai người ngã xuống không biết sinh tử. Nhưng Lý Vô Kỵ vẫn vậy chống đao đứng thẳng, nhìn chòng chọc vào hai yêu. Nếu không phải giá hạc hồ nước sâu, hai yêu không nghi ngờ chút nào Lý Vô Kỵ sẽ trực tiếp giết tới. Chỉ cần có yêu đan thì có đối kháng Lý Vô Kỵ, thậm chí đánh chết Lý Vô Kỵ tư bản. nhưng thiếu sót yêu đan, hai yêu trong lòng không nghi ngờ chút nào đối phương có chém giết bản lĩnh của bọn họ. Lúc này, xà yêu lục la nội đan ở Lý Vô Kỵ trong tay, mà hạc yêu báo phát tử nội đan tắc ở xà yêu trong miệng. Nếu đem trong miệng nội đan trả lại báo phát tử liền có năng lực thôi phát trưởng tâm lôi, đánh chết đến Lý Vô Kỵ đám người. Nhưng cái này tất nhiên cũng bao gồm chính nó. Lục La nhìn báo phát tử, nó trong mắt không có chút nào tín nhiệm. Trông cậy vào tin tưởng thiên địch nhân tử, kia ngu xuẩn nhất hành vi. Báo phát tử nội đan thuộc về còn không phải, đây là nó lúc này có thể bình yên đứng ở hồ trung ương tư bản. Chúng ta trước đó trao đổi nội đan hiệp nghị còn hữu hiệu sao? Nó hỏi bờ bên kia Lý Vô Kỵ một câu. Chỉ nghe Lý Vô Kỵ ngột ngạt một tiếng hừ nhẹ hồi phục. Ngươi cứ nói đi. Một viên mượt mà khiết hạt châu trắng bị vứt lên. Ngay sau đó, Lý Vô Kỵ trường đao huy động. Không. Sa yêu phát ra trận trận gầm thét, thân thể to lớn nhất thời du đã hướng ven bờ hồ. Trở về, hắn là lợi dụng đánh nát nội đan áp lực, ở cám dấu ngươi đi trước, đem nội đan trả lại cho ta. Bao phát tử ở hậu phương hét lớn, hắn cũng bắt đầu buông tha cho trận pháp chi mắt, không ngừng tụ tập cho hạt, bay vút ở không trung. Trên thân thể của nó cắm một thanh phép dòng trường thương, đầu chỗ bị nổ đi nửa khối, miệng vết thương vây quanh vô số màu đen ban ban điểm điểm hạt sắt. Đây cũng là hắn bại vào xà yêu, cuối cùng không thể không hợp tác nguyên nhân. Chịu đựng phích linh hỏa, lại bị tần hoài nhân trường thương bắn ra, cho dù thân là đại yêu cũng khó có thể chịu đựng. Làm trận pháp bị tàn biến, bằng thân năng lực cũng bị phá trừ, bao phát tử nhất thời cảm giác được nguy hiểm. Nhưng vào lúc này, hắn vẫn vậy còn có cuối cùng một tia cơ hội. Chỉ cần có thể cầm lại bản thân nội đan, dựa vào miễn cưỡng thả ra trưởng tâm lôi, hắn có lẽ có nhất định tỷ lệ giết chết Lý Vô Kỵ. Chỉ cần hắn nhanh hơn Lý Vô Kỵ một chút xíu, cho dù là nhanh một chút điểm, từ xà yêu trong miệng đoạt lại yêu đan, hắn liền còn có lật người có thể. Trả lại ta nội đan. Xà yêu gầm thét. Nó quanh thân vô số trường xà hộ vệ, rối rít ở trong hồ nước dương cổ lên, phát ra trận trận tiếng hí âm trợ uy. Mong muốn sẽ tới lấy. Lý Vô Kỵ phát ra hắc hắc tiếng cười lạnh. Từ trong hồ nước dương, xà yêu không ngừng bơi về phía bên bờ, lúc này chẳng qua là cách hắn hơn 20 mét. Đối phương vẫn vậy giữ vững cực cao cảnh giác. Lý Vô Kỵ đem nội đan đặt ở trường đao phía trước nhất, ánh mắt của hắn nhìn chăm chú xà yêu, lại nhìn phía xa bảy hạc bảy bay báo phát tử. Trường đao bên trên thoáng qua một tia hàn mang, nội đan theo mũi đao run rẩy không ngừng trên dưới. Mỗi một lần run rẩy, đều ở đây xà yêu trong lòng dập dờn. Từ hy vọng đi về phía tuyệt vọng, lại từ trong tuyệt vọng thấy được một tia sáng, đợi cho tới bây giờ, nó chỉ cảm thấy trước mắt đều là hắc ám. Yêu đan gần trong gang tấc, nhưng cần nó lấy mạng đi đổi, ít nhất phải ở đối phương đánh nát yêu đan trước thu hồi lại. TTT. Xà yêu phát ra từng trận thúc dục thanh âm, nương theo càng thêm đến gần bên bờ, nhiều trường xà bắt đầu bơi lên bờ, hướng Lý Vô Kỵ đi trước. Lão phu năm đó cũng là đạp nước bay vút, tuyết rơi không giấu vết loại, há có thể sợ ngươi cái này yêu vật mượn nước hồ chi lợi. Lý Vô Kỵ hét lớn một tiếng, thân thể nhảy lên, nhất thời bay vút ra cách xa mấy mét. Mũi chân hắn hướng về phía ngẩng lên đầu rắn rất mạnh, lại xông vào càng xa xôi. Lần này đến nhảy hổ dũng, giống như chuồn chuồn đạp nước, chẳng qua là chớp mắt, Lý Vô Kỵ cũng đã nhảy ra hơn 10 mét. Hắn thân thể khí huyết bay vọt, trường đao giơ lên, một mảnh ánh sáng màu bạc đã liên tiếp chém ra. Phá! Lý Vô Kỵ hét lớn một tiếng, ánh đao đã cùng vậy rắn giáp từng mảnh đụng nhau. Cứng rắn như sắt lân giáp ở hắn trường đao trước mặt không có chút nào sức đề kháng, chẳng qua là ngưng trệ trong nháy mắt, ánh đao liền đã đột nhập trong đó. Còn đến không kịp lật xoay người, Sa Yêu đã chỉ cảm thấy hạ thể chợt lạnh, thân thể cũng nữa không có chống đỡ. Đau đớn thân thể điên cuồng dãy rồi lúc, thân thể nặng nề đã hướng nước hồ rơi xuống. Điều này làm cho nó nhất thời hiểu thân thể mình rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Đây là một đao hai khúc. Sa Yêu mắt trợn tròn, ánh mắt trong nháy mắt trở nên u tối. Loài rắn không phải thạch sủng, đứt gãy một đoạn sau khó có thể mọc trở lại. Húng chi đây là phá hủy tính đả kích, thân thể gãy lìa chỗ, còn có đao kình từng cổ một đi lên chui, phá hư thân mình của nó cùng máu thịt. Nếu như ban đầu không cùng báo phát tử hợp tác, bọn họ có thể hay không trả lại ta đan. Sa Yêu trong đầu hoàn toàn u ám, nó càng là thấy được kia trên bầu trời bay vút mà tới hạ bầy. Ta thua rồi, ngươi cũng đừng nghĩ tốt hơn, cũng là bởi vì ngươi, ta mới không cách nào hóa thành giao long. Sa Yêu tức tối ói âm thanh, lưới rắn bên trên yêu đan ngay sau đó hướng trong miệng nuốt vào. Ta nội đan. Báo phát tử kêu to. Cực lớn mỏ chim hạc điên cuồng mở ra, hướng về phía Sa Yêu thân thể nuốt đi. Trong hồ Lý Vô Kỵ một trận điên cuồng giẫm đạp, hiển nhiên cũng ở đây tìm cơ hội chém ra đào thứ hai. Lúc này thời gian còn dư lại không nhiều. Bao phát tử hướng về phía Xà Yêu đầu lâu một hớp bổ hạ. Ngay sau đó, nó chỉ cảm thấy trong cổ họng như ngọn lửa đồng dạng tại thiêu đốt, miệng to màu xanh lá nọc độc chảy ra khỏi khóe miệng. Ta nói qua, ngươi hại ta, ta sẽ không để ngươi dễ chịu. Xen lẫn ở trong cổ họng, Xà Yêu đang thì thầm. Vô số nọc độc ngay sau đó từ cổ họng chút xuống. Nếu là thân thể không có thụ thương, hắn nuốt vào những thứ này nọc độc chẳng qua là bỏng một phen. Nhưng một cây trường thương đem hắn nội phủ khuấy động. Đây không phải là chí mạng một thương, nhưng lại phối hợp nọc độc mang đến tính quyết định ảnh hưởng. Đầu choáng váng hoa mắt cảm giác xông lên đầu, trong thân thể cũng chuyển tới trận đau xé toạc cảm giác, báo phát tử hướng bầu trời phát ra một trận bén nhọn tiếng hạc rẽ, thân thể ngay sau đó chán nản rơi vào trong hồ nước, tạo nên vô số bọt sóng. Đây mới là trai có tranh nhau ngư ông đắc lợi. Thẳng đến lúc này, thấy được hạc yêu cùng xà yêu rối rít rơi xuống trong hồ nước, khó có bao nhiêu bắn ngược, Lý Vô Kỵ mới lên tiếng một tiếng. Xà yêu cắn trả hoán độc tâm cực nặng, trả thù lúc liền báo phát tử cũng phụ vào, đây cũng là tiện lợi. Hắn khó mà cùng báo phát tử loại này không trung phi hành yêu vật đánh nhau. Võ giả năng lực mạnh hơn, cũng khó có thể đằng vân giá vũ, chỉ có thể dựa vào bắn xa vũ khí cùng không kỵ nhằm vào trời cao đả kích. Người trước cũng không phải là hắn am hiểu, mà cái sau hắn cũng không có. Cuối cùng giải quyết. Lý Vô Kỵ nhìn trong tay xà yêu nội đan, than bên trên một tiếng. Cái này quả nội đan, cũng là quyết định bọn họ thắng lợi cuối cùng nhân tố. Hắn lúc này cũng không muốn đi hái một viên khác hạc yêu nội đan. Tóm lại chờ một chút, đối phương chết hẳn mới có thể an toàn hơn. Mũi chân mượn nước hồ rắn nước một chút, thân thể hắn đã trở lại bên bờ bên trên. Lý Hồng Nho đâu? Ở ven bờ hồ, nhiều vật cưỡi một lần nữa đỡ đạn. Đám người mượn vật cưỡi dựa lưng vào, triệt tiêu khá nhiều đả kích lực. Một mảnh tiếng kêu rên trong, Tần Hoài Nhân khắp nơi kiểm tra, lúc này bên bờ khó gặp Lý Hồng Nho bóng người. Hắn, Lý Vô Kỵ dõi mắt xung quanh, u tối trong tầm mắt khó có Lý Hồng Nho. Nhưng hắn cảm thấy Lý Hồng Nho nên còn tung tăng tung tẩy, ít nhất không chết. Chương 180, Lôi Văn Kiện Thiên Thư. Giá Hạc Hồ trong, hai đầu vật khổng lồ rơi xuống. Lý Hồng Nho trong lòng rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Bá Thiên Đao Lý Vô Kỵ mặc dù lão, nhưng vẫn là rất nhu bức. Giang Hồ Ti trong có loại này lão quái, vậy thì thật là cực kỳ tốt. Mượn lão hoàng thất kinh tiếng ngựa hí, Lý Hồng Nho cuối cùng đem cái này thất hù dọa đến liên tục lắc đầu ngựa lông vàng đốm trắng tìm trở lại. Hắn dắt lão hoàng, bắt đầu đi trở về Giá Hạc Hồ. Lão đại chết, tan đàn xẻ nghé, nhiều giá hạc rối rít xa bay mà đi. Lý Hồng Nho phủi xuống trên y phục phân chim, mặt sáng mày cho chui trở về bên hồ trên cỏ. Cưỡng ép dắt lão hoàng đi lại không bao lâu, hắn nhất thời lần nữa thấy được trước đó thấy qua cự tổ chim lớn. Không có nhị long xuất thủy trận, cũng không có bao pháp tử yêu pháp duy trì, chỗ này khu vực nhất thời hiện ra bình thường. Cự sao huyệt lớn hiển nhiên là bao pháp tử ngủ yên đất. Nhiều sắc rắn phát ra trận trận mùi hôi. Lý Hồng Nho hơi nhéo một cái lỗ mũi, ngay sau đó đốt cái này cỡ lớn ổ chim. Mượn lên hỏa diễm báo tin, xa so với những phương thức khác muốn phương tiện. Hắn lúc này cũng muốn biết mở bên kia tình huống. Ngọn lửa giấy lên, Lý Hồng Nho khỏe mắt quét qua lúc, chỉ thấy ổ chim trung ấn phải một mảnh bỏ bừng, cũng nhìn thấy ổ chim trong một ít đồ linh tinh. Đó là một cây phất trần, cũng có một chữ vật hộp. Nghĩ tới đây loại báo pháp tử xào huyệt, Lý Hồng Nho nhất thời đem cái này hai kiện vật phẩm lấy ra ngoài. Hắn cầm cái này phất trần quét một vòng, tiên duyên cùng pháp bảo số liệu còn không có nhắc nhở, ngược lại ngoài ý muốn có thể luyện hóa vải vóc nhắc nhở. Cái này cũng có thể coi là vải vóc. Lý Hồng Nho nắm phất trần phía trước bộ lông. Mấy giây đi qua, Lý Hồng Nho đem chuôi này phất trần cắm vào sau lưng. Khẩu vị mặc dù càng ngày càng quái dị, nhưng trước mắt hắn còn chưa tới gặm bộ lông mức. Thái Ngô yêu cầu rất cao, cắn nuốt cũng càng ngày càng cổ quái, Lý Hồng Nho rất hy vọng bản thân có một loại khác phù hợp luyện hóa yêu cầu phương thức. Khó khăn lắm mới thích ứng gặm gỗ, chuyển đổi đến nuốt bộ lông, Lý Hồng Nho cảm thấy mình có chút chịu không nổi. Nhưng nếu là cần vải vóc Thái Ngô kiến trúc có tác dụng lớn, chịu đựng ăn một chút cũng có thể tiếp nhận. Nếm trải trong khổ đau mới là người trên người, nghĩ như vậy suy nghĩ một chút, hắn lại không cảm thấy khó chịu. Tâm tư từ phất trần bên trên thu hồi lại, Lý Hồng Nho dùng Hàn Nguyệt kiếm đẩy ra cái này hộp. Hộp cũng không có cái gì cơ quan. Cái này lộ ra hắn có chút cẩn thận quá mức, nhưng Lý Hồng Nho cũng không để ý. Cùng lao giang hồ Lý Vô Kỵ nói chuyện trời đất, hắn đã biết hiểu một ít dấu vật chỗ cất giấu đòn sát thủ, bố trí độc trùng, nọc độc, cơ lò so nọ chờ. Phàm là thiếu một tia cẩn thận, là được có thể ở sơ sẩy trong lật thuyền. Hắn lúc này mở ra hộp, thấy được bên trong dấu vật, cái này mới có mấy phần tâm tình ba động. Lôi Văn Kiện Thiên Thư. Quyển sách không ngờ mang lôi chữ, điều này làm cho Lý Hồng Nho nhất thời liền nghĩ đến bao pháp tử thả ra trường tâm lôi. Trường tâm lôi đả kích khoảng cách xa, đả kích uy năng lớn. Không còn có so loại này xa xa đả kích năng lực tốt hơn thuật pháp. Lôi pháp thậm chí hay là đạo giáo cực kỳ thượng tầng tiêu chuẩn thuật pháp. Trong lúc nhất thời, Lý Hồng Nho không khỏi có hai phần nhỏ run run. Điều này làm cho hắn nhất thời liền đem cái này hộp thu vào, vững vàng thả vào bọc hành lý trong túi. Đại yêu nhóm xảo huyệt quả nhiên là có chút thứ tốt. Bất luận là xà yêu huyệt động, hay là báo pháp tử ổ chim, dấu vật cũng cực kỳ bất phàm. Nghĩ đến quan sát báo pháp tử lúc nhắc nhở, Lý Hồng Nho không khỏi có mấy phần đau răng. Hắn có thể học tập khả năng rất nhiều, nhưng người người đều cần tiền tài chống đỡ. Lôi Văn Kiện Thiên Thư nguyên bởi đạo gia thuật pháp, uy năng rất có thể cùng báo pháp tử tương quan. Căn cứ hạc yêu tên báo pháp tử, lại tăng thêm đối phương trong xảo huyệt thư, Lý Hồng Nho có đơn giản suy đoán. Đây là một cái nhất định phải trở lại địa phương, ít nhất cần đem báo pháp tử nghiên cứu một lần. Lý Hồng Nho quét mắt xảo huyệt một lần, không phát hiện gì khác nữa. Ngay sau đó ánh mắt của hắn mới phóng hướng những địa phương khác. Ở cách đó không xa, đó là một đống thi hải. Có người, cũng có ngựa. Vật cưới không cần nói nhiều, đây là bọn họ trước đó để lại. Đại khái là bị thi triển thuật pháp, nhiều vật cưới bị phân cắt thành mấy khối. Ngoài ra thời là trước đó Hàn Quốc người lược đoạt đoàn thi thể gần như làm thành một vòng, có giữ vững ăn thịt ngựa tư thế ngã xuống đất người, cũng có người cầm đao miễn cưỡng phản kháng, trên người bị bắn một đống lông chim, xem ra là nhất tề hao tổn ở nơi này. Nếu cần kéo dài không ngừng buôn tập cấp đoạn, đoàn bên trong liền thiếu đi có am hiểu thuật pháp người. Cái này lược đoạt đoàn thực lực cao cường, nhưng thuộc về thuần một màu võ giả, cuối cùng không có khám phá bao pháp tử thuật pháp, nhất tề hao tổn ở chỗ này. Suy nghĩ săn giết yêu hạc lấy độc, lại cuối cùng chết ở yêu hạc phía dưới, cái này không thể không nói có chút trầm trọng. Lý Hồng Nho nhìn nhiều Hàn Quốc nhân yêu hóa bộ vị, lại thận trọng nhặt lấy một ít binh khí. Đợi đến sờ một cái thi, phát hiện một ít vàng bạc đồng bản tài sản, trong mắt hắn nhất thời liền sáng lên. Lý Hồng Nho cũng không kịp nhặt thi loại này hỏng bét hành vi. Mượn bao pháp tử xào huyệt thiêu đốt ánh lửa, hắn lật qua nhặt giữa, một ít ngân lượng không ngừng nhét vào trong túi. Nhặt phải vui vẻ đâu. Mấy phút sau, Lý Hồng Nho mới nghe Lý Vô Kỵ kia đau răng thanh âm. Một bên là đánh sông đánh chết, thở vắn than dài, một bên là vui mừng phấn khởi đẩy mặt chiều hồng lật thi thể. Lý Vô Kỵ chỉ cảm thấy cái này Giá Hạc Hồ hai bờ là hoàn toàn cảnh tượng bất động. Ta phóng hỏa đã coi như là rất nhanh, Lý Hồng Nho hỏi, không người chết ta. Hoặc là nói chúng ta chết mấy cái. Lần này thao tác có chút quá mánh, Lý Hồng Nho lúc này đã làm tốt chịu được một ít thế gia bắn ngược cùng đả kích chuẩn bị tâm tư. Có Lôi Văn Kiện Thiên Thư nơi tay, lúc này còn có thể mò được vàng bạc, lại nhặt đống lớn miễn cưỡng có thể thu về võ cụ, Lý Hồng Nho cảm thấy giang hồ ti đóng cửa cũng có thể tiếp nhận. Có Vương Phúc Chủ cùng Từ Mậu Công đám người che chở, hắn thế nào cũng có thể chịu được một ít con em thế gia tử trận giá cao, không đến nỗi bị người trực tiếp tiêu diệt. Chẳng qua là trọng thương hai cái, không chết, ngoài ra năm cái bị thương nhẹ. Lý Vô Kỵ báo tin để cho Lý Hồng Nho thở phào nhẹ nhõm. Bị thương tốt. Lý Hồng Nho ấp úng một tiếng. Chỉ cần không có chết, đám này ra thương liền đả thương, còn có thể ít rất nhiều phiền toái. Chịu được loại đả kích này, hắn cảm thấy chuyến này nên kết thúc. Đại gia ai về nhà nấy cắt tìm các mẹ, ai cũng đừng mong lại tìm cái gì lược đoạt đoàn, cũng đại khái không có ai có tư vốn muốn nổi danh. Ngươi ngựa này ngược lại mệnh thật lớn, lại còn sống. Lao hoàng tốt số. Chúng ta nhóm kia vật cưới chết hết. Gì? Chết hết? Ngươi cũng phải bị thương, đâu còn có thể bảo vệ được vật cưới. Lý Hồng Nho nhìn Lý Vô Kỵ, nhất thời cảm thấy phiền phải lớn. Kế tiếp sẽ là đằng đẵng lâu dài trở về thành Tịnh Châu đường xá. Lúc này cũng không có những người khác đưa vật cưới tới, bọn họ đại khái cần nhất tề đi trở về đi, nơi này ít nhất phải đi mấy trăm dặm mới có thể đến phụ cận thành phố. Lữ trình thời gian sẽ kéo rất dài. Hắn nhất thời cảm thấy có thương tích viên tuyệt không được rồi. Đám này ra đả thương, nhưng tóm lại cần chiếu cố. Lão hoàng chỉ có thể dùng cho vác người bị thương đi lại, mà hắn cũng không tránh được cần mẫn đi làm việc và chuyện. Bị thương, vậy bọn họ liền ăn nhiều một chút thịt, đem người khôi phục một ít rồi lên đường. Ăn thịt là võ giả nhóm rất thông dụng đạo lý. Chỉ có ăn thịt mới có thể khí lực lớn, chỉ có ăn thịt mới có thể khôi phục thương thế. Trên một đống ngựa, Lý Hồng Nho nhớ nơi rất xa còn có một đầu đốt thành than đen yêu hạc, đây đều là rất tốt thức ăn. Thành. Lý Vô Kỵ sau khi gật đầu lại thấp giọng nói, ta cảm thấy trong hồ này trong trận nhãn tâm rất có thể tồn tại linh khí mắt, chúng ta cũng vừa đúng có thời gian tìm một chút. Kia ngươi đến lúc đó muốn chia cho ta phân nửa a? Lý Hồng Nho rụt cổ một cái, để cái yêu cầu nhỏ. Cắt. Lý Vô Kỵ nhìn một chút Lý Hồng Nho thỉnh thoảng lựa tay phải. Cái này tiểu tử nhặt thi lúc nên là đem hắn hoàn toàn quên. Nhưng hắn cuối cùng lại đáp ứng. Dù nói thế nào, không có Lý Hồng Nho, chuyến này mạo hiểm mò dầu mỡ thực sẽ hao tổn ở giá hạt hồ. Chương 181, trận đá. Ra cửa bên ngoài, khó có bao nhiêu có thể mang nổi nấu đi. Yêu hạt thịt lợi dụng phương thức phi thường thô bạo. Cùng ăn từ mậu công vật cưới cũng không có bao nhiêu phân biệt, phân khối cắt về sau, lại nướng chờ đợi gần nửa giờ mới đi ăn. Chẳng qua là chờ đợi thời gian hơi dài, yêu hạt trong cơ thể yêu khí cũng tràn lan hơn phân nửa. Đợi càng về sau, trở nên cùng bình thường loại thịt cũng không có bao nhiêu phân biệt. Lý Hồng Nho tướng ăn hung tàn, cũng chỉ tăng thêm 3 điểm thức ăn. Nhưng trong cơ thể hắn khí huyết ngược lại rốt cuộc ngưng tụ thành hình. Liên tiếp nhai nuốt yêu giống, yêu mã, yêu hạt thịt, hơn nữa thiết nhu kình luyện hóa khí huyết, hắn chỉ cảm thấy thân thể khí huyết mơ hồ cần phải nhập vào cơ thể. Nếu như ấn thiết nhu kình vận chuyển khí huyết, hắn đã kích lực đạo sẽ trong nháy mắt tăng vọt. Lúc này hai cánh tay hắn mở ra, ước chừng có 150 kg lực đạo. Đây cũng là người luyện võ cơ sở nhập môn tiêu chuẩn. Đợi đến thiết nhu kình bùng nổ, Lý Hồng Nho cảm thấy mình có thể thu phát 300 kg lực đạo. 100% tu luyện trình độ thiết nhu kình, có thể để cho hắn bùng nổ tăng gấp đôi, phản phất con bò bình thường. Dựa vào cửa này tu luyện pháp, hắn lúc này luyện hóa khí huyết tốc độ cũng là cực kỳ tốt. Nhiều con em thế gia liền ở bên cạnh, Lý Hồng Nho còn hơi so sánh một phen. Trừ luyện hóa lúc so sánh với Tần Hoài Nhân chậm hơn một đường, hắn vượt ra khỏi mọi người khác tốc độ, thậm chí hắn chuyển đổi khí huyết tăng lên hiệu suất có thể cao hơn. Khả năng này cùng mọi người bị thương có quan hệ, cũng cùng hắn 100% tiến độ tu luyện thiết nhu kình tương quan. Cũng không tính mạnh thiết nhu kình, lại có được cực cao tu luyện tiêu chuẩn sau, đã có khả năng cùng lớn con em thế gia tu luyện thuật sánh bằng. Nếu như về sau còn có thể tìm được tốt hơn, lại thay thế cũng không muộn. Lý Hồng Nho cũng không tham lam. Trạng huống của hắn so sánh với rất nhiều người đã muốn tốt hơn rất nhiều. Để cho hắn hơi cảm thấy có chút tiếc nuối là vàng bạc tiền tài chưa đủ. Từ Hàn Quốc lược đoạt đoàn bên trên tìm tòi, nhập chướng ước chừng 11 kim 137 bạc 625 đồng. Cái này miễn cưỡng có thể chiết toán thành 25 kim. So sánh với xây dựng một chỗ kiến trúc còn kém một nửa. Đám người tu dưỡng thân thể lúc, Lý Hồng Nho không thể không giơ một cây đuốc đến xà yêu huyệt động đọc thuộc lòng báo phát tử. Bất kể lúc nào xây dựng đạo tràng, trước hạn đem thư bối tụng không có tật xấu. Nếu là có bức mực, hắn đảo có thể tiết kiệm chút chuyện, nhưng đi ra giết lược đoạt đoàn người, không ai mang loại này công cụ. Lý Hồng Nho buồn buồn bối tụng 4 ngày, lúc này mới cảm giác trong đầu hoảng hoảng hốt hốt nhiều trí nhớ. Hơn 2 vạn chữ đọc thuộc lòng, khó tránh khỏi sẽ xuất hiện hộp băng cùng sơ sót chỗ, Lý Hồng Nho có chút nhức đầu. Nếu như về sau mới vừa cần, Lý Hồng Nho cảm thấy mình tốt nhất vẫn là trở về giã hạc hồ một chuyến. Vắt một cái phiền phức, mau cùng ta tới xuống hồ. Trường sinh điện ngoài, Lý Vô Kỵ âm thanh âm vang lên. Điều này làm cho Lý Hồng Nho trở về đầu. Tần Hoài Nhân đám người nuôi 4 ngày thương, Lý Hồng Nho con 4 ngày báo phát tử, mà Lý Vô Kỵ tắc ở giã hạc hồ trong lục lọi 4 ngày. Ta cũng phải xuống dưới. Lý Hồng Nho ngạc nhiên nói, chẳng lẽ ngươi đã sợ cái gì, cần ta chung nhau xuất lực rời ra ngoài. Hai cánh tay mở ra, chính là 150 kg thu phát. Tiêu chuẩn này nghe vào rất mạnh. Nhưng Nam Dương Võ Quán đại sư huynh Âu Dương Hồng đảo hai cánh tay là 1000 kg lực đạo, bạo phát hung tàn hơn. Nếu như cần ở đáy hồ mò chút gì, Lý Hồng Nho cảm thấy Lý Vô Kỵ tìm lộ người. Cho dù là thân thể bị thương, Âu Dương Hồng đảo làm việc tay chân khả năng cũng hơn xa chi hắn hiêu thắng. Miễn cưỡng sờ một ít môn đạo, Lý Vô Kỵ nói, ngươi liền nói có muốn hay không muốn chỗ ta. Nghĩ, vậy thì cùng đi làm việc. Lý Hồng Nho nhất thời bị kéo lên làm khổ lực trên xa. Giá hạt hồ nước cạn chỗ không quá đầu gối, kia chỗ sâu lại có gần 50 mét. Nước hồ chỗ sâu khó có thể thấy được tia sáng, Lý Vô Kỵ cũng là lục lọi hồi lâu, lại không ngừng thăm dò, mới hiểu bộ phận nội dung. Nhị Long xuất thủy trận trận nhãn nhất định là linh khí mắt vị trí, chỉ có linh khí mắt mới có thể chống đỡ lớn như vậy trận pháp tiến hành vận chuyển. Linh khí mắt, ở thời phong thủy trong miệng lại gọi là phong thủy mắt, kia cấp bậc cao sẽ còn gọi phong thủy long nhãn. Nhiều phong thủy phương diện truyền thuyết huyền chi lại huyền, nhưng mỗi một cọc phong thủy trong truyền thuyết, trận nhãn chỗ cũng cực kỳ ghê gớm, có thể mang đến cực lớn ích lợi. Lý Vô Kỵ động tâm liền không ngoài ý muốn. Linh khí hư vô phiêu miểu, khó tìm tung tích. Lý Vô Kỵ lúc này cũng là cứng rắn đoán. Trong tiềm thức, hắn liền thì cho là như vậy. Nếu linh khí mắt cùng trận nhãn không liên quan, hắn sẽ phải kết thúc công việc, chỉ có thể tiếp nhận kỳ ngộ vô duyên giải thích.
Ngươi nói tính, nhưng ngươi hướng trên người ta trói tảng đá làm gì? Nghe Lý Vô Kỵ phỏng đoán cùng kể, Lý Hồng Nho không ngừng gật đầu, nhưng hắn cũng có chút nhức đầu kế tiếp việc khổ cực, lần này bỏ ra có thể sẽ không thấp. Chỗ kia nước quá sâu, ta sợ ngươi không xuống được. Ngươi như vậy trói, sẽ không sợ ta lên không nổi. Hai người giày vò một phen, lúc này mới tản bộ xuống nước. Lý Hồng Nho bơi lội tiêu chuẩn chỉ có thể coi là bình thường, bị Lý Vô Kỵ chỉ điểm một phen, hắn mới miễn cưỡng thích đứng trên người sức nặng, bị Lý Vô Kỵ dắt không ngừng hướng chỗ sâu bơi đi.
Ngươi hướng bên kia lặn xuống, ta hướng bên này lặn xuống.
Không có xả yêu cùng hạc yêu nắm giữ phương thức, chúng ta chỉ có thể thử một chút với nhau đứng ở trận nhãn bên trên, nhìn một chút có cơ hội hay không phát hiện chút gì.
Lý Vô Kỵ ra mắt xả yêu cùng hạc yêu nắm giữ nhị long xuất thủy trận đứng yên vị trí, Lý Hồng Nho cũng xa xa có phát giác.
Hai người đến địa điểm, lúc này mới mỗi người trầm xuống.
Đây là giá hạc hồ nước sâu chỗ.
Nếu không có trên người trọng thạch, Lý Hồng Nho cảm thấy mình khó có thể đụng đáy.
Không ngừng xuống phía dưới, thân thể của hắn truyền tới từng trận áp lực, cũng có lơ lửng cảm giác.
Trọng thạch dùng sức kéo hắn đi xuống túm, đợi đến hơn 10 giây, Lý Hồng Nho mới nghe một tiếng hơi có vẻ tiếng vang trầm nặng.
Đây là đụng đáy.
Đây là xà yêu ban đầu đứng yên phương vị.
Trong nước đen kịt một màu, dưới đáy khó có thể thấy vật.
Lý Hồng Nho đưa tay một trận sờ loạn, chỉ cảm thấy ngọn nguồn một đoàn bùn đen, nếu là hướng chỗ sâu lùa, thời là nham ngọn nguồn.
Hắn nghẹn một hớp thở dài, lúc này cũng chỉ nhìn một chút có thể hay không tìm được Lý Vô Kỵ đã nói trận nhãn.
Hay hoặc là trận nhãn cần hai người phối hợp mới có thể lần nữa khởi động.
Sơ soạn lung tung một trận, không nhìn được có nửa phần động tĩnh.
Lý Hồng Nho cảm thấy Lý Vô Kỵ rất có thể không để mắt đến cái gì.
Thì như, thời gian.
Lý Hồng Nho nhớ báo phát tử lần nữa khởi động nhị long xuất thủy trận thời gian là gần tới buổi tối.
Lúc này còn kém một ít thời gian.
Hắn kéo đứt trên người đá, thân thể nhanh chóng nổi lên.
Đợi đến chui ra mặt nước, Lý Hồng Nho lúc này mới từng ngụm thở dốc.
Ngươi cũng quá không kiên nhẫn nước.
Hồi lâu, Lý Hồng Nho mới thấy được Lý Vô Kỵ chui ra mặt nước.
Lý Vô Kỵ sâu sắc đổi thở ra một hơi, lúc này mới thì thầm.
Nhìn Lý Vô Kỵ hai tay vẩy nước bộ dáng, điều này hiển nhiên là hai tay trống trơn, không có chút nào thu hoạch.
Chúng ta phải đúng lúc lặn xuống nước, mới có thể chạm đến cái gì, Lý Hồng Nho kêu lên, ta nhìn báo pháp tử là giờ tuất mới khởi động trận pháp.
Thời gian.
Lý Vô Kỵ nghi nói.
Đúng, rất có thể cùng thời gian tương quan.
Các ngươi văn nhân đầu thật tốt dùng.
Lý Vô Kỵ lẩm bẩm bên trên một tiếng, cũng không lại tiếp tục kiên trì thăm dò.
Thời gian còn nhiều hơn, bọn họ dò xét cơ hội cũng nhiều.
Hai người có thỏa thuận.
Lần này lại làm thêm một ít chuẩn bị.
Lý Hồng Nho còn hướng Lý Vô Kỵ đòi hỏi một ít bế khí hô hấp pháp, để cho mình kéo dài hơn một ít.
Đợi đến sắc trời hơi đen, hai người lúc này mới tái diễn xuống nước, lựa chọn trận nhãn điểm rơi, rồi rít lặn xuống.
Một lần nữa tiến vào đáy hồ, Lý Hồng Nho chỉ cảm thấy trước mắt có một phen biến hóa.
Có lẽ là hai người đồng thời xuống nước, lúc này dưới hồ lóe ra màu vàng kim nhàn nhạt ánh sáng nhạt.
Chẳng lẽ ta hôm nay phải đi phát tài vận, tìm được mỏ vàng?
Lý Hồng Nho con mắt trợn tròn, không ngừng hướng màu vàng ánh sáng nhạt chỗ đào móc.
Hồi lâu, một cái nhỏ dài màu vàng sinh linh đập vào mí mắt.
Đối phương trên đầu có góc, một viên rồng đầu tu phát phiêu dương, phía dưới có bốn chân, thân thể như thân rắn bình thường, bụng có chữ mảnh và nóng.
Lý Hồng Nho đã từng thấy qua kinh hà long vương thi thể, đối loài rồng cũng không xa lạ gì.
Trong mắt hắn thấy được màu vàng ánh sáng nhạt liền nguyên bởi con rồng nhỏ này trên người lớp vảy màu vàng óng ánh sáng.
Chẳng qua là con rồng này quá nhỏ, còn chưa đủ để hắn lớn bằng cánh tay cùng dài ngắn.
Lúc này, tiểu long hai mắt nhắm chặt, phảng phất không biết có xa lạ khách tới bình thường.
Lý Hồng Nho đưa tay, hắn chỉ cảm thấy một tay thăm dò vào, trực tiếp xuyên thấu qua thân thể của đối phương.
Trong tay tựa hồ đụng chạm tới cái gì, tay phải hắn nhắc tới, đã đem con rồng nhỏ này nói lên.
Cảm giác khó hơn nữa nín thở đi xuống, Lý Hồng Nho nhanh chóng cởi ra trên người buộc chặt đá bố thừng.
Thân thể hắn nhanh chóng nổi lên.
Toát ra mặt nước lúc, chỉ thấy Lý Vô Kỵ gần như đồng thời ở trong nước chui ra.
Trong tay đối phương cũng giơ một cái màu vàng tiểu long.
Nhìn qua hai người tay cầm kim long, nhưng trong lòng bàn tay lại nắm cái khác.
Lúc này lôi ra mặt nước, trong tay kim long phân lượng nhất thời nặng nề lên, còn có càng lúc càng nặng xu thế.
Nếu không buông tay, rất có thể muốn bị lôi kéo nhấn mạnh mới nhập dưới đáy nước.
Ta thúc dục khí huyết thâu nhập, ngươi thúc dục chính khí thâu nhập, chúng ta thử một lần, nhìn một chút có thể hay không nắm giữ.
Lý Vô Kỵ hét lớn lúc, Lý Hồng Nho trong tay thanh khí nhất thời rồi rào.
Một bên kia, Lý Vô Kỵ trong tay khí huyết ánh sáng bao phủ.
Lý Hồng Nho chỉ thấy mặt hồ chớp mắt sương mù dày đặc hiện lên, cầm kim long nhất thời hóa thành một cái quả đấm lớn màu vàng nhập vào cơ thể ngọc thạch, loan thoáng, ngọc thạch trong còn có kim long ngao du.
Trung quanh nước hồ trong nháy mắt liền trở nên thân mật đứng lên.
Lý Hồng Nho giẫm đạp ở trong nước, chỉ cảm thấy như giẫm trên đất bằng.
Hắn muốn hướng Lý Vô Kỵ đến gần một chút, nhưng lại bị không giải thích được lực đạo tự động đẩy ra.
Giữa hai người thủy chung duy trì hữu hiệu khoảng cách, chỉ có thể giống như vòng tròn vậy tuần hoàn đi lại.
Chẳng lẽ chúng ta bắt được nhị long xuất thủy trận bảo vật?
Lý Hồng Nho hỏi.
Đây là trận đá, rất có thể là nào đó trời sinh pháp bảo, Lý Vô Kỵ gan đau nói, nhưng trận đá bị giá hạt hồ khóa lại, nếu là muốn mang đi, gần như nếu có thể nâng lên mảnh này nước hồ.
Ai có thể nâng lên như vậy một mảng lớn hồ a?
Lý Hồng Nho thì thầm nói.
Có vẫn có, chẳng qua là chúng ta không được.
Lý Vô Kỵ nhìn trước mắt trận đá, hắn trong mắt lộ ra từng trận không cam lòng.
Trăm phương ngàn kế làm ra, nếu là không cách nào mang theo đi, đây cũng là một món phế phẩm.
Trước mắt trận đá thần dị, hiển nhiên bất phàm, rất có thể làm thượng phẩm pháp bảo chủ tài.
Đó là hắn trà trộn giang hồ tới nay cũng chưa từng có kiến thức náo vật.
Nhưng Lý Vô Kỵ trong lòng chính là có như vậy một loại cảm giác.
Hắn suy tư hồi lâu, lại hơi thản nhiên một chút.
Nếu là có thể dễ dàng lấy đi, Sa Yêu cùng Hạc Yêu sớm liền mang theo náo vật chạy, không thể nào một mực làm hoan hỉ hoàng ra, cứng rắn ở tại giá hạc hồ nơi này.
Khó có thể ở giá hạc hồ lâu dài thủ ích, lại không cách nào dắt bảo mang đi, Lý Vô Kỵ trong mắt ngưng lại. Chúng ta bây giờ chỉ có thể thử một chút, nhìn một chút có thể hay không đánh phá cái này hai kiện trận đá. Lý Vô Kỵ trầm giọng nói, ta hoài nghi trận trong đá tích chứa rồng chính là trong truyền thuyết linh khí. Chương 182, thượng phẩm nạp ngọc. Quý công tử tài trí song toàn, vô cùng linh khí. Cô nương dáng dấp rất có linh khí. Thiên nhân cưới hạc về trời, linh khí phiêu miểu. Linh khí chi từ chỗ dùng rất nhiều, bất kể là trí tuệ, tướng mạo, phong độ các loại, đều có thể dùng linh khí để hình dung. Nhưng bất kể mọi người nói thế nào, hình dung như thế nào, cảm giác đối phương có linh khí, nhưng nếu phải đem linh khí phân giải ra ngoài nói rõ, lại rất khó nói ra đạo lý gì. Cuối cùng chỉ có thể cảm thấy chính là rất có linh khí dáng vẻ. Muốn nói tới lý cũng không nói ra cái gì đạo lý, muốn nhìn thấu triệt cũng khó mà nghiên cứu triệt để. Đối người đối chuyện như vậy, đối vật cũng là như vậy. Đang tu luyện người định nghĩa trong, linh khí liền là một loại đặc thù khí. Nhưng loại này khí không thấy được, cũng không sờ được. Chẳng qua là bất chi bất giác trong, thì có người nào đó hoặc là vật gì đó bị chỗ ích lợi. Còn có người ta gọi là thiên địa tinh hoa. Đạo lý giống nhau, nếu nói là thiên địa tinh hoa là cái gì, lại là bộ dáng gì cùng hình dáng, với nhau cũng không nói lên được. Lý Vô Kỵ lúc này cũng có vọng niệm. Hắn cảm thấy trận trong đá màu vàng tiểu long là thuộc về linh khí, hơn nữa còn là linh khí hội tụ thành hình. Phong thủy long huyệt, long mạch chờ cũng không thể rời bỏ dòng chữ, ta cảm thấy đó không phải là tình cờ, nhất định là có thầy phong thủy đã từng thấy qua bực này huyền huyễn vật, nhìn đến bên trong rồng, chẳng qua là khó mà lấy ra chứng minh. Ngài nói có đạo lý. Lý Vô Kỵ phát biểu bản thân phòng đó lúc, Lý Hồng Nho luôn miệng đồng ý. Có chỗ tốt, hắn liền theo hưởng thụ một chút chỗ tốt. Lý Vô Kỵ dẫn đầu, hắn đoàn hậu. Đại gia làm gì liền cùng nhau làm gì, như vậy thấp nhất không thiệt thòi. Vì tăng thêm thân thể sức nặng, hắn lúc này còn mang theo hàng nguyệt kiếm, nếu là dùng cho chém vào trận đá, Lý Hồng Nho cảm thấy không thành vấn đề. Lý Vô Kỵ nói trận trong đá có linh khí coi như là có linh khí. Ngược lại hắn bây giờ cũng không có hiểu rõ ngọc trong tay đá tính là gì, mở mở thiên nhãn cũng khó mà phát hiện hư thực, chỉ có thể tạm thời cho là phế vật lợi dụng. Cái này thí nghiệm có thể làm. Trận này đá có thể chỉ có đồng thời mới có thể đánh vỡ, ta đến 1 2 3, ngươi xuất kiếm, chúng ta nhất định phải đồng thời. Trận thời gian, lại đồng bộ lặn xuống nước, lại đến Lý Vô Kỵ tính toán Lý Hồng Nho hành vi, gần như đồng thời lấy ra ngọc thạch, nổi lên mặt nước. Lý Vô Kỵ cảm thấy nhị long xuất thủy trận trong làm gì cũng muốn đồng thời. Phá hư cũng không ngoại lệ. Mong muốn phá hư trận đá, chỉ có đồng thời mới có thể thành công phá hư. Không thành vấn đề, Lý Hồng Nho xa xa trả lời. Ta kêu 3 2 1 a. Kêu đi. 3 2 1. Lý Vô Kỵ chăm chú nhìn Lý Hồng Nho hàn nguyệt kiếm. Con số có đồng thời, chém vào ra chiêu lại có trước sau, hai người ra tay nhanh chậm cũng không giống nhau, cái này sau này cần hắn tới điều chỉnh tiết tấu. Chỉ có như thế, hai bên đao kiếm mới có thể đồng thời đánh trúng trận đá. Lý Hồng Nho trước xuất kiếm, hắn ở phía sau xuất đao. Trận đá nâng lên một chút, trường đao trong tay của hắn đã xẹt qua. Trường đao rung một cái, Lý Vô Kỵ chỉ cảm thấy một cỗ đại lực phản kích mà tới. Trận đá ứng tiếng mà phá. Lúc này, trong mắt hắn một vệt kim quang hiện lên. Ngay sau đó, phản phất khí tức hủy diệt truyền tới. Cái này là cảm giác hết sức nguy hiểm. Lý Vô Kỵ ánh mắt gắt gao trợn to. Hắn cả người khí huyết dung chuyển, khí huyết thu hẹp lúc, võ phách cũng là ngưng tụ. Uống. Lý Vô Kỵ một tiếng quát lên kêu lên, ngay sau đó tầng tầng cự lực đánh tới, đem hắn liên tiếp nghiền ép phải từng bước lui về phía sau. Lúc này trong lòng hắn một đoàn nước tụ. Hắn cũng cảm giác chống cự gian nan như vậy, càng chưa nói Lý Hồng Nho. Kim quang tiết ra ép đủ sức để đem đối phương đè chết. Lui về phía sau 9 bước, hắn trong lồng ngực một hớp nghịch huyết dâng trào, ngay sau đó phun ra ngoài. Lý Vô Kỵ hai tay khẽ run, cho tới bây giờ, hắn thấy kia cổ kim quang mới nhất tề tràn lan. Thiếu sót trận nhãn, nhị long xuất thủy trận bị phá hư, giá hạt hồng ngưng tụ xương mù không còn định hình, chẳng qua là theo gió thổi liền bắt đầu phiêu đãng. Hắn cặp mắt tràn đầy tia máu, cưỡng ép chống cự phía dưới, hiển nhiên đã bị nội thương. Mẹ nó! Lý Vô Kỵ chửi mắng một tiếng. Hắn cảm giác ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo chính là nói tình huống như vậy. Linh khí không có mò được, còn chết một Lý Hồng Nho. Bị kim quang lực lượng thúc dục, dưới đáy nước hồ kích động, nổi lên vô số sóng nước. Lần nữa rơi vào trong nước, nên đón trên đầu chút nước rơi xuống nước, Lý Vô Kỵ tâm tình rất tồi tệ. Suy nghĩ một chút, ta tuổi rất cao, lại muốn luân lạc tới loại kết cục này. Từ Mậu Công cho yêu cầu của hắn liền là bảo vệ tốt Lý Hồng Nho. Nhưng cuộc sống này trải qua, hắn từ từ liền không có coi Lý Hồng Nho là thành gà đang bảo vệ, dù sao Lý Hồng Nho thật làm không ít chuyện thật, thậm chí còn bảo vệ qua hắn. Cấp trên cũng được bảo hộ chết, Lý Vô Kỵ cảm thấy mình không có cách nào giao phó. Hắn buồn buồn cắm trở về trường đao, quyết định thoát khỏi Trường An Lý gia, sau này giang hồ phiêu bạt, lưu lạc thiên ai. Sâu sắc thở dài ra một hớp thở dài khí tức lúc, Lý Vô Kỵ chỉ nghe xa xa một trận tiếng nước chảy, một cái đầu toát ra mặt nước. Ha ha ha, lao Lý, ta biết cái này là bảo bối gì. Xa xa Lý Hồng Nho chết kình vẫy vùng, quát to một tiếng sau lại có hướng đáy nước rơi xuống xu thế. Lý Vô Kỵ nhanh chóng vẩy nước mà qua, vét được hàng này. Thấy được Lý Hồng Nho đại nạn không chết, chẳng qua là khí huyết kích động, ra một ít máu, Lý Vô Kỵ may mắn lúc, không khỏi cũng có mấy phần nghi ngờ. Hắn theo phải Lý Hồng Nho ở đó thì thầm. Nhìn, đây chính là nạp ngọc, thượng hạng như bức nạp ngọc. Lý Hồng Nho giơ bị Hàn Nguyệt kiếm chém thành hai khối ngọc thạch. Lúc này ngọc thạch đã rút đi màu vàng, cũng không có du đãng ở trong đó kim long, hóa thành màu xám trắng. Bị Lý Hồng Nho vừa để tỉnh, Lý Vô Kỵ nhất thời liền hiểu rõ ra. Chẳng qua là hắn cũng không thấy nhà ai nạp ngọc trong có thể giấu điều rộng. Cái này quả thật có chút thần dị. Cho dù chém thành hai khối, đây cũng là cực kỳ thượng đẳng nạp ngọc, nếu là có người cầu mua, tất nhiên có thể bán một không sai giá cả, thậm chí trao đổi đến một ít rất tốt vật. Chính ngươi trước du một cái. Nhìn Lý Hồng Nho gương mặt nhỏ bộ dáng, đối mới miễn cưỡng cũng có thể vẩy nước, Lý Vô Kỵ nhất thời liền dùng sức hướng dưới mặt nước chui. Lý Hồng Nho nạp ngọc còn ở trong tay, hắn nạp ngọc nhưng là một đao trẻ làm hai sau rơi vào trong nước. Cái này cùng hai người binh khí tương quan, cũng cùng hai người phương thức xuất chiêu không giống nhau tương quan, thậm chí với nhau chui ra vị trí. Hà Đông Võ Quán đao thuật sát thực rất bá đạo, chính là chém vào cũng không ngoại lệ. Nếu là không cách nào đem nạp ngọc tìm trở về, Lý Vô Kỵ sẽ cảm thấy mình lòng như cho tàn, đau không muốn sống, so sánh với giang hồ phiêu bạt Lưu Lạc Thiên ngay càng khó xử bị. Hắn lười xen vào nữa Lý Hồng Nho, thậm chí cũng không có hỏi Lý Hồng Nho thế nào tránh khỏi chuyến này lớn hay, một trận ở dưới nước sờ loạn. Hồi lâu, Lý Vô Kỵ mới đầy bụng khí hướng bên bờ du. Sắc trời đen, dưới hồ càng là đen, hắn sờ một hồi, cái gì cũng không có mò tới. Suy nghĩ một chút lão phu như vậy cao tuổi rồi, lại muốn luân lạc tới kết quả như vậy. Hắn sâu sắc thở dài một cái, tức giận lên bờ, chỉ thấy Lý Hồng Nho đang cùng đám người một trận đồ ba hoa, đồ khoác lác bước. Lý Hồng Nho chào hàng còn rất nhanh. Chẳng qua là miệng tiêu xài một chút bên trên một hồi, liền đưa đến Tần Hoài Nhân ở đó dùng số tiền lớn cầu mua. Hai người dẫn động Nhị Long xuất thủy trận để cho một đám người bị thương một hồi lâu kinh sợ, nhưng lần này sương mù không mang tới cái gì nguy hại. Mà một trận tiếng phá hủy sau, đám người càng là thấy sương mù biến mất, cuối cùng rơi xuống tâm. Không có một phút, liền thấy Lý Hồng Nho thuận lấy ánh lửa bơi tới. Biết được Lý Hồng Nho cùng Lý Vô Kỵ cùng nhau thì bảo, cái này đưa đến đám người một hồi lâu ao ước. Nhưng mọi người thân thể hoặc là bị hạc mỏ mổ phải chảy ra sức thịt, hoặc là bị rắn cắn, lại chúng rắn độc, không có biện pháp cùng Lý Hồng Nho đám người cùng nhau xuống nước. Muốn bảo vẫn là phải mệnh, đây đương nhiên là lựa chọn người sau. Một cái nạp ngọc bị Lý Hồng Nho dùng riêng, một cái nạp ngọc thì bị Tần Hoài Nhân mua. Đám người ao ước lúc, cũng chỉ được nhìn về Lý Vô Kỵ. Lý đại gia, ngươi nạp ngọc có bán hay không? Ta ra số tiền lớn cầu mua. Cùng là thế gia ra đời chư tuấn nghĩa nhất thời giơ lên vô lực tay phải. Ta nghĩ bán, kia ngươi cũng phải ta có hàng a. Lý Vô Kỵ sâu sắc bỏ ra một hơi, chỉ cảm thấy nhân sinh của hắn quá mức chật vật. Chương 183, linh khí. Tại sao phải chống cự? Chúng ta phía dưới chính là sâu vài chục thước nước hồ a, bị đẩy mạnh liền hướng trong nước chui. Kia cổ nổ tung bức đệm lực giảm bất lao nhiều. Ai nha, lão sư đưa cho ta nạp ngọc cũng bị nghiền nát, xui xẻo to. Lý Hồng Nho một trận thì thầm, cơ bản để cho Lý Vô Kỵ hiểu rõ chuyện. Bá đạo bá đạo, đụng phải cái gì đều là một đao chém. Cử chỉ này thật là kém cỏi, lão phu xuất đao vì sao phải như vậy bá đạo? Lý Vô Kỵ một trận lại nhải. Hàng năm tháng dài thói quen, cũng dưỡng thành hắn lấy mạnh đối mạnh ứng đối phương thức. Hắn cứng rắn chịu đựng trận đá chặt đứt sau đánh vào. Mà Lý Hồng Nho thời là ở chịu đựng đánh vào khắc kia rơi mất trong nước, mượn nước bước đệm lực để ngăn cản. Tự thân nạp ngọc vỡ vụn phòng vệ, để cho Lý Hồng Nho giành được thời gian, tránh khỏi tại chỗ tử vong. Mà Lý Hồng Nho cũng khó có những phương thức khác đi chống lại. Hắn suy nghĩ ra đạo lý trong đó, trong lòng cũng càng khó chịu. Đồng dạng là cầm một cái cực phẩm nạp ngọc, trơ mắt nhìn bảo bối lỡ tay. Tần Hoài Nhân ra 800 kim giá cả, mua Lý Hồng Nho nạp ngọc. Điều này làm cho hắn trong nháy mắt có tổn thất 2000 kim đau lòng cảm giác. Chớ có khổ như vậy giữa mặt, người tốt xấu còn vớt một viên yêu đan Lý Hồng Nho an ủi. Mặc dù bạch bạch bận bịu 4 ngày, nhưng nếu tính toán thu hoạch, cũng không tính quá thua thiệt. Chết một con ngựa, mò trở về một cái hạc yêu nội đan. Lý Vô Kỵ nhìn chung quanh quỷ xui xẻo nhóm, tâm tình của hắn nhất thời thăng bằng. Ta còn dùng nước miếng của ngươi nội đan đâu, Lý Hồng Nho thì thầm một tiếng. Mặc dù là quả nước miếng nội đan, nhưng Lý Hồng Nho cũng chê bai không phải, chỉ cần đeo lên cái này quả xà yêu nội đan, loài rắn sẽ đối với hắn lộ ra sợ hãi, xa xa cách xa nhau. Hắn ở trong động nghiên cứu bao phát tử, cũng chỉ có thể lựa chọn cái này quả xà yêu nội đan. Lý Vô Kỵ tắc mê tín hạc yêu nội đan có được kích thọ duyên niên diệu dụng, cảm thấy mình mỗi ngày ngậm lấy hạc yêu nội đan, nhất định có thể sống lâu mấy năm. Lý Hồng Nho đã từng khuyên qua Lý Vô Kỵ luyện nhiều một chút linh mạch ngũ kinh, đây là một môn hắn cảm giác được có thể kéo dài tuổi thọ cơ sở tu luyện học, luyện đến đỉnh lúc có thể duyên thọ 5 năm. Nhưng Lý Vô Kỵ hồi phục cũng rất có ý tứ, muốn đem linh mạch ngũ kinh tu luyện tới đỉnh cấp tiêu chuẩn, hao phí tâm huyết cùng thời gian rất có thể vượt qua 5 năm, thậm chí khó có thể lên đỉnh. Cầm 5 năm tu luyện đổi duyên thọ 5 năm, cái này tương đương với gì cũng không làm, dùng khỏe mạnh trạng thái đổi lấy tuổi già sau si ngốc tuổi già. Hắn vừa nói như vậy, Lý Hồng Nho cảm thấy cũng có lý. Coi như có thể duyên thọ 10 năm, nhưng nếu phải tốn 20 năm đi tu luyện, loại tu luyện này thuật đều là củi mục, thuộc về hố so hàng ngũ. Thành đi, ta rất vui vẻ, lão phu tâm tình bây giờ thật tốt. Lý Vô Kỵ quyết định đi ngủ sớm một chút, ngày mai xuống lần nữa nước đi sờ sờ. Đêm khuya, một đám người bị thương hạ trại lâm vào côn đồ buồn ngủ trong. Đợi đến bạch quang bao phủ, ban ngày lần nữa giáng lâm, mọi người mới một vừa tỉnh lại. Sáng sớm lên lúc, đám người không khỏi duỗi duỗi cánh tay cùng đi đứng. Chẳng qua là hôm nay mở rộng đặc biệt thuận lợi, ta lại có thể nhảy có thể nhảy. Bệnh của ta được rồi. Bùi Nhiếp nhảy một cái, thân thể nhất thời nhẹ nhàng lên. Hắn một trận thì thầm âm thanh đem mọi người đánh thức, nhất thời rối rít một trận tay chân xoay sở. Chuyện gì xảy ra? Ta độc thương cũng khôi phục. Ta bị yêu hạc thiếu chút nữa một chết, thân thể không ngờ thể lực dư thừa, vết thương cũng không thấy được. Bệnh của ta cũng khá. Sáng sớm, đám người vui sướng thanh âm nhất thời vang dội tạm thời doanh địa. Lý Hồng Nho mở rộng một cái cánh tay cùng chân, hắn lắc lư thân thể, chỉ cảm thấy bản thân cũng không có tật xấu. Hắn ngày hôm qua chém vào trận đá phảng phất bị trọng truy đến rồi một cái bình truy, chấn động đến nội phủ ra máu, thân thể cực kỳ khó chịu, chỉ có thể mượn bán nạp ngọc vui sướng cùng Lý Vô Kỵ xui xẻo để cho tinh thần duy trì hưng phấn tới ngưng đau. Nhưng vào lúc này, Lý Hồng Nho cảm thấy thân thể thật tốt. Hắn hơi vận chuyển, chỉ cảm thấy thân thể mình tựa hồ khôi phục lại cực kỳ nở nang trạng thái. Thể lực, khí huyết, nho ra hạo nhiên chính khí, nhiều chỗ đều là nguyên khí tràn đầy. Phảng phất người bị đổi mới một lần, trạng thái cực kỳ đầy đủ. Lão phu trong cơ thể về điểm kia nhỏ vết thương cũ không ngờ cũng hết rồi. Không chỉ có Lý Hồng Nho đáng người, chính là Lý Vô Kỵ cũng sờ một cái thân thể. Hắn vốn cho là yêu hạc nội đan nguyên nhân, nhưng thấy phải tất cả mọi người là như vậy, nhất thời đem loại khả năng này trực tiếp loại bỏ đi ra ngoài. Chẳng lẽ Lý Vô Kỵ lúc này nhất thời nghĩ đến một cái vấn đề, chẳng lẽ đây chính là linh khí? Linh khí hư vô phiêu miểu, mắt thường khó có thể phân biệt. Kích phá trận đã lúc, hắn bị kim quang thúc đẩy, thiếu chút nữa không có ngăn trở. Lý Vô Kỵ trong đầu nhanh chóng hồi tưởng, hắn chỉ cảm thấy bản thân tìm được linh khí, nhưng loại này linh khí lại bị nhiều sinh linh ở chịu đựng. Lý Vô Kỵ ánh mắt quét qua bên hồ ranh giới, chỉ thấy khô vàng trong mang lục bên hồ bãi cỏ đã thanh thúy một mảnh, trong bụng càng là có khẳng định. Cái này là linh khí, Lý Vô Kỵ tiếng hô nói, nếu là ở linh khí trong tu luyện, một ngày có người khác mấy ngày công. Giá Hạc Hồ một mảnh cảnh tượng khác. Nhưng thời gian trôi qua lâu như vậy, linh khí hay không còn sót lại liền rất khó nói. Trong truyền thuyết một ít động thiên lang gia phúc địa trong có linh khí, nếu là tu luyện, trừ để cho người tu luyện gia tốc, thậm chí có thể hồ quán đỉnh lĩnh ngộ. Lý Vô Kỵ trường đao một trận múa. Hồi lâu, lòng bàn chân hắn nhảy một cái, nhất thời từ Giá Hạc Hồ bên trên đạp nước phi hành. Lão già này thật là càng già càng dẻo dai, Âu Dương Hồng Đào hâm mộ nói, không biết ta 6-70 tuổi thời điểm có còn hay không như vậy uy mãnh. Ngươi bây giờ cũng không có như vậy uy mãnh. Nhiều lắm hướng Lý lão già tự học tập, sáng sớm liền tu luyện. Âu Dương Hồng Đào vậy nhất thời đưa đến đám người một trận cười ầm lên. Linh khí trong tu luyện ích lợi không cạn, nhưng bọn họ lúc ấy trạng thái khó mà làm tu luyện, lúc này nuôi thương, mọi người trong bụng cực kỳ thỏa mãn. Lúc này cũng có khác nhau múa đao làm kiếm, cảm nhận trạng thái của mình. Hắn là không nhịn được bản thân kia hai khối nạp ngọc rơi tại đáy hồ, nghĩ sáng sớm đi kiếm về. Lý Hồng Nho đích thì thầm một tiếng. Thấy được Lý Vô Kỵ đạp nước phi hành nửa đường rơi vào hồ, đám người lúc này mới bình tĩnh. Chúng ta có phải hay không giúp một tay Lý lao ra từ vội? Đào Tử Bình cười hì hì nói. Hở ra là hơn ngàn kim, tha cho bọn họ là con em thế gia cũng không thể không nhìn, đây là một khoản số lượng lớn tài sản. Náo vật người người hữu duyên, không nói cướp Lý Vô Kỵ nạp ngọc, nếu là có thể vớt lên tới, chia lại bộ phận không thành vấn đề. Thượng hạng nạp ngọc khó cầu, nếu là có thể mò trở lại hai khối, bao nhiêu cũng có thể tiến hành cầu mua. Ai nha, hồ nước này thật là trong suốt a, tất cả mọi người mau tới tắm a. Tần Hoài Nhân phất phất tay, một mọi người nhất thời cười hì hì du xuống hồ. Ta trong suốt các ngươi cái dưa hấu, sáng sớm có ai muốn chạy trong hồ tắm, liền muốn kiếm lao đầu tử tiện nghi. Một manh đêm, Lý Vô Kỵ ở Giá Hạc Hồ ngọn nguồn một trận mù mờ. Tay không lấy hơi công phu, hắn nhất thời nghe được Tần Hoài Nhân thì thầm thanh âm. Thấy được một đám người bơi lại, Lý Vô Kỵ lần nữa nín thở, lại xuyên mạnh xuống dưới. Hắn nhất định phải đuổi kịp đám này tiểu vương bắt đạn tham gia náo nhiệt trước mò được bà bối, nếu không đến lúc đó chia lại đi ra giá cao sẽ để cho hắn đau lòng. Được, các ngươi tìm đi. Lý Hồng Nho là xuống nước cũng muốn trói đám người, tham dự không phải loại này tìm tòi. Chính là Bùi Nhiếp đám người, hắn cũng cảm giác kém một chút thực lực, không có phụ trợ khó có thể chui vào đến đáy hồ. Trong đội ngũ cũng liền Tần Hoài Nhân, Âu Dương Hồng Đào, Trư Tuấn Nghĩa có vớt nạp ngọc tư cách. Hắn dắt lao hoàng ăn chút cỏ, lại đem bản thân nhiều vật phẩm sửa sang lại một phen. Tất cả mọi người chịu được linh khí ảnh hưởng, thân thể cơ bản khỏi hẳn, cái này thật là quá tốt. Bắt đầu từ hôm nay, hắn có thể lần nữa luân lạc tới trong đội ngũ văn nhân rác rưởi. Làm rác rưởi, không cần đánh bao nhiêu ra tay, không cần hầu hạ người bị thương, hắn còn có thể cưỡi bản thân ngựa. Lý Hồng Nho nghĩ như vậy, hắn chỉ cảm thấy trở về Tịnh Châu đường nhất thời liền thoải mái lên. Chương 184, chó răng trưởng thành. Mọi người đang xuống nước mò nạp ngọc. Lý Hồng Nho tắc ở bờ hồ sinh hoạt thịt nướng. Hắn mấy ngày nay thói quen làm loại này sống hầu hạ đông đảo người bị thương. Suy nghĩ sắp đi xa trở về Tịnh Châu, hắn sáng sớm hôm nay nướng phân lượng còn nhiều một chút. Hạt thịt chim, thịt ngựa nhất để cắt khúc trắng trợn quay nướng. Khí trời trong trẻo lạnh lùng để cho thức ăn không dễ dàng như vậy biến chất, Lý Hồng Nho nhìn âm trầm sắc trời, chỉ cảm thấy tuyết rơi ngày lại sắp tới. Hắn bận bịu một hồi lâu, đây mới gọi là đám người. Không ngờ mò không, ta cảm thấy phải đem Giá Hạc Hồ nước sáng lên. Hồ đê rộng như vậy dày, chúng ta đem tay chỉ đảo đâu? Cả đám rôi rít thì thầm lên bờ. Thiếu sót kim quang dẫn dắt, đáy hồ trong một vùng tăm tối. Bùn đen đông đảo, bận điệu mới vừa buổi sáng, mọi người thu hoạch là số không. Lý Vô Kỵ mặt lo được lo mất suy sụp. Hắn cảm giác cùng kia 2000 kim nạp ngọc vô duyên, cũng liền trong miệng ngậm lấy Hạc Yêu nội đan cho hắn chút an ủi. Chúng ta phải nghĩ biện pháp trở về thành Tịnh Châu. Lý Hồng Nho nướng đống lớn thịt sung làm dự phòng lương, cũng kể sảng khoái trước tình huống. Lúc này đi bộ toàn dựa vào chân, bên ngoài là không có cách nào ngây người. Đừng nói đi gây sự với lược đoạt đoàn, chỉ cần lược đoạt đoàn không tìm bọn họ gây chuyện cũng rất tốt. Chịu được một phen thực tế đánh dữ dội, chính là ban sơ nhất sục sôi Tần Hoài Nhân cũng ngừng ý niệm, càng chưa nói những người khác. Lý Tư Mệnh, vậy chúng ta có thể hay không phải cái đầu hàm? Bùi Nhiếp thấp giọng hỏi. Ta cảm thấy đi. Bùi Nhiếp câu hỏi đưa đến mọi người nhất thời đem lỗ tai giơ lên. Đây là đám người ban sơ nhất tới Tịnh Châu mục đích, giết lược đoạt đoàn, cầm đầu hàm. Bây giờ Giá Hạc Hồ chết một đống lược đoạt đoàn thành viên, nếu là ra mặt dày điểm, cầm lấy đi làm công lao cũng không thành vấn đề. Đám người càng là đang đợi Lý Hồng Nho câu tiếp theo. Chúng ta hay là đem đầu ngậm nhường cho càng cần hơn người đi. Lý Hồng Nho vậy để cho trong lòng mọi người một trận mất mát, nhưng chuyện lại không thành vấn đề. Dù nói thế nào, cái này không thuộc với chiến tích của bọn họ. Nếu cứng rắn muốn kéo, kia cũng chỉ có Tần Hoài Nhân đánh chết một lượt đoạt đoàn thành viên, đây là có giang hồ ti người giúp một tay mới không có lật thuyền. Chớ có tham không thuộc về mình chiến công. Tần Hoài Nhân bồi thêm một câu, mọi người nhất thời gật đầu liên tục, đem trong lòng về điểm kia nhỏ ý niệm buông xuống. Giang hồ ti trao tặng đầu hàm rất uy phong, rất muốn. Thế nhưng muốn dựa vào bản thân thật thật tại tại năng lực mới có thể lấy. Một đường đi tiếp đến chỗ này, mọi người đã hiểu Tịnh Châu giang hồ ti vì sao một mực không có chuyển tới đánh chết lược đoạt đoàn tin vui. Mong muốn tiêu diệt Hán Quốc lược đoạt đoàn, đón đánh cường sát ít nhất cần vượt qua đối phương gấp đôi nhân số, hơn nữa cần am hiểu mã chiến. Nếu là dẫn dụ, mai phục các loại thủ đoạn, tất cần nhìn thời cơ cùng vật khí, cũng cần am hiểu thuật pháp người phối hợp. Đám người các có tâm sự, đợi đến ăn sáng xong, lúc này mới thu thập, bắt đầu rời đi mảnh này ra hồ. Nhắm mắt làm ngơ, lão phu lúc này cảm giác tốt hơn nhiều. Chỉ cần đứng ở giá hạc hồ bên cạnh, Lý Vô Kỵ cảm thấy mình cũng rất nghĩ nhảy vào trong hồ nước vớt nạm ngọc. Đợi đến bây giờ cách xa, hắn chấp niệm trong lòng rốt cuộc buông xuống.
Đúng đấy, nhắm mắt làm ngơ.
Lý Hồng Nho gật gật đầu nói. Đừng nói Lý Vô Kỵ nhớ giá hạc hồ, hắn giống vậy có nhớ. Nếu là có tiền có ích có hoàn, hắn còn muốn nghiên cứu trường sinh điện bao phát từ đâu. Bây giờ trong đầu nhớ một đồng lớn, Lý Hồng Nho cũng không biết đến lúc đó có thể hay không chép lại đầy đủ. Hắn hừ hừ hà hà một hồi lâu, lại bối tụng một phen, chỉ cảm thấy trong đầu lại nhiều một chút liên quan tới bao pháp tử ấn tượng cũng hiểu. Hắn bây giờ có thể làm công việc không ít, không có học xá, cần đi sâu nghiên cứu chiêm hỏa yếu quyết. Lúc này lại thêm bao pháp tử cùng lôi văn kiện thiên thư. Lý Hồng Nho chỉ cảm thấy bản thân cần phải thật tốt nghỉ dưỡng sức một phen, nhiều nghiên cứu một phen thư. Tuyết rơi. Đám người đi lại 4 ngày, liền thấy bầu trời điểm một cái băng vũ rơi xuống về sau, màu trắng đông tuyết cũng rơi xuống. Tiếp tục hành quân, nên cũng nhanh đến thành thị. Tần Hoài Nhân nhìn một chút tuyết rơi, hạ chạy chậm ra lệnh. Lúc này nhất định phải nhanh chóng chạy trở về thành thị gần nhất, tìm được dịch trạm, tìm kiếm vật cưỡi trở về Tịnh Châu. Mùa đông không tính một tốt quý tiết. Nếu là tuyết sâu một ít, không chỉ có người đi khó khăn, ngựa cũng chạy phải khó khăn, vậy lộ trình sẽ đi ra gấp đôi thời gian tới. Cũng may mắn đến bọn họ là người luyện võ. Cùng tầm thường người bình thường không giống nhau, võ giả am hiểu hơn chạy đi lại. Thường nhân một ngày đi lại hơn 50 dặm sơn giá đường, bọn họ hành quân một ngày có thể đi lên hơn 100 dặm. Duy nhất phi người luyện võ Lý Hồng Nho thời là nằm ở ngựa lông vàng đốm trắng bên trên, lộ ra rất là nhẹ nhõm. Tần Hoài Nhân quay đầu quét nhìn một cái Lý Hồng Nho, thấy được Lý Hồng Nho lại ở đó cầm Hán Quốc người viên hồ loan đào xỉa răng. Kể từ ra giá hạc hồ, Lý Hồng Nho thỉnh thoảng liền gặp ít tiền tài. Tần Hoài Nhân cảm thấy một hớp tốt răng rất trọng yếu, nhưng rơi vào Lý Hồng Nho loại trình độ này, đó cũng là khổ tám đời. Hắn len len chú ý qua Lý Hồng Nho, thấy đối phương nhai nuốt qua vài lần mảnh vàng vụn, số lượng chỉ sợ là có 10 lượng nhiều. Loại này nhai nuốt thời gian kéo dài dài, chính là con em thế gia cũng nhức đối. Khó trách ngươi nguyện ý cầm nạp ngọc đổi hoàng kim. Bên hông hắn liền treo Lý Hồng Nho bán hắn nửa khối nạp ngọc. Cái này quả nạp ngọc thuần túy tấu lượng, kích thước không nhỏ. Thu nạp khí huyết lực so sánh với trước đó khối kia muốn càng thêm nhanh chóng. Đây là rất tốt nạp ngọc, bảo vệ tánh mạng thiên nhiên pháp bảo. Nạp ngọc chịu được ác ý đả kích lực lượng cũng sẽ mạnh hơn. Náo vật có giá cả, đối ứng chính là hoàng kim. Nhưng náo vật đổi hoàng kim dễ dàng, hoàng kim đổi náo vật cũng là có một ít độ khó. Rõ ràng là cái đó giá cả, nhưng trao đổi lúc lại thiên nhiên ở thế yếu, nhưng nếu là phải nhiều thêm một ít hoàng kim, lại khiến người ta cảm thấy không đáng giá. Tần Hoài Nhân có chút khó có thể hiểu loại này giao dịch quy luật cùng xã hội hành vi. Hắn cuối cùng quy nạp với hoàng kim nhiều, cũng thông dụng, nhưng pháp bảo cũng là thưa thớt. Nếu là hắn có hai quả nạp ngọc, nhất định là dùng một khối, tồn một khối, giữ lại phòng thân, tránh cho sau này nổ rơi không có thay thế vật. Tần Hoài Nhân có lo nghĩ của mình, mà Lý Hồng Nho cũng có lo nghĩ của mình. Hắn dùng loan đao loại bỏ xỉa răng, đem trên hàm răng tiêm nhiễm những thứ kia mảnh vàng vụn nuốt xuống. Cảm giác thái ngô số liệu trong tài sản 12, Lý Hồng Nho cũng nhìn phải sốt ruột, chỉ mong Tần Hoài Nhân sớm một chút đem 800 lượng hoàng kim mau mau đưa tới. Giống như nhai mĩa đường vậy, Lý Hồng Nho cầm trong tay đoạn nhận gặm mấy cái, lúc này mới đem trong lòng kia cổ thực thiết yêu thú lực lượng nuốt lên xuống dưới. Thân thể hắn lúc đầu không có cảm giác gì, đợi đến giống vậy có được yêu lực Tống Nguyên Long không ngừng cầm hương bao người, hắn mới cảm giác mình nên nhai điểm kim thiết vật. Cắn một cái hạ, Lý Hồng Nho nhất thời cảm giác được vận dụng yêu lực sau hàm răng sắc bén. Lúc này không còn giống như ban sơ nhất gặm kim thiết vật như vậy cẩn thận, là thật có thể cứng rắn gặm. Hắn thực thiết thú yêu lực tiến một bước lớn lên. Linh khí không chỉ có vớt lên trong cơ thể hắn một ít bị thương, hiệu quả càng lộ vẻ với yêu lực tăng lên bên trên. Nhiều sinh linh chịu được linh khí ảnh hưởng sau hóa thành yêu vật. Lần này linh khí đánh vào, cũng để cho trong cơ thể hắn yêu lực tăng lên một mới bậc thang. Mỗi ngày có thể gặm ăn lượng ở tăng lớn, có thể gặm ăn vật phẩm cũng tăng lên một cấp bậc. Lý Hồng Nho cảm thấy bây giờ đại khái có thể gặm đãng hồn chung. Đây là hắn trước mặt tăng lên kim thạch chủ tài, cũng là một món hư pháp bảo. Để cho hắn cảm thấy rất là đáng tiếc chính là tiến vào giá hạc hồ Hán Quốc lược đoạt đoàn thực lực cường hãn, nhưng vũ khí càng giống như là Hán Quốc bộ lạc tiêu chuẩn, khó mà thỏa mãn thái nô kim thạch yêu cầu. Ngồi ở lão hoàng trên người, Lý Hồng Nho không ngừng tính toán. Kim thạch, hoàng kim, thái nô kiến trúc, sách, giá hạc hồ. Nhiều ý tưởng trong đầu loạn nhảy, Lý Hồng Nho không ngừng ưu hóa có thể tồn tại lộ tuyến. Tính toán sau này mình như thế nào dễ dàng hơn tiến hành lợi dụng. Đến trên bản đồ chỉ thị Dĩnh Thành, hắn ở lão hoàng trên người lắc lư đầu, đi sát đằng sau ở buồn tập đám người sau lưng. Chợt nghe phía trước nhất Tần Hoài Nhân một tiếng kêu, nhất thời ngẩng đầu lên. Ở đó phương xa chỗ, một cái thành nhỏ dọi vào trong tầm mắt. Đây là Dĩnh Thành. Tịnh Châu khu vực một tầm thường thành nhỏ. Chương 185, Dĩnh Thành Trương Quả Tử. Tịnh Châu rút đi các nơi ngựa tốt, phòng bị Hán Quốc quân đoàn xuôi nam. Mọi người tiến vào Dĩnh Thành, khó tìm vật cưỡi mua bán. Lý Hồng Nho cưỡi lão hoàng càng là đưa tới một ít người đi đường chỉ trỏ trỏ. Tần Hoài Nhân cuối cùng vận dụng thân phận của mình, đi trước bái phòng địa phương huyện lệnh, suy nghĩ rõ một phen nguyên do. Phụ thân hắn là đương triều bên trái đại tướng quân vũ vệ, quan chức rất cao, mặt mũi hơn xa chi Lý Hồng Nho cái này giang hồ ti tư mệnh hiếu thắng. Địa phương huyện lệnh họ Trương tên liệt, thấy được Tần Hoài Nhân, nhất thời kể nguyên nhân trong đó. Chẳng lẽ đây là muốn đánh trận rồi? Tần Hoài Nhân nhìn lưa thưa lất thất rơi xuống nhỏ tuyết, chỉ cảm thấy đây cũng không phải là một đánh trận tốt thời tiết. Lý Hồng Nho tựa hồ nghĩ tới điều gì, ngay sau đó lại dừng ngừng miệng. Đánh trận chuyện cũng không phải là từ mậu công có thể quyết định. Ở binh bộ không có hạ lệnh trước mặt toàn bộ công tác đều là để phòng bị làm chủ. Từ mậu công trước đó chán ghét đến đốt mật đại vương, Hán Quốc xuôi nam có sát suất lớn lấy Tịnh Châu làm mục tiêu. Đây có lẽ là mới thứ sử chủ động rút đi các nơi ngựa tốt chủ nhân. Chẳng qua là lần này rút đi để cho bọn họ có chút chịu tội, lúc này Dĩnh trong thành mong muốn tìm ra thích hợp vật cưới rất khó, phần lớn đều là kéo hàng lôi thôi rách nát, khó mà sung làm đi xa vật cưới. Tần Hoài Nhân nói lên một trận, lại nguyện ý trả tiền, cái này tên là Trương Liệt huyện lệnh cuối cùng đồng ý giúp mọi người tìm một ít thượng hạng con lừa. Con lừa hình tượng tựa như ngựa, dài không hề uy vũ hùng tráng, cũng khó dùng cho tác chiến. Nhưng con lừa có cái khắc khổ chịu khó tốt phẩm chất, loại này tuyết rơi thiên viễn đi tới Tịnh Châu không thành vấn đề. Đám người tạm thời ở Dĩnh Thành đặt chân, nhưng trong lòng cũng có chút lo âu trở về Tịnh Châu. Không chỉ là bọn họ một ít mang theo vật đặt ở Tịnh Châu, đại chiến cùng nhau, nhiều hỗn loạn sẽ sinh ra, xen lẫn ở trong đó khó mà tự chủ. Thân là con em thế gia, bọn họ bao nhiêu cũng có một chút tạo dựng sự nghiệp tâm tư. Cả đám tìm cái khách sạn, Lý Hồng Nho thời là đi ra ngoài mua một ít giấy bút. Mai mực một phen, hắn bắt đầu viết chép lại. Bao phát tử. Hắn đắm chìm ở tương lai xây dựng đạo quán, tu hành lôi văn kiện tiên thư, lúc này chép lại phải cực kỳ ra sức. Nếu là nghiên cứu không có đạt tới 100% tiến độ, đến lúc đó tắc cần phải đi giá hạc hồ một chuyến. Nhưng bất kể nói thế nào, bao phát tử nơi tay, hắn đến lúc đó liền có thể có lôi pháp thực lực. Lý Hồng Nho suy nghĩ một chút, trong lòng không khỏi còn có chút vui sướng. Hắn thừa cưới lao hoàng, mà đám người tắc là liên tục chạy 4 ngày, đã sớm lâm vào nghỉ ngơi khôi phục thể lực. Đợi đến mua bút thành văn đến cần đốt đèn đốt lúc, Lý Hồng Nho nhất thời nghe đến khách sạn ngoài một trận thì thầm thanh âm. Thanh âm có huyện lệnh Trương Liệt, cũng có một chút xa lạ tạc âm. Thỉnh thoảng còn kèm theo mấy đầu con lừa ngu ngốc âu, a, ô a, ô a, tiếng kêu. Đây là mua được thích hợp con lừa. Nhưng phương diện giá tiền có thể có chút không có bản xong xuôi, Lý Hồng Nho lô thai dơ lên nghe lên lúc, đã nghe được trả giá thanh âm. Nhiều vật cưới bị rút đi, một ít có thể chạy đường xúc vật giá cả cũng là nước lên thì thuyền lên. Lôi thôi rách nát ngựa không có ngoại lệ, con lừa nhỏ nhóm cũng là giá trị liên tiếp đề cao. Chẳng trách Hồ Tần Hoài Nhân nhờ cậy Trương Liệt mua con lừa lúc, đối phương còn có chút hơi khó chi sắc. Đây đại khái là cho không đủ tiền. Mấy ca rời giường a. Lý Hồng Nho để bút xuống, hơi chỉnh sửa một chút bao phát tử, lúc này mới đi các nơi trái phòng gõ cửa, kêu lên buồn ngủ khá nồng đám người. Cái gì? Tiền cho thiếu rồi. Tần Hoài Nhân lắc lư đầu, mê mang mấy giây, cái này mới tỉnh táo lại. Ban đầu cất tại giã ngoại sinh tồn, săn thú lược đoàn, tiền trên người bọn họ tài cũng không tính nhiều. Nhưng Tần Hoài Nhân không nghĩ tới móc túi không tấu gần trăm lượng bạc ròng, lại còn không đủ mua 8 đầu con lừa nhỏ. Một hồi ngươi mượn nữa ta ít tiền tài. Tần Hoài Nhân gương mặt đau răng. Hắn đời này liền không nghĩ tới thiếu một bố chủ tiệm nhi tử sổ sách, nhưng lại cứ mua nạp ngọc thiếu Lý Hồng Nho một đống lớn tiền tài, bây giờ mua mấy đầu con lừa còn phải thiếu. Nợ tiền thói quen, hắn lúc này cũng đem ra mặt kéo xuống, bắt đầu vay tiền. Hành Lý Hồng Nho cười nói, ngươi nhớ trả lại ta là được, đặc biệt là kia 800 lượng, ta rất nóng lòng. Trở về Tịnh Châu ta đi ngay tiền trang, một đồng tiền cũng không ít ngươi. Tần Hoài Nhân vô ngực bảo đảm xuống, lúc này mới mang theo có chút hai mắt lim dim đám người ra khách sạn. Lúc này Trương Liệt cùng một cái tuổi tác khá lớn lão giả ở trả giá. Quan gia, ngài nhiều hơn nữa ra 20 lượng, cái này 8 đầu con lừa nhỏ liền toàn là của ngài. Trương quả tử, ta không nghĩ tới ngươi còn thật biết làm đầu cơ trục lợi làm ăn, nếu không phải ta, các ngươi kia thông huyền xem đâu còn có thể lái được đi xuống. Chúng ta khỏi nói chuyện cũ nha, quan gia, ta cái này con lừa nuôi phải không dễ dàng à, bọn nó khổ khổ cực cực đi theo ta 15 năm, suốt 15 năm à, ngài coi như một năm một lượng bạc, vậy cũng muốn bán số này. Ngươi liền kéo, ta còn không biết các ngươi thông huyền xem chỉ nuôi một con lừa, ngươi đây là giá thấp mua, giá cao bán, phát loạn thế tài. Vậy cũng muốn ta dám vào hàng nha, hơi không cẩn thận chính là vốn liếng không còn, ta còn thiếu tiền trang lãi suất cao. Trương Liệt cùng bán con lừa đảo là người quen. Dĩnh Thành là địa phương nhỏ, gần tới nhập đen, nha dịch lại nhất tề trở về nhà, một ít chuyện Trương Liệt không thể không tự thân đi làm. Hắn lúc này ra tay, nhưng bán con lừa tương đương không nể mặt, giá cả cứ là không hàng. Náo loạn, Trương Liệt cũng không có biện pháp, cuối cùng chỉ có thể dắt con lừa đến khách sạn trước mặt dây dưa. Hắn có thể cho Tần Hoài Nhân đám người rút một tay, nhưng còn chưa rơi vào cầm bổng lộc phụ cấp Tần Hoài Nhân đám người mức. Nếu như thật muốn hắn móc ra 20 lượng bạc dòng đi ra, Trương Liệt một giờ nửa khắc thật đúng là không bỏ ra nổi. Làm ầm ĩ một trận, hắn thấy được Tần Hoài Nhân đám người đi ra, trong bụng rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm,